Chương 607, mạo hiểm một cái mắt, chương 607, mạo hiểm một cái mắt. Cao Phi căn bản không có phát giác được bên cạnh mình nhiều ra một người, hắn còn tại dùng sức đẩy trong tay giỏ hàng, muốn vượt qua ngăn tại trên đất một đống ẩm ướt y phục. Tần Mục Dương cảm giác trán của mình đều có chút ra mồ hôi. Tuyệt đối không cần bị người khác phát hiện Cao Phi tình cảnh hiện tại, không phải vậy bọn hắn một kích động, không chừng sẽ kích thích cái kia cầm dao phay người làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình tới. Chính mình hiện tại sờ qua đi hiển nhiên không thực tế, khoảng cách Cao Phi còn cách một đoạn không nói, sờ qua đi quá trình bên trong các đồng đội đều sẽ phát giác được sự tình không thích hợp. Giờ phút này Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn liền đã nhìn thấy Tần Mục Dương biểu lộ không thích hợp, trực tiếp theo hắn ánh mắt hướng về phía sau nhìn sang. Lý Minh Xuyên tê một cái hút một hơi khí lạnh, Trương Cẩn ngược lại là động tĩnh gì đều không có phát ra tới, chỉ là bóp Lý Minh Xuyên một cái, ra hiệu hắn chớ có lên tiếng. Hai người ý nghĩ cùng Tần Mục Dương đều là giống nhau, không muốn quấy rầy đồng đội, càng không muốn quấy rầy Cao Phi bên cạnh quái nhân kia. Tần Mục Dương ở trong lòng yên lặng tính toán, nếu như cái kia cầm đao quái nhân đột nhiên bạo khởi tổn thương Cao Phi tại dưới tình thế cấp bách sẽ ứng đối như thế nào, có khả năng hay không lông tóc không thương toàn thân trở ra. Rất nhanh liền có thể được ra kết luận, khả năng này rất nhỏ. Cao Phi bây giờ tại vội vàng đẩy giỏ hàng, nếu như đối phương đao chém tới, hắn cần làm ném xuống mua sắm, rút ra ống thép hai cái động tác này mới có thể chống cự, sau đó mới có thể tiến công. Mà đối phương vẹn vẹn chỉ cần một động tác, liền có khả năng trực tiếp một đao chém vào hắn trên động mạch hoặc là bất luận cái gì có thể muốn mạng địa phương. Quả nhiên là công phu lại cao, cũng sợ giao phay. Cao Phi cái này người người cao mã đại, sức chiến đấu lại cực mạnh, nhưng ở trường hợp này phía dưới, phần thắng lại không phải rất cao loại kia, hơn nữa thậm chí có sinh mệnh uy hiếp. Nếu như phía trước hắn không có cùng Lý Minh Xuyên trao đổi vũ khí, mà là tiếp tục cầm dịu chữa cháy, có lẽ tình huống sẽ khác nhau à? Tần Mục Dương đang nhanh chóng suy nghĩ đồng thời, đã thấy mấy người đều đưa ánh mắt đặt ở trên người mình, hơn nữa tựa hồ lập tức liền muốn quay đầu đi làm rõ ràng mình rốt cuộc đang nhìn cái gì nhìn đến nhập thần như vậy. Cao Phi bên cạnh cái kia cầm dao phay người chậm rãi hướng Cao Phi đến gần, lộ ra 10 phần giữ tận nụ cười quỷ dị. Mà Cao Phi còn tại ngốc bên trong ngu đần đẩy giỏ hàng, bởi vì bánh xe bị một kiện y phục rách dưới kẹt lại, hắn đang chuẩn bị ngồi xổm xuống mở ra kiện kia y phục rách dưới, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Tần Mục Dương biết mình không thể lại chậm trễ, nhất định phải lập tức nghĩ ra biện pháp tới. Hắn nghĩ tới trước đây bọn hắn cùng một chỗ chơi bóng thời điểm, vì thắng trường học khác, chế định rất nhiều sách lược, thậm chí còn làm một chút chính bọn họ mới có thể nghe hiểu được ám hiệu. Tại giao phay quái nhân nhào hướng Cao Phi phía trước, Tần Mục Dương hướng về phía hắn hô lên một câu. Lao Cao, phòng một cái bên trái. Cao Phi lúc đầu đã khom lưng đi xuống, khi nghe đến Tần Mục Dương tiếng giống một sát na, hắn liền đứng thẳng người, đồng thời một cái rút ra cắm ở giỏ hàng bên trong ống thép, tại hướng bên phải phi tốc tránh thoát đồng thời, dùng trong tay ống thép nằm ngang ở ngực phía trước đón đỡ một cái. Hắn dám nói chính mình nhanh như vậy phản ứng, nhiều năm như vậy tổng cộng đều không có mấy lần. Từ Tần Mục Dương gọi hắn đến hắn dùng ống thép đó nữa, tổng cộng đều vô dụng đến một giây đồng hồ. Không chỉ là động tác bên trên phản ứng rất nhanh, nào xoay chuyển cũng là tương đương nhanh. Dù sao có chút động tác bên trên phản ứng là phản xạ có điều kiện, tại một đường giết dọn bị quá trình bên trong rèn luyện ra được. Nhưng đại não phản ứng cũng không phải ánh sáng rèn luyện liền có thể, có ít người rèn luyện cả một đời, vẫn là cái phản ứng chậm. Cao Phi khi nghe đến Tần Mục Dương tiếng giống lúc, lập tức liền nhớ lại đến đó là bọn họ lúc trước chơi bóng ước định qua ám ngữ, để phòng bên trái có ý tứ là hướng bên phải đi, không cần quản bên trái. Theo lẽ thường đến nói, trường hợp này phía dưới, Cao Phi hẳn là sẽ do dự Tần Mục Dương vì cái gì đột nhiên sẽ hô lên trước đây chơi bóng ám ngữ, nhưng hôm nay đầu óc của hắn đặc biệt linh hoạt, hắn lập tức minh bạch Tần Mục Dương nói bóng gió, bên trái có nguy hiểm, hướng bên phải trốn. Ngay sau đó hắn lại nghĩ tới, nếu như là bình thường nguy hiểm, ví dụ như thường xuyên gặp phải zombie nào tới loại hình, Tần Mục Dương vì cái gì muốn hô ám ngữ? Sợ zombie nghe hiểu có ý tứ gì sao? Không. Lao Tần xưa nay sẽ không tại nguy hiểm thời điểm đùa kiểu này, hắn nhất định sẽ dùng phương thức đơn giản nhất để diễn tả, để cầu đồng đội cấp tốc lý giải. Cho nên, nào tới kỳ thật không phải zombie, là có thể nghe hiểu tiếng người sinh vật có trí khôn. Vậy hắn mẹ ngoại trừ người sống còn sẽ có cái gì? Nhân loại có thể là biết chế tạo cùng sử dụng công cụ. Lúc ấy Cao Phi trong đầu chỉ có một câu nói kia, thế là lập tức rút ra ống thép đó đỡ. Không quan tâm là cái gì, đối phương nếu có vũ khí, khẳng định sẽ hướng về trên người mình chào hỏi tới, ngăn một cái tổng không sai. Leng keng. Quái nhân trong tay dao phay cùng Cao Phi trong tay ống thép đụng vào nhau. Cao Phi bị quán tính mang theo lui về sau một bước, gót chân đâm vào một khối nằm ngang ở trên đất giá thép bên trên, mất thăng bằng, ngã ngồi đi xuống. Leng keng. Dao phay cùng ống thép va chạm lần nữa cùng một chỗ. Tiếng vang lênh lảnh vang vọng tại toàn bộ tầng một không gian bên trong. Nếu như nói tiếng thứ nhất vang để đại gia còn có chút mơ mịt, chắc như vậy tiếp mà đến tiếng thứ hai vang liền trực tiếp vì mọi người chỉ rõ phương hướng. Ánh mắt mọi người toàn bộ đều ném hướng Cao Phi bên kia, cái này mới giật mình lại có không phải đồng đội người trà trộn vào đội ngũ, đối Cao Phi phát động công kích. Ngoa tào. Tình huống như thế nào? Cháy mau. Không đúng, bảo vệ đồng đội. Tiểm hộ thương binh đi trước. Còn chưa thăm dò rõ ràng cụ thể là tình huống như thế nào, tất cả mọi người tại lẩm bẩm hô hào. Bất quá con thương binh mấy người kia sát thực hành động, cấp tốc hướng về cửa ra vào bên kia tiến lên, nhưng lại bị tầng một địa hình phức tạp, đồ vật loạn thất bát tao ngăn cản đường đi. Tần Mục Dương thì là tại vừa rồi hắn giống xong câu nói kia sau đó, liền xách theo trong tay ống thép đi ngược dòng nước. Làm Cao Phi ngồi sập xuống đất thời điểm, Tần Mục Dương tâm đều nhanh từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Giờ khắc này hắn cái này kẻ vô thần cũng rất muốn cầu Bồ Tát phù hộ Cao Phi sẽ không có việc gì, phù hộ mình có thể một lần hành động quật ngã cái kia chém hướng Cao Phi quá nhân. Mãi mãi của hắn cái chân. Cao Phi nửa ngồi dưới đất, trong miệng vừa mắng, một bên nghị tử trên mặt đất chống lên đến, nhưng không biết thứ gì kẹt lại hắn chân, hắn căn bản không làm được gì. Quái nhân kia lại một lần giơ lên dao phay chém đi xuống. Tần Mục Dương khoảng cách Cao Phi còn có đến mấy mét xa, căn bản không còn kịp rồi. Cao Phi bên cạnh mấy cái đồng đội đối mặt loại này đột phát tình huống căn bản phản ứng không kịp, chân tay luống cuống đứng ở nơi đó, muốn giúp đỡ lại không biết thế nào giúp. Mã Chí Cao lấy dũng khí nâng trong tay ống thép muốn xông tới hỗ trợ, kết quả mới xông tới mấy bước, liền bị trên đất y phục rách dưới trượt chân, mặt hướng mặt nền té xuống, đoan chừng ngã không nhẹ. Mắt thấy Cao Phi liền muốn chịu một dao phay, trong đám người đột nhiên bay ra ngoài một khối cục gạch lớn nhỏ đồ vật, hướng về cái kia dao phay quái nhân liền bay đi. Vật kia kiện thẳng tắp đập vào dao phay quái nhân trên cổ tay, thẳng nện đến dao phay rời tay bay ra ngoài. Chương 608, cuốn lưỡi đao dao phay, chương 608, cuốn lưỡi đao dao phay. Cao Phi ca. Một thân ảnh từ trong đám người chui ra, tốc độ rất nhanh. Tần Mục Dương không cần quay đầu lại cũng biết thanh em này đến từ Hạ Cường, vừa rồi bay ra ngoài đánh trúng quái nhân đồ vật cũng là hắn ném đi ra. Đứa nhỏ này trưởng thành rất nhanh, đã là cái có đảm đương có đảm lượng người. Tần Mục Dương dẫn đầu vọt tới Cao Phi bên cạnh, quái nhân kia chính ngồi xổm người xuống đi nhặt dao phay, bị Tần Mục Dương một chân đá bay đi ra. Tần Mục Dương không có thừa thắng xông lên quái nhân, mà là xoay người lại đỡ Cao Phi, kiểm tra hắn có bị thương hay không. Tần Mục Dương sau lưng theo tới Trương Cẩn, Lý Minh Xuyên, Lương Đông Thăng cộng thêm bên kia lao ra Hạ Cường, bốn người trực tiếp xông lên đi đem quái nhân vây. Cao Phi chậm rãi từ từ đứng dậy, xoa nhẹ đặt chân mắt cá chân, hướng về phía Lý Minh Xuyên hô to: "Thế quả nghiêm, trước đừng giết chết, ta cũng phải ngó cái này người quái dị rốt cuộc muốn làm gì? Hiện tại sát khí đều nặng như vậy sao?" Lương Đông Thăng nhìn một chút Cao Phi, như thế nào động một chút thì là giết chết không giết chết. Cao Phi khập khiễng đi theo Tần Mục Dương đi đến Lý Minh Xuyên bọn hắn bên kia, nhìn thấy cái kia bẩn thỉu quái nhân bị mấy người bọn hắn gắt gao đè ở trên mặt nền, mặt đều theo đến thay đổi hình. Khẽ rửa gần quái nhân kia, trong lỗ mũi lập tức tràn ngập một cỗ mùi hôi chua cùng nước tiểu mùi khai chờ kỳ quái mùi sen lẫn cùng một chỗ không sạch sẽ khí tức. Cao Phi nhìn thấy Trương Cẩn nắm lỗ mũi, tựa hồ muốn nôn khan bộ dạng. Bọn hắn dọc theo con đường này không biết ngửi qua bao nhiêu kỳ kỳ quái quái mùi thối, xem qua bao nhiêu làm người buồn nôn chẳng diện, nhưng loại này mùi thối nói thật là lần đầu tiên nghe được, mà lại là từ thân thể bên trên nghe được. Cái mùi này để Cao Phi nhớ tới loại kiêng như vòng bãi nốt cửu tại mùa đông mấy tháng đều không có mở ra, cũng không có chăn trâu dê đi ra tản bộ qua mà lên men đi ra khí tức. Không, so cái kia khí tức còn muốn càng thêm nồng hậu dày đặc càng thêm phức tạp gấp mấy chục lần. Trên người một người làm sao có thể tỏa ra phức tạp như vậy mùi? Quan sát một chút người kia biến thành màu đen mặt, Cao Phi tựa hồ tìm tới nguyên nhân. Ngoa tạo, trên mặt hắn không thể là vì trường kỳ không tắm không rửa mặt làm a. Iue. Cao Phi tiểu nói này, Lương Đông Thăng đè lại quái nhân tay đều run rẩy một cái, cảm giác chính mình hình như tại đè lại một đống phân loại hình. Nhưng hắn lại không dám buông tay, chỉ có thể hiếp hiếp bị hun có chút mỏi như con mắt, tiếp tục dùng sức đè lại. Tần Mục Dương không có trước đi nhìn quái nhân kia, mà là dùng mũi chân đá một cái trên đất dao phay. Thanh kia sáng loáng dao phay liền ném ở một bên, đèn tin chiếu một cái, cảm giác vô cùng chói mắt. A. Cao Phi nhặt lên dao phay trực tiếp sử xuất, cuốn lưỡi đao. Chỉ thấy thanh kia dao phay nhìn qua thân đao mặc dù là mới tinh, thế nhưng vết đao lại cuốn, đoán chừng lấy ra dùng sức cắt cổ đều cắt bất động, chém vào trên thân nhiều lắm là cũng chính là như bị thứ gì quất một cái, lưu lại điểm máu ứ động, tuyệt đối sẽ không cắt vỡ làn da. Hại ta lo lắng một cái. Tần Mục Dương từ Cao Phi trong tay tiếp nhận dao phay nhìn một chút, trực tiếp ném tới một bên vải rách đắp bên trong, đoán chừng vừa rồi chúng ta nghe đến âm thanh chính là hắn cầm dao phay tại chém cái gì kim loại loại hình đồ vật. Thầm một cái. Cao Phi tiện tiện dùng chân đá một cái quái nhân bụng, cũng không có rất dùng sức, nhìn xem quái nhân này có thể phun ra điểm cái gì đến. Đúng, hỏi một chút có hay không đồng bọn. Hạ Cường ở một bên nói. Nhưng quái nhân kia một mực nằm dạp trên mặt đất, căn bản là không có phát ra qua âm thanh. Hắn tử chẳng biết tại sao xuất hiện tại trong đội ngũ bắt đầu, đến đối Cao Phi phát động công kích, bị đại gia ấn tại trên mặt đất, một điểm âm thanh đều không có phát ra qua. Người bình thường không phải đều sẽ kêu mấy tiếng mắng vài câu sao? Uy, cha hỏi ngươi, ngươi từ chỗ nào chạy ra? Ngươi còn có hay không đồng bọn cái gì? Vừa rồi đại truy 80 truy nhỏ 40 âm thanh có phải là ngươi làm ra? Cao Phi ngồi xổm xuống hỏi vài câu, đại khái là cảm thấy quá khó ngửi, lại nắm lỗ mùi đứng lên. Quái nhân dãy rủa lấy nhìn một chút Cao Phi, không nói gì, cũng không có lên tiếng. Không nói lời nào liền giết chết ngươi a. Cao Phi ước lượng trong tay ống thép, lại chỉ Lý Minh Xuyên cầm dịu chữa cháy, một búa đi xuống, đầu ngươi liền dọn nhà. Quái nhân con mắt lại chuyển một cái, vẫn là không nói gì. Vẫn là cái xương cứng. Chờ chút ta hỏi một câu ngươi nếu là không đáp, ta liền đem đầu ngón tay của ngươi một cái cắt đi. Ha ha ha. Cao Phi càng nói biểu lộ càng dữ tợn, âm thanh càng đáng sợ. Trương Cẩn kéo hắn một cái, thấp giọng hỏi, ngươi làm gì? Chính là hù dọa một chút người. Cao Phi nói, ngươi xem một chút người phía sau bị ngươi dọa dạng gì. Trương Cẩn chỉ sau lưng. Viện dưỡng lao đám người kia vốn là đối Tần Mục Dương bọn hắn không hiểu rõ lắm, Cao Phi lại cử động bất động thả lời hung ác, bọn hắn đều có chút run rẩy co lại bộ dạng. Ngược lại là Cao Phi muốn dọa người không có bị hù đến. Cao Phi cười khan một tiếng, quay đầu muốn tiếp tục hỏi thăm quái nhân, Tần Mục Dương ngăn cản hắn một cái. Vô dụng, người này thoạt nhìn tinh thần đã không bình thường. Tần Mục Dương nói, hỏi không ra cái gì đến, đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian. Vậy hắn làm sao bây giờ, trực tiếp thả? Vẫn là trói lại ném ở nơi này. Cao Phi lần này không nói gì thêm làm không giết chết lời nói. Vô duyên vô cớ để hắn cứ như vậy giết chết một người hắn vẫn là không xuống tay được. Tuy nói người này vừa rồi muốn đánh lén mình, nhưng dù sao không có đánh lén thành công, mà lại là cầm cuốn lưỡi đao dao phay. Trọng yếu là người này khả năng là cái bệnh tâm thần. Cao Phi trong đầu một cái liền nghĩ đến Cao Đệ, nghĩ đến cái kia tại tử vong phía trước tỉnh táo lại đại thúc, trong lòng có chút không đành lòng. Chói lại đi. Tần Mục Dương suy tư một chút nói, hắn không có lựa chọn khác. Nếu như thả người này, không biết đối phương có thể hay không thật sự có đồng đội. Bệnh tâm thần đồng đội vạn nhất là người bình thường, nói không chừng giữa song phương còn sẽ có một tràng xung đột, dù sao nơi này có cái như thế lớn siêu thị tồn tại, vật tư khẳng định lại biến thành song phương tranh đoạt đồ vật. Cho dù không có đồng đội, dạng này một cái tinh thần không bình thường, lại không thể câu thông người, thả ra nói không chừng sẽ còn cho bọn hắn chế tạo một chút phiền toái không cần thiết. Bọn hắn không thể tại chỗ này trễ lại nữa, Lâm Vũ dẫn đi những cái kia zombie nói không chừng có chút ở nửa đường tụt lại phía sau sẽ trở về, Trương Vĩnh Huy dẫn ra đi zombie cũng không có đi ra quá xa, sắc trời đã u ám. Tần Mục Dương biết đem người này trói lại ném ở nơi này, hắn kết cục sau cùng có thể cũng là chết, có thể hắn thật không có lựa chọn nào khác. Có lẽ sợi dây có thể trói lòng một ít, chờ bọn hắn đi xa, cái này nhân tài có cơ hội thoát khỏi sợi dây, khôi phục sự tự do. Bất quá nếu là như vậy, biện pháp tốt nhất là đem hắn đưa đến tầng 2 đi, dạng này không đến mức hắn tại còn chưa thoát thân thời điểm liền có zombie phát hiện hắn. Tại tầng 2 cho dù bị nhốt lại, cũng sẽ không rất chết nhanh vong. Tầng 2 những cái kia chuyển không đi thức ăn cùng nguồn nước, đầy đủ một mình hắn tiêu xài sinh hoạt, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không thể giống vừa rồi làm như vậy chết. Trói lại đi. Tần Mục Dương phất phất tay, lại lo lắng người khác làm không tốt chuyện này, dứt khoát lấy ra sợi dây chính mình tự tay đi trói. Một bên thắt lại, Tần Mục Dương một bên thấp giọng nói, tại sao ta cảm giác ta càng ngày càng thiện đây? Chương 609, quá khí vong hồng, chương 609, quá khí vong hồng. Có một hồi, Tần Mục Dương cảm giác chính mình hình như trở nên có chút lạnh máu vô tình. Tại mã trí cao bọn hắn trong suốt thiệt lương, khả năng là độc thuộc về bọn hắn ngu xuẩn, tẩy lễ phía dưới, lại quen biết viện dưỡng lao đám này bị người phỉ nhổ nhưng tâm địa thuần lương người sau đó, Tần Mục Dương trong lòng cũng mơ hồ có chút bị lây nhiễm đến. Nhất là mã trí cao bọn hắn loại kia đặc hữu nhiệt tình, tại toàn bộ xã hội đều luân hãm sau đó, bọn hắn vậy mà còn có thể có ngây thơ cùng tích cực. Mặc dù đồ ăn đến móc chân, mặc dù luôn là đủ loại bị ức hiếp, mặc dù trải qua đáng sợ sân vận động sự kiện, nhưng luôn là có một viên ngây thơ tâm. Không giống Tần Mục Dương bọn hắn, tại kinh lịch một ít chuyện sau đó, cả chi đội ngũ đã bắt đầu âm u đầy tử khí. Loại này âm u đầy tử khí phản ứng đến trong đội ngũ nhỏ nhất hải tử, đầu đầu trên thân, làm hắn tuổi còn nhỏ liền có chỗ khác biệt. Không giống với cùng tuổi hải tử trầm mặc cùng thành thục, để Vũ Sinh trong lòng rất khó chịu. Nhưng từ khi gặp phải mã trí cao bọn hắn sau đó, tất cả những thứ này tựa hồ có biến hóa. Mã trí cao bọn hắn càng thêm hoạt bát, tốn nhiều thời gian hơn cùng đầu đầu cùng nhau đùa giỡn, để hắn trở nên càng thêm như cái hải tử. Tần Mục Dương có đôi khi sẽ nghĩ, có phải là chính mình luôn là cho đội ngũ quán thâu nếu có thể nhẫn tâm, muốn chấn định, muốn thành thục loại hình lời nói, ảnh hưởng tới đại gia, cũng ảnh hưởng tới đầu đầu. Có phải là có đôi khi chính mình vốn có thể không máu lạnh như vậy vô tình, có thể đối mặt dạng này một cái thế giới, không lanh huyết vô tình lại nên như thế nào sinh tồn? Tần Mục Dương có chút tìm không được cái điểm cân bằng kia. Hắn một bên nhanh nhẹn dùng sợi dây trói tóc thai bù xù cá nhân, một bên trong lòng loạn thất bát tao suy nghĩ rất nhiều chuyện. Trương Cẩn cùng Lý Minh Xuyên đều là người thông minh, qua nét mặt của Tần Mục Dương cùng hành động đã minh bạch trong lòng hắn suy nghĩ. Bởi vì nếu như là bình thường, Tần Mục Dương tuyệt đối sẽ không mềm lòng nói đem một cái kém chút cho bọn hắn tạo thành tổn thương người trói lại, đồng thời muốn ném ở tương đối an toàn tầng 2. Tần Mục Dương bình thường cách làm tuy nói sẽ không trực tiếp xử lý người này, nhưng tuyệt đối sẽ cho người này một gậy đánh ngất xỉu, sau đó hoàn toàn không còn hắn, tùy ý tự sinh tự diệt mới đúng. Trương Cẩn rất muốn nói một câu để Tần Mục Dương buông lòng lời nói, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Luôn cảm giác hình như tất cả cũng thay đổi. Đã từng Tần Mục Dương là một cái cứu vớt nàng cùng Lý Minh Xuyên, lại bị nàng cùng Lý Minh Xuyên cứu vớt bằng hữu, bây giờ, hắn là người nhà, là đại gia trưởng, là đội ngũ lĩnh đội. Quan hệ kỳ thật so trước đây càng thêm thân mật, lẫn nhau cũng càng thêm tín nhiệm, nhưng không tại giống đã từng nói như vậy. Liền Cao Phi bọn hắn đối đãi Tần Mục Dương đều hơi có khác biệt. Cao Phi trước đây luôn là yêu cùng Tần Mục Dương hồ đồ, bây giờ thu liễm rất nhiều. Tần Mục Dương vốn là cái hài hước hoạt bát người, hiện tại cũng rất ít nói những cái kia lời nói dí dỏm, trở nên rất trầm mặc. Tần Mục Dương đã đem sợi dây trói tốt, bảo đảm cuối cùng quái nhân này có khả năng chính mình thoát khỏi sợi dây, mà không đến mức cứ như vậy bị trói tươi sống chết đói. Lương Đông Thăng, hai ta cùng một chỗ đem hắn làm tới tầng 2 đi. Lý Minh Xuyên, ngươi dẫn người tiếp tục thanh lý con đường phía trước. Tần Mục Dương bắt đầu làm ra an bài. Ta một người là có thể đem trên lưng hắn đi, không cần hai người. Lương Đông Thăng vô ngực. Tần Mục Dương giúp hắn đem trói tốt người kia nâng đỡ hướng trên lưng thả. Vây sang đây xem đồng đội bên trong có người phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Trời ạ, đây không phải là A Hữu sao? Các ngươi mau nhìn, đây là A Hữu. Lập tức có mấy người phụ họa, những âm thanh này đều là thuộc về viện dưỡng lao những cái kia hình xăm tiểu tử. Đúng vậy a, chính là A Hữu. A Hữu như thế nào biến thành dạng này, hắn trước đây gầy gò, hiện tại mập thành dạng này. Đúng vậy a, xã hội này tất cả mọi người đói đến gầy gò, hắn như thế nào mập như vậy nhiều? Hắn làm sao sống được? Nghe lấy đại gia tiếng thảo luận, Tần Mục Dương liền không có gấp để Lương Đông Thăng đem người làm tới tầng 2 đi, mà là quay đầu hỏi thăm. Người này kêu A Hữu. Các ngươi biết hắn? Tần Mục Dương tiện tay chỉ một người, ngươi đến nói đi. Cái kia trên mu bàn tay dán một con rắn tiểu tử lập tức đứng dậy, A Hữu tại chúng ta vị thành là rất nổi danh, trước kia là cái tiểu vong hồng, kết quả bị hôn người đâm lưng, không những thanh danh bị bôi xấu, còn bị lừa gạt đi tiền, liền bạn gái đều cùng người chạy, về sau hắn liền điên rồi, mỗi ngày trên đường đi dạo nhặt phế liệu ăn, cũng không có người quản hắn, đói đến gầy gò. Không biết người như hắn, đến cùng là thế nào sống sót? Hiểm ác như vậy xã hội, một cái tinh thần không bình thường, hơn nữa không có gì sức chiến đấu người, đến cùng như thế nào tại zombie hoành hành bên trong sống sót đến bây giờ? Có rất nhiều thân thể khỏe mạnh, tinh thần bình thường, thậm chí chỉ số IQ còn rất cao người, đều không thể đối kháng zombie tận thế xâm nhập, nhưng hết lần này tới lần khác cá hữu một người như vậy còn sống. Bất quá Tần Mục Dương cũng không tính đi truy cứu, cho nên hắn bất quá là cái không quan hệ chút nào người, chỉ là tương đối nổi tiếng mà thôi. Tần Mục Dương nhìn một chút Lương Đông Thăng, làm tới tầng 2 đi thôi. Nói xong liền lên tiến đến hỗ trợ. Đừng. Có người đứng ra ngăn cản Tần Mục Dương, A Hữu hắn là cái người tốt. Hắn làm vong hồng thời điểm, thỉnh thoảng sẽ cho viện dưỡng lão, cô nhi viện quyên tiền, sẽ còn cho một chút khinh thường bệnh người nghèo ra xem bệnh phí. Cũng là bởi vì hắn thiện lương như vậy, tiền kiếm được đều dùng tại những ngày phía trên, mới sẽ bị thân nhân không hiểu, mới sẽ bị đâm lưng. Đúng vậy à, hắn có thể sống sót, có lẽ là thiên ý Lao Thiên cũng không nguyện ý để hắn dạng này người tốt như vậy mất mạng. Nói không chừng nếu như hắn một mực là vong hồng, không có biến thành người điên, tại dọn bị buộc phát sơ kỳ liền sẽ có người đối nhà hắn nghĩ cách, trực tiếp đem hắn hại chết. Tân đội trưởng, tuy nói chúng ta mới nhận biết, nhưng chúng ta trong lòng đều biết rõ ngươi là người tốt, ngươi vì cứu Tiểu Bằng mà mất đi ngón tay, cũng có thể rất lý giải á hữu loại người này đi. Tần Mục Dương trong lòng tự nhủ, ta trói hắn đặt ở tầng 2, không phải liền là thả hắn một con đường sống ý tứ sao? Nếu là đặt trước đây, hắn đã sớm trực tiếp bị đánh cho bất tỉnh tùy tiện ném chỗ nào rồi. Nói đi, các ngươi đến cùng có ý tứ gì? Hắn tinh thần không bình thường, nếu như bây giờ thả hắn, hắn cho dù không công kích chúng ta, cũng có khả năng sẽ dẫn tới zombie, thậm chí đối mọi người tạo thành uy hiếp. Tần Mục Dương trước cho bọn hắn đánh cái dự phòng trầm, để tránh bọn hắn làm ra cái gì hối hận quyết định. Dù sao nơi này là vị thành, là bọn hắn địa bàn, Tần Mục Dương không nghĩ phức tạp, chỉ cần đối phương nói ra cái biện pháp giải quyết, hắn tuyệt đối sẽ dựa theo bọn hắn nói làm. Dù sao Tần Mục Dương muốn chỉ là làm đến vật tư, sau đó dẫn đầu đội ngũ rời đi nơi này. Tòa thành này bất quá là cái trạm nghỉ, cũng không phải là điểm cuối cùng. Mấy cái hình xăm tiểu tử nhìn nhau một cái, lại thấp giọng thương lượng vài câu. Hiện tại bọn hắn không có đầu lĩnh, không có một cái có khả năng trực tiếp người làm quyết định vật, cho nên có chút lề mề. 2-3 phút về sau, mới nghe được trên mu bàn tay dán xạ văn thân tiểu tử nói ra, chúng ta tính toán đem A Hữu mang về, từ nay về sau, hắn chính là chúng ta đồng đội. Tần Mục Dương thở dài. Dạng này một người điên, sẽ chỉ là liên lụy. Nhưng những cái kia lão nhân cùng hài tử đối với bọn họ tới nói, sao lại không phải liên lụy đâu? Chính mình không có năng lực cùng dũng khí đi làm dạng này sự tình, cũng đừng đi ngăn cản người khác làm như vậy. Chương 610, đen nhánh nhà kho, chương 610, đen nhánh nhà kho. Giao cho các ngươi. Tần Mục Dương đem trói lại A Hữu đẩy đi qua, giao đến viện dưỡng lao đám người này trong tay. Hắn cũng sẽ không hảo tâm hỗ trợ đem như vậy liên lụy con trở về, bọn hắn muốn làm sao đem người sách về đi là bọn hắn sự tình. Bất quá, Tần Mục Dương vẫn là nhắc nhở, tốt nhất làm cái vải đem miệng của hắn trước nhét, sợi dây cũng trước đường giải ra. Lời còn chưa nói hết, quay đầu nhìn thấy bọn hắn đã trực tiếp một số không tấm lên tay, đem chính mình buộc nửa ngày sợi dây giải khai. Một người trong đó còn thật thà dùng tay cho A Hữu vuốt vuốt hắn bị trói qua địa phương, hỏi hắn có đau hay không, không chút nào ghét bỏ trên người hắn vừa dơ vừa thối. Nói thật, Tần Mục Dương còn thật bội phục. Vừa rồi hắn dây trói thời điểm, có thể là phí đi lão đại sức lực kìm nén không có để chính mình phun ra. A Hữu, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Có người thân thiết nói với A Hữu. A Hữu tựa hồ đối với chính mình danh tự rất mất cảm, ngẩng đầu nhìn gọi hắn người kia, sau đó nhẹ nhàng lặp lại một cái chính mình danh tự. A có. Hắn đọc nhấn rõ từng chữ cực kỳ chậm chạp, giọng nói 10 phần khàn khàn, âm điệu cũng quái lạ, có một loại thật lâu không có nói qua lời nói, sau đó đột nhiên mở miệng nói chuyện cảm giác. Zombie bộc phát đến nay, hắn đều là một thân một mình đợi từ trước đến nay chưa hề nói chuyện sao? Đột nhiên, A Hữu khoa tay múa chân. A Hữu. Đúng, ta gọi A Hữu. A ha 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 ha, ta là A Hữu. Phá La cuống họng gào lên, toàn bộ tầng 1 đều đang vang vọng thanh âm của hắn. Ha ha ha, ta là A Hữu. Kèm theo điên cuồng tiếng gào, A Hữu hướng thẳng đến sâu trong bóng tối chạy như điên, thậm chí tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, hắn liền đã không thấy tăm hơi. Thật muốn không hiểu hắn như vậy cồng kềnh thân thể là làm sao có thể làm đến linh hoạt như vậy. Tần Mục Dương phía trước giao phó đem miệng hắn ngăn chặn, tiếp tục chói hắn, chính là muốn dự phòng xảy ra chuyện như vậy, nhưng hắn giao phó không có người khác giải sợi dây tốc độ nhanh. Ai biết đám người này như thế nào như thế không tâm nhãn, cầm người bình thường tư duy nhìn một người điên, tựa hồ cảm thấy đối phương sẽ phối hợp. Tại biến thành người điên phía trước, không quản người này lại thế nào thiện lương, lại thế nào là người tốt, biến thành người điên sau đó cũng có thể bị đề phòng, không thể ôm lấy may mắn tâm lý cảm thấy đối phương sẽ phối hợp. Tần Mục Dương rất muốn cho bọn hắn nói một chút đạo lý này, nhưng hắn còn chưa mở miệng, liền thấy có người đánh lấy đèn tin đuổi theo A Hữu thân ảnh mà đi. A Hữu, đừng chạy, theo chúng ta đi đi. A Hữu, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Dừng lại. Đuổi theo ra đi người còn không chỉ một cái. Tần Mục Dương thật không hiểu rõ những người này là như thế nào chiếu cố lão nhân hải tử còn có thể sống đến bây giờ, thật chẳng lẽ vẹn vẹn bằng vận khí tốt? Hoặc là bằng bọn hắn nguyên lai có thành tử cái này tốt lĩnh đội. Mấy người chạy, không có khả năng bước xuống bọn hắn không quản. Tần Mục Dương nhìn một cái sau lưng đội ngũ, chào hỏi bên trên Lương Đông Thăng cùng Cao Phi cùng chính mình đi hỗ trợ, dặn dò Trương Cẩn cùng Lý Minh Xuyên xem trọng đội ngũ. Trương Cẩn cùng Lý Minh Xuyên thuộc về là cường cường kết hợp hai người, chỉ số quy vũ lực đều tại tuyến, để bọn hắn mang một cái đội ngũ căn bản không cần quan tâm cái gì. Tần Mục Dương tính toán mang lên Lương Đông Thăng cái này có thể xuất lực tức giận cùng Cao Phi cái này vũ lực trị phá trần đuổi theo một cái vừa vặn đi ra ngoài người, hy vọng bọn họ không muốn gặp phải cái khác đội ngũ hoặc là đại lượng zombie. Nếu quả thật xuất hiện trường hợp này, Tần Mục Dương cảm giác chính mình có khả năng sẽ xoay người rời đi, mặc kệ bọn hắn. Dù sao vật tư đoạt tới tay. Bất quá trước mắt giờ phút này, vẫn là quản một chút ta, bọn hắn có thể xuất lực nhiều mang trở về thật nhiều vật tư. Hơn nữa bọn hắn còn nuôi một đống lao nhân cùng tiểu hải. Quả nhiên, chính mình vẫn là mềm lòng. Tần Mục Dương thầm cười nhạo một tiếng, mang lên Cao Phi cùng Lương Đông Thăng đuổi tới. Cái này loạn thất bát tao tầng 1, đặt chân đều không phải rất thuận tiện, chớ nói chi là đuổi theo, cũng không biết cái kia A Hữu là thế nào trong bóng đêm liên thủ đèn tin đều không cầm liền tìm đến đường. Tần Mục Dương nhiều lần dẫm lên bị nước thấm ướt vài vóc, kém chút chật chân mắt cá chân, không thể không thả chậm tốc độ nói cho Cao Phi bọn hắn cẩn thận. May mắn mấy cái kia đuổi theo ra đi người một bên truy còn vừa đang gọi đều, bọn hắn âm thanh cho Tần Mục Dương chỉ rõ phương hướng, không đến mức mất dấu, nhưng cũng để cho Tần Mục Dương trong lòng mơ hồ bất an. Cái này tiếng kêu to bị cái khác người sống sót nghe thấy, hoặc là đem giỏm bị dẫn tới, đây cũng là một chuyện khác, đám người này làm sao có thể ngu ngốc thành dạng này. Nếu như bọn hắn về sau tìm không được một cái tốt lĩnh đội, đoán chừng sống không lâu dài. Đi theo tiếng kêu to, Tần Mục Dương bọn hắn vọt tới một cái nặng nghề đại môn bên cạnh, đại môn chỉ mở ra một đầu mấy chục centimet khe hở, chỉ là thông qua cái này khe hở liền có thể cảm giác đại môn bên trong quỷ khí âm trầm, toát ra một cỗ bát nháo mùi thối, cùng A Hữu trên thân giống nhau y hệt. Đèn tin chiếu đi qua, cái kia phiến đại môn bên trong vô cùng đen, cảm giác một cây đèn tin ánh sáng đều ăn hết, cái gì cũng không có soi sáng. Cũng may còn có thể nghe đến bên trong truyền đến tiếng nói chuyện, chứng minh Tần Mục Dương bọn hắn không có đi sai. Vào cửa phía trước, Tần Mục Dương nhìn thấy cửa ra vào trên đất có một khối bị hồng thủy lao xuống nhãn hiệu, trên đó viết vài cái chữ to, nhà kho trọng địa, người rảnh rỗi miễn tiến. Nơi này là nhà kho. Tần Mục Dương thoáng suy tư một chút, nhấc chân đi vào. Sau khi vào cửa, cỗ kia mùi thối càng thêm nồng nặc, mang theo hết hạn khẩu trang ba người hận không thể ở bên ngoài lại thêm một tầng khẩu trang. Trong cửa không gian rõ ràng là hướng phía dưới kéo dài, có một loại nửa dưới mặt đất cảm giác, có nhiều chỗ còn tích nước, đạp xuống đi có thể trực tiếp không tới mắt cá chân vị trí. Tần Mục Dương đi hai bước, cảm giác có chút không thích hợp. Hắn một cây đèn tin hướng về trong nước chiếu một cái, phát hiện trong nước nổi lơ lửng một đống đồ vật loạn thất bát tao, cái gì chén nhựa a hộp giấy a loại hình đồ vật, thậm chí còn có một hộp không có mở ra mà dụ thoải mái. Cái này nhà kho là thuộc về cái kia siêu thị. Cẩn thận quan sát, còn có thể nhìn thấy những vật này ở giữa nổi lơ lửng một đoàn vàng đen đồ vật. Tần Mục Dương còn không có kịp phản ứng, liền nghe đến Cao Phi ở phía sau kêu, ta sử dụng, mắc lửa. Trong nước có cức. Nói xong liền nghe đến một trận tiếng nước rầm rầm vang, tựa như là tại lui về sau. Tần Mục Dương mặt đều xanh biếc, vội vàng nhảy tới bên cạnh một khối khô khan trên mặt đất đi, đồng thời vứt bỏ trên giày dính một khối hắc sắc đồ vật, sau đó ở trong lòng cầu nguyện cái kia hắc sắc đồ vật kỳ thật chỉ là một đống bùn. Có thể đây là mặt đất xi măng nhà kho, từ đâu tới bùn? Tần Mục Dương bất quá là đang dối gạt mình khi người. Hắn cố gắng che giấu đi chính mình muốn nói xúc động, quay đầu trở lại đi nhìn vừa vặn đi vào cánh cửa kia, bất ngờ phát hiện cửa mặt sau bị dao lam chém đầy to to nhỏ nhỏ sâu sắc nhàn nhạt vết. Tần Mục Dương một nháy mắt liền nghĩ minh bạch. Zombie bộc phát sơ kỳ, A Hữu không biết như thế nào trốn vào cái này nhà kho bên trong, khóa lại đại môn. Cái này trong kho hàng có ăn có uống, A Hữu đem chính mình nuôi đến mập mạp. Mà hắn không chỗ bài tiết, chỉ có thể tại trong kho hàng khắp nơi loạn rồi, vật bài tiết bị thấm vào hồng thủy sông đến đầy phòng đều là. Cái này cũng có khả năng giải thích đến trong vì cái gì hắn tại ưu ám tầng 1 không dùng tay đèn tin liền chạy nhanh như vậy. Tại dạng này đen nhánh trong kho hàng sinh sống một năm, phía ngoài ưu ám tia sáng với hắn mà nói, đã đầy đủ sáng tỏ đến thấy rõ tất cả mọi thứ. Coi hắn nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng người lúc, hắn đã quên đi thế nào mở ra nhà kho cánh cửa này, chỉ có thể dùng nhà kho bên trong tồn kho dao phay không ngừng điên chém. Chương 611, phát hiện một cánh cửa, chương 611, phát hiện một cánh cửa. Tần Mục Dương suy nghĩ một cái nếu như là chính mình bị vây ở cái này trong kho hàng sẽ như thế nào. Nếu như chính mình bị vây ở dạng này, một cái muốn cái gì đều có trong kho hàng, vậy khẳng định là trước tìm tới nguồn sáng, ví dụ như ngọn nến, đèn tin loại hình đồ vật, sau đó tìm tới nước và thức ăn, lại chậm rãi thăm dò rõ ràng nhà kho một bên cạnh góc vai diễn. Có ăn có uống nhưng cũng thời khắc không thể nào quên muốn rèn luyện thân thể, phải bảo đảm chính mình có dư thừa thể lực, có đầy đủ lực lượng tại gặp phải đột phát sự kiện thời điểm tiến có thể ngự địch, lui thì là có thể thần tốc thoát đi. A Hữu một người như vậy bị vây ở trong kho hàng, không phải là hắn đã từng làm một cái người thiện lương báo đáp đâu. Không phải vậy vì sao không phải người khác bị vây ở chỗ này? Như thế năm nhất cái siêu thị, lúc ấy không có khả năng liền A Hữu một người tại chỗ này, mà lại chỉ một mình hắn chạy đến nhà kho sống tiếp được, không thể không nói đây là thiên ý cách làm. Cái này trong kho hàng xác thực chỉ có A Hữu một người hoạt động vết tích. Tần Mục Dương cùng Cao Phi bọn hắn lựa chọn khô khan lộ tuyến khắp nơi kiểm tra một hồi, chỉ có thể tìm tới A Hữu một người sinh hoạt vết tích. Bọn hắn thậm chí trực tiếp tìm tới A Hữu xem như phòng ngủ địa phương. Hắn tại một đống xếp chỉnh tề hàng hóa phía trên trải lên dầu có rực rỡ tơ tằm bị, bốn phía còn vây lên một dương nước khoáng, tơ tằm bị bên trên thì là chất đầy đủ loại đồ ăn vặt. Hiển nhiên một cái mập trạch vui vẻ nhà. Bất quá nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái kia chăn mền kỳ thật không phải tơ tằm bị, là A Hữu trưởng kỳ sử dụng, ở phía trên ăn đồ ăn uống nước làm cho bóng loáng mà phản quang mang. Không chỉ là chăn đắp làm cho bóng loáng, bị nước khoáng vây khu vực trong cũng là đủ loại đồ ăn cặn bã vẩy đến khắp nơi đều là. Khoai tây chiên cùng bánh mít quy mảnh vụn, gặm qua xương, xé ra bao bì, chẳng biết vật gì hắc sắc bột phấn. Tần Mục Dương đều tại buồn bực, cái này nhà kho bên trong chẳng lẽ không có chuột sao? Trường hợp này chuột vương đâu có thể nuôi sống mấy cái đi. Dùng trong tay ống thép buốc lên bóng loáng chăn mền nhìn một chút, cũng không có tìm tới cái gì vật hữu dụng, ngược lại là một cô A Hữu trên thân cái chủng loại kia không sạch sẽ chi khí bay thẳng trán, hôn đến ba người con mắt kìm lòng không được chợp mắt một cái. Ngoa tạo, cay con mắt. Quá cay con mắt. Cao Phi dùng mu bàn tay tại trên mí mắt cọ một cái, ta hôm nay xem như là thật sự hiểu cay con mắt là có ý gì, củ hành tây gì đó hoàn toàn là đệ đệ. Trên mí mắt lao dầu gió đều không có như thế hướng. Ba người thần tốc lui trở về. Viện dưỡng lao mấy người kia còn tại nhà kho bên trong chợt tới chợt lui như đồ tìm kiếm A Hữu thân ảnh, một bên khắp nơi lắc đèn tin, một bên hô hào A Hữu danh tự. Nhưng cái này nhà kho thực tế quá lớn, A Hữu đoán chừng đối với trong này cũng rất quen thuộc, tùy tiện tìm một chỗ giấu đi không lên tiếng, căn bản không có khả năng tìm được hắn. Tần Mục Dương bỏ mặc mấy người bọn hắn tìm kiếm A Hữu, dù sao tại chỗ này đều âm thanh cũng truyền không đi ra, sẽ không hấp dẫn thứ gì. Hắn thì là mang theo Cao Phi cùng Lương Đông Thăng bắt đầu tìm kiếm vật hữu dụng. Trông coi như thế lớn nhà kho, không tìm điểm vật hữu dụng chẳng phải là lãng phí. Ngoại trừ thực phẩm bên ngoài, thật đúng là cho Tần Mục Dương tìm tới đồ tốt, hắn tìm tới một đống xà beng. Đại gia vũ khí tại lần này nạn lụt bên trong làm mất không ít, hắn đang lo đi chỗ nào có khả năng tìm tới tiện tay dùng tốt đồ vật, đây quả thực là ngủ gật tới liền có người đưa cái gối. Xem như đội ngũ cần cù chăm chỉ con lửa, Lương Đông Thăng trực tiếp mấy đều không có mấy liền ôm một chồng lớn trong ngực, hình như loại này bền chắc vật liệu thép không có trọng lượng giống như. Ôm một đống xà beng còn không tính xong, hắn chủ động hỏi, "Lão Tần, lão Cao, các ngươi còn có cái gì cần ta hỗ trợ mang không? Cái kia, ta đi mệt, ngươi tiện thể đem ta cõng trở về đi. Cao Phi cười hắc hắc liền nghĩ hướng Lương Đông Thăng trên lưng nào, Lương Đông Thăng ngược lại là không đốc, trực tiếp né tránh. Nếu không phải nhìn thấy phía trước đầy đất bay liệu, Cao Phi tính toán lại cùng Lương Đông Thăng ồn ào một cái. Tần Mục Dương không có phản ứng hai người, phối hợp đi ra, tiếp tục xem xét tìm kiếm lấy khả năng sẽ vật hữu dụng, đồng thời ở trong lòng ghi chép trong kho hàng vật tư đến cùng có cái gì, số lượng có chừng bao nhiêu. Bất quá rất nhiều hàng hóa đều bị nhốt ở bên trong rất nhàm chán, a hữu chuyển đến loạn thất bát ao, cũng có bị sông tới Hồng Thủy làm loạn đồ vật. May mắn cái này nhà kho bị kín tính cũng không tệ lắm, Hồng Thủy thẩm thấu tương đối chậm, cũng không có chìm rất sâu, không phải vậy rất nhiều thứ cũng không thể dùng. Tần Mục Dương nhớ tới trước đây nhìn trong tin tức nói qua, bị Hồng Thủy chìm qua đồ vật không thể dùng, không thể ăn. Nhưng bọn hắn hiện tại điều kiện, còn cần tính toán những này sao? Chỉ cần không phải loại kia trực tiếp bị nước ngâm, mà là có bao bên ngoài tràng, Tần Mục Dương đều không có ý định buông tha. Ăn cơm no mới có sinh bệnh chết cơ hội, không phải vậy chính là trực tiếp chết đói. Nhà kho đi đến cuối, Tần Mục Dương nhìn thấy một cái nặng nề cửa, trên cửa trước kia có lẽ có mang theo nhãn hiệu gì, có lẽ là nói rõ cái cửa này thông hướng nơi nào, hiện tại nhãn hiệu không biết kết cuộc ra sao, chỉ để lại một cái nhàn nhạt vết. Cửa góc trên bên phải trên tường đinh một cái cây đinh, phía trên mang theo vài cái giống nhau như lúc chìa khóa, còn dán vào chữ số, đoán chừng là thanh này cửa chìa khóa. Tần Mục Dương gỡ xuống một cái chìa khóa nắm ở trong tay, đem lỗ thai dán tại trên cửa nghe một hồi, liền đem một cái tay đặt tại tay nắm cửa bên trên. Cao Phi cùng Lương Đông Thăng đình chỉ đùa giỡn nhích lại gần, Cao Phi đã đem trong tay ống thép đổi thành một cái xà beng, làm ra tùy thời có thể tiến công động tác, Lương Đông Thăng thì là nghiêng thân thể, bày tỏ nếu như mở cửa tình huống không tốt, hắn sẽ dùng đem hết toàn lực dùng phần lưng chống đỡ cửa, đồng thời đóng cửa lại. Tần Mục Dương có chút gật đầu, dùng sức đè xuống tay nắm cửa. Cùng cụt. Thanh thúy mở cửa vang lên. Tần Mục Dương cân nhắc mở một cái khe hở, còn chưa dùng đèn tin chiếu đi qua, liền phát hiện khe cửa có ánh sáng thấu đi vào. Mắt hắn híp lại nhìn một chút, phát hiện bên ngoài là một cái quảng trường nhỏ. Thế là, hắn dứt khoát trực tiếp đem cửa kéo ra. Phía ngoài trên quảng trường nhỏ có tầm 10 con zombie, cũng không biết là mở cửa động tĩnh hấp dẫn bọn họ, vẫn là nhân loại khí tức trên thân hấp dẫn bọn họ, gần như đồng thời, tầm 10 con zombie đều hướng về cửa ra vào nhào tới. Tần Mục Dương không có để ý cái kia mấy cái zombie, mà là từ bên ngoài đem trong tay chìa khóa cắm vào khóa cửa bên trong chuyển động một cái. Quả nhiên, là cánh cửa này chìa khóa. Hắn ngẩng đầu nhìn càng ngày càng gần zombie, rút ra chìa khóa đóng cửa lại. Vài giây đồng hồ sau đó, nghe đến cửa bị mãnh liệt nhào một cái, bên ngoài truyền đến móng tay cào âm thanh. Cái kia tầm 10 con zombie dựa đi tới, ngay tại đối cánh cửa này phát động công kích. Bên ngoài tình huống như thế nào? Không có cơ hội chú ý tới phía ngoài, Lương Đông Thăng hỏi. Là bên ngoài, một cái quảng trường nhỏ, thoạt nhìn như là tại siêu thị bên cạnh. Tần Mục Dương nở nụ cười, cầm trong tay chìa khóa quăng lên đến lại tiếp lấy, "A Hữu đem chúng ta mang đến một nơi tốt." Dứt lời, Tần Mục Dương dứt khoát đem treo trên tường tất cả chìa khóa đều hái xuống nhét vào trong túi. Hái chìa khóa thời điểm, Cao Phi nhìn thấy Tần Mục Dương vừa mới bị băng bó qua vết thương lại chảy máu. Chương 612, toàn bộ đều trở về, chương 612, toàn bộ đều trở về. "Lão Tần, ngươi tay." Cao Phi do dự một chút, mới nói ra câu nói này. Tần Mục Dương vung một cái cánh tay, "Không có việc gì, vấn đề nhỏ. Nói cho mấy người bọn hắn, tìm không được Á Hữu liền trực tiếp lui a, trời sắp tối rồi." Cao Phi lập tức lôi kéo cuống họng đem Tần Mục Dương lời nói truyền đạt đi ra, ba người bọn hắn thì là hướng ra phía ngoài nhà kho lối vào chỗ đi đến. Cánh cửa kia có khả năng trực tiếp thông đến nhà kho bên trong đến, muốn tìm vật tư liền nhẹ nhõm nhiều, ít nhất không cần xuyên qua tầng một cái kia đen nhánh quỷ dị khu vực. Tần Mục Dương vừa đi vừa nói, "Chúng ta trước lúc rời đi, còn có thể tới đây làm một đợt vật tư, liền tính bên ngoài có zombie cũng không sao, cái kia quảng trường rất nhỏ, căn bản tiếp nhận không có bao nhiêu zombie, rất dễ dàng đối phó." "Cái này A Hữu quả nhiên là cái người tốt à, trường hợp này bên dưới còn muốn dẫn chúng ta đi phát hiện nhà kho." Cao Phi nhịn không được cảm thán nói, "Ta nghe ta cái kia tin Phật mãi mãi nói, Phật tổ có 100.000 nước hóa thân, hóa thành đủ kiểu dáng dấp đến cứu vớt mọi người, cái này A Hữu không phải là Phật tổ à?" "Mãi mãi ngươi tin cái này? Ngươi còn đối cái này có nghiên cứu?" Tần Mục Dương có chút không dám tin tưởng, dù sao nhận biết Cao Phi không phải một ngày hai ngày, hắn có thể nói ra loại lời này xác thực để người kinh ngạc. Cao Phi cười, "Ta không có mãi mãi, ta chưa từng thấy nàng dặn gì, ta nói mò." Lương Đông Thăng ở bên cạnh cặc cặc cười, như cái đồ đần. Lúc này, viện dưỡng lão người cũng đi tới cùng bọn hắn hội hợp, quả nhiên là không có tìm được Á Hữu, bất quá mấy người bọn hắn ngược lại là trộm không đi không, lại cầm tốt hơn một chút đủ kiểu công cụ tại trong tay. "Về sau chúng ta cần xây dựng lại có thể sinh hoạt địa phương, nhất định sẽ dùng tới những công cụ này." Bọn hắn ôm thật chặt ở những công cụ đó, trong mắt tựa như đã thấy một cái tương lai tốt đẹp, nói không chừng ở trong lòng đã đem tương lai phòng ở xây xong. Mang theo riêng phần mình thu hoạch, bọn hắn trở lại bên ngoài cùng đại bộ đội tụ lại. Lý Minh Xuyên đã mang theo đại gia thanh lý đi ra một đầu thuận tiện thông qua con đường, vô luận là giỏ hàng vẫn là nhựa thuyền đều có thể tùy tiện đi qua. Lương Đông Thăng phân bên dưới vừa vặn làm đến xà beng, lại lập tức đi gánh vác một bộ phận vật tư, mọi người rời đi siêu thị cao ốc. Bên ngoài tia sáng đã u ám, bất quá phân biệt con đường gì đó ngược lại là không có vấn đề, trong đội ngũ có mấy cái viện dưỡng lão người, bọn hắn đối với mấy cái này địa phương đều quen thuộc vô cùng. Bị dẫn ra dòm bị có một chút đi vòng vo một vòng lại từ từ trở về, cũng may số lượng cũng không nhiều, không tạo thành cái uy hiếp gì. Chỉ cần không phải bị phía trước loại kia số lượng cấp dòm bị vây quanh, bọn hắn căn bản lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Cho cười, Tân Mục Dương đến, Cao Phi đến, đại gia như thế nhiều người đều tập hợp cùng một chỗ không biết đối mặt qua bao nhiêu zombie, liền hiện tại trước mặt điểm này, căn bản không đủ Cao Phi một người giết. Cao Phi giết đến đặc biệt hăng say, cũng không biết có phải là tại biểu hiện cho ai nhìn, dù sao bên cạnh hắn luôn có cái Lương Đông Thăng sẽ cùng rất chặt, hai người đem vây tới zombie gần như giải quyết hơn một nửa, còn lại mới là mọi người tự mình giải quyết. Trên đường đi ngoại trừ gặp phải những này không tạo thành uy hiếp zombie, trở ngại lớn nhất nhưng thật ra là trên đường đủ kiểu rất rưởi, bị hồng thủy sông tới ngăn cản vật, sẽ ảnh hưởng bọn hắn đẩy giỏ hàng cùng kéo nhựa thuyền thông qua. Có nhiều chỗ không thể không dừng lại, hai người nhấc một cái giỏ hàng, đem vật tư từ đống rác bên trên nhấc đi qua. Cái kia nhựa bởi vì một mực tại trên mặt đất cọ sát lấy đi, tại tới gần điểm dừng chân địa phương lúc, cuối cùng quang vinh mài xuyên dưới đáy, vật tư tán lạn đến khắp nơi đều là. Lúc này, trời đã hoàn toàn đêm đen tới. Tần Mục Dương để đại gia không cần đi quản những cái kia giải rác vật tư, trước tiên đem trong tay hiện có đồ vật mang về, chờ ở điểm dừng chân tất cả mọi người rất cần những vật tư này. Đến mức nhựa trong thuyền những cái kia, ngày mai hừng đông sau đó nói sau đi. Tần Mục Dương bọn hắn chuẩn bị một đống vật tư trở về, Giang Viễn Phàm đám người vội vàng từ trên lầu đi xuống nghênh đón. Tần Mục Dương nhìn thấy Giang Viễn Phàm câu nói đầu tiên là hỏi thăm, Lâm Vũ cùng hai cái kia huynh đệ trở lại chưa? Lâm Vũ đẩy ra mọi người đi ra, ta trở về sắp đến một giờ, nhưng hai cái kia huynh đệ còn không thấy bóng dáng. Tần Mục Dương nhìn một chút mệt mỏi mọi người, không nói gì. Tại Tần Mục Dương rời đi trong khoảng thời gian này, Giang Viễn Phàm vậy mà tổ chức nhân viên đem hồng thủy chìm qua phòng ốc đã thô sơ giản lược quét dọn qua một lần. Bất quá đại gia vẫn là ở tại trên lầu không có bị nước ngâm qua khu vực, dù sao hồng thủy quá nhiều vi khuẩn, người nào đều nói không cho phép có thể hay không phải lên cái gì bệnh. Vật tư khẽ đẩy xuống, viện dưỡng lao những người kia không lo được chính mình nghỉ ngơi, trước hết đem ăn uống cầm đi cho lão nhân cùng hài tử, sau đó mới là thụ thương các đồng đội. Giang Viễn Phàm bọn hắn cũng một bên chia ăn đồ ăn, một bên hỏi thăm Lý Minh Xuyên, Tần Mục Dương bọn hắn kinh lịch. Ăn cơm xong, hai cái kia dẫn dọn bị tiểu huynh đệ vậy mà còn chưa trở về, Tần Mục Dương nhịn không được đứng dậy, hai cái kia huynh đệ viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, đem dọn bị dẫn đi, chúng ta mới có thể làm tới những vật tư này, nhưng bây giờ bọn hắn còn chưa trở về. Ta theo ngươi đi tìm. Lâm Vũ không đợi Tần Mục Dương nói hết lời, liền lập tức đứng lên. Ta cũng đi. Lý Minh Xuyên đi theo đứng lên. Ta. Mã Chí Cao đứng lên. Ta. Một cái đứng lên mấy người. Nhưng những người này bên trong, duy chỉ có không có viện dưỡng lão người. Cao Phi có chút không nhìn nổi, các ngươi những người này có bị bệnh không? Nói các ngươi hỏng à, các ngươi chiếu cố lão nhân hải tử, nói các ngươi là người tốt ta, các ngươi mẹ nó liền huynh đệ của mình cũng không quản. Những cái kia trên thân dán vào hình xăm dán thanh niên tựa hồ bị Cao Phi nói có chút hổ thẹn, từng cái túi đầu không nói lời nào, cũng không dám nhìn người khác. Bầu không khí hết sức khó xử. Cao Phi xách theo một cái xà beng liền hướng bên ngoài đi, tính toán, dù sao ta làm ta sự tình, ta không thẹn với lương tâm chính là. Lão Tần, chúng ta lên đường đi. Lúc này, mới có cái hình xăm thanh niên chậm rãi đứng lên nói ra, thành tử không có, chúng ta không có chủ tâm cốt, nhưng chúng ta sẽ không quên lời hắn nói. Thanh tử dạy cho bọn hắn đồ vật vô cùng đơn giản thô bạo, nếu như muốn sống sót, liền muốn lấy đại cục làm trọng, vĩnh viễn không muốn vì cứu đồng đội mà hy sinh chính mình, nhất là vì một hai cái đồng đội, cuối cùng biến thành anh em hồ lô cứu ra ra cục diện. Bọn hắn làm tất cả, bất quá là cam đoan đa số người có thể sống sót, mà không phải cam đoan mọi người có thể sống sót. Cho nên đối mặt đồng đội trời tối chưa về trường hợp này, bọn hắn ngoại trừ chờ, không còn cách nào khác. Tôn trọng, lý giải, nhưng ta không chấp nhận. Cao Phi quẳng xuống một câu nói như vậy liền lao xuống lầu đi. Mới vừa đi xuống liền thở hồng hộc chạy tới, nhanh, trở về. Hai người đều trở về. Chu Dã ngươi nhanh chuẩn bị, có người thụ thương. Hai người xác thực trở về, thì Dương Dương đỡ lấy Hùng Nhị, thoạt nhìn hai người đều mệt nói không ra lời, Hùng Nhị một cánh tay bên trên còn có một cái vết thương thật lớn. Một cái liền có thể nhìn ra là mặt sẹo, cũng không phải là zombie làm ra. Chính hắn cắt. Thì Dương Dương thở hổn hển nói, zombie về sau không theo chúng ta, hắn nói máu có thể hấp dẫn zombie, chính mình cắt một đao. Chương 613, ném ra chìa khóa, chương 613, ném ra chìa khóa. Chu Dã cho Hùng Nhị trên tay khâu vết thương lúc, thì Dương Dương ở bên cạnh giải thích bọn hắn trên đường đi kinh lịch. Hùng Nhị cho chính mình thả máu, lại thêm hai người không ăn không uống chạy nhanh, mệt mỏi giống ra đồng tách ra hai ngày bắp. Cũng may bọn hắn đối thành thị rất quen thuộc, rẽ trái lượn phải chậm rãi thoát khỏi zombie, tìm tới một cái có thể thở một ngụm địa phương. Chúng ta tìm tới một mảnh không có bị nước chìm ngập qua nơi ở, bên kia địa thế cao hơn một điểm, chúng ta có thể chuyển tới bên kia ở, nếu là lại phát nước liền không sợ. Thủy điện chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp lại kết nối, có lẽ phía trước trong nhà còn có đồ vật còn dư lại, hai ngày này có thể đi trở về nhìn xem. Thì Dương Dương một bên nói, trong mắt một bên toát ra một loại vẻ hưng phấn. Đúng rồi, cái kia mảnh nơi ở lục hóa diện tích rất lớn, chúng ta có thể thu thập một chút, trực tiếp khai hoang thành vườn rau xanh. Bất quá chỉ là khoảng cách rừng đào bên kia xa một chút, nhưng cũng còn có thể tiếp thu. Lớn cỡ bàn tay tòa thành thị, nhiều đi mười mấy 20 phút sự tỉnh. Thì Dương Dương tiểu nói này, viện dưỡng lão người đều vây quanh, liền hai tử lão nhân đều xuống tới. Là cái nào tiểu khu? Ở phương hướng nào? Phòng ở xây thật tốt không tốt, có thể một người phân đến một gian căn phòng tốt không? Đại gia mồm năm miệng 10 nói trên bảo, 10 phần náo nhiệt. Tần Mục Dương nhìn xem đoàn bọn hắn kết bộ dạng, nhịn không được cũng quay đầu nhìn hướng chính mình đồng đội, phát hiện Lý Minh Xuyên cùng Vũ Sinh không thấy. Hai người bọn họ đi nơi nào? Tần Mục Dương hỏi một câu. Xuống lầu canh gác đi. Cao Phi nói. Vẫn là chính mình đội ngũ đáng tin cậy, không cần nhắc nhỏ liền biết cần phải có người canh gác tuần tra, tránh cho đại gia bị dọm bị bao hết sủi cảo. Cái này đêm hôm khuya khoắt, nếu là có dọm bị vây tới, buổi sáng ngày mai tỉnh lại đều phải mắt trợn tròn. Cao Phi ngồi ở một bên móc chân, đám này tiểu tử ngốc, phát hiện cái không có bị dìm nước qua tiểu khu cứ như vậy cao hứng, trong tòa thành này còn có như vậy nhiều dọm bị, thật không sợ chết. Bọn hắn nên rời đi nơi này, đi nông thôn làm cái địa phương ở. Mang theo lão nhân hải tử, nào có dễ dàng như vậy. Tần Mục Dương thở dài, bọn hắn gánh vác quá nặng đi, còn muốn làm ra tiện lợi thủy điện đến, nông thôn không có tốt như vậy điều kiện, rất nhiều thứ đều phải từ cơ sở kiến thiết. Trong thành này tuy nói không tốt, nhưng đi ra tùy tiện nhặt một chút đồ vật, cũng đủ bọn hắn dùng. Lại nói, qua cầu không phải liền là rộng rãi điện viên, có khả năng chăm sóc ít đồ. Cái kia để ngươi ở nơi này ngươi ở hay không? Cao Phi trực tiếp đánh gãy Tần Mục Dương lời nói, liền bọn hắn viện dưỡng lao cái kia phối trí, thủy điện đều có, khu phố hai đầu còn cần loại kia hàng rào sắt phong bế, còn yên tâm camera, liền cùng chúng ta thế giới cũ không sai biệt lắm loại kia. Ngươi có nguyện ý hay không ở?
Không muốn.
Tần Mục Dương không hề nghĩ ngợi liền trả lời. Loại này địa phương thoạt nhìn rất an toàn, một khi có đột phát tình hình, vẫn là rất khó chạy trốn. Một mặt là mãnh liệt sông, một mặt là lúc nào cũng có thể bị dòm bị vây công khu phố. Hơn nữa tòa thành thị này mùa đông cũng có thể đạt tới âm mấy độ, rét lạnh sẽ rất muốn mạng. Vẫn là phương nam tốt. Phương nam mùa đông thổ địa bên trong đều có thể mọc ra mới mẻ rau dưa đến, buổi tối chui vào chăn dịch tốt chăn mền về sau cũng sẽ không cảm thấy đông đến ngủ không yên. Phương nam, nó đã thành Tần Mục Dương chấp nhiệm. Có lẽ vẫn là toàn bộ đội ngũ chấp nhiệm. Ngươi không muốn ngươi nói cái gì cho phải? Cao Phi cắt một tiếng, ném đi một cái khinh bị ánh mắt. Ta chỉ nói là, đối với bọn họ đến nói, dạng này là tốt nhất. Có lao nhân, có hài tử, bọn hắn hiện tại đã làm đến rất tốt rất khá. Cái kia để ngươi mang theo những lao nhân này hài tử sinh hoạt, ngươi sẽ làm sao? Dù Lý đột nhiên theo bên cạnh một bên toát ra cái đầu đến, dùng rất sức sẹo tiếng phổ thông nói, nếu như là ngươi, ngươi cũng biết cái này dạng làm sao. Tần Mục Dương một cái liền trầm mặc. Qua một hồi lâu, hắn mới dùng một loại tựa hồ mang theo giọng ấy này nói ra, ta không biết. Ta, có lẽ sẽ không mang theo nhiều như thế lao nhân hài tử. Hắn tựa hồ nói không được nữa, âm thanh thấp đến nghe không được. Bên kia Chu Giã đã đem Hùng Nhị miệng vết thương lý xong, lại tới muốn cho Tần Mục Dương đổi thuốc. Nhìn thấy vết thương lại bị tránh ra, tránh không được nói Tần Mục Dương vài câu, mà Dụ Lì thì là ở một bên mặt mày ủ rũ, muốn xen vào để Chu Giã đừng nói nữa, lại cảm thấy phải nói Tần Mục Dương, dù sao Tần Mục Dương không có chút nào yêu quý chính mình. Nhẫn nhịn nửa ngày, Dụ Lì dứt khoát đi ra. Chu Giã nhìn một chút Dụ Lì bóng lưng, cười một tiếng, nàng như vậy ngay thẳng một người, gặp phải ngươi liền thay đổi. Ngươi lúc nào cũng yêu bác quái. Tần Mục Dương nhìn một chút Chu Giã, lại nhìn một chút một bên Giang Viễn Phàm. Hắn nhìn ra Giang Viễn Phàm tựa hồ đối với Chu Giã có ý tứ, thế nhưng Chu Giã không có phát giác được. Đừng nói là Chu Giã không có phát giác được, cả chi đội ngũ hẳn là cũng không có người phát giác được. Nếu không phải mình cùng Giang Viễn Phàm là bạn thân, ỷ vào chính mình đối Giang Viễn Phàm hiểu rõ vô cùng, Tần Mục Dương cũng không dám xác định, Giang Viễn Phàm cái này sắt thép trực nam có khả năng đối một cái nữ sinh động tâm, còn như thế che giấu. Tính toán, lão Giang nếu chính mình không muốn nói ra, chính mình tốt nhất cũng đừng biểu hiện ra ngoài biết chuyện này. Tần Mục Dương đổi chủ đề, chúng ta tại cái này trong nhà tĩnh dưỡng có vấn đề sao? Bên này dưới lầu khắp nơi đều bị hồng thủy chìm qua. Phía ngoài trên đường phố hiện tại vẫn là nước bùn đầy đất, đủ loại đống rác tích, có khả năng không ở nơi này ở, tận lực không ở nơi này ở, không phải vậy có khả năng đại gia thân thể chịu không nổi. Còn có người tay này, ta không có vấn đề, vết thương nhỏ. Ngươi là bác sĩ, nàng là bác sĩ. Giang Viễn Phàm lô đầu ra đến nghe bên dưới Tần Mục Dương cùng Chu Giã đối thoại, đề nghị, ta nhìn vừa rồi bọn hắn nói cái kia tiểu khu không sai, nếu là chúng ta bây giờ không lui, liền cùng bọn hắn đến bên kia ở chỗ này đợi, không sớm thì muộn sinh bệnh. Chu Giã gật đầu, bày tỏ đồng ý Giang Viễn Phàm ý kiến. Đi. Vậy liền ngày mai mọi người cùng nhau chuyện. Tần Mục Dương đập tấm, lại đột nhiên dùng tay trái tại túi áo bên trong sờ lên, mò ra hai cái chìa khóa. Một cái chìa khóa vứt cho Mã Chí Cao, một cái chìa khóa vứt cho Hỷ Dương Dương. Cái này chìa khóa là mở trung tâm thương mại nhà kho kia cửa sau, các người giữ thì kỹ. Tần Mục Dương không nói thêm gì, Mã Chí Cao ngược lại là yên tâm thoải mái tiếp nhận chìa khóa, Hỷ Dương Dương bọn hắn vô cùng giật mình. Tần Mục Dương cho bọn hắn chìa khóa, chẳng khác nào muốn cùng bọn hắn cùng hưởng trong kho hàng như vậy nhiều vật tư. Bọn hắn mới nhận thức bao lâu? Như vậy nhiều vật tư Tần Mục Dương cứ như vậy tiêu xái đem chìa khóa ném đi ra. Tần Mục Dương lần thứ nhất hình tượng cảm giác được cái gì gọi là lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Mỗi người bọn họ theo động tác, ánh mắt chờ biểu hiện đều có thể rất rõ ràng khiến người ta cảm thấy, bọn hắn đối Tần Mục Dương hành động cảm giác được vô cùng cảm kích, cũng vô cùng khiếp sợ. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, Tần Mục Dương được đến nhà kho chìa khóa, trong tương lai chẳng phải là không lo ăn uống, vì cái gì muốn tùy tiện ném đi ra. Bọn hắn đại khái cũng sẽ không minh bạch, cho dù có nhiều như vậy vật tư, Tần Mục Dương cũng sẽ không như bọn hắn suy nghĩ lưu tại tòa thành thị này. Tần Mục Dương bọn hắn còn có chính mình viễn trình. Chương 614, Lao Tần sinh bệnh, chương 614, Lao Tần sinh bệnh. Đương nhiên, Tần Mục Dương không có đối với lưu lại chuyện này trải qua suy tư, cũng là hắn hiểu được như thế nhiều người ở lại chỗ này, nhà kho kia cho dù có đại lượng vật tư, cũng không thể chống đỡ quá lâu. Loại này đồ vật là có nhất định độ bão hòa, làm nhân số đạt tới số lượng nhất định, tòa thành thị này liền cung cấp nuôi dưỡng không nổi. Đối với đã từng xã hội tới nói, một tòa thành thị tiếp nhận hơn ngàn vạn người không thành vấn đề. Nhưng đối với hiện tại tới nói, một tòa dạng này huyện thành muốn cung cấp mấy chục người liên tục không ngừng thức ăn cùng nguồn nước, lại rất khó. Tần Mục Dương vô ý cùng bọn hắn tranh đoạt tài nguyên, huống chi phương nam dễ dàng hơn nuôi sống chính mình. Nếu như viện dưỡng lao đội ngũ bên trong lão nhân cùng hài tử số lượng toàn bộ đều giảm phân nửa, Tần Mục Dương khẳng định sẽ không chút do dự mang theo bọn hắn cùng đi. Viện dưỡng lao người đối Tần Mục Dương ném đến chìa khóa thiên ân và tặng, Tần Mục Dương ngược lại có chút không dễ chịu. Vì để cho bọn hắn có khả năng càng thêm yên tâm nhận lấy chìa khóa, Tần Mục Dương đưa ra làm cho đối phương hỗ trợ thu thập ra mấy căn phòng, có thể làm cho Tần Mục Dương đội ngũ thật tốt chỉnh đốn, đối phương đương nhiên là rất vui sướng đáp ứng. Vào lúc ban đêm, Tần Mục Dương an bài gác đêm tuần tra người, mà viện dưỡng lao bên kia thì là nhỏ giọng tại kế hoạch ngày thứ hai dọn đi Hỷ Dương Dương bọn hắn phát hiện cái kia tiểu khu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Chu Giá lại phát hiện Tần Mục Dương tại phát sốt. Nhìn qua không hề giống là ngón út lây nhiễm đưa tới, Chu Giá đối mặt trường hợp này cũng có chút bất lực. Ngoại trừ đi hắn ăn chút thuốc hạ sốt thuốc tiêu viêm giúp hắn hạ nhiệt một chút bên ngoài, nàng không biết chính mình còn có thể làm cái gì. Đại gia trong lòng đều có một cái phỏng đoán, Tần Mục Dương phát sốt có lẽ cùng zombie cắn bị thương có quan hệ, chỉ là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau không đi vạch trần sự thật này. Lâm Vũ một tấc cũng không rời canh giữ ở Tần Mục Dương bên cạnh. Hắn lo lắng đến Tần Mục Dương an nguy, đồng thời cũng tại trong lòng làm dự tính xấu nhất. Nếu như Tần Mục Dương biến thành zombie, chính mình nhất định muốn không chút do dự xử lý hắn. Tần Mục Dương nhưng thật ra là một cái rất quan tâm chính mình tôn nghiêm người, nếu như biến thành zombie, chính mình nhất định phải để cho hắn có tôn nghiêm chết đi, mà không phải bỏ mặc hắn khắp nơi dạo chơi, hoặc là bị viện dưỡng lao đám người này xử lý. Tại Tần Mục Dương phát sốt trong đó, viện dưỡng lao bên kia cũng không có dừng lại bọn hắn kế hoạch. Thu thập phân phối xong vật tư, bọn hắn quyết định trước phái một chút người đi xem một chút chỗ ở mới là cái dạng gì, tốt nhất là có khả năng đem tình huống bên kia thăm dò rõ ràng, chỉnh lý ra có khả năng ở tạm gian phòng, bọn hắn hôm nay liền có thể rời đi qua tốt nhất. Tần Mục Dương rơi vào trạng thái ngủ say, Giang Viễn Phàm gánh vác đội ngũ gánh, an bài Hạ Cường, Lý Minh Xuyên, Mã Chí Cao đám người gia nhập viện dưỡng lao đội tiền trạm đội ngũ đi tới mới tiểu khu. Giữa trưa, đi ra người toàn bộ đều trở về, bọn hắn mang đến rất tốt thông tin. Thì Dương Dương bọn hắn phát hiện địa phương xác thực rất không tệ, phòng ốc kiến trúc rất mới, lục hóa diện tích rất lớn, vị trí địa lý cũng rất tốt, xung quanh bốn phương thông suốt, không dễ dàng bị vây nốt. Hơn nữa toàn bộ tiểu khu là phong bế thức, bên trong dọn bị số lượng cũng không nhiều, đã bị tiền trạm bộ đội thanh lý đến không sai biệt lắm. Những phòng ốc kia trang trí cũng đều tinh xảo, thậm chí bởi vì rất nhiều đóng kín cửa sổ nguyên nhân, trong phòng còn rất sạch sẽ, hoàn toàn có thể xách túi vào ở. Xế chiều hôm đó, viện dưỡng lao người lại trở về một chuyến nơi ở ban đầu, cứu chữa một chút còn có thể dùng vật tư, đại bộ đội liền bắt đầu di chuyển. Giang Viễn Phàm đem đại bộ đội trực tiếp chia ba cái bộ phận, một bộ phận phụ trách mở đường đoạn hậu cùng ứng đối trên đường nguy hiểm tình huống, một bộ phận mang theo tất cả vật tư, một bộ phận thì là phụ trách thương binh. Tần Mục Dương bị viện dưỡng lao bên kia không có gì sức chiến đấu người cõng tại trên lưng, một đường u ám đến mới tiểu khu. Và ở tương đối sạch sẽ gọn gàng tiểu khu, ngoại trừ cần quen thuộc hoàn cảnh bốn phía, bài trừ một chút nguy hiểm tình huống, còn cần cho đại gia tiến hành hợp lý ở an bài, những chuyện này Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn liền có thể lãnh đạo đại gia làm. Viện dưỡng lao người thậm chí đều đã bắt đầu chuẩn bị thế nào tiếp năng lượng mặt trời tấm, thế nào sáng tạo càng thêm thoải mái dễ chịu ở hoàn cảnh. Mấy cái sẽ hàn điện tiểu tử thậm chí vòng quanh tiểu khu đi một vòng, tính toán tại tương đối yếu kém địa phương tựa như phía trước đồng dạng hàn bên trên lan can sắt, phòng ngừa giỏm bị xâm nhập. Mới tiểu khu có thể để cho bọn nhỏ thỏa thích truy đuổi vui đùa, có thể để cho lão nhân có địa phương tản bộ phơi nắng mặt trời, thậm chí còn có vận động máy tập thể hình có thể cho đại gia rèn luyện thân thể. Đầy đủ lục hóa diện tích hậu kỳ có thể đổi thành trồng trọt dùng, gieo giống một chút rau dưa loại hình đồ vật, để đại gia ăn mới mẻ rau quả. Ví dụ như mùa này nếu như trồng lên rau xà lách, rau xanh một loại, một tháng liền có thể thu hoạch một gốc dạng. Trong khu cư xá còn có loại kia tới nước dùng giếng, nước đánh lên tới qua lọc một cái, đốt lên về sau liền có thể uống, cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn viện dưỡng lao người khẳng định không thành vấn đề. Chẳng qua nếu như là Tần Mục Dương bọn hắn tất cả mọi người lưu lại, nguồn nước đoán chừng liền sẽ tương đối khẩn trương. Còn tốt bọn hắn không có biểu hiện ra muốn lưu lại ý tứ. Hùng Nhị ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn lúc đầu phía trước một mực thuộc về viện dưỡng lao trong đội ngũ tương đối không đáng chú ý cái kia, nhưng gần nhất chậm rãi có muốn trở thành mới lĩnh đội xu thế. Hơn nữa Hùng Nhị cái tên này bị Cao Phi mỗi ngày đều, hiện tại đã thành danh hiệu của hắn, hắn còn rất yêu thích cái tên này. Tần Mục Dương không có biến thành zombie, thế nhưng tình hình cũng không tốt, những ngày này một mực ở vào một loại hôn mê, tỉnh lại, phát sốt, hạ sốt, dạng này tuần hoàn bên trong. Cả người nhìn qua đều gầy đi trông thấy, tỉnh lại thời điểm cũng là mặt ủ mày chau bộ dạng. Mùa hè nóng nhất cái kia một trận bọn hắn đi thẳng ở trên đường, lúc đầu toàn bộ đều phơi đen xỉ, Tần Mục Dương nhưng bây giờ cóng đại da lén lút đẹp trắng. Thời gian dài sinh bệnh, để sắc mặt hắn trắng xám, không có chút huyết sắc nào. Vô luận Chu Giá suy nghĩ bao nhiêu biện pháp, cũng không có tác dụng. Cuối cùng được ra kết luận là, tất cả những thứ này cùng zombie cắn cái kia một ngụm có quan hệ. Nghĩ từ trên thân Lý Thành Quân tìm một chút có thể tồn tại biện pháp, nhưng Lý Thành Quân bị cắn sau đó căn bản cùng Tần Mục Dương triệu chứng không giống. Ai, ít nhất Lao Tần hiện tại còn sống. Cao Phi nhịn không được thở dài, chỉ cần Lao Tần còn sống, có ta một miếng ăn, liền có hắn một miếng ăn, ta có hắn đi, ta có hắn sống sót. Nếu như tại cái khác đội ngũ bên trong, giống Tần Mục Dương trường hợp này, đoán chừng sẽ có người ở trong lòng nói thầm có phải là nên đem loại này đồng đội thoát khỏi. Nhưng ở chi đội ngũ này bên trong, tất cả mọi người tại tích cực chiếu cố Tần Mục Dương, đều nguyện ý còn lại thức ăn của mình cho Tần Mục Dương, đều nguyện ý mang theo hắn sống ở thế giới như vậy bên trong, cho dù hắn vĩnh viễn dạng này, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ. Lúc đầu tính toán tĩnh dưỡng 3-4 ngày liền rời đi tòa thành thị này, lại bởi vì Tần Mục Dương tình trạng cơ thể một cái dừng lại chừng 10 ngày. Cái này chừng 10 ngày bên trong, viện dưỡng lao bên kia cùng bọn hắn cũng dần dần quen thuộc, đầu đầu gần như mỗi ngày đều cùng những hài tử kia chơi cùng một chỗ, biến trở về tiểu hài tử nên có răng rớp. Giang Viễn Phàm tổ chức một chi đội ngũ, để bọn hắn đi siêu thị nhà kho bên kia lại rời mấy lần vật tư. Hiện nay tình huống này, cho dù là cái gì đều không làm, trong tay vật tư cũng đầy đủ bọn hắn cái này mấy chục người sinh hoạt một tháng. Chương 615, ta tính toán lưu lại, chương 615, ta tính toán lưu lại. Bọn hắn không còn có gặp qua A Hiếu. Cho dù ở siêu thị phụ cận có thể tìm kiếm, cũng chưa từng tìm tới qua hắn bóng dáng. Đám zombie bị dẫn ra về sau, chỉ có chút ít zombie về tới siêu thị phía ngoài trên quảng trường cùng ngã tư đường, đã không tại giống phía trước như thế phô thiên cái địa. Có người cho rằng A Hiếu có thể trở về qua nơi này, kết quả bị zombie cắn bị thương, đã gia nhập zombie đại quân. Cũng có người cho rằng A Hiếu đã điên rồi, nói không chừng chạy ra thành đi. Dù sao rời đi cái này siêu thị, A Hiếu đoán chừng sống không được bao lâu. Tuy nói vì hắn bị thương, nhưng cũng không thể làm gì. Ngược lại là vật tư bội thu cùng mới tiểu khu để đại gia nhiệt tình tăng vọt. Thanh tử bọn hắn hy sinh bóng tối dần dần rút đi, có lẽ bọn hắn trải qua quá nhiều huynh đệ rời đi, đã dần dần quen thuộc đi. Hùng Nhị dần dần trở thành viện dưỡng lao chủ tâm cốt, nhưng hắn tự biết chính mình cũng không có rất mạnh năng lực, ngược lại là càng thích đi thỉnh giáo một cái Mã Chí Cao hoặc là Tần Mục Dương bọn hắn đội ngũ. Những người này rất nhanh liền phát giác Mã Chí Cao cùng Tần Mục Dương bọn hắn trong đội ngũ người nào địa vị cao, người nào càng thêm có trí tuệ, có quyền quyết định. Tại lần thứ tư từ siêu thị làm đến vật tư trở về thời điểm, đại gia quyết định tới một lần xa xỉ đại tụ hội, làm càng ăn ngon một chút, không giống bình thường như thế tiết kiệm. Vì cho đại gia càng nhiều sống tiếp lòng tin, cũng muốn dùng cơ hội này tưởng niệm một cái mất đi đồng bạn, để bọn hắn biết, người còn sống sót có tại sống thật tốt đi xuống, vì chính mình cùng đội ngũ tranh thủ càng tốt sinh tồn điều kiện. Chính là tại một ngày này, Mã Chí Cao đột nhiên đưa ra muốn lưu lại, không tại tiếp tục đi lên phía trước. Tần Mục Dương như trước vẫn là lúc tốt lúc xấu tình huống, giống bệnh nặng lâu dài không khỏi hẳn trưởng bối đồng dạng nằm trên giường, Mã Chí Cao cho rằng bọn họ nếu như còn dạng này đi theo Tần Mục Dương đội ngũ đi, đối Tần Mục Dương đến nói là một cái liên lụy. Ít người một chút, Tần Mục Dương ít nhất sẽ ít sử dụng một chút tâm. Cả chi đội ngũ ngoại trừ dù lì bên ngoài, tất cả mọi người đi theo Mã Chí Cao kiên quyết tỏ thái độ muốn lưu lại. Đi theo Tần Mục Dương buôn ba rất khổ rất mệt mỏi, cũng cảm thấy tương lai xa vời, không có cảm giác an toàn, lại sẽ cho người khác gia tăng gánh vác. Ngược lại là nơi này, liền lão nhân cùng hài tử đều có thể tiếp tục sinh sống, có vật tư phong phú siêu thị cùng trung tâm thương mại, có thể trồng trọt thổ địa, tất cả đều giống như tại giữ lại bọn hắn đồng dạng. Hơn nữa Hùng Nhị bọn hắn không có chút nào phản đối Mã Chí Cao đám người muốn lưu lại, ngược lại là rất hoan nghênh bọn hắn. Đoạn thời gian này ở chung, Mã Chí Cao đám người thiện lương cùng nhiệt tình, đối đãi lão nhân cùng hài tử thái độ, để Hùng Nhị bọn hắn vui lòng phục tùng, bọn hắn rất tình nguyện tiếp thu dạng này đồng đội. Huống hồ Mã Chí Cao một nhóm người này đi theo Tần Mục Dương đội ngũ cũng học không ít vật hữu dụng, vừa vặn có khả năng cùng Hùng Nhị đám người bổ sung. Tần Mục Dương tại lúc thanh tỉnh nghe nói tin tức này, cũng không có giữ lại. Hiện tại chính mình tình huống có khả năng hay không mang theo đội ngũ tiếp tục đi lên phía trước vẫn là ẩn số, hắn không thể thay Mã Chí Cao bọn hắn làm quyết định. Thế giới này, ai có thể nói ra rõ ràng lựa chọn thế nào là tốt nhất đâu? Bất quá là cố gắng sống mà thôi. Không có bên dưới cuối cùng quyết định, Dụ Lý đặc biệt chạy tới hỏi Tần Mục Dương một câu, hỏi hắn có nguyện ý hay không đi cùng với mình, có nguyện ý hay không cho một cái hứa hẹn. Ta sẽ chiếu cố ngươi, sẽ ủng hộ ngươi. Dụ Lý nói. Tần Mục Dương nguyện chuyển cự tuyệt nàng. Mang theo đội ngũ liền mang ý nghĩa mình không thể dùng quá nhiều tinh lực tại nhi nữ tình trường phía trên, khả năng sẽ ảnh hưởng dòng suy nghĩ của mình cùng sức phán đoán, huống chi hiện tại chính mình còn bệnh. Khoảng thời gian này Dụ Lý chiếu cố hắn hoa rất nhiều tinh lực, hắn càng không thể vì ham muốn cái này mà đáp ứng Dụ Lý thỉnh cầu. Dụ Lý cũng không vì Tần Mục Dương cự tuyệt mà khó chịu, nàng rất thản nhiên tiếp thu kết quả này. Nàng bản thân chính là một cái rất thẳng thắn tự nhiên nhiên nữ hải, bị cự tuyệt cũng chỉ là nói với Tần Mục Dương, đã như vậy, vậy ta vẫn là cùng các bằng hữu của ta cùng một chỗ lưu lại đi. Lúc nói lời này, Dụ Lý biểu lộ tựa hồ có chút thất lạc, nhưng lại có một chút như chút được gánh nặng. Bất quá càng thêm như chút được gánh nặng người là Trương Vĩnh Huy, nếu như Tần Mục Dương đáp ứng cùng Dụ Lý cùng một chỗ, nếu như Dụ Lý muốn đi theo Tần Mục Dương đội ngũ rời đi, Trương Vĩnh Huy đều không biết rõ mình rốt cuộc là giống bóng đèn đồng dạng đi theo, vẫn là nhẫn tâm bỏ rơi chính mình giấu tại đáy lòng thầm mến. Còn tốt, Tần Mục Dương cự tuyệt. Dụ Lý lựa chọn lưu lại. Trương Vĩnh Huy cảm giác chính mình tựa như là có chút cơ hội, mặc dù cơ hội không lớn. Dụ Lý thích yêu mạo hiểm, gan lớn, có trách nhiệm tâm người, chính mình về sau cố gắng làm đến những này, có lẽ sẽ để nàng thích chính mình a. Trương Vĩnh Huy trong lòng giống tại ăn Tết, đương nhiên là dọn bị bộc phát phía trước qua loại kia năm. Tần Mục Dương dần dần bắt đầu khôi phục, đầu tiên là không tại lặp đi lặp lại phát sốt, về sau tinh khí thần cũng chậm chậm khôi phục, mỗi sáng sớm hắn đều sẽ rất dậy sớm giường đi theo Cao Phi bọn hắn cùng một chỗ rèn luyện thân thể. Mới đầu có chút theo không kịp Cao Phi bọn hắn tiết tấu, về sau liền càng ngày càng tốt. Trong khoảng thời gian này, đội ngũ bên trong tất cả mọi người tại nghiêm túc rèn luyện thân thể, lấy đề cao mình năng lực chiến đấu cùng sức chống cự, gia tăng sống tiếp tỷ lệ. Giang Viễn Phàm cũng rất tích cực tham gia rèn luyện, bất quá hắn cũng không có toàn bộ hành trình đi theo, có một nửa thời gian hắn đều dùng để nghiên cứu Lưu Tử Vi cho hắn tư liệu. Càng xem đi xuống, lông mày của hắn nhăn càng chặt, nhìn hướng ánh mắt của Tần Mục Dương càng là để người cảm thấy không hiểu. Tần Mục Dương cuối cùng khôi phục khỏe mạnh, thậm chí so trước đó còn muốn càng thêm có sức mạnh. Cắt bỏ ngón tay không tại đau đớn, hắn cũng dần dần quen thuộc. Là thời điểm rời đi nơi này, tiếp tục đi về phía trước. Trời thu đã tiến đến, không biết tại rét lạnh vào đông đến phía trước, bọn hắn có thể hay không đến ấm áp phương nam. Trước khi đi một ngày, đội ngũ đang thu thập hành lý, chuẩn bị từ siêu thị làm đến vật tư. Vào lúc ban đêm, đại gia lại tập hợp một chỗ ăn uống thả cửa, Hùng Nhị bọn hắn đối Tần Mục Dương lại lần nữa biểu thị ra chân thành cảm ơn Tần Mục Dương cho chìa khóa, cảm ơn Tần Mục Dương bọn hắn dạy rất nhiều đối phó zombie phương pháp, truyền thụ rất nhiều ở trên đường kinh nghiệm. Cao Phi nói khẽ với Tần Mục Dương nói, ta cảm giác bọn hắn cao hứng cũng không phải là chúng ta đối với bọn họ thật tốt, bọn hắn vui chính là cuối cùng đem chúng ta đám này ôn thần đưa đi, rốt cuộc không có người phiền bọn hắn, cứ bọn hắn đồ ăn. Ăn uống no đủ sau đó, Tần Mục Dương bọn hắn cùng Mã Chí Cao đám người từng cái tạm biệt, sau đó lực lượng có sẵn bao gồm Lý Thành Quân cùng một chỗ tụ tập đến Tần Mục Dương gian phòng, quy hoạch tiếp xuống lộ tuyến. Đợi đến kế hoạch xong lúc, đã là hơn 11 giờ. Tần Mục Dương đang chuẩn bị kêu đại gia đi nghỉ ngơi, liền thấy Vũ Sinh đột nhiên đứng dậy, đứng ở trong đám người ở giữa, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Hắn hôm nay đã nhiều lần biểu hiện ra loại này bộ dáng, cuối cùng lại không nói gì rụt trở về. Nhưng lần này hắn không có rụt về lại, hắn hắng giọng một cái, thấp giọng nói, ta tính toán lưu lại, cùng hội trưởng bọn hắn cùng một chỗ. Lời vừa nói ra, Cao Phi lập tức liền nhảy ra phản đối. A a a, chúng ta cái đội ngũ này làm sao có thể tách ra? Cao Phi quỷ tê, gấp đến độ xoay quanh. Chương 616, Lưu Luyến không bỏ đường, chương 616, Lưu Luyến không bỏ đường. Tần Mục Dương đem Cao Phi hao trở về, nghiêm túc nói một chút vì cái gì muốn lưu lại đi. Mã Chí Cao bọn hắn muốn lưu lại, Tần Mục Dương sẽ không tăng dự, nhưng Vũ Sinh muốn lưu lại, hắn nhất định phải biết nguyên nhân, biết Vũ Sinh cân nhắc chính là cái gì. Dù sao Vũ Sinh là hắn tại dòm bi bộ phát sơ kỳ nhận biết, dù sao đã coi như là người nhà của mình. Không ngăn trở, nhưng muốn biết vì cái gì, cũng muốn đem tất cả ý kiến cùng đề nghị đều đặt tới trên mặt nội để nói. Vũ Sinh suy nghĩ một chút mới giải thích nói, Tần huynh đệ, từ lần kia ngươi đem ta từ nước bùn bên trong giải cứu ra, ta cả đời này chính là định chỉ cấp huynh đệ cùng hải tử. Nhưng ta người này không có cái gì năng lực, đi theo đội ngũ kỳ thật không nhiều lắm tác dụng, còn vô duyên vô cớ cho đại gia thêm rất nhiều phiền phức. Không những như vậy, mọi người còn phải phân tâm giúp ta chiếu cố đầu đầu. Đánh gãy một cái, Cao Phi đột nhiên cử đi nhấc tay, Trương Trạc đàng hoàng nhìn xem Vũ Sinh, ngươi là huynh đệ, là người nhà, không có cái gì có tác dụng hay không thuyết pháp, đừng dùng loại lời này tổn thương ta trái tim nhỏ. Lại nói, đoạn đường này đi tới, ngươi trả giá chẳng lẽ còn ít? Đại gia lập tức đem con mắt đều nhìn về phía Vũ Sinh đầu kia cánh tay. Vì cứu Mã Chí Cao mà mất đi một cánh tay. Tại Mã Chí Cao bị người dùng thương đứng vững thời điểm, có khả năng liều lĩnh nào tới ngăn tại họng súng Vũ Sinh, tuyệt đối không phải là một cái người vô dụng. Lần tiếp theo đồng đội gặp phải cái gì nguy hiểm, hắn nhất định còn sẽ là đứng ra người kia, cứ việc hắn chỉ còn lại một đầu cánh tay. Vũ Sinh nhìn thấy đại gia ánh mắt, khẽ mỉm cười một cái, còn cố ý uốn éo người, vung một cái đầu kia treo ở bên người, không cảm giác đầu kia cánh tay, sau đó hắn mới nói tiếp. Một năm qua này đậu đậu biến hóa chắc hẳn đại gia cũng là nhìn ở trong mắt, hắn càng ngày càng không giống đứa bé, càng ngày càng để người cảm thấy sợ hãi cùng lo lắng. Gặp gỡ hội trưởng bọn hắn về sau, ta cảm giác có chút khác biệt. Hội trưởng bọn hắn nghiên kỷ cùng đại gia không sai biệt lắm, nhưng bọn hắn tựa hồ càng thêm hoạt bát, càng thêm thích hợp cùng hải tử giao tiếp. Xin lỗi, ta nói đến rất thẳng. Đi tới nơi này về sau, có tiểu đồng bọn làm bạn, đậu đậu thay đổi cũng rất lớn. Vũ Sinh nói đến đây, Tần Mục Dương ngược lại là đột nhiên nhớ tới trước mấy ngày hắn từ trên giường tỉnh lại thời điểm, liền thấy đầu đầu ở bên cạnh rất nghiêm túc dạy viện dưỡng lao một đứa bé học tập cái gì gần nghĩa từ trái nghĩa, cái gì cục bộ hoại từ trái nghĩa là toàn bộ tốt sống. Tần Mục Dương kém chút nghe cười, hỏi là ai dạy, đầu đầu nói là Mã hội trưởng. Bộ kia hồn nhiên ngây thơ bộ dạng, xác thực cùng bọn hắn ở trên đường biểu hiện ra không giống. Từ Bắc Sơn thị đi đến nơi này, gặp phải Mã Chí Cao bọn hắn phía trước, đầu đầu là cái thoạt nhìn thậm chí có chút lạnh lùng tiểu hài. Gặp phải Mã Chí Cao bọn hắn sau đó, mới dần dần có hài tử dạng. Mãi đến gặp phải viện dưỡng lao nhóm người này, mới chính thức khiến người ta cảm thấy giống đầu đầu cái này niên kỷ hải tử, đến cùng hẳn là trạng thái gì. Vũ Sinh nói không sai, ở lại chỗ này, đối đầu đầu tính cách dưỡng thành cùng các phương diện sẽ tốt hơn chút. Tuy nói Tần Mục Dương luôn là âm thầm cảm thấy như thế nhiều người lâu dài lưu lại tại một tòa phương Bắc thành thị không phải kế lâu dài, nhưng người nào lại có thể biết có thể hay không có cái gì kỳ tích phát sinh. Chẳng lẽ liền thật sẽ không có đội ngũ sẽ tại phương Bắc thành thị may mắn còn sống sót sao? Mã Chí Cao bọn hắn đã có đầy đủ nhiều đối phó giòm bị kinh nghiệm, mà viện dưỡng lao đám người này lại là từng cái người mang tuyệt kỹ. Chỉ từ phương diện này đến nói, kỳ thật lưu lại người phối trí so Tần Mục Dương bọn hắn tốt nhiều. Sức chiến đấu là có, cũng đều là người thông minh, không có người nào là đại ngốc, viện dưỡng lao người hàn điện, thợ mộc mọi thứ tinh thông, đều có một nhóm người tốt khí lực, còn trông coi vườn rau cùng nhà kho. Một chỗ như vậy, Vũ Sinh động tâm lưu lại, cũng là nhân chi thường tình, hắn cũng không phải là vì chính mình, mà là vì hải tử. Ta nghĩ, so sánh với đội ngũ có ta không có ta từ ý nghĩa thực tế đi lên nói cũng không lớn, nhưng đậu đậu ở lại chỗ này. Vũ Sinh lời nói còn chưa nói xong, cảm giác trên vai bị vỗ một cái, quay đầu nhìn thấy vậy mà là Giang Viễn Phạm. Cái này rất ít biểu lộ chính mình cảm xúc đồng đội, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của mình, đội ngũ không phải có ngươi không có ngươi đều như thế, không muốn tự coi nhẹ mình. Chúng ta sẽ tôn trọng, hiểu ngươi lựa chọn. Giang Viễn Phạm nói như thế, đại gia nhịn không được vây quanh, một đám người đem Vũ Sinh ôm ở chính giữa. Cũng không biết là ai nhẹ nhàng nước nở một tiếng, Vũ Sinh nước mắt cũng không nhịn được chảy xuống. Bọn hắn rất ít như vậy thân mật. Bọn hắn lần thứ nhất dạng này vây ôm ở cùng một chỗ, lẫn nhau cảm thụ đồng đội trên thân nhiệt độ cơ thể. Bọn hắn thật đã giống như là người nhà, mỗi người đều có thuộc về mình vị trí, căn bản không có Vũ Sinh nói tới không có tác dụng câu chuyện. Tại cái này đại gia đình bên trong, cho dù ngươi là tê liệt, cũng sẽ có ngươi một chỗ cắm rủi. Tựa như một đoạn thời gian trước Tần Mục Dương nằm trên giường không lên thời điểm, đại gia nghĩ là như thế nào có khả năng mang theo một cái nằm trên giường không lên người sống đi xuống, mà không phải vứt bỏ hắn. Nhưng đối mặt đầu đầu dạng này tiểu hài, bọn hắn xác thực không có cách nào chiếu cố chú đáo, bọn hắn đã như ông cụ non, đã nắm giữ không thuộc về cái này niên kỳ thành thủ. Đầu đầu cần chính là người đồng lứa làm bạn, cần chính là yên ổn, mà không phải mỗi ngày vừa mở mắt liền theo bọn hắn trèo non lội suối, đi theo bọn họ khắp nơi tìm ăn, bị giỏm bị đuổi đến xoay quanh, thậm chí có đôi khi tìm không được một cái thích hợp qua đêm địa phương, chỉ có thể ngủ ngoài trời sân dã. Đại gia xem như là triệt để tiếp thu Vũ Sinh muốn lưu lại ý nghĩ. Ôm thật lâu, Giang Viễn Phạm dẫn đầu buông lỏng tay ra. Mọi người cũng chầm chậm buông tay ra, nhưng tiếp tục đem Vũ Sinh vây vào giữa. Nếu như về sau nơi này gặp phải tình huống như thế nào, mang theo đầu đầu chạy, rời đi thành thị. Mã Chí Cao bọn hắn có thể tín nhiệm, viện dưỡng lao người, chính ngươi lại quan sát một chút đi. Tần Mục Dương bắt đầu giao phó một ít chuyện. Đại gia cũng mồm năm miệng mười nói xong, Cao Phi nói một cái chính mình đối phó zombie bí quyết, Chu Giá liên tục dặn dò một chút cơ bản thụ thường, sinh bệnh xử lý phương pháp. Bình thường thoạt nhìn đại gia cùng Vũ Sinh tựa hồ không có nhiều lời như vậy có thể nói, nhưng đến sắp chia tay thời điểm, lời nói lại nhiều đến giống như là như thế nào đều nói không xong. Đã đêm khuya, đại gia cuối cùng nói chút lưu luyến không bỏ lời nói mới riêng phần mình đi ngủ bên dưới. Sáng ngày thứ hai lại là một phen lưu luyến không bỏ tạm biệt, nhất là Trương Cẩn, Lý Minh Xuyên cùng Hạ Cường, đối mặt Vũ Sinh lưu lại so với ai khác đều khó chịu. Trương Cẩn cùng Hạ Cường lúc trước đều là bị Vũ Sinh cứu được, tại thành trong thôn bị giòm bị công phá đêm hôm ấy, nếu như Vũ Sinh không có trùng hợp đuổi đi về, cái kia đại gia căn bản không có cơ hội nhìn thấy Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn dính nhau răng rớp, bởi vì Trương Cẩn tại loại này dưới tình huống hẳn phải chết không nghi ngờ. Vũ Sinh một mực nói là Tần Mục Dương cứu hắn, hắn mới có cơ hội cứu Trương Cẩn, mà Tần Mục Dương lại là bị Trương Cẩn tại giòm bị buộc phát sơ kỳ cứu vớt, tất cả những thứ này đều là thiên ý. Ly biệt lời nói vừa nhắc tới đến tựa hồ lại có chút khó mà phân biệt, thế giới này, một lần tạm biệt có khả năng chính là vĩnh viễn sẽ không lại gặp nhau, đại gia trong lòng đều có chút khó chịu. Cuối cùng Giang Viễn Phàm khống chế được cái này tình thế, đại gia cuối cùng bước lên tiếp tục tiến lên con đường. Lớn mạnh đội ngũ, bây giờ nhân viên đã hoàn toàn thay đổi. Lại hoặc là nói, cơ hồ là về tới ban đầu trạng thái. Tần Mục Dương, Giang Viễn Phàm, Cao Phi, Lâm Vũ, Lý Minh Xuyên, Trương Cẩn, Lương Đông Thăng, Hạ Cường, Chu Dã, Hứa Mạn Thương, Thiếu Vũ Sinh cùng đầu đầu, nhưng lại nhiều một cái Lý Thành Quân. Không biết tương lai còn có cái gì đang chờ bọn hắn. Chương 617, Vũ Sinh cố sự, chương 617, Vũ Sinh cố sự. Ta gọi Vũ Sinh, hoặc là ngươi có thể gọi ta bản danh, Lưu Thuận. Mặc dù ta cảm thấy nhân sinh của ta hình như vẫn luôn không thuận lợi. Từ khi ta đi ra làm công về sau, ta đến chỗ nào đều nói ta gọi Vũ Sinh, Lưu Thuận cái tên này nghe tới có chút đất, người trong thành nghe đến cái tên này liền sẽ lộ ra khinh bỉ ánh mắt nhìn ta. Vũ Sinh là ta thích nhất ca sĩ danh tự, phong cách Tây. Khi đó nông thôn cũng không có cái gì thú vị đồ vật, liền nhà trưởng thôn có một đài radio, mỗi ngày để đó Trương Vũ Sinh băng nhạc. Bất quá về sau ta đến nội thành tới về sau mới biết được, nguyên lai trên thế giới này ca sĩ có như vậy nhiều, hiện tại người cũng đã sớm không cần băng nhạc nghe ca nhạc. Cái này không trở ngại ta cho chính mình đặt tên kêu Vũ Sinh. Ta sinh ra ở xa xôi nông thôn, sinh ra ngày đó vừa vặn tại trời mưa, cái tên này còn rất hợp với tình hình. Ta từ nhỏ sinh hoạt đến đáng thương ba ba, cho nên lập chí trưởng thành muốn đi nội thành, muốn vượt qua người trong thành sinh hoạt, có hài tử cũng muốn để hắn đi nội thành sinh hoạt, có một cái cuộc sống hạnh phúc. Nông thôn sinh hoạt quá khổ, ta một bên ở nhà làm việc nhà nông, còn vừa muốn dựa vào đọc sách đi ra nông thôn. Nhưng ta trời sinh không phải đọc sách khối này vật liệu, căn bản là không có cách dựa vào đọc sách thay đổi nhân sinh của ta, huống chi phụ mẫu cho rằng dùng tiền đọc sách chẳng bằng đi ra làm công. Một cái là dùng tiền, một cái là kiếm tiền, bọn hắn phân rất rõ ràng, ở điểm này bọn hắn hiện ra một loại chính mình đặc thù thông minh. Từ đây ta tiến hành, làm qua công trường, chạy qua thức ăn ngoài, giặt qua đĩa, cho quẩy đồ nướng giúp qua công, cũng bị người lừa gạt tiến vào một chút bán hàng đa cấp tổ chức, lại bởi vì nơi ẩn náu bị đánh dụng được giải cứu ra. Ta còn chưa đầy 20 tuổi nhân sinh đã trôi qua tương đối đặc sắc. Nội thành sắc thực cùng nông thôn không giống, liền xem như nhặt phế liệu cũng so nông thôn sinh hoạt càng thú vị. Ta chậm rãi quen thuộc bị người kỳ thị, mỗi ngày mệt mỏi trở lại phòng thuê nằm xuống liền ngủ sinh hoạt. Ta biết nhân sinh của ta cũng liền dạng này, đợi đến một ngày ta trong thành rốt cuộc không làm nổi, liền trở lại trong thôn chậm rãi chết giả, dù sao ta không tin ta có thể kiếm được nhiều tiền chân chính thay đổi nhân sinh của ta. Chân chính có khả năng kiếm được nhiều tiền người hoặc là rất thông minh, hoặc là có văn hóa, hoặc là nhân gia có vật khí. Cái này ba loại ta đều không có. Ta cảm thấy vận khí ta việc tốt nhất chính là gặp Hiểu Nhu. Nàng giống như ta đến từ nông thôn, giống như ta đến từ nghèo khó gia đình, giống như ta muốn trong thành an gia lại phát hiện nội thành căn bản dung không được chúng ta dạng này người. Chúng ta quen biết năm thứ hai, nàng vì ta sinh ra một cái nhi tử, đồng thời cho hải tử lên cái nhũ danh là Đậu Đậu, nói để nàng nhớ tới khi còn bé nàng thích nhất một cái kêu Đậu Đậu tiểu cậu. Cái kia tiểu cậu là nàng bạn chơi, là nàng bằng hữu tốt nhất. Ta cao hứng sắp nổi điên, ta phải cố gắng làm công cho hải tử tốt nhất sinh hoạt, ta sẽ để cho hắn đi học cho giỏi, về sau lưu tại nội thành, không tại giống chúng ta dạng này. Chúng ta chưa từng gặp qua song phương phụ mẫu, không có chính thức kết hôn, thậm chí hai người đều không có đầy 20 tuổi. Nhưng đối lúc ấy còn vô tri chúng ta đến nói, cho rằng đây chính là hạnh phúc. Nhưng mà vận may của ta cũng không có duy trì liên tục bao lâu, Hiểu Nhu sinh ra hải tử không đến 3 tháng liền rời đi ta, rời đi hải tử. Về sau ta mới chậm rãi hiểu được, Hiểu Nhu là đào hôn mới đến nội thành đến, phụ mẫu của nàng để nàng gả cho một cái lao quan côn, chỉ vì mấy vạn khối tiền. Đáng tiếc ta liền mấy vạn khối tiền đều không bỏ ra nổi đến, mượn cũng mượn không được. Ta mang theo nhi tử thật vất vả tìm tới Hiểu Nhu trong nhà, lại phát hiện nàng đã cùng nam nhân kia kết hôn. Màu đỏ giấy kết hôn còn tại đó, ta quả thực chính là trò cười. Nhưng ta không trách nàng, là ta không có năng lực, phụ thân nàng sinh bệnh, cần khoản tiền kia chữa bệnh. Nếu như nàng không kết hôn, cũng chỉ có thể nhìn xem phụ thân đi chết. Ta không có nhìn thấy Hiểu Nhu, không biết nàng là trốn tránh ta vẫn là căn bản cũng không biết đi tìm qua nàng. Dù sao từ đó về sau ta liền rốt cuộc không có nàng thông tin. Ta mang theo Đậu Đậu về tới quê quán, đem hắn giao phó cho phụ mẫu của ta, ta rất muốn đích thân đem hải tử nuôi dưỡng lớn lên, nhưng ta không thể, ta còn muốn làm công kiếm tiền cung cấp hắn đọc sách, ta muốn để hắn triệt để đi ra cái này nông thôn. Không lại lần nữa diễn ta cùng Hiểu Nhu bi kịch. Có hải tử về sau thời gian trôi qua rất nhanh, ta mỗi lần về nhà nhìn thấy hải tử đều là một phen khác dáng dấp. Ta dùng tiền đem hắn đưa đến phụ cận tốt nhất nhà trẻ, cứ việc phụ mẫu mắng ta bại gia, mắng ta có tiền không biết cho bọn hắn hoa. Hải tử cũng rất không chịu thua kém, hắn so với bình thường hải tử càng thông minh lanh lợi, càng hiểu chuyện. Hắn từ trước đến nay không hỏi liên quan tới mụ mụ sự tình, cứ việc có thể phụ mẫu ta đã lén lút từng nói với hắn, hắn cũng sẽ không trực tiếp đi hỏi ta, để tránh ta thương tâm. Hắn cũng chưa từng trách cứ ta rất ít về nhà thăm hắn. Ta thật muốn để Hiểu Nhu nhìn xem đây là một cái cỡ nào tốt hải tử, nhưng có lẽ Hiểu Nhu đã sớm có hải tử khác. Đã từng rất khổ làm công sinh hoạt với ta mà nói trở nên không đồng dạng, ta mỗi nhiều kiếm một khối tiền, ta đều sẽ nghĩ đến, tiền này có thể cho Đậu Đậu mua một chi y nùn trà mạn bút chỉ, hắn nhất định sẽ cao hứng. Ta cũng giống tiểu hải tử đồng dạng mong đợi nghỉ đông cùng nghỉ hè, bởi vì dạng này ta là có thể đem Đậu Đậu tiếp vào nội thành đến, ở tại ta cái kia rách nát trong căn phòng trọ, cùng ta cùng một chỗ sinh hoạt một đoạn thời gian. Đậu Đậu thật rất hiểu chuyện rất thông minh. Một mình hắn ở tại dạng này xa lạ thành phố lớn cũng sẽ không sợ hãi, càng sẽ không giống những đứa trẻ khác đồng dạng thích khóc ồn ào. Chính hắn tại trong căn phòng trọ làm bài tập, nấu cơm cho ta, thu thập gian phòng, chờ lấy ta tan tầm trở về mang theo hắn đi phía ngoài trên đường đi đi. Thành phố lớn thật phồn hoa, hắn nhìn đến hoa mắt, nhưng xưa nay không đưa ra quá đáng yêu cầu, xưa nay sẽ không hỏi ta muốn này muốn nọ. Tốt như vậy nhi tử, ta nguyện ý đem mệnh đều cho hắn. Ta nhất định muốn cố gắng kiếm tiền, cố gắng cho hắn ta có thể cho đồ tốt nhất. Ta rất dễ dàng thỏa mãn, Đậu Đậu cũng thế. Ta nghĩ chúng ta phụ tử cứ như vậy sinh hoạt, tương lai nhất định sẽ rất hạnh phúc, nhưng không may lại lần nữa giáng lâm. Lần này cũng không phải là ta một thân một mình phải thừa nhận cái này không may, toàn bộ thành thị đều luân hãm. Một loại kỳ quái virus lây nhiễm đại gia, tất cả mọi người biến thành cái xác không hồn một nửa đều đồ vật, vô cùng nguy hiểm. Đầu đầu nói những người này biến thành zombie, còn cho ta nói rất nhiều zombie tri thức. Ta vậy mà đều không bằng một cái 6 tuổi hài tử biết được nhiều. Zombie bao vây chúng ta ở thành trong thôn, nhất định phải có người đem chúng nó dẫn đi, không phải vậy toàn bộ thôn đều sẽ luân hãm. Vì đầu đầu có thể sống sót, ta xung phong nhận việc đi ra dẫn zombie. Ta biết một màn này đi cơ bản cũng là tương đương tử vong, nhưng vì nhi tử, ta không sợ chết, chỉ cần hắn có thể sống sót. Nhưng vừa rời đi thôn ta liền biết, nhân loại muốn tại dạng này hoàn cảnh bên trong sống sót, thật sự là si tâm vọng tưởng. Toàn bộ thành thị đều đã biến thành địa ngục, thành trong thôn luân hãm cũng là chuyện sớm hay muộn. Bất quá có khả năng là đậu đậu tranh thủ thêm một phút đồng hồ thời gian, để hắn có khả năng nhìn nhiều thế giới này, cũng là tốt ta. Cứ việc thế giới này có thể đã không tại tốt đẹp, chương 618, chính mình dọa chính mình, chương 618, chính mình dọa chính mình. Ta còn nhớ rõ ta lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Sinh thời điểm. Đi trên đường, Tần Mục Dương đột nhiên nhắc lên lựa chọn lưu lại Vũ Sinh. Chẳng không được phải nói một cái hắn như thế nào đang kinh tâm động phách bên trong đem Vũ Sinh từ nước bùn bên trong kéo đi ra, thì thế nào hung ác hạ thủ cho Vũ Sinh khâu vết thương. Nói lên cái kia khe hở giống nô công vết sẹo, tất cả mọi người cười lên ha ha, cười xong lại cảm thấy có chút thất lạc, dù sao cố sự này nhân vật chính đã không tại đội ngũ bên trong, thậm chí cả đời này cũng có thể sẽ lại không cùng đại gia gặp nhau. Thời đại này, rất nhiều người phân biệt sau đó liền không cách nào lại thấy, thậm chí một phương trực tiếp tử vong. Vũ Sinh lựa chọn cùng bọn hắn tách ra, trên thực tế song phương đều là trải qua mãnh liệt nội tâm giãy giụa. Đã chung đụng được tựa như thân nhân, một khi dạng này tách ra, cả một đời không thấy mặt còn tính là tương đối tốt kết quả, sợ nhất là nghe đến đối phương thông tin là tử vong báo cho. Đây là cái ăn người xã hội, người ăn người, zombie cũng tại ăn người, cực đói dã thú cũng sẽ ăn người. Đội ngũ trầm mặc, cũng may còn có Cao Phi cùng Lâm Vũ sinh động bầu không khí, còn có Lý Thành Quân cái này là quan thần điêu đại hiệp cùng hai người bọn họ đấu võ mồm. Tần Mục Dương cùng Vũ Sinh tình cảm sát thực rất không, dù sao Vũ Sinh mệnh là hắn cứu được, lúc kia Tần Mục Dương mới vừa vặn rời đi thành trong thôn, lẻ loi một mình, bên cạnh còn không có những hảo huynh đệ này, hảo đội bằng hữu. Cứu vớt Vũ Sinh, đối lúc đó Tần Mục Dương đến nói là một kiện xúc động lớn vô cùng sự tình. Thời điểm đó trên mặt hắn mang theo trong suốt ngù xuẩn sinh viên đại học khí tức, trong sinh hoạt đại sự là rất tín chỉ khả năng sẽ lấy không được chứng nhận tốt nghiệp. Cứu người một mạng loại này sự tình đối khi đó Tần Mục Dương đến nói, phảng phất là loại kia trên TV thấy qua nhân vật anh hùng mới có thể làm đi ra sự tình. Cùng đường mặt lộ thời điểm, Trương Cẩn cùng Lý Minh Xuyên cứu hắn, trong lòng hắn hai người này quả thực tản ra thần tính quang huy, mà chính mình lại có thể cứu Vũ Sinh một mạng. Cái này kiên định Tần Mục Dương muốn tại tận thế tiếp tục làm một cái thiện lương, có tinh thần trọng nghĩa người. Cái này ngăn cản hắn cuối cùng biến thành một cái lanh huyết người, trở hướng thâm viên. Mà trong đội ngũ Trương Cẩn lại là đến Vũ Sinh trợ giúp, mới tại thành trong thôn bị công phá thời điểm sống tiếp được, bởi vậy Trương Cẩn liên quan Lý Minh Xuyên đối Vũ Sinh tình cảm cũng có chỗ khác biệt. Húng chi Trương Cẩn người này vẫn là một cái vô cùng trọng tình cảm người. Ngoại trừ mất đi Vũ Sinh cùng đầu hai cái này làm bạn đã lâu đồng đội, còn có đột nhiên phân biệt Mã Chí Cao bọn hắn cũng để cho trong lòng người rất khó chịu. Mã Chí Cao bọn hắn đám người kia tại cái này mấy tháng ở chung bên trong cũng đã cùng đại gia thành lập thâm hậu hữu nghị. Bọn hắn lựa chọn lưu lại, để cái này đội ngũ khổng lồ một cái mất đi một nửa nhân mã, vắng lạnh không ít. Mã Chí Cao bọn hắn đám người kia vốn chính là rất hoạt bát loại kia, nghiên kỷ cùng Tần Mục Dương bọn hắn không kém bao nhiêu, thậm chí đa số đều so Tần Mục Dương bọn hắn lớn 1-2 tuổi, nhưng so Tần Mục Dương đám người càng có sức sống. Dùng Tần Mục Dương trước đây bị người trêu chọc qua lời nói chính là, xem xét chính là loại kia trong suốt ngu xuẩn sinh viên đại học. Cho dù zombie bộc phát đã hơn 1 năm, bọn hắn đã tại zombie trải rộng trong thế giới sờ soạng lần mò hơn 1 năm, nhưng vẫn là bảo lưu lấy loại kia học sinh khí. Cũng chính là loại này khí tức, để Vũ Sinh nhìn thấy đầu đầu thay đổi, để hắn lựa chọn cùng Mã Chí Cao bọn hắn cùng một chỗ lưu lại. Mọi người có mọi người mệnh. Nếu đại gia lựa chọn tại chỗ này tách ra, vậy liền tùy ý vận mệnh dòng lũ mang theo bọn hắn hướng riêng phần mình phía trước đi thôi. Một ngày này, đại gia gần như đều là tại một loại ly biệt phiền muộn bên trong vượt qua. Bọn hắn trên đường đi trải qua bị hồng thủy chìm qua thôn trang, bị sông đến sụp đổ nền đường. Cũng đi qua chấm dứt đầy quả dại rừng cây, thành mảnh hoang vu đồng ruộng. Trạm vạng tối bọn hắn lưu lại tại giã ngoại địa thế tương đối bằng phẳng địa phương. Tại giã ngoại ngủ ngoài trời đối với bọn họ đến nói đã coi như là rất có kinh nghiệm, huống hồ bọn hắn lần này xuất phát lại làm đến một chút lều vải. Tuy nói chất lượng có thể không bằng phía trước loại kia chuyên nghiệp tốt, nhưng dù sao cũng so màn trời chiếu đất ngủ ở trong bụi cỏ hiếu thắng. Tần Mục Dương nói chuyện hôm nay hành trình liền đến nơi này, đại gia dừng lại liền lập tức ném vào đến riêng phần mình động tác bên trong, thậm chí đều không cần lại thương lượng phân công hợp tác, liền tìm được chính mình phải làm cái kia một phần công tác. Lâm Vũ Hạ Cường bọn hắn dựng lều vải, Chu Giá Hứa Mạn Thư hai người chuẩn bị đồ ăn, Trương Cẩn Lý Minh Xuyên đám người tìm kiếm khắp nơi nhóm lửa đồ vật, Lương Đông Thăng Lý Thành Quân Tần Mục Dương cầm vũ khí phân biệt hướng đi phương hướng khác nhau, ba người bọn hắn cần tra xét hoàn cảnh xung quanh, bài trừ an toàn thai hoàng ẩm. Như vậy hợp lý an bài phía dưới, bọn hắn tại trời tối phía trước làm xong tất cả công tác, vây tại một chỗ ăn một bữa rất thoải mái cơm rau dưa. Nói thật, đi ra thành thị về sau, ta cảm giác toàn thân trên dưới đều dễ chịu, thật giống như ta càng thích hợp loại này dã nhân sinh hoạt. Lý Thành Quân nghiêng dựa vào trên một tảng đá, thuận tay gãy một cái tinh tế cỏ, một bên xỉa răng vừa nói, ta luôn cảm thấy trong thành phố ở, không quản lại an toàn đều có một loại nguy cơ tứ phía cảm giác. Hắn kiểu nói này, đại gia cũng đều gật đầu phụ họa, bày tỏ có đồng cảm. Bởi vì thật lâu không có dạng này trèo non lội suối qua, trong lúc nhất thời còn có chút không quen, mấy người trên chân đều đi ra nước ngâm, một bên tán gẫu còn vừa thoát giày tại nơi đó nhào nặn chân loại hình. Tần Mục Dương nhìn xem ngồi vây quanh mọi người, trong lòng cảm thấy có chút không hiểu vui vẻ. Nếu là đặt tại trước đây xã hội, đại gia sẽ như vậy nhẹ nhõm ngồi cùng một chỗ sao? Tuổi trẻ nam nam nữ nữ có khả năng tiếp thu dạng này không để ý hình tượng lấy ra chân dùng tay sờ sao? Cái này hỏng thời đại, vậy mà không hiểu đem một chút người khoảng cách kéo gần lại, đem người xa lạ biến thành người nhà. Đương nhiên, cũng không hiểu đem một số người khoảng cách kéo xa, người nhà biến thành cựu nhân. Tần Mục Dương không nói gì, chỉ là ngồi ở một bên yên lặng nhìn xem đại gia vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Qua một trận, dần dần có buồn ngủ, mọi người chủ động thương lượng xong buổi tối gác đêm thủ tục, nên ngủ đi ngủ, nên gác đêm, đương nhiên cũng không thiếu Tần Mục Dương loại này tinh lực dồi dào không muốn ngủ người, yên lặng ngồi ở một bên mà người, phát hiện còn có người cũng không sau khi nghỉ ngơi, liền ngồi vào cùng một chỗ trò chuyện. Lo lắng quấy nhiều đến trong lều vải nghỉ ngơi đồng đội, bọn hắn còn đặc biệt rời đi lều trại một khoảng cách, thấp giọng nói chuyện. Giờ phút này, bầu trời đầy sao phía dưới, Tần Mục Dương cùng Lý Thành Quân hai người ngồi tại lều vải chỗ xa xa hai khối trên tảng đá, câu được câu không nói chuyện. Nghĩ không ra ta cũng có một ngày có thể vượt qua cùng chân tâm huynh đệ cùng một chỗ lưu lạc thiên nhai sinh hoạt. Lý Thành Quân ngẩng đầu nhìn tinh không, dùng một loại tựa hồ không quan trọng ngữ khí nói, phản phất tại tùy ý trêu chọc. Tần Mục Dương biết, hắn loại này ngữ khí chỉ là cái người quen thuộc, hắn người này trên thực tế là một cái rất nặng tình nghĩa người. Vừa định hồi phục Lý Thành Quân vài câu, Tần Mục Dương liền mơ hồ nghe đến trong gió đêm tựa hồ truyền đến nữ nhân tiếng kinh hô, hắn một cái thẳng băng lúc đầu rất buông lòng thân thể, trên tay càng đem dùng để làm vũ khí xà beng nắm chặt. Lý Thành Quân tựa hồ cũng không nghe thấy tiếng kinh hô, có chút không hiểu hướng Tần Mục Dương bên kia nghiêng đầu một chút, thế nào đột nhiên khẩn trương. Tần Mục Dương nghiêng thai nghe một cái, không có gì, chính mình. Dọa. Chính mình. Lý Thành Quân mặt bóp méo một cái, ta không có phát hiện tiểu tử ngươi còn rất hài hước. Lý Thành Quân lời còn chưa nói hết, Tần Mục Dương đột nhiên lại nghe đến một tiếng kinh hô. Chương 619, thê lương la lên, chương 619, thê lương la lên. Mất đi điện lực về sau, ban đêm tựa hồ không có lấy trước như vậy đen. Tinh quang chiếu rọi đồng ruộng bên trên, luôn là giống bao phủ một tầng thật mỏng lụa mỏng, có khả năng nhìn thấy rất nhiều chuyện vật hình dáng, nhưng tuyệt đối sẽ không để ngươi thấy rõ ràng. Chính là loại kia lờ mờ cảm giác, sẽ để cho người trong lòng sinh ra đủ loại liên tưởng. Không quá cao bụi cây tổng giống như là một người ngồi xổm tại nơi hẻo lánh bên trong không nhúc nhích. Gió lay động cây cỏ, giống bay áo đang đi lại lúc tiếng ma sát. Leo lên tại trên cây cối dây leo, giống như quỷ thắt cổ rũ xuống trên nhánh cây lắc lư. Nếu có loại nhỏ dạ hành động vật trải qua, sẽ để cho người nghĩ lầm bốn phía giấu kín to lớn gì nguy hiểm, sau một khắc liền sẽ bộc phát. Nhất là cái này thời tiết ban đêm đã có chút phát lạnh, dù sao mùa hè đã đi xa. Trên thân thể cảm giác có chút lạnh lẽo, nhất là sau lưng, sau đó lại phối hợp với loại này đèn kịt nửa đêm hoang nguyên, trong thai nghe đến trong tiếng gió như ẩn như hiện như có như không nữ nhân tiếng kinh hô. Tần Mục Dương cảm giác phía sau lưng của mình lập tức nắm chặt, mồ hôi lạnh từng chút xuất hiện. Hắn cũng không sợ cái gì quỷ thần loại hình đồ vật, mấu chốt ở chỗ, người ở trong loại hoàn cảnh này, liền xem như kẻ vô thần cũng sẽ giật mình. Chỉ cần một người có hoảng hốt loại này cảm xúc, vô luận tin hay không thần, vô luận gan lớn nhát gan, chắc chắn sẽ có như vậy một cái chớp mắt khống chế không nổi thân thể của mình phản ứng tự nhiên. Đã nghe chưa? Tần Mục Dương đã chậm rãi đứng dậy, nhìn xung quanh, một bên hướng Lý Thành Quân nói, trong gió âm thanh có điểm lạ. Lý Thành Quân có chút không biết làm sao đứng lên, nhưng hắn không phải loại kia tiểu tử ngốc, lập tức liền dùng tốt cái tay kia nắm mình lên vũ khí, nín thở ngưng thần nghe một cái, lại có chút không xác định dò hỏi, tiểu tử ngươi có phải là tại lừa gạt ta? Trong gió có thể có tiếng gì đó. Nói xong, hắn lại ngưng thần nghe vài giây đồng hồ. Vô ngần giữa đồng trống, dạ phong nhẹ nhàng xuyên qua, có thể nghe đến cỏ dại trong gió phát ra rì rào tiếng vang, cũng có nơi xa rừng cây lay động âm thanh, càng có không biết cái gì côn trùng chấn động cánh âm thanh. Nghe tới rất bình thường, cùng bọn hắn vô số cái ngày đêm tại dã ngoại nghe được âm thanh không có khác biệt. Không, vẫn là có một chút khác biệt, bọn hắn thường xuyên tại dã ngoại nghe đến zombie ở trong màn đêm tiến lên âm thanh. Cắt, cắt, cắt. Zombie không truy đuổi gì đó thời điểm, tiếng bước chân rất ổn định, rất chậm chạp, mang theo một loại đặc thù vật luật, một loại tựa hồ bình tâm tĩnh khí cảm giác tiết tấu. Nhưng hôm nay bọn hắn chỗ đặt chân phụ cận cũng không có zombie. Chạm vạng tối thời điểm ba người bọn họ hướng về phương hướng khác nhau đi ra ngoài xem xét, gặp khó khăn toàn bộ đều cẩn thận kiểm tra toàn bộ, chính là sợ trời tối người yên thời điểm sẽ có cá lọt lưới tập kích doanh địa. Ngoại trừ tại một cái nương giấy phía dưới phát hiện hai cái bị rác rưởi quấn lấy zombie bên ngoài, bọn hắn căn bản không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Cái kia hai cái zombie không hề nghi ngờ được giải quyết. Cho nên giờ phút này Tần Mục Dương để Lý Thành Quân thính phong bên trong âm thanh, Lý Thành Quân cho rằng Tần Mục Dương tại chính hắn. Tần Mục Dương cũng phát hiện, hắn nghe được cái thanh âm kia tựa hồ cũng tại trêu đùa chính hắn, mỗi khi hắn kêu Lý Thành Quân nghe thời điểm, cái thanh âm kia vừa lúc liền không có. Mà khi hắn nghe đến cái thanh âm kia thời điểm, Lý Thành Quân lại vừa vặn không có chú ý tới. Lý Thành Quân nghi thần nghi quỷ nhìn Tần Mục Dương một cái, tại mờ tối khàn giọng nói, ngươi có phải hay không là không có nghỉ ngơi tốt, Sinh Huyễn? Ngươi cái này lĩnh đội nếu là làm không được, liền nhường cho ta làm a. Tần Mục Dương liếc hắn một cái, nhớ tới hắn căn bản nhìn không thấy của mình ánh mắt, lại bổ sung, ngươi trước tiên cần phải cùng Cao Phi đánh một trận, hắn cũng thật muốn làm lĩnh đội. Dứt lời, Tần Mục Dương hướng đi doanh địa, Lý Thành Quân đi theo. Ngay tại gác đêm chính là Lý Minh Xuyên, hắn chính tựa vào trương cẩn lều vải bên cạnh ngồi mà người. Trước mặt đống lửa trại chỉ còn lại một đống mơ hồ phát ra hồng quang than tuổi ở trong màn đêm sáng sủa. Nhìn thấy Tần Mục Dương cùng Lý Thành Quân đi tới, hắn cũng không có động. Tần Mục Dương hạ giọng hỏi, Lý Minh Xuyên, ngươi vừa rồi có nghe được cái gì âm thanh kỳ quái không có? Lý Minh Xuyên có chút nhấc phía dưới, không nghe thấy, có cái gì động tĩnh sao? Hắn biết Tần Mục Dương sẽ không chẳng biết tại sao hỏi như thế cái vấn đề, lập tức liền thu hồi chính mình vừa rồi đờ đẫn suy nghĩ, cả người như bị điên nhảy lên, trên tay nắm lấy rượu chữa cháy. Bình tĩnh. Tần Mục Dương đem tay ấn xuống theo, ra hiệu Lý Minh Xuyên không muốn quấy rầy lại ra. Hắn hiện tại cũng không xác định mới vừa rồi là không phải chính mình thật sinh huyễn, ủ thai, cho nên mới sẽ nghe đến kỳ quái âm thanh. Trải qua một ngày buôn ba, tất cả mọi người đã rất mệt mỏi, nếu là bởi vì chính mình phán đoán sai lầm mà ảnh hưởng đến nghỉ ngơi, Tần Mục Dương sẽ cảm thấy băn khoăn. Trước làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra nói sau đi. Dù sao phóng nhãn bốn phía đều là đường, liền tính thật có cái gì, cũng có thể lập tức đảm bệnh, không gấp tại cái này sao một hồi. Tại loại này rộng lớn địa phương, liền xem như có nguy hiểm tới gần cũng có thể cấp tốc phát hiện, trừ lại đầy đủ phản ứng thời gian. Húng chi vừa rồi mơ hồ nghe thấy âm thanh tựa hồ đến từ chỗ rất xa. Lý Minh Xuyên hỏi thăm Tần Mục Dương cái gọi là kỳ quái âm thanh đến cùng là chỉ cái gì, Tần Mục Dương chần chờ một chút mới trả lời. Ta nghe đến một cái nữ nhân gọi tiếng. Lý Minh Xuyên cùng Lý Thành Quân đồng thời tại mờ tối liếc nhau một cái, nghe đến Tần Mục Dương tiếp tục bổ sung. Là nữ nhân trẻ tuổi gọi tiếng, tựa hồ gặp phải chuyện gì đáng sợ. Ta tổng cộng nghe đến hai lần gọi tiếng, nhưng không xác định có nghe lầm hay không. Dù sao, ba người chúng ta tỉnh dậy người, chỉ có ta nghe đến. Ta sẽ tỉnh táo. Lý Minh Xuyên nói, chờ chút là Cao Phi tới đón chuyến tiếp theo, ta sẽ nhắc nhở hắn. Ngươi muốn hay không đi nghỉ trước? Tần Mục Dương lắc đầu, ta đi xung quanh một chút. Hắn tính toán lại nghe nhìn, biết rõ ràng vừa rồi nghe được âm thanh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái kia đi, ta liền tại cái này trông coi, có việc gọi ta. Lý Minh Xuyên lại ngồi trở xuống. Tần Mục Dương cất bước hướng đi mới vừa rồi cùng Lý Thành Quân tiểu tọa địa phương. Lý Thành Quân nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, không có lên tiếng. Tần Mục Dương cũng không có phản ứng hắn. Lý Thành Quân người này, lần đầu tiếp xúc sẽ cảm thấy hắn không đáng tin cậy, phía sau sẽ từ từ phát hiện hắn là một cái vô cùng thành thục, vô cùng đáng tin đồng đội. Một người như vậy theo sau lưng, Tần Mục Dương cảm thấy rất tốt. Hai người đi đến vừa rồi ngồi qua tảng đá trước mặt, còn chưa ngồi xuống, Tần Mục Dương liền nghe đến trong gió truyền đến một tiếng thê lương kêu to. Đó là trải qua cực độ kinh hãi, tại tuyệt vọng đang lúc sợ hãi có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tần Mục Dương tay nhịn không được dùng sức nắm chặt lại. Lý Thành Quân mắng một câu cốt mạng, mẹ nó, thật đúng là có một nữ nhân đang kêu. Tiểu tử ngươi không có sinh huyễn, lỗ thai láo lỉnh. Giao động người đi. Tần Mục Dương lắc đầu, trước đường bừng tỉnh đại gia, thanh âm này khoảng cách rất xa, tạm thời uy hiếp không được chúng ta. Bởi vì lần này nghe đến rất rõ ràng, Tần Mục Dương thậm chí phán đoán chính xác ra tiếng âm đến chỗ. Cái hướng kia chính là lúc chạm vạng tối Lý Thành Quân đi qua trà xét địa phương. Chương 620, trong bóng đêm hành động, chương 620, trong bóng đêm hành động. Lại là một tiếng hét lên. Âm thanh cũng không lớn, nhưng ở trong bóng đêm lại có thể theo gió phiêu đãng đến chỗ rất xa, thậm chí mang theo một loại khó có thể tin lực xuyên thấu. Ngủ người chú ý không đến cái này âm thanh, thậm chí thanh tỉnh người cũng rất dễ dàng đưa nó cùng tiếng gió lẫn lộn. Nhưng tận lực đi bắt giữ thanh âm này người, nhất định có khả năng nghe đến cái này xen lẫn trong gió gọi tiếng. Mang theo thống khổ cùng tuyệt vọng, lại không hiểu để người cảm thấy dụ hoặc, để người cảm thấy có chút lòng ngưỡng ấy. Bên kia, tựa như là ta phía trước đi kiểm tra qua địa phương a. Lý Thành Quân xách một tiếng, lập tức liền hướng phương hướng của thanh âm đi xem một chút. Tần Mục Dương không biết đang suy tư điều gì, qua 2 giây mới trả lời, đi cho Lý Minh Xuyên nói một tiếng, nhưng không muốn quấy rầy đại gia, để Lý Minh Xuyên tỉnh táo liền được. Lý Thành Quân dùng sức gật đầu, hướng về doanh địa phương hướng đi tới, Tần Mục Dương lại xách theo xà beng, mở ra đèn tin, hướng âm thanh đến chỗ tới gần. Cỏ dại dài đến rất xanh tươi, mỗi một bước đều muốn cẩn thận từng ly từng tí làm rõ ràng dưới chân mình đạp có phải là kiên cố thổ địa. Nếu như không để ý như vậy, rất dễ dàng trèo chân, thậm chí tạo thành gãy xương. Cỏ dại bao trùm phía dưới, ai biết phía dưới đến cùng là cái hố sâu vẫn là cái sắc nhọn tảng đá. Tần Mục Dương một bên đi lên phía trước, một bên suy tư tại dạng này trên cánh đồng hoang xuất hiện nữ nhân gọi tiếng khả năng đến cùng lớn đến bao nhiêu. Là chạy trốn tới nơi này đến. Theo lý thuyết có thể sống đến bây giờ, biết chạy trối chết người, không nên sẽ phát ra dạng này gọi tiếng, cái này sẽ đem giỏm bị hấp dẫn tới. Trừ phi thật là gặp rất vội sự tình, bất đắc dĩ muốn dùng âm thanh hấp dẫn chú ý, hoặc là hấp dẫn người chú ý, hoặc là hấp dẫn giỏm bị chú ý. Dù sao dùng âm thanh hấp dẫn giỏm bị loại này sự tình, Tần Mục Dương cũng không có bất làm. Nhưng vì cái gì lại là tại cái này thời gian, là tại cái này địa điểm? Nữ nhân gọi tiếng đến cùng là vì hấp dẫn vẫn là kêu cứu, hay là tỉnh táo người khác? Nếu như là tỉnh táo người khác, vậy nàng là tại tỉnh táo đồng đội, vẫn là tại tỉnh táo người xa lạ, lại hoặc là đây chỉ là nàng trước khi chết không có ý nghĩa gọi tiếng. Trong đầu một đoàn đầy rối, có phải là nên đem lão Giang kêu lên phân tích? Nhưng lão Giang có thể phân tích ra cái gì đâu, bất quá cũng là giống như chính mình đưa ra một đống phỏng đoán. Có cái này thời gian, chính mình cũng có thể lặng yên không một tiếng động sờ qua đi làm rõ ràng tình hình, vẫn là buông tha lão Giang, để hắn nghỉ ngơi nhiều một chút a, hắn cái kia thân thể nhỏ bé, ban ngày lặn lội đường xa đã cho hắn mệt mỏi tê liệt, buổi tối đều không có nhìn vài trang sách liền nằm xuống ngủ. Tần Mục Dương trong đầu loạn thất bát tao suy nghĩ một đống, đột nhiên phát hiện phía trước cỏ dại bên trong dẫm ra đến một đầu nối thẳng phía trước tiểu lộ, hắn biết đó là phía trước Lý Thành Quân xem xét xung quanh thời điểm dấu vết lưu lại, thế là rất yên lòng đóng lại đèn tin, đem chính mình động tĩnh xuống đến thấp nhất. Trước dọc theo con đường này đi lên phía trước đi nhìn, không muốn quá sớm bại lộ, ai biết phía trước đến cùng là tình huống như thế nào. Lý Thành Quân lúc chạm vạng tối phân đi ra rất xa, hắn xem xét phạm vi rất lớn, bốn phía đều là bị hắn dẫm qua cỏ dại. Mặt trăng đã dâng lên, không mượn đèn tin liền đã có khả năng đem hoàn cảnh thấy rất rõ ràng, thậm chí có khả năng chiếu ra người cái bóng. Tần Mục Dương đi một đoạn, nghe đến phía sau chuyển đến thanh âm huyên náo, quay đầu nhìn thấy Lý Thành Quân đã theo sau. Hắn dùng tay phải nắm chặt xà beng, tay trái chống giống tay áo buộc lại, để tránh ảnh hưởng khẩn cấp quan đầu thao tác, trên cổ còn mang theo một chi đèn tin, tùy thời có thể mở ra. Hắn giống như Tần Mục Dương, đồng dạng là không có sáng lên đèn tin khắp nơi xem xét, bọn hắn biết do nút trong bóng tối tầm quan trọng. Đương nhiên, bọn hắn rất có thể tại xế chiều hạ trại thời điểm liền đã bại lộ chính mình, dù sao có nhiều người như vậy tập hợp một chỗ, còn đốt lên đống lửa. Nhưng đối phương không nhất định biết bọn hắn sẽ tại nửa đêm dạng này dựa đi tới. Lý Minh Xuyên nói hắn cũng nghe đến gọi tiếng, hắn sẽ thật tốt chú ý đến bốn phía động tĩnh, tình huống không đúng sẽ thông báo đại gia. Nếu như chúng ta gặp phải nguy hiểm, cũng có thể lớn tiếng gọi hắn tới hỗ trợ. Lý Thành Quân cơ hồ là tại dùng khí âm thanh nói với Tần Mục Dương lời nói, cam đoan thanh âm của mình sẽ không truyền đi rất xa. Nhìn thấy Tần Mục Dương khẽ gật đầu, hắn lại tiếp tục giải thích nói, phía trước bên này tất cả bình thường, ta không phát hiện chút gì. Phản phất tại lo lắng Tần Mục Dương cảm thấy hắn buổi chiều hoàn toàn là tại mò cá, căn bản không có làm rõ ràng bên này tình hình. Trên thực tế Tần Mục Dương căn bản là chưa từng hoài nghi hắn, Tần Mục Dương đã hiểu rất rõ cách làm người của hắn. Để ta đi trước a, bên này ta so ngươi quen, phía trước có cái địa phương không yên ổn thản. Lý Thành Quân chủ động đi tới phía trước đi. Tuy nói nơi này hắn cũng chính là buổi chiều tới đi dạo một vòng, nhưng xác thực so chưa có tới Tần Mục Dương muốn quen thuộc hơn một chút, Tần Mục Dương tùy ý hắn đi ở phía trước dẫn đường. Mờ tối, chỉ có thể nghe đến hai người dưới chân phát ra ống quần mà sát cây cỏ âm thanh, còn có cách đó không xa thỉnh thoảng chuyển đến tiếng kêu cứu. Thanh âm kia hiện nay đã âm u đi xuống, tựa hồ không có khí lực, tại trong tuyệt vọng chuẩn bị từ bỏ cảm giác. Vẫn như cũ có thể nghe ra đó là một cái tuổi trẻ nữ nhân âm thanh, âm điệu bên trong còn mang theo một tia nũng nịu. Chẳng lẽ nói đây quả thật là một cái tại ban đêm gặp phải nguy hiểm kêu cứu nữ nhân, cũng không có cái gì khác bát nháo sự tình. Tần Mục Dương luôn cảm thấy tất cả đều có chút lạ, chỉ có dựa vào đi qua làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như đối doanh địa, đối đại gia có uy hiếp, vậy liền giải trừ uy hiếp, nên trong đêm rút lui liền suốt đêm rút lui. Nếu như là không quan trọng sự tình, vậy liền bỏ mặc không quan tâm. Cuối cùng đến cùng nên làm như thế nào, đều phải nhìn một hồi kết quả. Đường dưới chân ngăn cách cỏ dại cũng có thể cảm giác được cao thấp nhấp nhô, lại toàn thân là một cái chậm rãi trèo lên xu thế. Nơi này có một cái nho nhỏ sân đất, tuy nói không hề quá cao, nhưng xuất hiện tại như vậy bằng phẳng địa giới bên trên, tóm lại là có chút đột ngột. Sườn đất bên trên cỏ dại so nơi khác muốn thưa thớt rất nhiều, tựa hồ nơi này đất là bị vượt qua đồng dạng. Nhưng phụ cận cũng không có bị gieo giống qua vết tích, vì cái gì đất thoạt nhìn như là bị vượt qua. Tần Mục Dương nghi vấn trong lòng lại sâu mấy phần. Một bên hướng sườn đất bên trên bò, một bên nghe đến Lý Thành Quân thấp giọng nói, ta phía trước liền đi tới cái này sườn núi bên trên, đứng nơi cao thì nhìn được xa, ta khắp nơi nhìn, không có cái gì dị thường. Sườn đất trước mặt là cái rừng cây nhỏ, không có người cắt sửa, cây dài đến rất xanh tươi. Bất quá cách chúng ta doanh địa khá xa, ta cũng không có thâm nhập đi kiểm tra. Nói xong, hai người chạy tới sườn đất trên đỉnh. Càng đi về phía trước đi sao? Lý Thành Quân đệ thấp giọng nói hỏi. Tần Mục Dương lắc đầu. Có chút không đúng. Tần Mục Dương đem âm thanh đệ ở trong cổ họng nói, cái kia gọi tiếng ngừng. Quả nhiên, phía trước một mực giống tại chỉ dẫn bọn hắn phương hướng âm thanh chẳng biết lúc nào đã đình chỉ gọi, chỉ còn lại vắng vẻ tiếng gió tại xuyên qua trên vùng quê bụi cỏ dại, phát ra tiêu điều thê lương âm thanh. Lý Thành Quân đang chuẩn bị hướng phía trước đi lại mấy bước, đột nhiên, bọn hắn phía trước sườn đất phía dưới truyền đến một tiếng trầm thấp gầm rú. Ôi, chương 621, gầy yếu nữ nhân, chương 621, gầy yếu nữ nhân. Zombie âm thanh Tần Mục Dương vĩnh viễn sẽ không nghe lầm. Thanh âm của bọn nó đa số là loại kia đẻ ở trong cổ họng ôi ôi âm thanh, hoặc là một chút cùng loại động vật gầm nhẹ. Đã nghe qua quá nhiều, sẽ không nghe lầm. Nhưng dưới ánh trăng, Tần Mục Dương cùng Lý Thành Quân phía trước chỉ có hạ xuống sườn đất cùng sườn đất bên dưới bằng phẳng mặt đất. Tuy nói có cỏ dại tồn tại, nhưng tuyệt đối không có khả năng có zombie giấu kín trong đó. Vậy cái này zombie gọi tiếng từ đâu mà đến? Hai người liếc nhau, cảm thấy có chút ma huyễn. Ôi, lại là một tiếng zombie gọi tiếng, không thể nào là hai người đồng thời nghe lầm. Lý Thành Quân ước lượng một chút trong tay xà beng, nói với Tần Mục Dương, "Lão Tần, ngươi dùng đèn tin chiếu vào điểm, ta đi xuống xem một chút." Đoán chừng là đối với chính mình buổi chiều kiểm tra không cẩn thận một loại ấy nấy, Lý Thành Quân nói chuyện đồng thời đã nhấc chân đi lên phía trước, kết quả bị Tần Mục Dương một phát bắt được cổ áo kéo lại. "Đừng xúc động. Không phải vậy chúng ta như thế lặng yên không tiếng động sờ qua đến là vì cái gì?" Tần Mục Dương đem Lý Thành Quân kéo đến bên cạnh. Phía dưới giọng bị gọi tiếng khẳng định là chân thật tồn tại, vừa rồi nữ nhân gọi tiếng cũng là chân thật tồn tại, nhưng bọn hắn trước mắt chỉ có một cái sườn dốc cùng sườn dốc bên dưới bằng phẳng thổ địa, nhiều lắm là có thể giấu một con thỏ hoàng cái chủng loại kia. Nơi xa thì là một rừng cây, ở trong màn đêm giống nằm trên đất quái thú to lớn lưng. Phía trước nghe được âm thanh cũng không thể là từ trong rừng cây truyền đến, quá xa, âm thanh truyền tới không phải là loại này cảm giác. Muốn biết những âm thanh này là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể từ sườn đất phía dưới khối kia đất bằng bắt tay vào làm. Có thể là trên đất bằng làm sao có thể giấu kín một cái nữ nhân cùng một cái zombie. Những cái kia cỏ dại thấy thế nào đều không giống như là có khả năng giấu ở hai cái này. Lý Thành Quân đưa ra một cái phỏng đoán, có thể hay không có người giấu cái ra đi ô tại trong bụi cỏ. Có chút ý nghĩ, nhưng không nhiều. Tần Mục Dương phẩy tay, người nào không có việc gì tại dã ngoại hoang vu giấu cái ra đi ô tại trong bụi cỏ, liền quỷ đều không dò được. Nếu như nói là vì hấp dẫn chúng ta lực chú ý, sau đó đi đánh lén doanh địa. Doanh địa liền đi ra hai ta, còn lại Cao Phi, Lâm Vũ, Lý Minh Xuyên mấy người bọn hắn, cái nào không phải có thể tùy tiện đem người đè xuống đánh. Nếu như là vì hấp dẫn chúng ta tới đánh lén chúng ta, xin hỏi hắn như thế nào cam đoan chỉ hấp dẫn tới hai ta mà không phải hấp dẫn tới một đống lớn chẳng hạn. Dù sao không hợp lý địa phương quá nhiều, ta lười từng cái cho ngươi nêu ví dụ. Chuyện này có lẽ rất kỳ lạ, không giống ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Lý Thành Quân sửng sốt một chút, không phải, ta cảm thấy ta có thể nghĩ ra máy ghi âm gì đó, đã là não động mở rộng rất không phức tạp, như thế nào đến ngươi nơi này đã cảm thấy đầu óc ta đơn giản. Tần Mục Dương không có phản ứng Lý Thành Quân, ngược lại là trực tiếp ngồi xổm xuống, ngồi xổm ở một lùm hơi cao một chút cỏ dại phía sau. Ngồi xổm mấy giây, phản phất là cảm thấy không thoải mái, lại đổi cái động tác, trực tiếp đặt mông ngồi xuống, ngồi tại thật dày thảo đệm lên, bày cái rất buông lỏng tư thái. Bất quá chỉ là thoạt nhìn buông lỏng, cơ thể của hắn vẫn là căng cứng, một cái tay nắm chặt xà ben chuẩn bị tùy thời nhảy lên tiến công hoặc là rút lui. Lý Thành Quân cũng đi theo ngồi xổm xuống, ý của ngươi là, cái kia dọn bị cùng nữ nhân kia có khả năng ngồi xổm tại trong bụi cỏ, cho nên chúng ta nhìn không thấy. Nói xong, Lý Thành Quân còn ngồi xổm động mấy lần, tựa hồ đang tìm kiếm địa điểm thích hợp, muốn che giấu mình thân hình. Động mấy lần cảm thấy có chút không đúng, chúng ta là tại chỗ cao, nhìn xuống lời nói, liền xem như chính diện bị cỏ dại ngăn lại, đỉnh đầu bộ phận cũng sẽ lộ ra ngoài a. Tần Mục Dương cười một tiếng, ta là đang ngồi nghỉ một lát, ngươi là làm cái gì?
Ta
cũng ngồi nghỉ một lát. Lý Thành Quân cuối cùng làm rõ ràng Tần Mục Dương mục đích. Tần Mục Dương tính toán tại chỗ này ngồi xổm một hồi, quan sát một chút phía dưới tình huống, nhìn xem tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Qua mấy phút, phía dưới phát ra giọng bị gọi tiếng địa phương lại phát ra một tiếng nữ nhân gọi tiếng, thanh âm không lớn, nhưng có khả năng nghe được cùng giọng bị khoảng cách rất gần. Tần Mục Dương vụt một cái đứng dậy, ta biết chuyện gì xảy ra. Khó trách phía dưới cỏ dại ta nhìn xem luôn cảm thấy là lạ, hơn nữa cái này sườn đất phía trên thảo như thế thưa thớt. Ngươi đang nói cái gì? Lý Thành Quân lại biến thành đầu góc mơ hồ bộ dáng. Cầm cẩn thận ngươi vũ khí, cùng ta đi xuống. Tần Mục Dương căn bản không có giải thích, mở ra đèn tin liền hướng sườn đất phía dưới hướng. Lý Thành Quân không hỏi thêm nữa, đem nghi vấn giấu ở trong lòng, xách theo xả bèn đuổi theo. Tần Mục Dương hai bước đồng thời làm một bước vọt tới sườn đất phía dưới, sau đó đột nhiên thả chậm bước chân, dùng đèn tin chiếu vào mặt đất, tựa hồ tại cẩn thận tìm kiếm cái gì. Lý Thành Quân xông lại đi theo sau hắn, cẩn thận từng ly từng tí, rất không minh bạch bộ dạng. Hắn cảm giác Tần Mục Dương giờ phút này đặc biệt giống một cái chuyên nghiệp gỡ mìn nhân sĩ, ngay tại trải rộng địa lôi khu vực lách qua có địa lôi địa phương, nếu như chính mình một khi không có đuổi theo, liền sẽ bị nổ thịt nát xương tan. Hắn đặc biệt muốn hỏi Tần Mục Dương vài câu, nhưng nhìn Tần Mục Dương nghiêm túc bộ dạng lại không đành lòng quấy rầy, chỉ có thể nghe lời đi theo bên cạnh, cầm xà beng lòng bàn tay có chút có mồ hôi chảy ra. Tần Mục Dương đi về phía trước mấy bước, đột nhiên đem trong tay xà beng vươn đi ra tại một lùm cỏ dại nơi đó gậy một cái. Ngươi nhìn nơi này có phải là lạ lạ? Tần Mục Dương nói với Lý Thành Quân, thoạt nhìn giống phía dưới có cái lỗ thủng. Lời còn chưa dứt, Tần Mục Dương trên tay xà beng đột nhiên dùng sức hướng bên trên vừa nhấc, đổ rào rào thanh âm bên trong, một khối lớn thẳng cỏ trực tiếp bị lật ngược. Đèn tin chiếu sáng rượu phía dưới, lộ ra một cái sâu sắc hố đất, trong hầm trải rộng vóc nhọn gậy gỗ cùng thép, toàn bộ đều một mực cắm ở đáy hố trong đất bùn, đầu nhọn hướng lên trên. Nếu như người nào không cẩn thận đạp hụt rơi xuống, tuyệt đối sẽ tại chỗ trực tiếp bị xuyên thấu. Theo thảm cỏ bị vén lên, Tần Mục Dương cùng Lý Thành Quân đều nghe được một tiếng giòm bị gầm nhẹ. Tần Mục Dương tranh thủ thời gian dùng đèn tin chiếu đi qua, nhìn thấy một cái giòm bị đính tại mấy cây gậy gỗ cùng thép phía trên, căn bản là không có cách thoát thân. Tuy nói trên thân bị xuyên giống con nhím, không chút nào không ảnh hưởng giòm bị đối huyết nhục khát vọng, nhìn thấy có người sống tới gần sau đó biểu hiện cùng bình thường giòm bị không có gì khác biệt. Đương nhiên, ngoại trừ không thể động, chỉ có thể dùng miệng giống mấy cú họng. Tại cái này con giòm bị bên cạnh còn có càng nhiều hơn chính là giòm bị thi thể, có chút là bị cắm trên mặt đất gậy gỗ hoặc thép đâm xuyên qua đầu tử vong, có chút nhìn qua càng giống là bị người giết chết. Tần Mục Dương cùng Lý Thành Quân liếc nhau một cái, đều không có mở miệng, Lý Thành Quân liền vội vàng giúp đỡ hắn đem toàn bộ thảm cỏ đều vén lên. Cái này thảm cỏ nhìn qua một lớp mỏng manh, nhưng phía trên thật là thảo sen lẫn bùn đất, vô cùng nặng nề, hai người làm cho thở hổn hển. Lật ra thảm cỏ sau đó, toàn bộ hố toàn cảnh hiện ra ở trước mặt hai người. Trong hố chất đầy giòm bị thi thể, thậm chí còn có rất nhiều ngưng kết sau đó huyết dịch, thế nhưng không nhìn thấy người thi thể. Tần Mục Dương dùng đèn tin từng chút chiếu vào nhìn, phát hiện nơi hẻo lánh bên trong có do một cái nữ nhân, một cái gầy yếu nữ nhân. Bị đèn tin chiếu sáng đến thời điểm, nàng ngẩng đầu lộ ra một tấm người vật vô hại mặt, trong mắt bao hàm nước mắt. Chương 622, trước quan sát, chương 622, trước quan sát. Nhìn thấy như thế một tấm vô cùng đáng thương mặt, Tần Mục Dương cùng Lý Thành Quân đều thờ ơ. Hai người này một cái là bản thân liền không phải là nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền sẽ dán đi lên cái chủng loại kia, một cái là lúc trước tại trong doanh địa đã gặp quá nhiều nữ nhân rất đáng thương. Hai người không nhìn thẳng nữ nhân mặt, đèn tin lại soi sáng nơi khác đi. Trong đó, nữ nhân này nhẹ nhàng giật giật thân thể, trên mặt biểu lộ thay đổi nhiều lần, đều là loại kia chọc người đau lòng chịu mến bộ dạng, cũng có loại kia bị kinh sợ nhát gan răng rớp, thỉnh thoảng sẽ còn bởi vì cực độ hoảng hốt mà lẩm bẩm hai tiếng. Bất quá nàng vẫn không có mở ra miệng nói chuyện, tựa hồ không làm rõ được Tần Mục Dương cùng Lý Thành Quân đến cùng là người tốt hay là người xấu, đến tột cùng muốn làm cái gì, cho nên không dám tùy tiện cầu cứu. Tần Mục Dương dò xét hoàn chỉnh cái hố sâu tình huống, thế này mới đúng Lý Thành Quân nói ra, đây chính là cái cạm bẫy, khó trách bên cạnh sườn đất phía trên cỏ dại thưa thớt, đều là từ cái này trong hố đào ra đống đất. Có thể đào như thế hố to không phải người bình thường có thể làm đến. Bất quá ta không hiểu làm cái dạng này cạm bẫy tại chỗ này làm gì. Bắt zombie, bắt người. Cái này dã ngoại hoang vu bình thường sẽ không có zombie cùng người tới nơi này. Lý Thành Quân rất tán thành, nơi này đoán chừng tại zombie không bạo phát thời điểm liền không người gì trải qua, chớ nói chi là zombie bộc phát sau. Cái này hố nhìn qua cũng không giống là dùng để đi săn cái chủng loại kia, như thế thô cây gậy cùng thép, bắt lao hổ à. Hai người trao đổi tin tức, không để ý chút nào nuốt ở nơi đó bắt đầu run lẩy bẩy nữ nhân, tựa hồ có chút bất cận nhân tình ý vị. Trường hợp này hạ nhiệm người nào nhìn thấy một cái quyến rũ mê người vô cùng đáng thương nữ nhân rơi vào cạm bẫy bên trong, đều sẽ hỏi hàn ân cần à. Không nói có nhiều chủ động có nhiều thân mật, ít nhất phải mở miệng hỏi một chút tình huống, nói mấy câu, thậm chí đem người cứu ra à. Nếu là Cao Phi tại chỗ này, khẳng định đã đem người lấy tới, đem chính mình y phục thời ra cho khoác lên, nói không chừng sẽ còn đem thức ăn của mình cố gắng nhét cho đối phương, tựa như lần đầu nhìn thấy Chu Dã cùng Hứa Mạn Thư thời điểm nhiệt tình như vậy làm rơi đồ. Nhưng Tần Mục Dương cùng Lý Thành Quân chính là trang không thấy được, rất trực nam tại bờ hố bên trên đứng thảo luận. Tần Mục Dương cùng Lý Thành Quân cũng không có Cao Phi như vậy ngu đần. Đêm hôm khuya khoắt xuất hiện tại loại này hoang tàn vắng vẻ vùng quê bên trên, hơn nữa còn là cái lẻ loi một mình nữ nhân, sau đó mà lại sẽ rơi vào như thế một cái hố bên trong, tiếng kêu cứu lại vừa lúc bị Tần Mục Dương bọn hắn nghe đến. Nghĩ như thế nào kỳ quái. Tần Mục Dương cảm giác liền xem như hắn cầm chiếu sáng công cụ, vũ khí loại hình đồ vật, cũng khẳng định không dám dạng này nửa đêm đi loạn. Nữ nhân này có chút đại đại kỳ quái. Tốt nhất là bảo trì một điểm khoảng cách thì tốt hơn, không thể bị sắc đẹp mê hoặc, vừa lên đến liền lộ ra rất thân cận. Quan sát. nhất định muốn quan sát. Tần Mục Dương làm gì đều thích quan sát quan sát. Mà Lý Thành Quân, bản thân hắn nhưng thật ra là một cái rất sợ phiền phức người, đối với đội ngũ bên ngoài người, hắn rất lạnh lùng, căn bản không biết dùng tâm. Ngươi chính là một cái thiên tiên rơi vào trước mặt mình, chính mình cũng sẽ không động tâm. Trong lòng hắn sớm đã có người chiếm cứ vị trí kia, vĩnh viễn sẽ không bị thay thế. Một cái không chiếm được người yêu, chết đi người yêu, là hoàn mỹ người yêu, là vĩnh sinh không thể quên lại người yêu. Thời gian khả năng sẽ mơ hồ nàng dáng dấp, nhưng nàng hình tượng lại càng ngày càng đẹp, càng ngày càng để người khó mà quên. Trong hố cái kia co lên đến nữ nhân, Lý Thành Quân cảm giác chính mình chỉ là nhìn thấy một cái bị nước mưa dính ướt lông gà gà con nuốt ở nơi đó cảm giác. Loại cảm giác này chính là không có lông gà cảm giác. Ngươi nhìn cái sừng này nơi này, cỏ dại có bị dẫm qua vết tích. Phía dưới hố trên vách còn có loại kia trượt xuống vết tích. Nàng nhất định là dẫm ở nơi này, trực tiếp trượt vào trong hố, muốn trốn ra được lại thất bại. Dù sao hố như thế sâu, bùn đất lại như thế cho đất. Tần Mục Dương chỉ vào hố bên trên dấu vết lưu lại nói với Lý Thành Quân, ta cực độ hoài nghi trời mưa thời điểm cái này hố khả năng sẽ tồn nước. Bất quá mùa này nước mưa ít, trong này chỉ là cho nước mà thôi. Ừm. Không phải vậy nàng rơi vào có thể trực tiếp sẽ chết đuối. Lý Thành Quân gật đầu nói. Tần Mục Dương nhìn hắn một cái, nước nếu như đầy đủ sâu lời nói, nàng bắt lấy bên cạnh những cái kia cỏ dại gì đó liền có thể trực tiếp bò lên a. Không nói cái này, chúng ta hiện tại là cứu hay là không cứu? Lý Thành Quân háng giọng một cái, cuối cùng đem ánh mắt rời về phía đáy hố người kia. Ánh mắt của Tần Mục Dương cũng rời đi qua, sau đó liền một mực tiếp cận bất động, tựa như muốn từ nữ nhân động tác cùng trên nét mặt phán đoán cái gì. Nhưng Tần Mục Dương xác thực không cách nào phán đoán ra cái gì tới. Nữ nhân hoảng sợ gì đó thoạt nhìn không giống như là giả vờ, hoặc là nói diễn rất chân thật. Hơn nữa nàng không có vừa nhìn thấy người liền cầu cứu, liền mở miệng nói cái gì lời nói, để Tần Mục Dương trong lòng dần dần có một chút hảo cảm. Cái này rất phù hợp một cái nhát gan nữ nhân rơi vào cạm bẫy về sau lại nhìn thấy có người xuất hiện biểu hiện. Dù sao nàng không cách nào phán đoán ra hiện người đến cùng phải hay không cạm bẫy tác giả. Duy nhất để Tần Mục Dương cảm thấy nghi ngờ là, nữ nhân này, một thân một mình, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tần Mục Dương đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm, nữ nhân ngược lại là trước tiên mở miệng. Ta ở tại bên cạnh trong thôn. Nàng nói chuyện có chút run rẩy, không biết là bởi vì y phục có chút ẩm ướt trên thân rét run nguyên nhân, còn là bởi vì hoảng hốt cùng sợ hãi. Tần Mục Dương cùng Lý Thành Quân liếc nhau một cái. Kế bên này căn bản không có thôn, có lời nói bọn hắn buổi chiều lúc đi ra khẳng định liền phát hiện. Ngã choáng váng. Lý Thành Quân lúc đầu muốn nói nàng nói dối, nhưng cuối cùng chỉ nói ba chữ này. Tần Mục Dương ngược lại là nghe do nữ nhân lời nói, rừng cây bên kia có thôn. Người nghe tới không giống như là người địa phương. Tần Mục Dương tuy nói sẽ không nói bên này lời nói, nhưng là nghe qua, nữ nhân nói là tiếng phổ thông, mang theo một chút xíu khẩu âm, nhưng tuyệt đối không phải bản địa khẩu âm. Lý Thành Quân lại cảm thấy chính mình theo không kịp Tần Mục Dương tiết tấu. Hắn như thế nào không nghĩ tới bọn hắn buổi chiều sở dĩ không nhìn thấy thôn, là vì rừng cây cản trở đâu. Đúng thế. Nữ nhân lại run rẩy trả lời, ta cùng bằng hữu trốn qua đến, ở bên kia trong thôn đã lại gần nửa năm. Tần Mục Dương mẫn cảm bắt được nữ nhân trong lời nói đồ vật, bằng hữu của ngươi đâu? Các ngươi có mấy người? Nguyên lai rất nhiều người, hiện tại liền ta cùng một chỗ, chỉ còn lại ba người. Chỉ còn lại ba người, nhưng nàng lại nửa đêm chạy ra. Giới tính? A. Nữ nhân có chút không hiểu nhìn xem Tần Mục Dương, cái này nam nhân đang hỏi chính mình giới tính. Ta nói hai người khác là nam hay là nữ? Là nam sinh. Là bạn trai ta cùng huynh đệ của hắn. Lại càng kỳ quái. Bạn trai cùng huynh đệ của hắn, để nàng một cái nữ nhân nửa đêm đi ra khắp nơi đi dạo. Hơn nữa nàng nếu ở tại nơi này phụ cận đã nửa năm, có thể không biết nơi này có cái hố. Nàng rơi vào cũng có một hồi, không có người đến tìm nàng sao? Người thụ thương. Tần Mục Dương không có nói ra nghi vấn của mình, ngược lại bắt đầu hỏi những vật khác. Chương 623, đây là cao đẳng cấp, chương 623, đây là cao đẳng cấp. Tần Mục Dương nghi vấn trong lòng rất nhiều, nếu như gọn gàng dứt khoát đưa ra nghi vấn, khả năng sẽ gây nên đối phương cảnh giác, ngược lại tận lực hướng dẫn bọn hắn có khác phỏng đoán, xem nhẹ chân tướng. Tần Mục Dương chọn lựa phương thức là quanh co hỏi thăm, cẩn thận thăm dò, tận lực dùng một loại bình thường một chút nhưng lại tỉ mỉ một chút phương thức, từ đối phương trong miệng tính ra chân tướng. Nữ nhân gặp Tần Mục Dương cuối cùng không phải phía trước đầu gỗ bộ dạng, bắt đầu quan tâm chính mình có bị thương hay không, lập tức rụt chân của mình, đồng thời lộ ra thần tình thống khổ. Vẫn như cũng là loại kia rất tự nhiên thần sắc, không giống như là trang. Xem ra là thật bị thương. Chân của ta tựa như là bị trật. Nữ nhân dừng một chút, lại nói tiếp, có lẽ là chặt đứt. Ta căn bản dậy không nổi, bên kia lại có zombie đang kêu, ta rất sợ hãi. Nếu như không phải là các ngươi đèn tin chiếu sáng bên kia, để ta nhìn thấy zombie chỉ là bị vây ở tại chỗ không cách nào nhào tới, ta khả năng sẽ bị dọa chết. Cái này liền có điểm khoa trương a lao đệ, Tần Mục Dương ở trong lòng suy tư, phàm là có thể sống đến bây giờ, cái nào không phải thân kinh bách chiến, thân tâm linh đều đã tiếp thu đủ kiểu thử thách, nơi nào sẽ bị zombie gọi tiếng sợ đến như vậy. Thế nhưng, đối phương biểu lộ rất chân thật, cái này liền khó mà nói. Có phải là chính mình quá mức hà khắc? Đội ngũ bên trong các nữ sinh, liền xem như nhìn bề ngoài nhu nhược Hứa Mạn Thư, trên thực tế cũng là trợ không được loại này, có khả năng cặc cặc giết zombie, ken két cho đại gia vết thương khâu vết thương, nhìn thấy huyết nhục mày cũng không nhăn một cái. Có lẽ là chính mình đội ngũ bên trong người quá nhu bức, cho nên chính mình quen thuộc, một cái không thể tiếp thu người bình thường phản ứng. Suy nghĩ một chút cũng là, nửa đêm canh ba rơi xuống tiến một cái có zombie kêu hô sâu. Vân vân, chính mình như thế nào bị nàng mang theo chạy, nàng nửa đêm canh ba đến cái này lẽ ra nên quen thuộc địa phương đến chả sẽ rơi xuống đi vào. Nàng không có chiếu sáng công cụ. Tần Mục Dương cảm giác chính mình cũng chính là kinh nghiệm phong phú có khả năng suy nghĩ nhiều mấy tầng, nếu như là bình thường người, không chừng trực tiếp bị lừa rồi. Lại nhìn xem đáy hồ nữ nhân, thần thái của nàng cùng tư thế quả thật làm cho người nhìn xem rất tự nhiên. Rõ ràng tràn đầy lỗ thủng bụng về tinh tiết, diễn kỹ như thế thật có cái gì dùng? Tựa hồ cảm giác Tần Mục Dương cùng Lý Thành Quân trầm mặc lâu như vậy là đang hoài nghi mình, nữ nhân lại giải thích nói, ta rơi xuống thời điểm, đèn tin rất bể, thấy không rõ phía dưới tình huống. Các ngươi đi tới thời điểm lại làm ta giật cả mình, ta cũng không dám ra ngoài âm thanh. Khá lắm. Tần Mục Dương gọi thẳng khá lắm. Nữ nhân này còn thật biết viên, một cái liền để Tần Mục Dương bọn hắn hiểu được nàng vì cái gì tại hai người dựa đi tới về sau ngược lại đình chỉ gọi. Bất quá Tần Mục Dương lại suy nghĩ nhiều một tầng. Người bình thường khả năng sẽ cho rằng nữ nhân là bị Tần Mục Dương bọn hắn tới gần sợ hãi, cho nên phía sau không có kêu cứu. Nhưng trên thực tế, đây chính là nữ nhân như kế đi. Một hồi có âm thanh, một hồi không có, ngược lại sẽ gây nên người lòng hiếu kỳ, để người muốn đi tìm tòi hư thực. Nếu như là duy trì liên tục tại nơi đó gọi, càng giống là loại kia truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong phổ biến làm cho người tiến bộ như kế, có vẻ hơi giả. Tần Mục Dương hiện tại đã thành thói quen trước tiên đem đối phương muốn trở thành là người xấu. Không có cách, trên đường đi kinh lịch sự tình quá nhiều. Có lẽ nữ nhân trước mắt này nói đều là thật, thần thái của nàng mới sẽ như thế chân thật, chỉ là có quá nhiều trùng hợp lộ ra có chút giả. Nhìn thấy Tần Mục Dương lại là một trận trầm mặc, nữ nhân cũng không có gấp, vẫn là ngồi ở chỗ đó, không có không kịp chờ đợi để người cứu nàng, không có biểu hiện ra muốn từ Tần Mục Dương trên người bọn họ đòi lấy bộ răng gì. Trước tiên đem người lấy tới nói sau đi. Tần Mục Dương đối Lý Thành Quân nói, ta đi xuống cho nàng lấy tới, ngươi ở phía trên nhìn một chút. Lý Thành Quân nhẹ gật đầu, mở ra treo ở ngực đèn tin, xách theo xà ben đứng tại bờ hố bên trên, cùng cái kim cương hộ pháp giống như. Tần Mục Dương hai chân một khuất phục, hướng thẳng đến bên dưới hố sâu mặt nhảy xuống. Nhìn ra hơn 2 mét độ cao, hắn chỉ ở nhảy đi xuống thời điểm thuận tay giúp đỡ một cái cắm đáy hố gậy gỗ, liền vững vàng rơi xuống đất. Rơi xuống đất mới phát hiện độ cao kỳ thật đã tiếp cận 3 mét, chỉ bất quá tại buổi tối phán đoán hơi có chút sai lầm. Tần Mục Dương đối với chính mình phản ứng rất hài lòng. Phía trước bởi vì ngón tay cắt cụt nằm một trận, hắn một mực đang lo lắng chính mình có phải hay không được, năng lực chiến đấu cùng thể lực có thể hay không giảm bớt đi nhiều. Thậm chí hắn cũng không dám mãng, gặp phải sự tình so trước đây nghĩ đến càng nhiều, chính là lo lắng đột phát tình hình bên dưới chính mình phản ứng không kịp. Nhưng vừa rồi từ dáng người của mình đến xem, tựa hồ khôi phục không sai, so trước đây còn muốn càng thêm linh hoạt, Tần Mục Dương cảm giác Lý Thành Quân nói không chừng đều bị chính mình tiêu sái dáng người mê hoặc. Hắn 10 phần dám thối ngẩng lên đầu nhìn xem Lý Thành Quân, kết quả phát hiện Lý Thành Quân căn bản không có chú ý hắn, mà là tại quan sát hoàn cảnh xung quanh, Tần Mục Dương có một loại đối như gậy cầm cảm giác. Ngược lại là nữ nhân kia rất kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Mục Dương, ngươi thân thủ như thế tốt, trước kia làm gì? Cao như vậy, nói nhảy liền nhảy. Tần Mục Dương đứng tại đèn tin ánh sáng trong bóng tối, không có phản ứng nàng. Chính mình không có từ nữ nhân trong miệng moi ra mấy câu, chẳng lẽ còn muốn để đối phương moi ra điểm lời nói đến. Nữ nhân tự giễu nở nụ cười, cũng là, xã hội này, không có người sẽ tùy tiện cho người khác giới thiệu chính mình, ngươi nguyện ý xuống giúp ta, đã là cực kỳ tốt loại người như vậy. Thật, ta gặp qua không ít người, ngươi dạng này. Dừng lại. Tần Mục Dương nhấc hạ thủ, nữ nhân này như thế nào hơi một tí phát thẻ người tốt, tuy nói nàng xem ra rất chân thành, động tác thần thái đều rất tự nhiên, nhưng chính là không hiểu để Tần Mục Dương nghĩ đến trà xanh cái từ này. Hắn phía trước hoảng hốt nghe đội ngũ bên trong nữ sinh nói qua, nói cái gì có một loại nữ nhân luôn là thích nói ngươi là người tốt không có người giống như ngươi loại hình muốn cự tuyệt còn nên từ ngữ, để nam sinh cảm thấy chính mình đối nữ sinh tới nói thật rất đặc biệt, dùng cái này đạt tới mục đích. Nữ nhân trước mắt này dùng hẳn là loại này thủ đoạn a. Nói cái gì chính mình dạng này rất ít người, mặc dù thật rất ít. Tần Mục Dương nghĩ, kém chút liền mắc lửa. Hắn không nói hai lời trực tiếp đi tới trước mặt nữ nhân, đem nữ nhân toàn bộ bao phủ tại chính mình trong bóng tối. Nữ nhân rụt lại thân thể. Là bình thường loại kia phản ứng, nhìn thấy cường đại hơn mình khác phái là sợ hãi, mà không phải dính sát. Cao đẳng cấp a. Tần Mục Dương lẩm bẩm. Dù sao hắn sẽ không tin tưởng nữ nhân không có vấn đề, hắn không phải Cao Phi, hắn liền nguyện ý đem người trước hướng hỏng bên trong nghĩ. Tần Mục Dương ngồi xổm xuống, đầu nào chân thụ thương. Chân phải. Nữ nhân âm thanh lại bắt đầu run rẩy lên. Tần Mục Dương giang cực kỳ gần, âm thanh lại rất lạnh, mọi cử động để lộ ra sự cường đại của hắn cùng bất cận nhân tình, bình thường nữ tính dưới loại tình huống này dạng này biểu hiện, xác thực rất bình thường. Thế, nhưng là lại hình như không bình thường a. Tần Mục Dương đối nữ tính bản thân liền không hiểu rõ, sớm biết không mang Lý Thành Quân tới, mang Lý Minh Xuyên cái này người bạn đường của phụ nữ tới có lẽ hắn có thể nhìn ra điểm cái gì. Dù sao tuổi còn trẻ liền yêu đương, cùng Trương Cận suốt ngày dính nhau. Chương 624, cứu người ra hồ sâu, chương 624, cứu người ra hồ sâu. Nữ nhân run rẩy vươn ra trên chân dính đầy bùn, căn bản nhìn không ra cái gì vết thương tới. Tần Mục Dương vốn định dùng chu giã dạy biện pháp đưa tay đi xoa bóp nữ nhân chân, nhìn xem có phải là thật hay không chặt đứt, nhưng nghĩ lại, chính mình hình như không cần thiết làm như thế. Tâm đắc cứng một chút mới được. Tuy nói như thế nghĩ đến, Tần Mục Dương vẫn là từ đáy hố nhặt mấy cây cành cây, cho nữ nhân chân buộc một cái, tạm thời coi là bên trên cái thanh nẹp đánh cái thạch cao. Tránh cho một hồi cho nàng làm đi ra thời điểm tạo thành hai lần tổn thương. Có đôi khi hai lần tổn thương mới là muốn mạng, sẽ tạo thành không thể nghịch chuyển hậu quả. Chu gia nói qua, người ngã bị thương trên mặt đất thời điểm không nên lập tức nâng đỡ, muốn trước biết rõ đối phương tình huống có thích hợp hay không nâng đỡ, không phải vậy hảo tâm có khả năng sẽ muốn nhân mạng. Cho nữ nhân trói cảnh cây quá trình bên trong, nàng nhíu mấy lần lông mày, thấp giọng hô mấy tiếng, Tần Mục Dương chú ý tình huống của nàng thoạt nhìn tựa hồ là chân thật, trong đáy lòng đối với nữ nhân phía trước hoài nghi cũng không có bỏ đi. Đỡ vai của ta đứng lên nhìn xem. Tần Mục Dương có chút ngồi xổm thân thể, để nữ nhân đỡ lấy bờ vai của hắn, ta hiện tại muốn đem ngươi làm tới phía trên đi. Đáy hố vừa ướt lại trượt, hơn nữa còn tràn ngập giòm bị mùi thối cùng nước bùn mùi tanh, Tần Mục Dương cũng không muốn tại chỗ này đợi lâu. Nữ nhân run run rẩy rẩy đứng dậy, thân cao so Tần Mục Dương nghĩ đến cao hơn rất nhiều, đoán chừng có một M73 bộ dạng. Phía trước nhìn nàng nuốt ở nơi đó, Tần Mục Dương còn tưởng rằng nàng nhiều lắm là cũng liền 1m65. Để chính nàng nghĩ biện pháp bỏ đến phía trên đi khẳng định không thực tế, Tần Mục Dương lại một lần ngồi xổm người xuống. Dương quá, ngươi một hồi kéo nàng một cái. Tần Mục Dương hướng bờ hồ Lý Thành Quân kêu một câu, lại quay người hướng nữ nhân nói, trực tiếp dẫm lên tới đi. Nữ nhân do dự một chút, nói một câu cảm ơn liền nâng lên một chân hướng Tần Mục Dương trên vai dẫm. Đại khái là động tác này hoạt động đến thụ thương địa phương, nàng kêu một tiếng, suýt nữa ngã sấp xuống, bị Tần Mục Dương đỡ. Tần Mục Dương thở dài, trợ giúp nữ nhân dẫm tại chính mình bả vai, không quên dùng tay phụ trợ chân của nàng, để nàng có khả năng đứng vững. Sau đó hắn chậm rãi đứng dậy, để Lý Thành Quân ở phía trên bắt lấy nữ nhân, đem nàng trực tiếp nâng đi lên. Mà chính Tần Mục Dương liền đơn giản nhiều. Tuy nói xuống dễ dàng, đi lên tựa hồ rất khó, nhưng hắn có là biện pháp, trực tiếp dùng trong tay xà ben tại chân nước hố trên vách đào ra mấy cái có khả năng bỏ vào mũi chân hố, sau đó không ngừng đạp mấy cái kia nho nhỏ lõm trèo lên trên. Bùn đất ẩm ướt có chút trượt, Tần Mục Dương động tác rất nhanh, tại tuột xuống phía trước liền đã vụt cọ bò lên trên mặt đất, cùng loại kia bạt của Nguyễn Ký đồng dạng. Tần Mục Dương lại hài lòng. Lần này nhất định đem Lý Thành Quân xoáy đến. Hắn vừa nghĩ một bên hướng Lý Thành Quân nhìn sang, kết quả Lý Thành Quân không biết nơi nào làm căn cây gậy cho nữ nhân lấy ra gậy dùng, hoàn toàn không nhìn thấy Tần Mục Dương phân khích biểu diễn. Đây là căn bản đối với chính mình không quan tâm vẫn là chắc chắn mình có thể nhẹ nhõm đi lên a. Tần Mục Dương nhịn không được muốn chửi má nó. Nếu như hôm nay mang tới chính là Hạ Cường, loại này thời điểm cao thấp đến vỗ tay reo hò một cái đi. Tần Mục Dương vỗ vỗ trên thân mấy thứ bẩn thỉu, phát ra một điểm âm thanh để bày tỏ chỉ ra chính mình đã nhẹ nhõm từ đáy hố đi lên. Lý Thành Quân chỉ là hướng hắn nhẹ gật đầu, phản phất tại nói liền điểm này độ cao, đối với ngươi mà nói không phải dễ như trở bàn tay sao? Cái này để Tần Mục Dương trong lòng thoải mái một điểm. Mà nữ nhân thì là lộ ra không tư nghị thần sắc, bất quá thoáng qua liền qua. Xem ra nàng đối Tần Mục Dương có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền bò lên vẫn là thật kinh ngạc. Tần Mục Dương trong lòng nháy mắt liền thoải mái hơn. Đi trở về đi. Tần Mục Dương đi đến hai người trước mặt. A. Nữ nhân hơi kinh ngạc, tựa hồ có cái gì muốn nói lại không biết như thế nào mở miệng. Thế nào, có phải là muốn hỏi chúng ta như thế nào không đem ngươi đưa trở về? Tần Mục Dương trực tiếp đoạt nữ nhân lời kịch, có phải là còn muốn nói, ngươi không hay về bạn trai ngươi bọn hắn sẽ lo lắng. Nữ nhân bỗng chốc bị Tần Mục Dương đình chỉ. Ngươi tại cái này trong hố ở lâu như vậy, cũng không có gặp người nào lo lắng được đi ra tìm ngươi. Cái khác ta cũng không nhiều lời. Tần Mục Dương không có vạch trần nữ nhân đạo diễn âm mưu. Hắn đại khái đã biết, cái này hố căn bản không phải dùng để bắt người hoặc là bắt zombie, loại này hố hẳn là loại kia trong thôn đào đến chứa nước, thuận tiện cho xung quanh hoa màu tới nước hố. Mà nữ nhân cùng nàng các đồng đội lợi dụng cái này hố, làm ra trước mắt biểu hiện giả dối, dùng để lừa gạt đi qua người sống sót. Nếu như hôm nay phát hiện cái kia hố không phải Tần Mục Dương bọn hắn, mà là cái khác người sống sót sẽ như thế nào đâu? Tại nửa đêm nghe đến nữ nhân gọi tiếng, tới xem xét, phát hiện đáy hố nữ nhân nói chính mình là không cẩn thận rơi vào, lại làm ra vô cùng đáng thương bộ dạng, những người sống sót nhất định sẽ được bộ. Tần Mục Dương tin tưởng nữ nhân này đối mặt khác biệt nam nhân nhất định sẽ có khác biệt biểu hiện, hắn vừa rồi đã cảm nhận được lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân nàng từ loại kia vô cùng đáng thương ta thấy mà yêu đến phía sau trở nên trà xanh lên bộ dáng, tuyệt đối là cảm nhận được hắn cùng Lý Thành Quân cá tính mới làm ra điều chỉnh. Tuy nói không phải tất cả mọi người sẽ bị lừa, nhưng khẳng định đa số người đều sẽ bị nữ nhân này lừa bịp. Ngay sau đó, cứu nữ nhân ra hố sâu, tại nữ nhân lừa gạt bên dưới mang nàng về cái gọi là trong thôn, đưa nàng đi tìm đồng bạn loại hình, sau đó kết quả liền không nói được rồi. Tần Mục Dương xem thấu nữ nhân như kế, nhưng là vẫn muốn đem nàng trước mang về doanh địa. Bởi vì vừa rồi tại cho nữ nhân trói cành cây làm thanh nẹp quá trình bên trong, hắn nhìn thấy nữ nhân thần thái biến hóa. Phía trước hắn một mực tại ánh đèn trong bóng tối, nhưng trói thanh nẹp thời điểm, mặt của hắn bại lộ tại đèn tin cầm tay tia sáng bên dưới. Hắn nhìn thấy nữ nhân thấy rõ ràng chính mình gương mặt một nháy mắt từng có ngắn ngủi biểu tình biến hóa, loại cảm giác này giống như là nữ nhân biết hắn đồng dạng. Tại hắn bỏ lên hồ sâu, nữ nhân quay đầu nhìn hắn thời điểm, lại là loại cảm giác này. Nữ nhân này nhận biết mình, mà chính mình đối nàng lại hoàn toàn không biết gì cả. Tần Mục Dương có chút hiếu kỳ. Lý Thành Quân bước xuống nữ nhân đi đến Tần Mục Dương bên cạnh, thấp giọng nói ra, nữ nhân này lai lịch không minh bạch, hơn nửa đêm xuất hiện ở đây khá là quái dị, chúng ta cho nàng mang doanh địa đi chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Xem ra Lý Thành Quân chỉ số IQ còn không có hạ tuyến, Tần Mục Dương trở lại, ý của ngươi là ngươi muốn đem nàng đưa về bạn trai nàng bên cạnh. Không phải, ý của ta là, cho nàng lấy tới đã rất đủ ý tứ, liền cho nàng ném nơi này được. Tần Mục Dương nghe vậy, cho Lý Thành Quân giơ ngón tay cái, Diêm Vương trên lưng đến văn ngươi. Tối lửa tắt đèn đem một cái nữ nhân ném ở loại này địa phương, ta vẫn là quá trẻ tuổi, lòng dạ quá mềm yếu, chỉ có ngươi loại này thần kinh bắt chiến, kinh nghiệm phong phú đại lão mới có thể làm ra loại này sự tình a. Bội phục. Lý Thành Quân khỏe miệng giật một cái, ngươi không phải liền là ghen ghét ta vừa rồi giả vờ không thấy được ngươi vượt nóc băng tường biểu hiện sao? Ngươi ngu bức, được chưa? Chúng ta thật phải cho nữ nhân này ném, nàng khá là quái dị. Vậy ta lại cho ngươi nói chút càng quỷ dị, Tần Mục Dương âm thanh ép tới vô cùng thấp, cô gái này là chính mình nhảy đi xuống, nàng căn bản không bị tổn thương. Chương 625, ngươi là người tàn tật, chương 625, ngươi là người tàn tật. Tần Mục Dương đang leo đi lên về sau, lại liếc mắt nhìn phía trước hố trên vách dấu vết lưu lại, hắn phát hiện cái kia vết tích hoàn toàn là theo trợ xuống loại kia, thậm chí có thể từ trên dấu vết nhìn ra nữ nhân đi xuống thời điểm cẩn thận từng ly từng tí, tại hết sức tránh cho mình đã bị bất cứ thương tổn gì. Cho nữ nhân trên chân trói cây côn thời điểm, hắn cũng chú ý tới một việc, nữ nhân trên chân lộ ra ngoài làn da chỉ là dính một chút xíu bùn, thoạt nhìn có chút vết bẩn, trừ cái đó ra, hắn cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì thụ thương vết tích. Tuy nói không giống Chu Dã như thế y thuật tinh thông, nhưng đi theo lăn lộn một năm, tốt xấu cũng hiểu vài thứ. Giống nữ nhân này nâng lên chân bị trật, thậm chí khả năng là chặt đứt, không có khả năng bên ngoài nhìn không ra một điểm. Nhất là loại này từ chỗ cao rơi xuống tuột xuống tổn thương, nữ nhân ở nơi đó ở thời gian dài như vậy, trên da liền tính không có máu ứ động, chấm đỏ loại hình dưới da chảy máu, cũng có thể có sưng đỏ hiện tượng xuất hiện. Nhưng nữ nhân trên chân chẳng những không có những này vết tích, thậm chí còn tại Tần Mục Dương phụ trợ nàng bò lên hố sâu thời điểm chính mình dùng không ít lực. Chưa từng thấy ngã bị thương bị chật sau đó còn như thế lợi hại người, cho dù có. Tần Mục Dương cảm giác hẳn là cũng không phải như thế nữ nhân dạng này. Không tại sao, hỏi chính là trực giác. Mà Tần Mục Dương trực giác luôn luôn là rất chuẩn, nhất là loại kia chắc tả năng lực. Hắn nói không nên lời cái như thế về sau, nhưng đại não sẽ xử lý những tin tức này, đồng thời cho hắn hợp lý phản hồi. Tần Mục Dương một đường đi xuống, năng lực này trợ giúp qua hắn không ít. Lý Thành Quân đối với nữ nhân không bị tổn thương chuyện này tựa hồ có chút không thể tiếp thu, nhất là hắn mới vừa rồi còn hấp tấp cho người ta làm một cái quả trượng, để nữ nhân có khả năng dựa vào cây gậy kia đứng thẳng lên. Nếu nàng không có việc gì, càng có lẽ cho nàng ném xuống đi. Lý Thành Quân quay đầu nhìn thoáng qua nữ nhân đàng hoàng đứng ở nơi đó, chống cái kia quả trượng, tựa hồ đối với Tần Mục Dương bọn hắn đem chính mình ném ở nơi này mà chạy đi nói chuyện cũng không có bất cứ ý kiến đến gì. Thậm chí nữ nhân thần sắc còn mang theo một loại ta hiểu các ngươi, tình huống này bên dưới cứu người thật rất khó loại cảm giác này. Chúng ta không thể dẫn sói vào nhà a, lão Tần, ngươi nhưng phải nghĩ rõ ràng. Lý Thành Quân liên tục nhắc nhở. Tần Mục Dương kém chút liền cười, nàng một cái gầy thành như vậy nữ nhân, đến chúng ta một đám tinh tráng hán tử thêm mấy cái nữ hiệp khách doanh địa, ngươi nói một chút, đến cùng ai là lang a? Nhưng nàng có đồng đội. Đồng đội có thể thế nào? Nếu như nàng đồng đội số lượng đủ nhiều, năng lực đủ mạnh, liền sẽ không để nàng mạo hiểm đến thiết kế dụ dỗ chúng ta, trực tiếp gặp mặt chính là làm chẳng phải là rất thuận tiện đơn giản, càng trực tiếp hữu hiệu. Đội ngũ của nàng có lẽ rất ít người, lực lượng rất yếu, cho nên chỉ có thể lợi dụng nàng đem người dẫn qua, đoán chừng bên kia có cạm bẫy loại hình. Cái này liền nói rõ bọn hắn không dám rời đi cái kia cái gọi là thôn, chỉ có ỷ lại thôn, bọn hắn mới có sống tiếp năng lực, mới có khả năng chiến thắng người khác năng lực. Nếu bọn hắn không dám rời đi nơi đó, vậy ta có gì phải sợ? Hơn nữa nữ nhân này xem như bọn hắn mồi nhử, tại bọn họ đội ngũ bên trong xem như là tương đối hữu dụng người. Bị chúng ta mang đi, vậy liền thành con tin. Tần Mục Dương đem Lý Thành Quân còn nói đến sửng sốt một chút. Con mẹ nó chứ cắt cụt thời điểm đem đại não cũng cắt sao? Ta thế nào cảm giác ta càng ngày càng không được. Từ khi tiến Tần Mục Dương đội ngũ, Lý Thành Quân liền có một loại chính mình đã chẳng khác gì so với người thường cảm giác. Hai người thương lượng xong đem nữ nhân sách về doanh địa sau đó, liền đồng thời quay người hướng đi nữ nhân. Nữ nhân còn tại giả bộ chính mình bị thương, chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững, căn bản là không có cách hành tẩu bộ dạng, nàng ngoan ngoãn đứng tại chỗ, thấp giọng hỏi, các ngươi có phải hay không thương lượng xong xử lý như thế nào ta? Là muốn đưa ta trở về sao? Mấy câu nói đó nàng là hướng về phía Lý Thành Quân nói. Khả năng là cảm thấy Lý Thành Quân so Tần Mục Dương dễ nói chuyện à, bởi vì Tần Mục Dương luôn là lạnh như băng một bộ không gần nữ sắc bộ dạng, mà Lý Thành Quân tốt xấu chính mình vừa lên đến liền rất hiền lành kéo một cái, còn đặc biệt cho làm một cái quả trượng. Thật tình không biết Lý Thành Quân có thể so với Tần Mục Dương ma quỷ nhiều, chính là hắn muốn đem nữ nhân ném ở trên hoang dã tùy ý nàng tự sinh tự diệt. Nếu là nữ nhân này hiện ra cái uy hiếp gì tính, cái thứ nhất nhảy ra lau cổ nàng tuyệt đối là Lý Thành Quân mà không phải Tần Mục Dương. Tần Mục Dương lời nói, khẳng định sẽ do dự một chút phía dưới, lạc hậu Lý Thành Quân như vậy một hai giây. Chơi tối quá, đi trong thôn không tiện. Dù sao chúng ta không biết đường, vạn nhất lại đem ngươi ngã đến làm sao bây giờ, vẫn là đi chúng ta doanh địa đi. Lý Thành Quân đem ngươi chính là con tin biểu lộ đã treo ở trên mặt, trong miệng lại còn tại nói như thế quang minh chính đại lời nói. Nữ nhân không có lại dụ dỗ hai người đưa nàng trở về, mà là chấp nhận muốn cùng bọn hắn đi doanh địa, tựa hồ không hề lo lắng đối phương đối với chính mình có cái gì âm mưu. Kỳ thật nàng nhìn người cũng rất chuẩn, chỉ cần nàng không làm yêu, Tần Mục Dương bọn hắn tuyệt đối sẽ không động nàng mảy may, nói không chừng sẽ còn cho chút đồ ăn uống, sau đó vào ngày mai buổi sáng đem nàng lưu lại, lặng yên rời đi nơi này. Ta cũng không muốn có nàng, ngươi đi đi. Lý Thành Quân dùng vai đỉnh một cái Tần Mục Dương. Tuy nói biết nữ nhân thụ thương là giả vờ, nhưng hai người cũng không tính hiện tại liền mạch trần. Tần Mục Dương liếc mắt nhìn sang Lý Thành Quân, hai ta mang lấy nàng đi. Đồ đần mới sẽ biết nữ nhân rõ ràng không có quẻ, còn tốn sức phí sức có nàng đi. Tựa hồ lúc này nữ nhân mới phát hiện Lý Thành Quân không thích hợp, ngươi chỉ có một cánh tay. Thế nào, chưa có xem TV? Dương quá nhiều xoay a. Lý Thành Quân từ trước đến nay không vì mình thiếu một cánh tay mà tự ti, ngược lại là thường xuyên dùng để tự dễ ước. Nếu không phải có Lý Thành Quân cái này tấm gương, đoán chừng phía trước Vũ Sinh một cái tay không thể dùng để về sau, căn bản không thể thoát khỏi. Dù sao tại đã từng trong xã hội, người tàn tật vốn là thường xuyên chịu kỳ thị, chớ nói chi là hiện tại cái này vặn bèo đáng sợ thế giới, người tàn tật gần như đi theo lúc tử vong cùng bị ném bỏ vẽ lên ngang bằng. Lý Thành Quân chỉ có một cánh tay, thế nhưng vậy mà sống đến tự tin như vậy, còn có đồng đội nguyện ý tiếp nhận, cái này tựa hồ để nữ nhân có chút xúc động. Không biết nữ nhân đến cùng nghĩ đến cái gì, ánh mắt của nàng có chút bi thương, có chút tuyệt vọng, có chút thống khổ, so trước đó giả vờ thụ thương đau đớn loại đau khổ này còn muốn càng thêm khắc sâu. Cái này tựa hồ là chân tình bộc lộ, mà không phải tại diễn. Tần Mục Dương nhìn ra biến hóa của nàng, nhưng cũng không tính hiểu rõ. Nữ nhân này có thể là giả bộ thụ thương dụ dỗ người bị lừa, mình tuyệt đối không có khả năng đồng tình nàng mảy may. Tần Mục Dương hiện tại duy nhất nghĩ từ nữ nhân trên người đào ra đồ vật chính là, nàng vì cái gì nhận biết mình? Ngươi là thế nào sống sót? Nữ nhân hỏi Lý Thành Quân. Còn có thể sống thế nào? Bảo trì hô hấp, không muốn tắt thở. Lý Thành Quân hơi không kiên nhẫn mà nói. Hai người một người đứng một bên, trực tiếp đem nữ nhân nhấc lên liền đi, không tại cho nữ nhân cơ hội đặt câu hỏi. Hai các đại lão gia mang lấy một cái nữ nhân không hề như thế nào phí sức, còn lại là hai luyện qua đàn ông. Nhưng bị gác ở chính giữa nữ nhân liền rất không thoải mái, hai người này căn bản sẽ không thương hương tiếc ngọc, tựa như kéo lấy một đầu giống như chó chết, căn bản không để ý nữ nhân cảm thụ. Chương 626, doanh địa bên cạnh đống lửa, chương 626, doanh địa bên cạnh đống lửa. Ngươi có phải là từ Bắc Sơn thị đến? Nữ nhân đột nhiên mở miệng. Một mực biểu hiện tương đối bình tĩnh Tần Mục Dương có chút không bình tĩnh, cước bộ của hắn thoáng chần chờ một chút, nhưng lại tiếp tục đi lên phía trước. Nội tâm có chút cảm xúc lan lộn, hắn không có để nó biểu hiện quá mức, quá rõ ràng. Ngươi có phải hay không kêu Tần? Nữ nhân nói đến đây đột nhiên im ngay, không biết là có ý thừa nước đục thả câu vẫn là căn bản là nhớ không rõ Tần Mục Dương danh tự. Không quản là cái gì, Tần Mục Dương quả thật bị khiếp sợ đến. Nữ nhân này thật nhận biết mình, nhưng mình đối nàng lại một chút ấn tượng đều không có. Quá kỳ quái. Tần Mục Dương tuy nói không thể nói là đã gặp qua là không quên được cái chủng loại kia người, nhưng nếu có người biết hắn, cùng hắn gặp mặt qua, liền tính không phải rất quan hệ rất tốt, thậm chí không có nói lên qua mấy câu, nhưng lại lần nữa nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy trên thân người này có một loại cảm giác quen thuộc. Nữ nhân này nhận biết mình, chính mình lại đối nàng hoàn toàn không biết gì cả, là vì nàng nhận biết mình con đường cũng không phải là trong hiện thực chân chính câu thông trao đổi qua sao? Tần Mục Dương nghĩ chủ động đặt câu hỏi, nhưng lại sợ để nữ nhân nắm giữ tiên cơ, nói chút nửa thật nửa giả lời nói lừa gạt chính mình. Chân chính lừa đảo là sẽ không hoàn toàn nói láo, luôn là 7 phần thật 3 phần giả. Tại nói thật bên trong trộn lẫn một chút trí mạng lời nói dối, để người càng thêm dễ dàng tiếp thu cùng tín nhiệm, đồng thời sẽ còn tại đối phương lộ ra sơ hở thời điểm chính mình công lược chính mình, thuyết phục chính mình đối phương là người tốt, không có khả năng gạt người. Tần Mục Dương cảm giác nữ nhân này liền hẳn là loại này đẳng cấp lừa đảo, chính mình chỉ cần chủ động mở miệng liền sẽ để đối phương tìm tới thời cơ lợi dụng. Liền xem như chính mình không chủ động mở miệng, nữ nhân này thỉnh thoảng nói câu nào, cũng sẽ để cho Tần Mục Dương động tâm dao động lập tức. Tần Mục Dương cảm giác chính mình hiện tại biện pháp duy nhất chính là, không quản nữ nhân nói cái gì, làm cái gì, chính mình cũng không cần để ý, coi nàng là không khí. Chỉ án chiếu ý nghĩ của mình làm việc. Ân, đến lúc đó còn có thể cùng Lão Giang thương lượng một chút xử lý như thế nào. Lão Giang có lẽ có khả năng nhìn ra một chút đầu mối. Nghĩ như vậy, Tần Mục Dương tâm định ra tới. Lý Thành Quân lại là nhìn xem Tần Mục Dương liếc mắt ra hiệu, tựa hồ tại hỏi thăm, chuyện gì xảy ra, nữ nhân này hình như nhận biết ngươi. Không phải là bị ngươi vứt bỏ tình nhân cũ a? Đói bụng gây ngươi không nhận ra được. Tần Mục Dương thì là về lấy Lý Thành Quân một cái bất đắc dĩ ánh mắt, Lý Thành Quân cảm giác chính mình hình như người được bắt quái khí tức. Trên thực tế Tần Mục Dương chỉ là đối Lý Thành Quân náo động rất bất đắc dĩ. Ba người rất nhanh tới doanh địa phụ cận, nữ nhân nhìn thấy doanh địa quy mô sau đó, phát hiện Tần Mục Dương bọn hắn nhân số muốn so chính mình tưởng tượng phải nhiều rất nhiều, lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng tựa hồ tại nhận ra Tần Mục Dương sau đó, liền không có làm sao tận lực che giấu chính mình cảm xúc động tác gì đó, biểu diễn thành phần giảm xuống. Cái này càng thêm để Lý Thành Quân cảm thấy nàng cùng Tần Mục Dương ở giữa nhất định từng có một đoạn không muốn người biết tình cảm. Vừa nghĩ tới Lao Tần loại người này cũng sẽ có tình yêu, Lý Thành Quân cảm thấy rất hưng phấn, bát quái chi tâm đốt lên lửa cháy hừng hực. Mà Tần Mục Dương đối với nữ nhân biểu hiện tại trong lòng phán định là cao cấp hơn biểu diễn. Hẳn là muốn dùng cái này tranh thủ tín nhiệm, để bọn hắn đối nàng chí ít có như vậy một tia hào cảm. Còn có một tia dư ôn đống lửa chạy bên cạnh ngồi Cao Phi cùng Lý Minh Xuyên, nhìn thấy Tần Mục Dương trong tay bọn họ đèn tin chiếu sáng tới, hai người đồng thời đứng lên, trong tay đều cầm vũ khí, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Thấy rõ người tới là ai sau đó, mới chậm rãi thả xuống nâng vũ khí tay. Ta thay ca, thê quản nghiêm cần phải bồi tiếp ta không thể, hắn nói các ngươi tìm nữ quỷ đi. Cao Phi vô cùng không đứng đắn cười dâm đãng một cái, hắc hắc, thế nào, tìm tới nữ quỷ sao? Rõ ràng vừa rồi nhìn thấy đèn tin cầm tay chiếu sáng tới, hắn loại kia khẩn trương cùng tựa như lúc nào cũng có thể bạo khởi đánh nhau hình tượng còn lưu lại ở trong mắt Tần Mục Dương, nhưng một giây sau hắn liền giả vờ như là chẳng hề để ý bộ dạng, bắt đầu chạy xe lửa. Tần Mục Dương cùng Lý Thành Quân không có chút nào thương hại chi tình đem nữ nhân đẩy tới phía trước tới. Ồ, thật có nữ quỷ, thật là đủ gầy. Cao Phi trên dưới quan sát một chút nữ nhân, tựa hồ tại xác định nàng đến cùng là người sống vẫn là quỷ đói, từ chỗ nào rút cái này mảnh hành. Không đợi Tần Mục Dương mở miệng, Lý Thành Quân liền vượt lên trước đem sự tình vừa rồi nói một lần. Lý Minh Xuyên cùng Cao Phi đương nhiên nghe được sự tình có chút không đúng, nhưng Tần Mục Dương không nói gì thêm, bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Bốn người phân biệt tìm cái vị trí tại bên cạnh đống lửa ngồi xuống, Tần Mục Dương hướng trong đống lửa lại thêm mấy cây gậy gỗ, tựa hồ muốn để sắp dập tắt đống lửa khởi tử hồi sinh. Không phải nói buổi tối hỏa đừng đốt quá vượng, đừng lộ ra ngọn lửa sao? Lý Minh Xuyên có chút không hiểu, dạng này rất dễ dàng bại lộ chúng ta. Tần Mục Dương sờ lên có chút khó giải quyết gốc râu cằm, không cần sợ, kẻ bên này nhu bức nhất hẳn là chúng ta. Nói xong, còn ý vị thâm trường nhìn một chút nữ nhân. Nữ nhân nhếch miệng, không có nói cái gì, nhưng chủ động ngồi xuống bên cạnh đống lửa. Tuy nói còn không phải đặc biệt lạnh thời kỳ, nhưng nàng y phục có chút ẩm ướt, hiện tại nhu cầu cấp bách nướng một cái, để trên thân ấm áp một điểm. Ngồi đến bên cạnh đống lửa, nhìn thấy tất cả mọi người trầm mặc, nữ nhân cuối cùng nhịn không được mở miệng, các ngươi đến cùng tính toán xử lý ta như thế nào? Tần Mục Dương nhìn một chút bên cạnh đống lửa một tấm đệm chống ẩm, ngươi tối nay ngủ bên kia, đừng lo lắng, sẽ một mực có người thay ca gác đêm nhìn chằm chằm ngươi, sẽ không để ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nữ nhân chậm rãi chuyển đến đệm chống ẩm bên kia, đem đệm chống ẩm rút ngắn đống lửa, sau đó trực tiếp đưa lưng về phía Tần Mục Dương bọn hắn nằm xuống. Không có chút nào một điểm ngượng ngùng hoặc là cảnh giác bộ dạng. Tâm lý tố chất rất mạnh a, Tần Mục Dương lại sờ lên cái cằm. Nhìn xem cái kia gầy yếu quật cường bóng lưng, Cao Phi có chút không đành lòng, muốn hay không kêu Chu Dạ cho nàng nhìn xem tổn thương, không phải nói gãy chân sao? Giả dối. Tần Mục Dương biết bao suy tư vạch trần, hắn thậm chí đều không có che giấu thanh âm của mình, đoán chừng nữ nhân kia cũng nghe thấy. Giả dối các ngươi còn mang lấy nàng trở về, không cho chính nàng đi. Cao Phi nói. Phối hợp một chút nàng, nhìn nàng một cái còn muốn đùa nghịch hoa chiêu gì? Tần Mục Dương liếc qua bên cạnh Lý Thành Quân, lại nói cũng không phải là ta một người xuất lực, điểm này khí lực cũng không uổng phí chuyện gì. Tiên sư nó, ta liền biết ngươi còn tại khí, ta mới vừa rồi không có khen ngươi biểu hiện xoái. Lý Thành Quân mặt đều xanh biết. Tần Mục Dương phủi tay bên trên cho bụi, lại Cao Phi trên vai ấn xuống một cái, nên ngủ, có cái gì ngày mai nói sau đi. Một hồi nhắc nhở phía sau tiếp ban gác đêm huynh đệ, không cần lo lắng nàng, liền xem như lão Giang cũng có thể tùy tiện cho nàng đợi ngã. Ngậy. Chờ chút tiếp ban chính là lão Giang. Hắn nói hắn muốn dậy sớm một chút đọc sách. Không sao, tin tưởng lão Giang. Tần Mục Dương nói xong, chui vào trong lều của mình. Lý Thành Quân cùng Lý Minh Xuyên cùng ai đi đường đấy, lưu lại Cao Phi một người canh giữ ở cháy hừng hực bên cạnh đống lửa, bị nướng đến toàn thân nóng lên. Thiên sư nó, cái này lao Tần tay thế nào như thế thiếu. Ném nhiều như thế tuổi đi vào, chính mình lại không nướng, coi ta là thịt muối. Cao Phi thấp giọng hùng hùng hổ hổ. Bên kia nữ nhân ở trong ngọn lửa chờ mình, tựa hồ ngủ đến rất dễ chịu. Chương 627, mang thai 5 tháng, chương 627, mang thai 5 tháng. Tần Mục Dương khi tỉnh ngủ, bên ngoài tựa hồ đã rất sáng, hắn nghe đến dậy sớm các đồng đội tại hạ giọng nói chuyện, tựa hồ lo lắng ồn ào đến còn chưa rời giường đồng đội. Hắn quần áo xong xuôi, vén lên lều vải đi ra, nhìn thấy chính là sáng tỏ ánh mặt trời chiếu sáng. Tối hôm qua đống lửa đã đốt hết, chỉ còn lại một đống bụi. Giang Viễn Phàm ngồi tại dưới một thân cây mặt đọc sách, bộ dáng mười phần nghiêm túc, ánh mặt trời xuyên thấu qua bóng cây rơi xuống dưới, có một loại tuế nguyệt yên tĩnh tốt cảm giác. Nếu như không phải Cao Phi nâng xà Ben đi tới, nói hắn tối hôm qua ở bên cạnh khe đất bên trong xử lý một cái trong bóng đêm sờ qua đến zombie, Tần Mục Dương đều muốn cho rằng thế giới này lại khôi phục tốt đẹp có thứ tự trạng thái. Tần Mục Dương khắp nơi nhìn lướt qua sau đó, ánh mắt lưu lại tại buổi tối hôm qua hắn cùng Lý Thành Quân mang về nữ nhân kia trên thân. Nữ nhân rất rõ ràng đã thanh lý qua chính mình, trên mặt của nàng thoạt nhìn sạch sẽ rất nhiều, tuy nói không phải rất xinh đẹp loại kia, nhưng có một loại rực rỡ cảm giác, cũng là rất có nhận dạng hình dạng. Trên người nàng y phục cũng giống là thật tốt chỉnh lý qua, không tại giống đêm qua chật vật như vậy không chịu nổi. Trên chân bị Tần Mục Dương trói những côn gỗ kia sớm đã chẳng biết đi đâu, nàng tùy tiện ngồi chung một chỗ tảng đá một bên, đi đứng bên trên không có chút nào một điểm thụ thương bộ dạng. Nhìn xem nàng mười phần yên tâm thoải mái bộ dạng, Tần Mục Dương ngược lại là có chút khó chịu. Chẳng lẽ tại chính mình giấc mộng bên trong, nữ nhân này đã đem các đồng đội toàn bộ đều xúi giục? Như thế nào đại gia đối mặt một cái trang thụ thương dụ dỗ người khác bị lừa nữ nhân, như thế bình tĩnh. Lý Minh Xuyên tại trên tảng đá mài hắn búa lớn, động tác thoạt nhìn cùng chết đi Vương chủ nhiệm không sai biệt lắm. Trương Cẩn cùng Hứa Mạn Thư tựa hồ tại cho đại gia chuẩn bị ăn đồ vật. Lâm Vũ đi chỗ xa dòng suối nhỏ bên trong đánh một chút nước trở về, chuẩn bị nhóm lửa đốt lên cho đại gia mang lên, trên đường nước uống toàn bộ nhờ bọn hắn hạ trại thời điểm chuẩn bị. Chu Giác tại chỉnh lý ba lô của mình, túi đeo lưng của nàng chẳng khác gì là một cái hòm thuốc chữa bệnh, bên trong đồ vật chỉnh tề sắp hàng, cần cái gì tùy thời đều có thể tùy tiện lấy ra, căn bản không cần tìm kiếm đường này. Nhìn thấy Tần Mục Dương từ trong lều vải đi ra, Chu Giá lập tức dừng lại động tác trên tay, hướng về Tần Mục Dương đi tới, đồng thời từ Tần Mục Dương bên cạnh chạy qua, ra hiệu hắn cùng lên đến. Xem ra nàng là có lời muốn đơn độc cho Tần Mục Dương nói. Tần Mục Dương có chút buồn bực, thần tốc đi theo. Hai người đi đến doanh địa bên ngoài hơn 10 mét địa phương đứng vững, không đợi Tần Mục Dương mở miệng, liền nghe đến Chu Giá nói ra, "Ta cho Phùng Quyên kiểm tra qua." Nữ nhân kia kêu Phùng Quyên. Tần Mục Dương phát hiện đồng tính ở giữa xem ra càng dễ dàng sinh ra tin cậy, buổi tối hôm qua chính mình cùng Lý Thành Quân bận rộn nửa ngày, nữ nhân này đều không có đề cập qua một câu chính mình kêu cái gì. Chu Giã các nàng mới tỉnh lại bao lâu, nữ nhân này liền đem chính mình kêu cái gì lập tức giao phó. Trên người nàng không có thương tổn. Chu Giã nói, ta đem nàng toàn thân trên dưới đều kiểm tra, đừng nói gãy xương, liền một điểm bị chật đều không có. Ta biết. Tần Mục Dương không chút nào ngoài ý muốn, ta buổi tối hôm qua liền quan sát được nàng không thích hợp, thụ thương gì đó đều là giả vờ. Chu Giã gật đầu, ta cũng biết ngươi không dễ như vậy bị lừa. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một cái, ngươi buổi tối hôm qua như thế đánh thanh nẹp căn bản vô dụng, ngươi không có đánh vào mấu chốt bên trên. Chu Giã hiện trường cho Tần Mục Dương bên trên một bài giảng, làm cho Tần Mục Dương có chút choáng váng. Không phải, ngươi bảo ta tới nơi này nói chuyện riêng, chính là nói cái này. Tần Mục Dương cảm giác chính mình có chút im lặng, ngươi là sợ nói thẳng đại gia nghe đến, có hại ta lĩnh đội hình tượng sao? Chu Giã khó được nở nụ cười, tất cả mọi người như thế quen, còn có cái gì hình tượng? Nói xong câu đó, sắc mặt của nàng lại trở nên nghiêm túc lên, Phùng Quyên trên người nàng không có tổn thương, thế nhưng nàng mang thai, nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ, ta vừa rồi chính là tại cho nàng tìm một chút vitamin, viên canxi loại hình đồ vật. Cái kia gầy yếu nữ nhân vậy mà mang thai, Tần Mục Dương là thế nào đều không nghĩ tới. Sớm biết, buổi tối hôm qua không cùng Lý Thành Quân như thế kéo lấy nàng đi, nàng dù sao không có đối với bọn họ tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Hơn nữa từ biểu hiện của nàng đến xem, nàng tựa hồ lúc đầu đối Tần Mục Dương bọn hắn là có không tốt tâm tư, nhưng là lại cố gắng khắc chế. Nói không chừng nàng là bị ép tới làm những này, căn bản không phải chính mình tự nguyện. Không phải vậy, nàng vì sao lại mang thai? Thời đại này, liền chính mình nhét đầy cái bao tử đều khó khăn, người tốt đều sẽ đủ loại dinh dưỡng thiếu hụt, chớ nói chi là mang thai, sau đó một người dài hai cái miệng, mà ăn vào đi đồ vật lại không đủ nửa người tiêu hao. Ai sẽ lựa chọn ngay tại lúc này tự nguyện mang thai? Hơn nữa mang thai còn cần tại nửa đêm đi ra, trượt vào vừa ướt lại bẩn trong hố sâu chờ đợi nam nhân xa lạ đến đem chính mình cứu ra. Tần Mục Dương càng nghĩ càng cảm thấy chính mình không phải người, mặt mày ủ rũ bộ dạng làm cho Chu Giã cảm giác hình như Phùng Quyên trong bụng bé con là hắn đồng dạng. Nàng biết chính mình mang thai sao? Tần Mục Dương hỏi. Vừa mới bắt đầu ta nói nàng mang thai, nàng không thừa nhận. Về sau mới nói chính mình biết, đã 5 tháng. 5 tháng bụng, còn nhỏ như vậy. Chu Giã đều có chút không đành lòng nói tiếp. Bình thường mang thai 5 tháng, đã có khả năng trực tiếp nhìn ra. Nàng mặc quần áo không hề dày, một kiện ngắn tay, bên ngoài chụp vào vô cùng khinh bạc áo khoác. Thế nhưng ở trong mắt Tần Mục Dương, nàng chính là gầy đến thoát cùng nhau, không có đồ ăn ăn đói bụng cùng nhau, một chút cũng không có mang thai bộ dạng. Biết chính mình mang thai, nhưng vẫn là muốn tại trong đêm đi ra. Tần Mục Dương tựa hồ đã minh bạch, nữ nhân này hẳn là bị cái gọi là đồng đội bức hiếp, nàng không có cách nào, nếu như không làm như vậy, nàng khả năng sẽ chết. Nàng mang thai, không có khả năng một mình rời đi đội ngũ sinh tồn tiếp. Mà nàng thiết kế dụ dỗ đến những người kia, phàm là bị lừa, đoán chừng đều là tâm hoài quỷ thai, loại người này đội ngũ nàng cũng không dám tùy tiện gia nhập. Khó trách đêm qua tại nhìn đến Lý Thành Quân là cái người tàn tật sau đó nàng kinh ngạc như vậy, cũng dần dần không quá che giấu chính mình cảm xúc. Đại khái là như thế nào đều không nghĩ tới sẽ có dạng này một chi đội ngũ, người ở bên trong lại có người tàn tật. Người tàn tật vậy mà tại thời đại này sẽ còn bị tiếp thu, chính mình có phải hay không cũng có thể bị tiếp thu. Nàng nói ra Tần Mục Dương đến từ Bắc Sơn Thị, thậm chí nói ra Tần Mục Dương họ, có phải là chính là tại bấu víu quan hệ, muốn để Tần Mục Dương sinh ra cảm giác thân thiết, nói một chút lời hữu ích, để chính mình lưu lại. Nhưng tựa hồ trong lòng nàng lại biết chính mình không có lớn như vậy mặt mũi, dù sao chính mình dạng này gầy yếu là cái liên lụy, Lý Thành Quân tuy nói là người tàn tật, lại có rất mạnh sức chiến đấu cùng ăn ý. Bởi vậy nàng mới không có mãnh liệt biểu hiện ra muốn thân cận bọn hắn bộ dạng, lại rất thuận theo đi theo Tần Mục Dương bọn hắn trở lại doanh địa. Nàng mang thai sự tình ta còn không có để đại gia biết. Chu gia nói, ta sợ cái này sẽ ảnh hưởng đại gia phán đoán, lại bởi vậy sinh ra thương hại muốn lưu nàng lại. Ta tính toán trước cùng ngươi nói một chút, ngươi dù sao tương đối lý trí. Lão Giang biết sao? Biết, hắn hẳn phải biết nhiều thứ hơn. Hắn trông coi cuối cùng nhất ban đêm, có lẽ từ Phùng Quyên trong miệng hỏi ra rất nhiều thứ. Tần Mục Dương nhẹ gật đầu, liền tính không hỏi ra đến, lão Giang tên yêu quái này nhìn cũng nhìn ra. Chương 628, một bình nước khoáng, chương 628, một bình nước khoáng. Kết thúc cùng Chu gia nói chuyện, hai người đi trở về, Tần Mục Dương đi theo Chu gia phía sau. Suy tư Phùng Quyền tình huống nên xử lý như thế nào. Lúc này, Giang Viễn Phạm đột nhiên thả ra trong tay sách hướng đi Tần Mục Dương, xem ra cũng là muốn đơn độc hàn huyên một chút. Tần Mục Dương dứt khoát dừng bước lại, đứng tại chỗ chờ lấy hắn tới. Giang Viễn Phạm đi tới câu nói đầu tiên là, ngươi định làm như thế nào? Cái gì ta định làm như thế nào? Đây là đại gia sự tình a. Tần Mục Dương cảm giác Lao Giang cùng Chu Dã giống như là bí mật đạt tới thỏa thuận gì, mà lại muốn đem quyết định này cho hắn tới làm. Ngươi biết, có cái gì đại gia dễ dàng xử trí theo cảm tính. Theo bọn hắn nghĩ, đây là một cái đáng thương nhỏ yếu lại bất lực nữ nhân, còn mang thai. Giang Viễn Phạm cơ hồ là không mang tình cảm nói ra câu nói này. Cũng mặc kệ như thế nào, loại này sự tình đều cần mọi người cùng nhau tới làm quyết định đi, không thể ta một người liền hạ quyết định. Quyết định của ngươi thường thường sẽ ảnh hưởng đại gia quyết định. Giang Viễn Phạm nói, ngươi dù sao cũng là lĩnh đội. Đại gia cho dù có thời điểm muốn hành động theo cảm tính, cũng sẽ căn cứ ngươi phản ứng đến một lần nữa cân nhắc thế nào đi làm. Quyết định của ngươi cũng sẽ ảnh hưởng đại gia quyết định, ngươi thế nào không nói ngươi tới làm quyết định này đâu. Tần Mục Dương tựa hồ muốn cùng Giang Viễn Phạm cãi nhau. Giang Viễn Phạm rất bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, ta có đôi khi không làm rõ ràng được quyết định của ta có chính xác không. Chu Dã nói ta giống người cơ hội, ngươi biết, chính là loại kia không người gì loại tình cảm máy móc. Ta biết người máy có ý tứ gì, ngươi vì cái gì đột nhiên coi ta là đồ đần? Tần Mục Dương đánh gãy Giang Viễn Phạm lời nói, có chuyện cứ việc nói thẳng, Lão Giang. Chính là, ta đại đa số thời điểm làm quyết định hoàn toàn là dùng lý tính tại làm, nhưng có đôi khi tình cảm giá trị đối đại gia đến nói cũng rất trọng yếu. Giang Viễn Phạm nhìn xa xa trong doanh địa bận rộn mọi người, còn có vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích Phùng Quyên, đội ngũ bên trong một cái ít đi rất nhiều người, ta không xác định gia tăng một người đối với bọn họ đến nói có thể hay không trên tâm lý dễ chịu một điểm. Còn có đây này, còn có chính là, với ta mà nói, khẳng định là không cần gia tăng người này. Gầy yếu lại vô dụng, tại đội ngũ bên trong thuộc về là gánh vác. Hơn nữa còn mang thai liền đã rất ảnh hưởng khỏe mạnh, đến lúc đó nếu như nàng thật sự có thể chống đến sinh sản, cái kia lại là một cửa ải đại nạn. Còn có sinh ra tới hải tử như thế nào nuôi sống cũng là vấn đề. Hải tử không giống đại nhân tốt như vậy loay hoay, khóc giống là chuyện thường xảy ra, khả năng sẽ hấp dẫn đến zombie, đối đội ngũ sinh ra uy hiếp. Huống hồ thời đại này sinh hải tử, chẳng lẽ không phải một loại tàn khốc sao? Đại gia thật nguyện ý vào lúc đó nhìn xem một đứa bé dáng sinh sao? Giang Viễn Phạm nói một hơi rất nhiều. Tần Mục Dương nhìn chằm chằm mặt của hắn nhìn một hồi, cho nên ngươi ý kiến là không muốn mang lên Phùng Quyên, phải không? Giang Viễn Phạm vậy mà lắc đầu, ta nói đối ta đến nói không cần gia tăng một người, nhưng không có nói ý kiến của ta chính là không mang tới nàng. Nếu như đại gia tâm thái để nằm ngang một điểm, lựa chọn lúc này thương hại nàng, mang lên nàng, sau đó tiếp thu tương lai nàng bất luận cái gì kết quả, như vậy mang lên nàng lại có làm sao? Đội ngũ của nàng không đủ cường đại, sẽ không xuất thủ ngăn cản chúng ta. Nàng ăn không được bao nhiêu thứ, còn có thể cho đại gia mang đến cảm xúc giá trị, trong lòng an ủi. Ngươi đem ta chỉnh mộng Lão Giang. Tần Mục Dương vỗ chán một cái, cho nên chính là mang lên cũng được, không mang tới cũng được chứ sao. Nói nửa ngày cái gì cũng không nói. Bởi vì ta cũng không có gì không phải a nói với ngươi cái này. Ta là muốn nói cho ngươi, Phùng Quyên tựa hồ có chuyện nghĩ nói với ngươi. Giang Viễn Phạm dừng một chút, còn có, ta nghĩ nói cho ngươi một chút liên quan tới nàng sự tình. Tần Mục Dương ngừ một tiếng, ra hiệu Giang Viễn Phạm nói tiếp. Đội ngũ của nàng xác thực chỉ có bạn trai nàng cùng một cái bằng hữu hai cái này nam sinh tồn tại, hơn nữa bạn trai nàng bị thương rất nặng, không có cách nào độc lập sống sót. Muốn lưu lại người bạn kia trợ giúp nàng cùng bạn trai nàng sống sót, nàng không thể không đi ra thiết kế tranh thủ đồng tình, nhu đồ làm tới một chút ăn, hoặc là càng thêm chuyện quá đáng, cái này còn cần xác nhận. Còn có đây này, còn có chính là, Giang Viễn Phạm ngừng một chút, bọn hắn là trường cảnh sát học sinh, cùng chúng ta niên kỷ không chênh lệch nhiều. Không nghĩ tới à, Phùng Quyên thoạt nhìn lao thành như thế, tối thiểu so với chúng ta lớn 7-8 tuổi, ai có thể nghĩ tới lại là người đồng lứa. Trường cảnh sát học sinh, theo lý thuyết không nên như thế kéo a. Tần Mục Dương cảm giác có chút bất khả tư nghị. Hắn cùng Cao Phi bọn hắn xem như thể dục sinh liền đã rất nhu phê, trường cảnh sát học sinh có lẽ so với bọn họ còn nhiều có chút tài năng mới đúng chứ, làm sao có thể lăn lộn thành dạng này. Cái này liền không biết. Bọn hắn vừa mới bắt đầu cũng là một đống người, về sau có lẽ gặp phải tình huống như thế nào chỉ còn lại ba người này đi. Dù sao tận thế, rất nhiều chuyện đều nói không chắc. Có chút yếu đuối vô lực người bởi vì nhắc gan, ngược lại là sống đến tương đối lâu dài. Giang Viễn Phạm phất phất tay, hai chuyện, một là nàng đi ở tốt nhất là người trước hạ quyết định. Hai là, đội ngũ của nàng không đáng sợ. Không cùng ngươi nói. Giang Viễn Phàm nói đến đây, trực tiếp quay người đi, lưu lại Tần Mục Dương sờ lên đầu, lại sờ lên cái cằm. Cái này lão Giang, lúc nào nói chuyện như thế không giải thích được, là muốn để ta động não, để ta làm quyết định, chính là để ta có nổi thôi. Cũng không phải, chỉ là để ta xem như lĩnh đội hướng dẫn một cái đội ngũ. Thế nhưng chuyên môn cường điệu một cái đội ngũ của nàng không đáng sợ có ý tứ gì? Nói là đội ngũ của nàng là trường cảnh sát người, vẫn là nói, ta hoàn toàn có thể đi đội ngũ của nàng bên trong điều tra một phen nhìn xem tình huống. Đó chính là trước không muốn hạ quyết định. Tần Mục Dương một bên suy tư, một bên đi về doanh địa. Ánh mắt của Phùng Quyên từ hắn trở lại doanh địa bắt đầu, vẫn tại trên người hắn đi dạo. Tần Mục Dương trong lòng âm thầm hô hào, đừng tìm ta nói chuyện, đừng tìm ta nói chuyện. Sau đó hắn nghe đến Phùng Quyên nói, cái kia, ta nghĩ cùng ngươi hàn huyên một chút. Được rồi, cái này buổi sáng Tần Mục Dương hoàn toàn biến thành bánh trái thơm ngon, người nào đều muốn tìm hắn nói mấy câu cảm giác. Tần Mục Dương chậm rãi dạo bước đến Phùng Quyên bên cạnh, hắn cảm giác được mấy người ánh mắt đều rơi vào trên người mình, nhất là Chu Giã cùng Giang Viễn Phàm, tựa hồ nghĩ từ bóng lưng của hắn nhìn ra Phùng Quyên đến cùng tìm hắn trò chuyện cái gì. Phùng Quyên thần sắc cùng đêm qua không có chút nào, nếu như nói đêm qua là loại kia cẩn thận tỉ mỉ biểu diễn, vậy hôm nay liền hoàn toàn là một cái lỏng lẻo mà không có chút nào biểu diễn dấu vết người bình thường. Nàng mở miệng chính là một cái vương tạc, ta cho rằng ngươi không sẽ xuống xuống, dù sao cái kia một bình nước cùng điểm này đồ ăn căn bản có chút ít còn hơn không, hơn nữa ngươi còn hôn mê. Tần Mục Dương trong đầu lập tức hiện ra hắn một năm trước từ bệnh viện tỉnh lại, phát hiện bệnh viện một người sống đều không có, mà trên tủ đầu giường để đó một bình nước khoáng cùng một túi lương khô cùng với một điểm chocolate. Phùng Quyên làm sao sẽ biết? Nàng là trường cảnh sát học sinh, không phải bệnh viện y tá a. Trừ phi, những vật kia chính là nàng thả. Tần Mục Dương sửng sốt một chút, chậm rãi phát ra một tiếng ân. Chương 629, ban đầu sự tỉnh, chương 629, ban đầu sự tỉnh. Phùng Quyên là trường cảnh sát học sinh, cho nên tại nhìn mặt mà nói chuyện phương diện rất lợi hại, tối hôm qua có khả năng đi theo chính mình cùng Lý Thành Quân biến hóa mà thay đổi giọng nói chuyện cùng động tác, cái này quá hợp lý bất quá. Hơn nữa vừa bắt đầu Tần Mục Dương chắc chắn Phùng Quyên nhận biết mình, nhưng không phải rất quen thuộc, có thể chính là gặp mặt một lần loại kia, lại có thể ghi nhớ chính mình, cái này cũng nói còn nghe được. Cứ việc một năm qua này chính mình trải qua rất nhiều chuyện, tại thần thái phương diện có biến hóa, tiểu tóc cũng là lộn xộn, gần nhất trên cằm còn sinh trưởng xanh đen, gốc râu cằm không có cạo. Nhưng đối Phùng Quyên đến nói, những này bên ngoài biến hóa căn bản không ảnh hưởng nàng phán đoán. Cho nên Phùng Quyên chính là tại bệnh viện gặp qua chính mình một mặt, hơn nữa thời điểm đó chính mình còn nằm tại trên giường bệnh hôn mê, nàng vậy mà liền nhớ kỹ. Có ít người có thể sống sót cũng không phải không có nguyên nhân. Nhìn bề ngoài rất yếu, lại tại phương diện nào đó có chỗ hơn người, cũng không phải là bên ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Tần Mục Dương quan sát lần nữa một cái Phùng Quyên, lần này dùng ánh mắt là loại kia trầm ổn, mang theo một tia cảm kích cùng tò mò bộ dạng. Chính mình cái mạng này lúc trước vẫn là dựa vào cái kia một bình nước cùng chút ít đồ ăn mới có thể sống sót. Cho nên kỳ thật ban đầu cứu chính mình mệnh chính là trước mắt người này. Một cái bị hắn hoài nghi đến hoài nghi đi người, vậy mà là ban đầu cứu vớt chính mình người. Còn tốt đêm qua cùng Lý Thành Quân chỉ là đem nàng mang về, mà không phải trực tiếp ném đi không quản hoặc là đánh một trận loại hình. Nếu biết rõ thế giới biến thành dạng này về sau, chính mình là giết qua nữ nhân, thời khắc mấu chốt tuyệt đối sẽ không đối với nữ nhân nhân từ nương tay. Chỉ là Tần Mục Dương không hiểu Phùng Quyên một cái học sinh như thế nào tại bệnh viện gặp phải chính mình, như thế nào lại lưu lại cho mình những cái kia vật tư. Cũng may Phùng Quyên lập tức liền giải thích. Lúc ấy Phùng Quyên bạn trai tại trong huấn luyện thụ thương, cùng Tần Mục Dương tại cùng một cái phòng bệnh điều trị, Phùng Quyên mỗi ngày đều đi nhìn. Tần Mục Dương ở lại tiến phòng bệnh, Phùng Quyên nhậm chức nghề quen thuộc thăm dò rõ ràng hắn lai lịch cùng tính danh, thậm chí còn nhớ lại chiếu cố Tần Mục Dương Lâm Vũ. Đáng tiếc Lâm Vũ đối cái này bèo nước gặp nhau người căn bản không có một chút ký ức. Zombie bộc phát sau đó, bệnh viện bị chính phủ tổ chức đội ngũ rút lui, vừa mới bắt đầu còn có đầu không lộn xộn, phía sau trạng thái có chút khống chế không nổi liền biến thành hỗn loạn tương mừng. Phùng Quyên cùng bạn trai trợ giúp duy trì trật tự, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, phía sau hai người cũng không thể không trong lúc hỗn loạn rút lui. Rút lui phía trước, Phùng Quyên nhìn thấy nằm ở trên giường không có người quản lý Tần Mục Dương, còn động tới muốn dẫn hắn đi suy nghĩ. Dù sao sống sờ sờ một người nằm ở nơi đó, cứ như vậy bị bỏ xuống thực tế có chút không đành lòng. Phùng Quyên lựa chọn đi đọc trường cảnh sát, cũng là bởi vì tuổi trẻ nàng có một bầu nhiệt huyết tại, muốn làm một cái chính năng lượng người, có khả năng dùng chính mình năng lực đi trợ giúp người khác. Nhưng bạn trai nói cho nàng, hiện nay tình huống này bọn hắn đều có chút tự thân khó đảm bảo, chớ nói chi là lại mang lên một cái bất tỉnh nhân sự cao lớn người, căn bản là nửa bước khó đi. Nói không chừng vừa đi ra ngoài, ba người bọn hắn cũng bởi vì hành động bất tiện trực tiếp bị dòm bị vây công, để Tần Mục Dương mệnh tang hoàn toàn. Tha rằng như vậy, chẳng bằng để Tần Mục Dương ở tại trong phòng bệnh, ít nhất sẽ không lập tức phải chết rơi. Bạn trai lời nói động Phùng Quyên, nàng từ chính mình vật tư bên trong phân ra không sai biệt lắm một nửa đồ ăn đặt ở Tần Mục Dương đầu giường, cầu nguyện hắn có thể sống sót. Thời điểm đó nàng không hề biết chính mình vật tư thật sẽ phát huy tác dụng, Tần Mục Dương thật sự có thể sống sót, hơn nữa tại một ngày nào đó sẽ còn cùng nàng gặp nhau. Nàng lúc ấy kỳ thật cảm giác Tần Mục Dương cơ hội sống sót hẳn là một chút cũng không có, chỉ bất quá lưu tại phòng bệnh có khả năng muộn một chút chết sống chết là muộn một chút gia nhập dọn bị đội ngũ mà thôi. Lưu lại vật tư cũng là chính mình mua một cái an lòng. Đối với nàng mà nói, loại này sự tình chính mình nếu là không biết, không nhìn thấy, cái kia trên tâm lý còn không khó khăn. Nếu như mình biết rồi, nhưng lại không đưa tay kéo một cái, nàng sẽ một mực không ngừng trách cứ chính mình, sẽ vĩnh viễn áy náy, cảm thấy chính mình có lỗi với mình tâm. Ai biết chính mình chỉ là mua một cái an lòng, lại thật cứu một cái mạng, lại tại lúc này có kỳ ngộ. Đêm qua tại đáy hồ thấy rõ Tần Mục Dương gương mặt lúc, nàng trong nháy mắt đó biểu lộ mới sẽ mất đi khống chế, để Tần Mục Dương bắt được. Ai có thể nghĩ tới đâu? Thế giới lớn như vậy hiểm ác, như vậy mà liền có loại này sát suất nhỏ sự kiện phát sinh. Phùng Quyên cười khổ một cái, ngươi nói ta cứu qua ngươi, ta lại cảm thấy đối mặt với ngươi trong lòng hổ thẹn. xấu hổ chính là mình lúc trước chỉ là vì an lòng, xấu hổ chính là mình bây giờ vậy mà biến thành dạng này. Tần Mục Dương hoàn toàn lý giải nàng ý tứ, cũng không có vạch trần. Hắn quay đầu nhìn một chút Trương Cẩn, la lớn, cho nàng nhiều đến điểm thức ăn nước uống đi. Hắn cũng không có vạch trần Phùng Quyên mang thai sự tình, cũng không đề cập tới Phùng Quyên bây giờ làm sự tình thoạt nhìn tựa hồ không phải rất hào quang. Thế giới này muốn sống sót, liền nhất định không thể rất hào quang. Tần Mục Dương cảm thấy tự mình làm sự tình cũng chưa chắc người người xem ra đều hào quang, ít nhất Phùng Quyên không có hại hắn. Ít nhất đêm qua từ Phùng Quyên biểu hiện đến xem, nàng cũng không phải là loại kia cần phải hại người khác không thể, mà là rất tùy tính bộ dạng, cũng không có cưỡng cầu. Dùng cái này cũng có thể nhìn ra nàng hiện nay trạng thái cũng không phải là tự nguyện, mà là bất đắc dĩ. Nhưng nàng không mở miệng nói, Tần Mục Dương cũng không tốt đặt câu hỏi. Cùng Phùng Quyên lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, lúc này gần như tất cả mọi người đã rời giường, đại gia nên ăn một chút nên uống một chút, ăn đến nhanh đã bắt đầu tại thu thập trong doanh địa đồ vật, chuẩn bị một hồi trực tiếp xuất phát. Lâu dài không có ở bên ngoài dạng này sinh hoạt, bọn hắn nhưng như cũng không có quên nên như thế nào ứng đối. Phùng Quyên xuất hiện không có chút nào xáo trộn bọn hắn tiết tấu, ngược lại để Tần Mục Dương trong lòng có chút không yên ổn. Bây giờ đối Phùng Quyên xử lý như thế nào, càng là khó chịu. Phía trước đối Phùng Quyên Tần Mục Dương nghĩ chính là nếu không được trực tiếp ném xuống không quản, nhưng bây giờ hắn không tại nghĩ như vậy, hắn muốn mang Phùng Quyên cùng đội ngũ cùng đi. Bất quá, tựa hồ chính mình suy nghĩ nhiều quá, Phùng Quyên đi ở, vẫn là mở miệng hỏi nàng đi. Nhưng Tần Mục Dương lại rồi dám, nhìn Phùng Quyên biểu hiện tựa hồ không hề nóng lòng lưu lại. Tần Mục Dương không cho rằng Phùng Quyên trạng thái này, lưu lại sẽ sống rất khá. Hắn chạy đi cùng Giang Viễn Phàm dì thay vài câu, nói Phùng Quyên cứu hắn sự tình, Giang Viễn Phàm ý tứ cũng là để Phùng Quyên đến quyết định. Phùng Quyên nếu như muốn lưu lại, Tần Mục Dương chỉ cần nâng một câu, đại gia nhất định sẽ đồng ý, căn bản sẽ không phản đối. Chỉ cần Tần Mục Dương nói ra Phùng Quyên mang thai, còn từng tại ban đầu cứu qua Tần Mục Dương, là được rồi. Thừa dịp đại gia còn tại thu dọn đồ đạc thời điểm, Tần Mục Dương lại tản bộ đi tìm Phùng Quyên, hỏi nàng có muốn hay không lưu lại đi theo bọn họ. Ngươi cũng nhìn thấy, đội ngũ chúng ta rất đoàn kết, rất cường đại, hơn nữa còn có bác sĩ, ngươi đi theo chúng ta không cần phát sầu cái gì. Chúng ta tính toán đi phương Nam, ở bên kia sinh hoạt sẽ càng dễ dàng một chút, sẽ không có giá lạnh mùa đông, rau dưa hạt giống rơi tại trên đất liền có thể mọc ra. Ta đi qua phương Nam, ta biết. Phùng Quyên nhìn chằm chằm Tần Mục Dương mặt, nhưng ta không thể đi với các ngươi. Chương 630, hộ tống nàng trở về, chương 630, hộ tống nàng trở về. Kỳ thật Tần Mục Dương đang hỏi ra cửa ra vào phía trước liền đã mơ hồ biết Phùng Quyên sẽ tự tuyệt. Nếu như nàng thật muốn lưu ở đội ngũ bên trong, nhất định không phải hiện tại trạng thái này, liền tính không lên vội vàng nịnh bợ, khẳng định cũng sẽ kể ra chính mình bao nhiêu đáng thương hoặc là bao nhiêu hữu dụng, lấy tranh thủ một cái có khả năng lưu lại cơ hội. Nàng chỉ là bình tĩnh ở nơi đó, liền chính mình mang thai sự tình đều muốn né tránh. Tần Mục Dương phỏng đoán là vì nàng người bạn trai kia. Dù sao thật tốt liền muốn để nàng cùng bạn trai tách ra, cho dù ai đều tiếp thụ không được. Nhất là nếu như nàng có khả năng bình an sinh ra hải tử, đứa nhỏ này còn cần một cái phụ thân. Tần Mục Dương thoáng suy tư một chút nói ra, chúng ta có thể mang lên bạn trai người cùng đi. Đây là Tần Mục Dương nghiêm túc suy nghĩ qua, mà không phải nhất thời hưng khởi thuận miệng nói tới. Phùng Quyên có thể không nghĩ tới Tần Mục Dương sẽ nguyện ý mang theo bạn trai nàng đi, nàng rõ ràng kinh ngạc một chút, lại khôi phục bình thường, hắn bị thương, cái gì đều không làm được. Bằng không thì cũng sẽ không để ta đi ra. Nói đến đây, Phùng Quyên ngừng nói. Mà Tần Mục Dương kịp thời nói tiếp. Phản phất là hắn đánh gãy Phùng Quyên lời nói, mà không phải Phùng Quyên không có cách nào đem chính mình làm những cái kia bực mình sự tình nói ra. Không sao, ta một người có khả năng chiếu cố đến hai người các ngươi, các đồng đội cũng đều rất dễ thân cận, bọn hắn kỳ thật đều rất hiền lành, cứ việc có ít người thoạt nhìn có thể có chút tên du côn đồng dạng khí tức. Tần Mục Dương nói đến đây, ánh mắt còn hướng Lý Thành Quân trên thân liếc mắt một cái. May mắn Lý Thành Quân không có nghe được lời hắn nói, không phải vậy hai người lại phải hắc. Tần Mục Dương làm lĩnh đội đến nay, chưa từng có lợi dụng chính mình thân phận đè lên đại gia một đầu, ép buộc đại gia làm chuyện gì, hoặc là vì chính mình nhu cầu cái gì tư lợi. Mọi thứ hắn đều cùng đại gia thương lượng, tranh thủ đại gia ý kiến, thậm chí để ý gặp có khác nhau thời điểm nghe theo đa số người ý kiến, mà không phải mình một người đại biểu mọi người. Nhưng lần này, hắn là lần đầu muốn không cùng đại gia thương lượng liền xuống một cái quyết định, hắn cảm thấy chính mình nhất định muốn cứu Phùng Quyên, liền tính liên quan cứu bên trên nàng cái kia khả năng là vướng víu bạn trai, hắn cũng muốn cứu Phùng Quyên. Nếu như không có Phùng Quyên, hắn mở mắt ra ngày đầu tiên đoán chừng đều không chịu được. Nếu như không phải những cái kia nước và thức ăn cho hôn mê mới tỉnh hắn cung cấp năng lượng, hắn có thể liền bệnh viện đều xông ra không được, càng đừng đề cập phía sau gặp phải Trương Cẩn cùng Lý Minh Xuyên, còn về trường học đi tìm đến Giang Viễn Phàm bọn hắn. Chuyện này đối với Tần Mục Dương đến nói là chuyện rất trọng yếu. Cho dù hiện tại Phùng Quyên tựa hồ đã xa đoạn, Tần Mục Dương cũng tin tưởng nàng không phải từ trong đáy lòng xa đoạn, chỉ là bị hiện thực bức bách bất đắc dĩ làm ra lựa chọn. Nàng bản thân là một cái thuần lương người, nàng không nên luân lạc tới hiện tại tình cảnh này. Tần Mục Dương có thể nội tâm có đôi khi mang theo một loại chúa cứu thế tâm thái, nhưng hắn cũng không phải là người người đều cứu. Chỉ là hôm nay thật rất muốn cứu vớt Phùng Quyên. Phùng Quyên cũng không có lĩnh phần ân tình này, nàng lại lần nữa cự tuyệt Tần Mục Dương hảo ý. Ta cùng bạn trai ta đi theo các ngươi, đó chính là hai cái vương hữu. Nàng lúc nói lời này thần sắc tự nhiên, phản phất tại nói một chút cùng mình không liên quan sự tình. Cũng đầy đủ chứng minh tất cả như Tần Mục Dương suy nghĩ, nàng còn bảo lưu lấy một chút lương tri, không nghĩ liên lụy người khác, không muốn trở thành vương hữu. Liên lụy chẳng khác gì làm mưu sát. Không có biện pháp, nàng quyết tuyệt như vậy cự tuyệt, Tần Mục Dương không thể nói thêm gì nữa, nếu không ngược lại ra vẻ mình không thất thời, tựa hồ thích đáng thương người khác, làm ra thánh nhân bộ dạng tới. Ta lại cho ngươi điểm đồ ăn đi. Tần Mục Dương cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tại vật tư bên trên ủng hộ một chút Phùng Quyên, nhưng cũng không thể hỗ trợ quá nhiều, dù sao vật tư là thuộc về mọi người, Phùng Quyên không có gia nhập cái đoàn đội này, không thuộc về một thành viên trong đó, Tần Mục Dương không thể dùng đại gia khẩu phần lương thực đến trả chính mình nhân tình. Hắn từ chính mình khẩu phần lương thực bên trong phân một bộ phận chứa ở một cái túi tiền đưa cho Phùng Quyên, suy nghĩ một chút còn nói, ta giúp ngươi cầm đi. Đại gia đã thu thập xong doanh địa đồ vật, Lâm Vũ thậm chí còn đem đốt qua lửa than cái gì chôn chôn, lấy tên đẹp không muốn bại lộ bọn hắn hành tung. Trên thực tế hoàn cảnh xung quanh đã bị bọn hắn một đêm này phá hư đến không còn hình dáng, khắp nơi đều là áp sập thảo, bẻ gãy cành cây, loạn thất bát tao dấu chân, còn có ăn thừa lại ném xuống đồ hộp bình loại hình. Hắn căn bản cũng không phải là tại loại bỏ bọn hắn lưu lại vết tích, chỉ là tại cho Tần Mục Dương càng nhiều thời gian cùng Phùng Quyên giao lưu. Lâm Vũ quan tâm bình thường chính là thuộc về loại này không có tiếng tăm gì, hắn cho rằng Phùng Quyên cùng Tần Mục Dương có cái gì tình cũ, hiện tại hai người trò chuyện có chút khó bỏ khó phân, mà Phùng Quyên sẽ không theo đội ngũ rời đi, Tần Mục Dương khẳng định hy vọng có càng nhiều một mình thời gian. Nghĩ không ra lão Tần người này, nhìn bề ngoài một thân chính khí, tự tuyệt dù ly, vậy mà còn có cái Phùng Quyên đang chờ hắn. Lâm Vũ hoàn toàn không nhớ rõ Phùng Quyên người này, tuy nói lúc ấy hai người bọn họ tại bệnh viện thời điểm còn đi nói chuyện. Giang Viễn Phàm cái này biết tất cả nội tình người dựa đến Tần Mục Dương cùng Phùng Quyên bên cạnh, mở miệng chính là, ngươi tính toán đưa nàng trở về. Hắn thậm chí đều không cần cẩn thận nghe hai người đối thoại, liền đoán được Phùng Quyên lựa chọn. Phùng Quyên là cái hơi biểu lộ chuyên gia, Giang Viễn Phàm đồng dạng cũng là. Phùng Quyên chắc chắn Tần Mục Dương bọn hắn là người tốt, mà Giang Viễn Phàm cũng đồng dạng qua nét mặt của Phùng Quyên cùng nhất cử nhất động bên trong thăm dò rõ ràng rất nhiều thứ. Tần Mục Dương gật đầu, mà Phùng Quyên thì là lắc đầu, chúng ta có thể trở về. Không, ta đưa ngươi. Lần này Tần Mục Dương ngược lại là rất cường ngạnh, hắn muốn nhìn xem Phùng Quyên đến tột cùng sinh hoạt tại cái gì hoàn cảnh bên trong, mỗi ngày đối mặt chính là tình huống như thế nào, có thể hay không tiếp tục sống sót. Ta theo ngươi đi. Giang Viễn Phàm đối Tần Mục Dương ném đi một cái ngươi biết ta có ý tứ gì ánh mắt, Tần Mục Dương ngầm hiểu. Tuy nói nghe không hiểu Tần Mục Dương bọn hắn nói đi chỗ nào, nhưng Cao Phi người này có náo nhiệt nhất định phải góp lập tức, ta cũng đi. Ta có thể bảo vệ một cái lao giang. Ta cũng đi. Lương Đông Thăng như cái theo đuôi, Cao Phi một vểnh lên cái mông hắn liền biết đưa giấy cái chủng loại kia. Vậy ta cũng đi. Lâm Vũ không tại chôn hắn tuổi, thuận tay nhấc lên để ở một bên xà beng. Tần Mục Dương ai đến cũng không có cự tuyệt, Giang Viễn Phàm cùng đi có thể nhìn ra chút môn đạo, Cao Phi cùng Lâm Vũ đúng là hai cái không sai sức chiến đấu. Vạn nhất có tình huống gì cũng không đến mức phản ứng không kịp, Lương Đông Thăng có thể làm một đầu con lửa dùng cũng rất tốt. Nếu là Phùng Quyên đồng đội không làm nhân sự, Tần Mục Dương định cho bạn trai nàng cát, sau đó đem cái kia cái gọi là bằng hữu cũng cát, cưỡng ép đem Phùng Quyên mang đi. Các ngươi dọc theo bên này trước đi lên phía trước, một hồi chúng ta sẽ cùng lên đến. Tần Mục Dương dùng ngón tay một cái phương hướng nói với Trương Cẩn, ngươi tạm thời xung làm lĩnh đội, để Lý Minh Xuyên làm người phụ tá. An bài tốt về sau, Tần Mục Dương mấy người bọn hắn các đại lao ra liền hộ tống Phùng Quyên hướng rừng cây phương hướng đi tới. Nói là hộ tống, mấy cái bận phải xem không ra bộ dáng các đại lao ra mang theo một cái nữ nhân, quả thực một bộ dã nhân đoạt cái áp trại phu nhân về trại cảm giác. Chương 631, dơ giấy bẩn thỉu kém thôn trang. Chương 631, dơ giấy bẩn thỉu kém thôn trang. Đi qua Phùng Quyên bỏ ra tới cái kia hố, Giang Viễn Phàm đặc biệt hướng trong hầm quan sát một chút, tựa hồ đang tìm kiếm một chút hữu dụng vết tích. Bất quá hắn cũng không có lưu lại, chỉ là nhìn thoáng qua liền đi ra. Rất nhanh, bọn hắn tới gần mảnh rừng cây kia. Trên đường đi Phùng Quyên đều là trầm mặc không nói bộ dạng, tựa hồ trong lòng rõ ràng chính mình cùng bọn hắn kỳ thật không có gì đáng nói, cũng bất quá bèo nước gặp nhau. Ngược lại là Tần Mục Dương có chút lưu luyến không bỏ, hy vọng Phùng Quyên có khả năng đột nhiên hồi tâm chuyển ý, nói nguyện ý cùng bọn hắn đi. Phùng Quyên trầm mặc tình có thể hiểu, nàng đối với chính mình hành động là mang theo một tia ấy nấy, không muốn để Tần Mục Dương bọn hắn nhìn thấy chính mình quất cảnh, lại cảm thấy chính mình có lẽ thản nhiên đối mặt, hào phóng thừa nhận chính mình vấn đề. Nàng có thể sống sót, trên tay tuyệt đối không phải sạch sẽ, nàng doanh địa khẳng định có cái gì bẩn thỉu tồn tại, nhưng nàng lại có dũng khí mang theo Tần Mục Dương bọn hắn trở về. Đương nhiên cũng có thể là biết căn bản là không có cách cự tuyệt Tần Mục Dương. Vòng qua mảnh rừng cây kia về sau, một cái thôn lạc nhỏ nhỏ xuất hiện tại bọn họ trước mắt. Cái thôn này nhìn qua là loại kia vốn là nhanh bỏ hoang tồn tại, đoán chừng tại zombie bộc phát phía trước liền đã chỉ có giả yếu tàn tật ở cái chủng loại kia khoảng không tổ thôn của ông lão. Người trẻ tuổi đi nội thành làm công một đi không trở lại, hai tử đi ra đến trường hiếm khi trở về, chỉ còn lại các lão nhân ở trong thôn chân tường bên dưới phơi nắng, một năm già đi. Thôn trang phòng ở một gian trống rỗng, lại một gian đổ sụp. Người trong thôn càng ngày càng ít, thôn diện tích cũng càng ngày càng nhỏ. Mãi đến một ngày nào đó, cái này thôn làng hoàn toàn biến mất, tựa như một cái gia tộc im lặng tiêu vong. Loại này thôn ở thời đại này là rất phổ biến, gần như rất nhiều nông thôn đều tồn tại dạng này trầm mặc thôn. Khó trách Tần Mục Dương bọn hắn ngày hôm qua không có phát hiện cái thôn này bất kỳ tung tích nào, dạng này rách nát thôn trang, tăng thêm những cái kia nhìn qua thật lâu không có người thanh lý qua cỏ dại, căn bản là không phát hiện được nơi này từng có qua nhân loại khu tụ tập vết tích. Càng đến gần thôn, càng cảm thấy nơi này thê lương. Thưa thất tầm 10 tòa nhà phong ốc, trong đó còn có chút là sụp đổ. Liền xem như hoàn toàn đứng ở đó, cũng cảm giác hình như tùy thời cũng có thể giống định hướng bạo phá như thế ầm vang ngã xuống đất. Phùng Quyên cùng nàng các đồng đội liền sinh hoạt ở loại địa phương này. Thật không có an toàn thai hoạ ngầm sao? Cao Phi nhếch miệng, cái này còn không có chúng ta tại giã ngoại dựng lều vải dễ chịu đi. Phùng Quyên ngược lại là không có phủ nhận. Tần Mục Dương biết, có ít người không quản gặp phải tình huống như thế nào, đều cảm thấy vẫn là ở trong phòng ở để chính mình lộ ra giống người, tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình giống Tần Mục Dương bọn hắn như thế có khả năng chấp nhận. Có thể Phùng Quyên bọn hắn chính là như vậy, muốn dùng một loại phương thức để chính mình cùng động vật phân chia ra, hoặc là cùng người khác phân chia ra. Phùng Quyên không có mang theo bọn hắn đi thôn trang chính diện đầu kia tiểu lộ, ngược lại đi vòng một đầu đường xa hướng về một tòa giữ gìn coi như hoàn hảo dân cư đi tới. Giang Viễn Phàm một mực tại đánh giá xung quanh, cái cổ vòng tới vòng lui như cái chương trình hỗn loạn người máy. Tại tới gần cái kia tòa nhà phong ốc lúc, Tần Mục Dương nhìn thấy có một cái lại cao lại cường tráng nam nhân từ phong ốc bên kia đi vòng tới, nhìn xa xa bọn hắn. Nam nhân cái chủng loại kia cường tráng cũng không phải là mập mạp, mà là cường tráng. ngăn cách rách nát quần áo cũng có thể mơ hồ nhìn thấy bắp thịt đường cong. Hắn màu da là loại kia đen nhánh khỏe mạnh màu da, một tay nhấc một chi đã sửa chữa lại súng săn, một tay nhấc một cái lấp lánh tỏa sáng quốc, hoàn toàn là một bộ trưởng kỳ lao động nông phu hình tượng. Giống như là ngay tại quốc trong đó nghe được cái gì âm thanh, liền nông cụ cũng không kịp thả xuống đặc biệt chạy tới nhìn xem. Phùng Quyên thấp giọng nói, khẩu súng kia không có viên đạn. Tần Mục Dương không có đáp lời, Giang Viễn Phàm ngược lại là gật đầu nói, minh bạch. Xem ra thương bên trong là thật không có viên đạn, đoán chừng Giang Viễn Phàm qua nét mặt của Phùng Quyên hoặc là nam nhân kia động tác nhìn ra, chi kia súng săn chỉ có thể đưa đến một cái kinh sợ tác dụng, không thể thực tế cầm sử dụng, ngược lại là trong tay hắn quốc uy hiếp lớn hơn một chút. Bất quá Tần Mục Dương, Lâm Vũ, Cao Phi cùng Lương Đông Thăng đều ở nơi này, một cái tráng kiện nam nhân cùng hắn một cái quốc căn bản không tạo được cái uy hiếp gì. Mặc dù Tần Mục Dương mấy người bọn hắn thoạt nhìn rất gầy, cùng nam nhân kia so sánh tựa như mấy cái đói đến gần chết khỉ con. Lui một bước nói, Giang Viễn Phàm còn mang theo Tần Mục Dương chi kia súng lục, hắn nhưng là bách phát bách chúng tay súng thiện xạ. Hắn chính là bạn trai ta người huynh đệ kia, cũng là bạn học thời đại học. May mắn mà có hắn, ta cùng bạn trai ta mới có thể sống sót. Nơi này hiện tại chỉ còn ba người chúng ta. Phùng Quyên thấp giọng giải thích, hắn sẽ không đối các ngươi như thế nào, bất quá, liền đưa đến nơi này đi, chúng ta không có điều kiện tiếp đại khách nhân. Giang Viễn Phàm dừng lại, lão Tần, ngươi lại đưa tiền hắn à, ta tìm một chỗ đi vê đút cờ đi. Tần Mục Dương ngầm hiểu, được, Lâm Vũ ngươi đi theo lão Giang à, hắn người này đi vệ sinh ngoài đồng đều sẽ chạy mất. Lâm Vũ cùng Giang Viễn Phàm hai người đi ra, Tần Mục Dương quay đầu nhìn một chút Cao Phi cùng Lương Đông Thăng, ám thị bọn hắn theo sát, nếu như một hồi tình huống không đúng, liền theo cái kia phơi lại đen nam nhân đánh. Phùng Quyên gặp Tần Mục Dương nhất định muốn đi theo, cũng không có nói thêm cái gì, đoán chừng cũng đã minh bạch Tần Mục Dương người này có đôi khi như đầu bướng bình con lửa, nếu là ồn ào đi lên ngược lại không tốt kết thúc. Để hắn nhìn xem đến cùng là tình huống như thế nào, chết sớm một chút tâm không tại tưởng tượng lấy mang theo chính mình đi, kỳ thật cũng rất tốt. Phùng Quyên hướng đi cầm quốc nam nhân, Tần Mục Dương nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng. Gặp phải một cái trước đây lão bằng hữu, hắn muốn đến xem hiên, ta dẫn bọn hắn đi vào, rất nhanh liền đi. Tần Mục Dương suy nghĩ một cái, Phùng Quyên nói cái này hiên đoán chừng là bạn trai nàng danh tự, liền cố ý nở nụ cười, nói ra, đúng vậy à, nghe nói hiên ca tình huống không tốt lắm, ta đến xem. Nam nhân nói khẽ với Phùng Quyên nói câu gì, Phùng Quyên sắc mặt biến đổi, Tần Mục Dương từ miệng loại hình phán đoán tựa hồ là tại uy hiếp nàng loại hình, tựa như là cái gì muốn chạy liền giết chết ngươi đại khái là buổi tối hôm qua Phùng Quyên không có trở về, hắn cho rằng Phùng Quyên là chạy. Tần Mục Dương bọn hắn đi theo Phùng Quyên cùng nam nhân vào trong nhà, khắp nơi đều là lộn xộn, toàn bộ thôn đều tràn ngập một cỗ mùi thối. Ngoại trừ zombie trên thân cái chủng loại kia mùi thối, càng nhiều hơn chính là mùi hôi khí cùng cống thoát nước đồng dạng cái chủng loại kia mùi thối. Không biết bọn hắn ở chỗ này là thế nào chịu được, chẳng lẽ liền rút không ra một chút xíu thời gian đến quét dọn một chút vệ sinh. Trong phòng ngoại trừ dơ giấy bẩn thỉu kém, còn đen hơn chăm chú, thời gian dài ở tại loại này hoàn cảnh bên trong, Tần Mục Dương cảm giác chính mình khẳng định sẽ nổi điên. Hắn tại trong một cái phòng nhìn thấy Phùng Quyên bạn trai, nếu như không phải trên giường người kia bỗng lúc ních, hắn thậm chí cho rằng trên giường chỉ là đặt một giường phá sợi đông. Vẫn là loại kia dùng rất nhiều năm, lại đen lại phá, khắp nơi đều là động, liền giống bị than đá nhuộm đen heo lưới dầu đồng dạng cái chủng loại kia phá sợi đông. Phùng Quyên bạn trai gầy đến chỉ còn lại xương, hắn từ phần eo phía dưới hoàn toàn tê liệt, căn bản không cảm giác, thậm chí sẽ kéo đến trên giường, khó trách trong phòng này nước tiểu mùi khai nặng như vậy. Hắn người ngược lại là coi như thanh tỉnh, ít nhất có thể mở mắt, có thể nói chuyện, có thể quay đầu, nhìn ra được còn có rất mạnh dục vọng cầu sinh. Chương 632, ngươi làm cái bóng đầu, chương 632, ngươi làm cái bóng đầu. Tần Mục Dương thật bội phục loại người này. Tại bây giờ thời đại này, tại loại này sinh hoạt điều kiện phía dưới, bị thương như vậy, vậy mà còn có như thế cường dục vọng cầu sinh. Khó trách Phùng Quyên sẽ nói bọn hắn là vương hữu, dạng này tê liệt người, căn bản một điểm tự gánh vác năng lực đều không có, cần người khác rảnh tay chiếu cố. Nếu như Phùng Quyên bạn trai đi theo bọn họ, vậy liền cần một người con hắn, trừ phi bọn hắn có khả năng làm đến ô tô, vậy liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Nhưng ô tô cũng mang ý nghĩa bọn hắn chỉ có thể đi đường lớn, khả năng sẽ gặp phải đủ kiểu chướng ngại vật trên đường, đối mặt không có xăng, cần quấn đường xa, ô tô thả neo, tạp âm quá lớn sẽ hấp dẫn giòm bị hoặc là người sống sót các loại vấn đề. Một cái dạng này bệnh nhân, không biết còn trải qua không trải qua đến lên giày vò. Ngược lại là ở lại chỗ này, còn có thể lại sống, chất lượng sinh hoạt kém chút, có thể an an ổn ổn cũng không tệ lắm. Phùng Quyên bạn trai dùng đen nhánh con mắt nhìn chằm chằm Tần Mục Dương bọn hắn, không nói gì, ánh mắt lại tại trên người bọn họ dao động. Tần Mục Dương tin tưởng cái này nam nhân là thanh tỉnh, chỉ là không muốn nói chuyện mà thôi. Là một cái nam nhân, dạng này kinh lịch để hắn cảm thấy xấu hổ à, nhất là tại đồng tính trước mặt, hắn là một cái không cách nào đứng thẳng, thậm chí liền bài tiết đều không thể khống chế nam nhân. Nghĩ đến đã từng hắn cùng chính mình cùng một chỗ tại bệnh viện cùng một cái trong phòng bệnh nằm qua hai ngày, Tần Mục Dương không nhịn được có một loại thân cận cảm giác. Nếu như không có nam nhân trước mắt này cùng Phùng Quyên tồn tại, chính mình có lẽ trốn không thoát bệnh viện a. Liền xem như vô tâm vì đó, hai người này cũng cùng chứng cận, Lý Minh Xuyên đều là ân nhân cứu mạng của mình. Tần Mục Dương có chút hối hận mới vừa rồi không có đem Chu Giá kêu đến, nói không chừng có thể cho Phùng Quyên bạn trai kiểm tra một chút, trị chữa bệnh gì đó. Hắn quay đầu nhìn một chút đi theo bên cạnh mình Cao Phi cùng Lương Đông Thăng, hai người bọn họ đoán chừng ngại Phùng Quyên bạn trai trên thân mùi vị quá lớn, vươn thẳng cái mũi đứng xa xa, căn bản không dám dựa đi tới. Hơn nữa hai cái này đi theo Chu Giá học một đường, tại chữa bệnh tri thức phương diện vẫn còn có chút cái hiểu cái không, điển hình loại kia trong lớp cản trở học sinh. Tần Mục Dương nhịn không được lắc đầu, đi về phía trước một bước, trực tiếp dán vào tấm kia dơ bẩn buồn nôn bên giường. Phùng Quyên một cái khẩn trương lên, đi theo nhích lại gần, ngược lại là cái kia cái gọi là bọn hắn hảo huynh đệ thờ ơ, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tần Mục Dương. Tần Mục Dương một cái kéo ra đắp lên Phùng Quyên trên người bạn trai phá sợi đông, nháy mắt một cỗ bay thẳng đỉnh đầu mùi thối đập vào mặt. Có mùi hôi thối, có nước tiểu mùi khai, có phân và nước tiểu mùi xen lẫn cùng một chỗ, tựa như một cái độc khí đạn đột nhiên đầu tư tới. Cao Phi cùng Lương Đông Thăng hai người trực tiếp nhảy tới ngoài phòng, người huynh đệ kia thì là làm ra vẻ nôn khan một tiếng cũng đi ra, chỉ còn lại Tần Mục Dương cùng Phùng Quyên tại nơi đó không có động. Phùng Quyên đoán chừng là quen thuộc, đập vào mặt mùi thối nàng căn bản liền mí mắt đều không ngẩng một cái. Tần Mục Dương thì là hoàn toàn dựa vào chính mình nghị lực duy trì phong độ, không có nôn khan hoặc là hiện ra không kiên nhẫn, buồn nôn loại hình thần sắc. Hắn cúi đầu hướng Phùng Quyên bạn trai phần eo phía dưới nhìn, phát hiện cái kia hai cái đùi đã bắp thịt héo rút, gây đến chỉ còn một lớp da cùng một khối nhỏ con toi trạng bắp thịt dán tại xương bên trên. Tần Mục Dương đưa tay nặn nặn trong đó một đầu khô quắt chân, lại đưa tay tại Phùng Quyên bạn trai trên lưng sờ soạn một cái, sau đó liền đem tay thu hồi lại. Không có ngoại thương, thậm chí nằm lâu như vậy liền hoại tử đều không có, da trên người cũng là tương đối sạch sẽ cái chủng loại kia. Tần Mục Dương cảm thấy cái này trên thân nam nhân hình như so với mình còn sạch sẽ. Những cái kia mùi thối cũng chỉ là thời gian dài tích lũy lên men sinh ra, ga giường gì đó chỉ là cũ kỹ, cũng không phải là dơ bẩn. Chỉ có hắn dưới mông đệm lên một khối thật dày vải thô thoạt nhìn có chút bẩn, đại đa số mùi cũng tới từ khối vải kia. Cái kia hẳn là dùng để phòng ngừa nam nhân vật bài tiết ô nhiễm ga giường, dạng này càng thêm thuận tiện tắm rửa. Tần Mục Dương vốn cho rằng cũng có thể phát hiện cái gì kỳ tích, có khả năng cứu cái này nam nhân, thế nhưng từ hắn vừa vặn chạm đến cùng quan sát đến xem, cái này nam nhân đúng là hoàn toàn tê liệt, căn bản không có khả năng cứu được hắn, liền chu dạ tới cũng không được. Loại này tê liệt, tại hiện đại y học trước mặt cũng là vô kế khả thi cái chủng loại kia, loại người này là sống không dài. Bất quá cái này nam nhân bị Phùng Quyên chiếu cố rất tốt, trả giá rất nhiều tinh lực đi đối đãi. Cho dù không phải như vậy tận thế, rất nhiều tê liệt tại giường người cũng sẽ là toàn thân trên dưới bẩn thỉu, trên thân dài hoại tử, bị người nhà ghét bỏ. Loại này gia đình đẩy cửa đi vào liền có thể nghe được loại kia mùi thối, cùng trước mắt không kém bao nhiêu. Hiện tại dù sao cũng là tận thế, các phương diện điều kiện cũng không bằng trước đây, đủ loại vật tư đều là thiếu thốn. Mà Phùng Quyên lại có thể dưới loại tình huống này, đem chính mình tê liệt bạn trai chiếu cố tốt như vậy, xác thực rất đáng ngưỡng, rất để người bội phục. Tần Mục Dương quay đầu nhìn xem Phùng Quyên, từ khi hắn đưa tay sau đó, Phùng Quyên liền mang theo một loại ánh mắt mong đợi nhìn xem hắn. Bởi vì lúc trước Phùng Quyên đã tại Tần Mục Dương trong doanh địa bị Chu Giã kiểm tra qua một phen, biết bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít mỗi người đều hiểu điểm phương diện y học đồ vật, cho nên đối Tần Mục Dương hành động là đầy cõi lòng mong đợi. Nhưng từ hơi trên nét mặt, nàng đã minh bạch Tần Mục Dương đối với cái này bất lực, trong lòng nàng lại còn ôm một tia may mắn, mãi đến Tần Mục Dương nhìn xem nàng, khẽ lắc đầu. Phùng Quyên đem chăn mỏng kéo trở về cho bạn trai che lên, ra hiệu Tần Mục Dương ra bên ngoài gian phòng đi nói chuyện. Đi ra nhìn thấy Cao Phi cùng Lương Đông Thăng cùng người huynh đệ kia tại nơi đó dương mắt nhìn, ai cũng không nói gì, đều là một bộ cảnh giác đối phương biểu lộ. Huynh đệ kia thậm chí còn nắm thật chặt trong tay súng săn, một cái tay khác sờ tại bên cạnh bàn, trên bàn có một cái dao giết heo, thoạt nhìn thường xuyên sử dụng, bóng loáng. Tần Mục Dương mí mắt nhảy một cái. Hắn quan sát một chút gian phòng bốn phía, lại đem ánh mắt đặt ở người huynh đệ kia trên thân. Biết người huynh đệ kia đối với chính mình cũng không có trò chuyện hứng thú, thậm chí nghĩ đuổi bọn hắn đi, chỉ là trở ngại Tần Mục Dương bên này nhiều người, trong tay hắn thương lại không chỗ hữu dụng, Cao Phi bọn hắn thoạt nhìn rất hổ, cho nên hắn rất biệt khuất. Trong nội tâm biệt khuất, mặt ngoài lại không chút nào lộ ra một điểm khiếp ý tới. Chơi hắn bọn họ nghề này, tâm lý tố chất xác thực rất đi. Nhưng hắn mà lại gặp phải chính là tâm lý tố chất so hắn càng làm được Tần Mục Dương. Tần Mục Dương liền không có mở miệng, chỉ là nhìn chằm chằm hắn. Cao Phi cùng Lương Đông Thăng học theo, cũng là tiếp tục nhìn chằm chằm huynh đệ kia nhìn. Trong phòng có loại bầu không khí dương cung bạc kiếm, nhưng lại sẽ không lập tức đánh nhau, song phương chỉ là lẫn nhau nhìn chằm chằm thăm dò, dùng những gì mình biết một chút hơi biểu lộ tri thức phán đoán tâm lý đối phương. Giống như là một chàng không có khói thuốc súng chiến tranh đồng dạng. Cao Phi có thể chịu không được cái này, nhìn chằm chằm một hồi về sau liền nhịn không được mở miệng nói, các ngươi làm gì đâu? Lương Đông Thăng sửng sốt một chút, có chút không xác định Cao Phi có phải hay không tại cùng hắn đối ngạnh. Ta đi Thạch Khất Tiết Công xã tìm Hồ Đức Lộc cho ta làm một cái lưu hành một thời kiểu tóc. Lương Đông Thăng cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Ngươi làm cái bóng đầu ngươi, có tin ta hay không đập chết ngươi. Cao Phi nói tiếp. Phốc phốc. Ngược lại là Tần Mục Dương không nhìn được trước cười ra tiếng. Chương 633, cửa thôn cạm bẫy. Chương 633, cửa thôn cạm bẫy. Tần Mục Dương cũng không tính cùng Phùng Quyên bọn hắn huynh đệ sinh ra xung đột, không phải vậy xung đột sau đó Phùng Quyên cùng bạn trai của hắn nên đi nơi nào? Chỉ là người huynh đệ kia một mực chính là sụ mặt một bộ cảnh giác dáng dấp tại quan sát dò xét, Tần Mục Dương đương nhiên không muốn rơi xuống hạ phòng, hơn nữa còn có thể tiện thể quan sát một chút. Bất quá như thế rằng con nữa cũng không phải biện pháp, Cao Phi vừa vặn đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Nhìn thấy Tần Mục Dương cười ra tiếng, huynh đệ kia cũng ngoài cười nhưng trong không cười làm ra một cái gần như không có dấu vết biểu lộ. Cái này đầy đủ nói rõ hắn cũng không có bị Cao Phi cùng Lương Đông Thăng chơi ngạnh chọc cười, chẳng qua là mượn con lửa xuống dốc, bày tỏ chính mình không có muốn đối địch với bọn hắn ý nghĩ. Hắn nội tâm đối Tần Mục Dương bọn hắn cũng là có hoảng hốt, có kiêng kỵ, bất quá là cái hồ giấy. Đương nhiên hắn có thể cho rằng chính mình phía trước hù dọa Tần Mục Dương bọn hắn à, dù sao trong tay mình nói thế nào còn có một chi súng săn. Nhưng Tần Mục Dương bọn hắn đã sớm biết hắn súng săn chỉ có bề ngoài. Tần Mục Dương cùng hắn cười xong sau đó, hai người vẫn không có trò chuyện, bầu không khí ngược lại là hòa hoãn lại, Tần Mục Dương lại bắt đầu nhìn xung quanh, con mắt thỉnh thoảng rơi vào dao giết heo bên trên. Cuối cùng ngược lại là người huynh đệ kia không giữ được bình tĩnh, cầm lấy dao giết heo tại trong tay lung lay một cái, kẻ bên này có đôi khi có thể săn được thỏ cùng một chút nông gia chạy ra dạ hóa heo mập, chúng ta bắt được. Tần Mục Dương nở nụ cười, vậy các ngươi vận khí rất tốt ta. Nhưng Tần Mục Dương trong lòng nghĩ đến lại là, người này tâm lý tố chất vẫn là kém một chút, nếu là lao giang tại chỗ này, nói không chừng còn có thể lừa dối ra điểm cái gì. Tần Mục Dương thật là cấp thiết muốn biết người huynh đệ này đến cùng là hạ người gì, bọn hắn thời gian dài như vậy đến cùng làm sao sống được, hắn đến cùng có thể hay không thật tốt đối đãi Phùng Quyên. phía trước hắn hỏi Phùng Quyên thời điểm liền phát hiện Phùng Quyên đối với cái này ngậm miệng không nói, Phùng Quyên trên thực tế cũng không có chân chính trên ý nghĩa nói qua bao nhiêu bọn hắn đồ vật, nhất là một chút chi tiết. Nàng đều là một câu mang qua, nói bọn hắn phía trước có rất nhiều đồng đội, về sau đều đã chết. Phùng Quyên tựa hồ không hy vọng Tần Mục Dương can thiệp cuộc sống của mình, đại khái là cảm thấy hắn hiểu rõ cũng không có cái gì dùng, cuối cùng vẫn là muốn rời khỏi, làm gì tới quấy rầy một cái. Nhưng Phùng Quyên thành Tần Mục Dương trong lòng một cái kết, một tồn tại đặc thù. Tại gặp phải Phùng Quyên phía trước, Tần Mục Dương trong lòng hoàn toàn không có cái này khái niệm, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến chính mình tại bệnh viện thời điểm, có người để lại cho hắn qua mang đến hy vọng vật tư. Tại gặp phải Phùng Quyên sau đó, ngắn ngủi một đêm, người này chiếm cứ trọng yếu một ghế ngồi. Có lẽ không phải là bởi vì Phùng Quyên, chỉ là chuyện này tựa hồ thành tất cả bắt đầu. Lao Giang người này nói đến là đến, Tần Mục Dương chính suy nghĩ chính mình không bằng Lao Giang sẽ phân tích loại này hơi biểu lộ, Lao Giang cùng Lâm Vũ liền đã đi vệ sinh ngoài đồng trở về. Lao Giang vào cửa liền có một loại tiến nhà mình cảm giác, 10 phần bình tĩnh, 10 phần tự tại. Hắn vào cửa trước cùng Tần Mục Dương liếc nhau, đưa cái ánh mắt, sau đó mới nhìn hướng Phùng Quyên bọn hắn huynh đệ. Đao không sai. Giang Viễn Phàm ánh mắt tại trên đao dừng lại một chút, liền đưa ánh mắt chuyển qua huynh đệ kia trên mặt, tựa hồ đối với đao cũng không có hứng thú gì, chỉ là thuận miệng khen ngợi. Hơn nữa hắn bày ra là một bộ chính mình có chút tùy tiện hơn nữa rất hay nói rằng dấp, Tần Mục Dương biết Giang Viễn Phàm dạng này là vì khách sáo, Cao Phi cùng Lương Đông Thăng cũng ngầm hiểu, hai người lui sang một bên. Giang Viễn Phàm căn bản là không nói gì thêm hữu dụng, đều là hỏi một chút vấn đề nhỏ, giống như là thuận miệng nói chuyện phiếm, thế nhưng ánh mắt của hắn một mực không hề rời đi qua vị kia huynh đệ thân thể, không phải nhìn chằm chằm mặt của hắn, chính là nhìn thân thể của hắn cùng trên tay một chút tiểu động tác. Đối diện trọng tâm ngược lại là đặt ở Tần Mục Dương trên thân, ánh mắt thỉnh thoảng tại Giang Viễn Phàm cùng Tần Mục Dương trên thân dao động, cuối cùng lưu lại tại Tần Mục Dương trên thân. Xem ra đối diện cảm thấy Tần Mục Dương tương đối có tính uy hiếp, là đội ngũ bên trong dẫn đầu, là tương đối có tâm kế cái chủng loại kia người. Nói chuyện phiếm vài câu sau đó, Giang Viễn Phàm thu hồi ánh mắt. "Lão Tần, chúng ta có phải hay không cần phải đi?" Giang Viễn Phàm bình tĩnh nói. Hắn không có cho Tần Mục Dương cái khác cảm thị, chỉ là hỏi có phải là cần phải đi, Tần Mục Dương liền minh bạch hắn đã được đến mình muốn đáp án, đồng thời đang minh xác nhắc nhở Tần Mục Dương, không muốn lại nghĩ đến mang Phùng Quân đi. Tần Mục Dương thở dài, thiên hạ không có tiệc không tan, chúng ta cũng nên đi chúng ta đường. Ý là sẽ không đối các ngươi thế nào, đại lộ thênh thang các đi nửa bên, xin từ biệt. Phùng Quyên đem Tần Mục Dương bọn hắn đưa đến cửa ra vào, cũng không có đi ra ngoài, Tần Mục Dương cũng không có để ý điểm này. Bất quá đi ra một đoạn đường về sau, Tần Mục Dương vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn một cái, nhưng Phùng Quyên đã rời đi cửa nơi đó, không thấy bóng dáng. Nhân gia mới chưa phát giác cuộc sống của mình khổ, nhân gia thích thú, là chính mình chịu không được đi. Tần Mục Dương âm thầm chảo phúng chính mình. Bọn hắn tại đất hoang bên trong hướng về buổi sáng Tần Mục Dương cho Lý Minh Xuyên đám người chỉ rõ phương hướng tiến lên, đi thẳng về đến đầu rốt cuộc không nhìn thấy thôn, Tần Mục Dương mới tựa như trầm ngâm thật lâu mở miệng. "Ta, tâm bệnh của ngươi, đúng không?" Giang Viễn Phàm trực tiếp đánh gãy Tần Mục Dương lời nói, cảm thấy nàng trôi qua không tốt, chính mình tựa như có trách nhiệm, một mực ở trong lòng nhớ. Tần Mục Dương gật đầu. Cái này Lao Giang có đôi khi chính là trong bụng hắn run rũ, hắn không nói Lao Giang liền đã đem hắn tâm lý làm rõ ràng. "Ngươi phía trước nói để ta quyết định mang nàng đi vẫn là để nàng lưu lại, nhưng vì cái gì vừa rồi trực tiếp gọi ta đi?" Tần Mục Dương biết vừa rồi Giang Viễn Phàm ở trong thôn nói, chính là để hắn trực tiếp đi, không muốn lại quản Phùng Quyên ý tứ. "Ta cùng Lâm Vũ ở trong thôn dạo qua một vòng." Giang Viễn Phàm nói. "Lão Giang, không đủ bằng hữu. Vậy mà nói các ngươi đi đi vệ sinh ngoài đồng, nguyên lai đi dạo đi." Cao Phi lúc này mới hiểu được vừa rồi Giang Viễn Phàm cùng Lâm Vũ căn bản là không có đi về cửa. Giang Viễn Phàm không có phản ứng Cao Phi, "Chúng ta tại cửa thôn chỗ phát hiện một chỗ cạm bẫy, cụ thể là cái gì cạm bẫy không rõ lắm, ta cùng Lâm Vũ không dám áp quá gần đi nhìn. Thế nhưng có thể tưởng tượng cái cạm bẫy kia là chuyên môn thiết kế dùng để hố người." Bọn hắn đội ngũ ba người, một cái mang thai nữ nhân, một cái tê liệt tại giường nam nhân, chỉ có một người bình thường, dựa vào cái gì dám đối lui tới người sống sót đội ngũ xuất thủ? Chỉ dựa vào một cái nữ nhân tại có sẵn trong hố dụ dỗ hiển nhiên là không được, địa phương trọng yếu tại những cái kia người sống sót bị nữ nhân lợi dụng tự thân cao siêu diễn kỹ lừa gạt vào thôn về sau thế nào chế phục. Nói như vậy, nữ nhân kia còn rất có lương tâm. Cao Phi nói, không đúng, lại có lương tâm, cũng là người xấu. Lão Giang ngươi vì cái gì như vậy nhìn ta, tốt ta không nói, ngươi nói tiếp. Cái thôn này cách chúng ta mới rời khỏi vị thành chỉ có một ngày cất trình, nhưng bọn hắn lại nguyện ý ở trong làng này sinh hoạt, nguyên nhân có hai. Một là bọn hắn không muốn tham dự vào viện dưỡng lao đám người kia trong sự tình đi, hai là tại chỗ này bọn hắn xác thực có thể có lợi, cửa thôn cạm bẫy có khả năng cho bọn hắn làm đến không ít vật tư. Giang Viễn Phàm nói đến đây, ngừng mấy giây mới lên tiếng, bọn hắn hại qua không ít người, chúng ta trong thôn phát hiện một gian phòng, bên trong chất đầy thi thể. Trên thi thể đều là vết đao. Chương 634, Tần Mục Dương gặp áp chế, chương 634, Tần Mục Dương gặp áp chế. Thanh kia dao giết heo. Cao Phi kêu lên sợ hãi. Giang Viễn Phàm ừ một tiếng, tiếp tục nói, thi thể chỉ còn lại từng chồng bạch cốt, phía trên có chút ít nội tạng đại não loại hình đồ vật dính, đã hư thối phải xem không ra hình dạng. Bất quá cũng có thể phân biệt ra, những thi thể này cũng không phải là cũng trong lúc đó bỏ vào, mà là chậm rãi tích lũy, có chút sẽ mới một điểm. Những cái kia xương bên trên, có khả năng nhìn ra được đao loại bỏ qua vết tích. Chúng ta không có ở lâu, loại kia bệnh địa phương độc chỉ nhiều không ít. Giang Viễn Phàm lời nói giống như để bọn hắn đạp trúng địa lôi, đầu tiên là cảm giác được thân thể cứng ngắc, như rơi vào hầm băng triệt để lạnh buốt, ngay sau đó trong đầu ông một cái, giống chịu đánh đòn cảnh cáo. Ta nghe đến cái gì? Tần Mục Dương nhịn không được tại trong đầu hỏi chính mình, vừa rồi chính mình thật không có nghe lầm sao? Lão Giang là có ý gì? Từng trong bạch cốt, vết đao, chỉ còn lại nội tạng. Tần Mục Dương cảm giác trong dạ dày của mình hình như đột nhiên có đồ vật gì quay cuồng lên, hắn có chút buồn nôn. Lão Giang chính ở chỗ này nói những thi thể này tầng tầng lớp lớp, da đầu hư thối rơi nhưng tóc hoàn hảo không chút tổn hại, một đoàn chồng chất tại kia bên trong. Nếu như không phải giải lão gia người này nói chuyện đồng dạng không nói nói nhảm, Tần Mục Dương đều muốn tưởng rằng hắn là cái gì ác thú vị phạm vào, đặc biệt đặt nơi này làm người buồn nôn. Hiện nay cũng không phải Tần Mục Dương một người cảm giác được không thoải mái, Cao Phi cùng Lương Đông Thăng nghe Giang Viễn Phàm lời nói cũng là mặt lộ vẻ khó xử. Lâm Vũ biểu lộ hơi tốt một chút, nhưng cũng chỉ là hơi tốt một chút, căn bản biết bao đi đến nơi nào. Hắn nhưng là gặp qua hiện trường người, đoán chừng hiện tại trong đầu hoàn toàn chính là vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng, bất quá là hắn sự nhẫn mại cực mạnh mới không có trực tiếp phun ra đi. Tần Mục Dương nhẫn mại tính tình nghe lão Giang nói xong vừa rồi hiện trường, ngẩng đầu nhìn lên, Cao Phi, Lương Đông Thăng cùng Lâm Vũ đã sớm trốn đến mấy mét bên ngoài, tựa hồ sát bên hai người bọn họ liền sẽ biến thành Giang Viễn Phàm dạng thi thể bên trong một thành viên giống như. Tần Mục Dương suy nghĩ một cái lão Giang lời nói, bọn hắn cái gọi là vật tư kỳ thật cũng không phải là qua đường người sống sót mang theo đồ vật, mà là người sống sót bản thân. Hơn nữa không ăn nội tạng cùng tổ chức não. Đây là sợ Nguyễn Vi rút lây nhiễm. Tần Mục Dương nói những lời này thời điểm, cảm giác chính mình một mực tại cố nén không muốn phun ra. Tuy nói hắn cũng biết tận thế trường hợp này, khẳng định sẽ có ăn người người tồn tại, nhưng tất cả đều là phỏng đoán, cũng không có mắt thấy mới là thật, căn bản là không có cách lý giải loại này sự thật lực trùng kích. Hôm nay cái tràng diện này, là lần đầu tiên chân thật tiếp xúc đến. Hắn không có nhìn thấy hiện trường phát hiện án, nghe thấy Giang Viễn Phàm miêu tả một cái đã cảm thấy khó mà tiếp thu. Rất nhiều chuyện phỏng đoán và tận mắt nhìn thấy căn bản cũng không phải là một chuyện. Như thế nói đến, Phùng Quyên, nàng tên liệt bạn trai, còn có cái kia cái gọi là huynh đệ, đều là ăn người người. Hơn nữa người huynh đệ kia hẳn là cầm dao người. Phùng Quyên hấp dẫn qua đường người sống sót, tiến vào cạm bẫy về sau từ người huynh đệ kia phân chia thi thể thức ăn. Phùng Quyên được đến báo đáp là nàng cùng bạn trai tại cái này người che chở cho sống sót, không đến mức chết đói. Trường hợp này, thật còn có sống tiếp cần phải sao? Không, có lẽ Phùng Quyên bạn trai không hề biết bọn hắn tại ăn người, hắn muốn tiếp tục sống, Phùng Quyên chỉ có thể làm ra những này hy sinh. Có khả năng nhìn ra Phùng Quyên đối nàng bạn trai là rất thích. Nam nhân kia tê liệt tại giường, nói không chừng liền cùng Phùng Quyên có quan hệ, nói không chừng chính là vì cứu vớt Phùng Quyên mới biến thành cái dạng này. Tần Mục Dương trong đầu vô cùng sinh động, ngắn ngủi trong vòng một phút làm ra vô số cái phỏng đoán. Mình muốn cứu vớt Phùng Quyên, vậy mà ăn người, vậy mà dựa vào ăn người sống. Tần Mục Dương muốn chửi má nó, nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy nhân gia vui lòng làm như vậy, chính mình quản được sao? Lại nói Phùng Quyên không phải rõ ràng cự tuyệt đi theo chính mình đi sao? Nhìn thấy Tần Mục Dương sắc mặt thay đổi nhiều lần, Giang Viễn Phàm đi lên vỗ một cái vai của hắn. Phùng Quyên là cái người thiệt lương, nàng không cách nào đối mặt dạng này chính mình, lựa chọn lưu lại đã là một loại ấy nấy, cũng là một loại trừng phạt. Nàng có chính nàng nhân sinh, ngươi hà tất bị cái này vây khốn? Nàng mang thai có 5 tháng, thế nhưng bạn trai nàng thoạt nhìn tê liệt không chỉ 5 tháng, ngươi vừa rồi không thấy được bạn trai nàng nằm ở trên giường bộ dạng. Tần Mục Dương mí mắt nhấc lên, vẻ bại liếc nhìn Giang Viễn Phàm, lão Giang, đứa bé kia là huynh đệ bọn họ. Ta không nghe lầm chứ? Cao Phi trực tiếp nhảy tới, cái kia Phùng Quyên mang thai, hải tử là huynh đệ. Lương Đông Thăng cùng Lâm Vũ trên mặt cũng riêng phần mình lộ ra nghe đến bắt quái cái chủng loại kia thần sắc, nhưng gặp Tần Mục Dương tựa hồ cảm xúc có chỗ ảnh hưởng, cho nên rất nhanh thu hồi muốn hỏi thăm bắt quái động tác, trở nên nghiêm chỉnh lại. Bọn hắn trải nghiệm không đến Phùng Quyên đối Tần Mục Dương tính đặc thù, bởi vậy cũng không có cảm giác gì. Tần Mục Dương lại có một loại tựa hồ tất cả những thứ này đều là chính mình phạm sai, tất cả những thứ này chính mình rõ ràng có biện pháp có thể giải quyết ảo giác. Phùng Quyên đi theo các bằng hữu từ Bắc Sơn thị trốn ra được, đi nhiều như thế đường, vượt qua trùng điệp khó khăn, trên đường đi tổn thất rất nhiều người. Tại vị thành, bọn hắn có lẽ nhìn thấy thành tử đám người kia, nhưng quyết định không dính líu viện dưỡng lao sự tình. Có lẽ cùng thành tử bọn hắn từng có phân tranh, cuối cùng lựa chọn lưu lại ở trong làng này. Cái thôn này là rời đi vị thành về sau khu vực cần phải đi qua, có thành tử bọn hắn đám người kia khỏe mạnh kháo khỉnh trấn thủ vị thành, cái khác người sống sót khẳng định đều sẽ đứng xa mà trông, lựa chọn tiếp tục tiến lên. Phùng Quyên bọn hắn nơi này tuyển chọn đến thật tốt, sẽ có liên tục không ngừng thú săn khó trách có thể một mực sống sót. Có lẽ Phùng Quyên bọn hắn biến mất đồng đội, cũng là bị người một nhà ăn hết, mà Phùng Quyên sở dĩ có thể còn sống sót, là vì trong bụng hải tử. Tần Mục Dương không dám suy nghĩ nhiều, hắn có một loại xúc động, muốn lập tức xông về đi, không nói lời gì đem Phùng Quyên mang đi. Nhưng hắn cũng biết tất cả những thứ này không thực tế, mang đi Phùng Quyên, có lẽ nàng sẽ trực tiếp giải quyết xong chính mình sinh mệnh. Chuyện này xác thực chỉ có thể cùng Giang Viễn Phàm nói, không thể lại quản, chỉ là trong lòng không cách nào bình tĩnh, phải cần một khoảng thời gian đến tiếp thu. Nguyên lai mình bao nhiêu nhỏ bé, đối tất cả những thứ này là bao nhiêu bất lực. Cùng nhau đi tới nhận qua rất nhiều chèn ép, nhưng luôn là sẽ nghĩ đến biện pháp giải quyết, gặp phải đồng đội chết đi, lại không có giống lần này dạng này để người khó chịu. Tần Mục Dương cười khổ một tiếng, tiếp tục hướng phía trước đi thôi, đuổi kịp Lý Minh Xuyên bọn hắn. Là chuyện này đã chậm trễ quá lâu, không thể để đại gia đợi lâu. Dứt lời, Tần Mục Dương đi đến đội ngũ phía trước, mặc dù hiện nay chi đội ngũ này cũng không cần hắn đến mở đường, hắn vẫn là hết sức đảm nhiệm một cái người dẫn đầu, thực hiện chính mình chức trách. Bọn hắn tại nửa giờ sau nhìn thấy Lý Minh Xuyên đám người dấu vết lưu lại, một đường truy tung đi lên, cuối cùng tại tới gần một mảnh khác thôn trang địa phương cùng ngay tại nghỉ ngơi đại bộ đội tụ lại. Mấy ngày kế tiếp bọn hắn cùng hai ngày này, cũng đã từng thoát đi Bắc Sơn thị, chỉ là không ngừng hướng phía nam đi, gặp phải chướng ngại liền tránh đi, gặp phải cần giết zombie liền giết chết, gặp phải có khả năng làm vật tư địa phương liền đi làm một đợt. Chỉ là Tần Mục Dương một mực cảm xúc không cao bộ dạng. Chương 635, kỳ quái lĩnh đội, chương 635, kỳ quái lĩnh đội. Một cái nào đó buổi tối, làm bọn họ dừng lại hạ trại nghỉ ngơi thời điểm, Giang Viễn Phàm đột nhiên đem trong ba lô một đống thư tịch tư liệu móc ra. Thừa dịp Hứa Mạn Thư lấy ra nấu đồ hộp nồi, Giang Viễn Phàm đem cái kia một đống tư liệu toàn bộ đều quăng vào trong đống lửa. Bao gồm Lưu Tử Vi tại trong sách làm ghi chép, cho đủ loại nhắc nhở các loại. Mọi người cho rằng Giang Viễn Phàm là điên rồi, trải qua hắn giải thích mới biết được đây là Lưu Tử Vi chuyên môn dặn dò qua. Tri thức tiến não liền muốn đem tư liệu tiêu hủy, tránh cho rơi vào lòng mang ý đồ xấu người trong tay. Cao Phi bọn hắn trải nghiệm không đến phần tài liệu này tầm quan trọng, thứ này rơi vào không có lòng tốt người trong tay, rất có thể so dọn bị bộc phát còn đáng sợ hơn, trực tiếp là nhân loại tai họa ngập đầu. Giang Viễn Phàm nhìn xem tư liệu ở trong đống lửa đốt thành cho bụi, còn cần một cái cây côn gậy một cái, đem cái kia một đoàn cho tàn trực tiếp đánh tan thành bột phấn hình. Dư Quang thoáng nhìn bên cạnh Tần Mục Dương nhìn chằm chằm đống kia cho tàn, tựa hồ nghĩ đến cái gì còn nói không ra miệng đồng dạng. Hắn gần nhất một mực là dạng này, như có điều suy nghĩ, trong lòng tựa hồ có lời gì còn nói không ra được bộ dáng. Trên đường đi hắn vẫn như cũng là làm tốt chính mình lĩnh đội công tác, nhưng không có trước đây sinh động. Tất cả mọi người cho rằng Tần Mục Dương là vì Phùng Quyên sự tình mà phiền lòng, Tần Mục Dương cùng Phùng Quyên ở giữa ân ân đoán đoán, đại gia hiện tại cũng làm cho hết sức rõ ràng, tổng tình cảm năng lực cường mấy người cũng mười phần lý giải Tần Mục Dương phía trước muốn mang đi Phùng Quyên tâm lý. Sau đó Giang Viễn Phạm rõ ràng cảm giác được, Tần Mục Dương âm u không chỉ là vì Phùng Quyên, còn có nguyên nhân khác. Nhưng lần này, Giang Viễn Phạm cũng không có đoán được đến cùng là vì cái gì. Tần Mục Dương đang cố ý ẩn tàng, hơn nữa cũng không nguyện ý nói cho hắn cái này cực kỳ thân cận bằng hữu. Giang Viễn Phạm giả vờ như hứng hở bộ dạng quét một vòng toàn trường, ánh mắt tại trên người Tần Mục Dương dừng lại thêm một giây đồng hồ. Hắn phát hiện Tần Mục Dương suy nghĩ hoàn toàn đặt ở đống kia cho tàn bên trên, không nhịn được trong lòng run rẩy một cái. Chẳng lẽ Tần Mục Dương biết đống kia tư liệu bên trong đã từng kẹp lấy một phong thư, một phong lưu tử vi miêu tả Tần Mục Dương trong đầu dị vật bệnh tình tin? Không, không có khả năng. Giang Viễn Phạm tự nhận là cho tới nay những tài liệu kia cùng tin đều bị chính mình bảo vệ rất khá, Tần Mục Dương căn bản không thể nào biết được. Hắn không thể nào là từ chính mình nơi này biết được, tuy nói hắn bộ dáng thoạt nhìn tựa hồ là tại hoài nghi đống kia tư liệu. Giang Viễn Phạm nghĩ tới đây, trong lòng lại là run lên. Tần Mục Dương bộ dạng rõ ràng chính là đã biết chính mình trong đầu dài đồ vật, hơn nữa biết những tài liệu kia bên trong từng có dạng này một phong thư. Nhưng hắn không phải từ chính mình nơi này biết rõ, cũng chỉ có thể là từ người khác nơi đó nhận được tin tức này. Người khác, ai biết tin tức này, hơn nữa còn sẽ nói cho hắn đâu? Giang Viễn Phạm ánh mắt lại tại trong doanh địa quét mắt một vòng. Trời chiều bên trong, đại gia riêng phần mình bận rộn riêng phần mình sự tình. Các nữ sinh không phải đang giúp đỡ nấu cơm, chính là tại thu dọn đồ đạc. Nam sinh có tại chỗ gần kiếm tuổi, có tại dựng lều vải, càng có người khắp nơi đi lại canh gác. Giang Viễn Phàm không có từ bọn hắn bất cứ người nào trên mặt nhìn thấy lộ ra bí mật vết tích, huống chi bọn hắn bên trong người biết chuyện này chỉ có Chu Giá. Chỉ có Chu Giá cùng chính mình. Chu Giá không phải sẽ tiết lộ bí mật người. Chính mình cũng không phải. Giang Viễn Phàm cảm thấy chính mình hình như sơ sót cái gì. Hắn ánh mắt vừa đi vừa về quét mắt, phát hiện Tần Mục Dương vẫn là không nhúc nhích nhìn chằm chằm đoàn kia cho tàn, tựa hồ không có phát giác được chính mình đang đánh giá hắn. Lấy Tần Mục Dương tính cảnh giác, cái này nếu là thường ngày, hắn đã sớm đem ánh mắt khóa chặt tại trên người Giang Viễn Phàm, đồng thời hỏi thăm hắn có phải là có tình huống gì hay không. Hôm nay Tần Mục Dương lại không hề hay biết, tựa như ngủ đông zombie đồng dạng. Giang Viễn Phàm thậm chí cảm thấy đến Tần Mục Dương biến thành cái xác không hồn. "Lão Tần." Lý Thành Quân gọi tiếng đánh gãy Giang Viễn Phàm suy nghĩ, cũng đánh gãy Tần Mục Dương trầm mặc. Tần Mục Dương cơ hồ là nháy mắt liền đứng lên, tiến vào lĩnh đội nên có cái chủng loại kia trạng thái. Hắn tuy nói thoạt nhìn không quan tâm, nhưng ở cả chi đội ngũ sự tình bên trên vẫn là có nên có cảnh giác, đại khái không có phản ứng Giang Viễn Phàm chỉ là bởi vì đối Giang Viễn Phàm đầy đủ tín nhiệm a, cho nên không có để ý Giang Viễn Phàm tại đánh giá xung quanh cái gì. Lý Thành Quân cầm vũ khí bước nhanh dựa đi tới. Hồng hộc thở hổn hển mấy khẩu khí mới bắt đầu nói chuyện. Ta vừa rồi qua bên kia tuần tra một cái. Lý Thành Quân tay hướng một cái phương hướng chỉ, lại hồng hộc thở hổn hển mấy cái, nhìn ra được hắn hẳn là nhìn thấy cái gì khiến người kinh ngạc, nhưng là lại sẽ không lập tức tạo thành uy hiếp đồ vật, muốn mau mau cùng đại gia chia sẻ. Đem thở hổn hển đều đặt lại nói. Tần Mục Dương cũng phân biệt xảy ra chuyện không có khẩn cấp như vậy, chỉ là làm Lý Thành Quân hơi kinh ngạc, bởi vậy cũng không nóng nảy nghe. Lý Thành Quân bình tĩnh một hồi, lúc này tất cả mọi người đã vây quanh. Bên kia, phía dưới kia là cái sơn dốc. Lý Thành Quân tiếp tục lấy lời nói vừa rồi nói xong, sườn dốc phía dưới là một tòa thành thị, một tòa kỳ quái thành thị. Thoạt nhìn so loại kia huyện thành nhỏ còn mưa lớn, thế nhưng bị tường cao vây lại. Lúc này đến phiên Tần Mục Dương giật mình. Tần Mục Dương trong tay vẫn luôn có một phần bản đồ, mỗi lần kế hoạch lộ tuyến thời điểm hắn đều có làm rõ ràng bọn hắn có thể hay không đi qua thành thị, có chút nên tránh đi thành thị sẽ trực tiếp tránh đi. Thỉnh thoảng cần chạy hướng kế hoạch lộ tuyến tiến lên, hắn cũng sẽ lập tức lấy ra bản đồ, một lần nữa quy hoạch lộ tuyến. Hiện nay chỗ đi đường chính là hai ngày trước mới vừa vận kế hoạch xong lộ tuyến bên trên nơi này cũng không có thành thị. Chỉ là một mảnh hoang nguyên, căn bản là không có Lý Thành Quân nói tới thành thị. Tần Mục Dương lo lắng chính mình là nhớ lầm, lại đem bản đồ móc ra nhìn một chút. Xác thực không có thành thị, từ trên bản đồ nhìn, cách bọn họ thành thị gần nhất ít nhất còn muốn hơn 30 km, không có khả năng liền tại Lý Thành Quân nói cái chỗ kia, Lý Thành Quân chỉ vị trí cách bọn hắn mới mấy cây số bộ dạng. Có phải hay không là thành thị quá nhỏ, không có đánh dấu đi ra. Lý Minh Xuyên đem đầu lại gần, cũng tại trên bản đồ nhìn một chút, còn dùng tay đầu ngón tay tại trên địa đồ đo đạc, tựa hồ trên bản đồ tỷ lệ xích còn không có đầu ngón tay của hắn đo đạc đến chuẩn đồng dạng. Không có khả năng. Chỉ cần là thành thị, tấm này trên bản đồ đều sẽ biểu thị đi ra. Tần Mục Dương phủ định Lý Minh Xuyên lời nói, liền xem như nhất nhỏ khó, nhỏ nhất huyện thành, phía trên này cũng sẽ biểu thị đi ra. Trừ phi nó không phải thành thị. Giang Viễn Phàm đột nhiên nói, trừ phi nó chỉ là một cái gì khổng lồ kiến trúc, cũng không phải là thành thị. Lý Thành Quân miêu tả, cũng không giống là một cái thành thị bộ dạng, mà là một cái chỉnh thể kiến trúc. Lý Thành Quân chép miệng hạ miệng, thật đúng là, ngươi tiểu nói này, vậy thật là không phải bình thường thành thị nên có bộ dạng, càng giống là một cái to lớn công xưởng loại hình địa phương. Thế nhưng cũng quá lớn. Có cái gì công xưởng sẽ giống thành thị đồng dạng lớn sao? Giống thành thị đồng dạng lớn công xưởng, không nên sẽ rất nổi danh, mọi người đều biết sao? Trừ phi là loại kia bị có ý che giấu xuống công xưởng. Giang Viễn Phàm chậm rãi nói, chẳng lẽ là quân công? Chương 636, Hollywood phát hỏa, Chương 636, Hollywood phát hỏa. Cách đó không xa kiến trúc đưa tới đại gia hứng thú, toàn bộ đều như ong vỡ tổ ngừng tay bên trên sự tình, tính toán đi qua nhìn một chút. Liên vừa rồi một mực đem trọng tâm đặt ở Tần Mục Dương trên thân Giang Viễn Phạm, đều tạm thời buông xuống chuyện này. Tần Mục Dương càng là giống đột nhiên sống lại, xách theo xà beng đi tại đội ngũ phía trước nhất, chỉ để lại Hạ Cường một người tại doanh địa lợi. Hắn nói hắn muốn trông coi đại gia đồ vật. Hắn đối những vật khác hiện tại gần như không có hứng thú, chỉ một lòng nghĩ sống sót bằng cách nào, như thế nào là đội ngũ vì mọi người làm việc. Tần Mục Dương cũng đã quen Hạ Cường loại này thay đổi, không nói thêm gì. Giống thành thị lớn như vậy kiến trúc, nhưng lại không phải thành thị, bình thường trên bản đồ căn bản là không có tin tức của nó, liền phía trước lớp trưởng cho loại kia đặc thù trên bản đồ đều không có đánh dấu nơi này. Tần Mục Dương hình như đột nhiên nhìn thấy cái gì hy vọng, càng chạy càng nhanh, Giang Viễn Phàm cuối cùng không thể không chạy chậm đến mới có thể theo sau. Còn chưa đi đến Lý Thành Quân nói tới vị trí, liền thấy sườn dốc phía dưới dần dần có màu trắng kiến trúc hiện lộ ra. Tại hơi tối chạm vào tối, tất cả mọi thứ đều đang dần dần ẩn vào hắc ám thời điểm, chỉ có những cái kia kiến trúc đang phát tán ra mông lung bạch quang. Thật giống như trong đêm tối một bức tượng thần, loại kia tia sáng khiến người ta cảm thấy một loại không hiểu yên tâm cùng hướng về. Những cái kia kiến trúc thoạt nhìn rất sạch sẽ, không có phía trước Tần Mục Dương bọn hắn đi qua thành thị loại kia bị thảm thực vật bao trùm nhiễu hữu cảm giác. Nếu như nói phía trước Tần Mục Dương bọn hắn trô đến thành thị đều là man hoang chi địa, cái kia trước mắt những kiến trúc này thoạt nhìn chính là xã hội văn minh mới có lẽ có bộ dạng. Càng đi về phía trước, kiến trúc lộ ra ngoài bộ phận càng nhiều, càng làm cho lòng người bên trong cảm giác được khiếp sợ cùng nghi hoặc. Khó trách phía trước Lý Thành Quân gấp gáp như vậy, kinh ngạc như vậy. Đi đến bằng phẳng mặt đường phân cuối, đứng ở sườn dốc phía trên nhìn xuống, Tần Mục Dương cũng không nhịn được ở trong lòng cảm thán. Tại sườn dốc phía dưới, liên miên kiến trúc giống như thần tích xuất hiện ở trước mắt. Xen vào nhau tinh tế kiến trúc, có cao có thấp, lớn nhỏ không đều. Tại kiến trúc ở giữa, còn phân bố một chút thẳng tắp con đường, rộng hẹp không giống nhau, như bản cờ sắp xếp tại hạ. Cao lớn uốn lượn tường rào thì là đem phía dưới kiến trúc toàn bộ đều bao vây lại, tựa như một cái vòng bảo hộ đồng dạng. Nhưng Tần Mục Dương luôn cảm thấy, những cái kia tường cao không phải tại bảo vệ phía dưới thành thị, càng giống là tại bảo vệ người bên ngoài. Liên phảng phất, tường cao bên trong sẽ có thứ gì, mà tường tác dụng là không cho những vật kia đi ra. Khả năng là điện ảnh đã thấy nhiều nguyên nhân, phía dưới kiến trúc cho người cảm giác chính là tại làm nghiên cứu, làm loại kia không muốn nhìn người nghiên cứu. Kiến trúc nhan sắc, phân bố, cấu tạo, thoạt nhìn đều rất nghiêm cẩn, rất giống như là điện ảnh bên trong loại kia sinh vật gì khoa học kỹ thuật loại hình công ty bộ dạng. Xem toàn thể, nơi này thật không giống thành thị. Đây tuyệt đối không phải thành thị. Giang Viễn Phàm không biết lúc nào đứng ở Tần Mục Dương bên người, giải thích trước mặt mình lời nói, không có thành thị nên có công năng phân khu. Một tòa thành thị, có nhiều chỗ là nhất định tồn tại. Nói ví dụ như loại kia cỡ lớn công viên, thị nạn quảng trường, thư viện loại hình địa phương. Nhưng bọn hắn rơi chân trong kiến trúc căn bản không nhìn thấy những này, chỉ là một tòa chịu một tòa kiến trúc. Duy nhất một mảnh thoạt nhìn tương đối trống trải quảng trường, phía trên cũng dùng đường cong vẽ lấy một vài thứ, thoạt nhìn càng giống là máy bay trực thăng lên xuống địa phương, là một cái sân bay. Tất cả mọi người đang yên lặng không tiếng động nhìn xem phía dưới kiến trúc, trong lòng mang đủ loại không đồng nhất cảm xúc. Có người cảm thấy khả năng này là hy vọng, cũng có người cảm thấy khả năng này là cạm bẫy. Cuối cùng, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Tần Mục Dương trên thân. Tần Mục Dương vừa bắt đầu cũng là mang theo một chút mong đợi, nhưng trong lòng càng ngày càng cảm thấy phía dưới kia ngăn nắp đại biểu không phải hoan nên, mà là nguy hiểm. Một loại nguy cơ vô hình cảm giác, để hắn cảm thấy bọn hắn có lẽ rời xa. Có thể tại dạng này tận thế bên trong còn có thể bảo trì ngăn nắp, phía dưới có lẽ một mực có người tại hoạt động a. May mắn người còn sống lời nói, tốt nhất đừng đi trêu chọc. Tần Mục Dương sinh tồn điều khoản bên trong mới tăng một đầu chính là không muốn đi tiếp cận cái khác người sống sót, có thể tránh thoát tốt nhất là tránh đi, không phải vậy đều là tự tìm phiền não. Chúng ta không có ý định tại chỗ này lưu lại, cũng đừng đi quản phía dưới là cái gì, đừng chọc phiền phức. Tần Mục Dương nói với mọi người nói. Đại gia tỉ mỉ nghĩ lại, cũng cảm thấy có đạo lý, không thể bởi vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình đặc biệt đi xem một chút phía dưới đến cùng là địa phương nào, dạng này rất dễ dàng tạo thành một chút không thể không phiền phức. Nếu như phía dưới thật sự có người sống sót, hơn nữa không có ý tốt đâu. Nếu như phía dưới thật sự có người sống sót, mà bọn hắn thảm đến cần đại gia giơ tay cứu trợ giúp đâu. Vô luận là cái nào, đều sẽ để đội ngũ rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Đối mặt không có lòng tốt, bọn hắn không nhất định muốn chạy trốn liền có thể chạy trốn. Đối mặt yếu đuối cần trợ giúp, bọn hắn cũng không nhất định liền có thể lập tức hạ ngoan tâm trực tiếp quay người rời đi. Nhất là Tần Mục Dương mới kinh lịch phùng quên sự tình, dưới loại tình huống này đối mặt kẻ yếu, nói không chừng đầu óc nóng lên liền muốn dẫn mọi người cứu người ra bể khổ. Mà mọi người càng là loại kia lòng mềm yếu loại hình, Tần Mục Dương không mở miệng nói không chừng còn yêu cầu Tần Mục Dương mở miệng trợ giúp. Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm đoán chừng là cái đội ngũ này bên trong tâm cứng rắn nhất. Ngăn chặn phiền phức biện pháp chính là không muốn đi tới gần phiền phức, đừng chọc họa trên người. Đại gia tại sườn núi bên trên đứng lên yên tĩnh nhìn một hồi, chậm rãi có người bắt đầu đi trở về. Trước hết nhất đi trở về chính là Chu Giá cùng Trương Cận, hai người này tựa hồ cảm thấy cũng không có cái gì nhìn xem, còn không bằng về doanh địa đi. Sau đó là chạy chậm đến đuổi kịp Trương Cận Lý Minh Xuyên, sau đó là Hứa Mạn Thư cùng Lâm Vũ. Cuối cùng chỉ còn lại Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm đứng ở nơi đó, cuối cùng nhìn thoáng qua tại ánh chiều tà le lói bên trong dần dần biến mất màu trắng kiến trúc. Đi trở về thời điểm, Tần Mục Dương hỏi Giang Viễn Phàm, ngươi cảm thấy phía dưới có người sao? 100% có. Giang Viễn Phàm trả lời chém đinh chặt sắt. Hắn không phải loại kia nói chuyện sẽ nói rất vẹn toàn người, cho nên hắn nói 100% khẳng định là hắn nhìn thấy xác định chứng cứ. Giang Viễn Phàm nói một lần vừa rồi nhìn thấy một chút chi tiết, nói ví dụ như kiến trúc bên ngoài nơi xa cỏ dại dài đến rất xanh tươi, nhưng tới gần kiến trúc phụ cận cùng trong kiến trúc căn bản không có một chút cỏ dại, đây tuyệt đối là có ngoại lực quấy nhiễu. Liền xem như một cái chuỗi lủi nền xi măng, tại một năm không có người quản lý dưới tình huống, cũng sẽ có gió hoặc là loài chim đem hạt cỏ mang đi, sau đó mọc rễ nảy mầm. nhưng nơi này thật chính là sạch sẽ không có một tia vết tích, tuyệt đối là có người quét dọn mới sẽ dạng này. Ngươi nói đây là địa phương nào, không thể thật sự là cái gì làm quân công a? Tần Mục Dương gãi đầu một cái, ta thế nào cảm giác nơi này giống ảnh thị căn cứ, liền Hollywood loại kia. Hollywood cũng là phát hỏa. Cái gì? Tần Mục Dương nghe đến Giang Viễn Phàm không đầu không đuôi tựa hồ lẩm bẩm một tiếng, không nghe do nói cái gì.
Không có gì.
Không quản phía dưới là cái gì, dù sao chúng ta sẽ không đi. Giang Viễn Phàm nói.
Chương 637, nào có vấn đề, chương 637, nào có vấn đề.
Đại gia đối cái kia thành thị kiến trúc kỳ thật rất có hứng thú, tràn ngập tò mò. Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm trở về thời điểm, chính nghe đến bọn hắn đang thảo luận này sẽ là địa phương nào, bên trong sẽ là bộ dáng gì. Cao Phi đã ấn tượng ban đầu cho rằng bên trong ở đều là một đám người xấu, mà bọn hắn đội ngũ tại tiến vào kiến trúc sau đó bị đối địch. Ta một cái quét đường chân trước thả lật một cái tóc vàng, sau đó phủ đầu một côn, xử lý một cái smart. Cao Phi vừa nói vừa khoa tay. Ngươi như thế nào xác định những người kia chính là loại này tinh thần tiểu tử? Lý Thành Quân ở bên cạnh chứng trạc đàng hoàng hỏi, vạn nhất là luyện qua.
Luyện qua ta cũng không sợ, ta cũng là luyện qua.
Cao Phi vô vô Lý Thành Quân bả vai, ngươi thần điêu hiệp có chỗ không biết, 996 đã đem xa xúc bọn họ thân thể phá đổ, có thể còn sống sót ngoại trừ luyện qua chính là tinh thần tiểu tử, ta đều không cần nghĩ.
Ngược lại là có mấy phần đạo lý.
Lý Thành Quân như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đến lúc đó hai ta phối hợp một chút, ta cảm giác chúng ta hiện tại rất có ăn ý. Nhìn xem hai người tại nơi đó rất chân thành thảo luận một chút ảo tưởng sự tình, Tần Mục Dương nhịn không được lắc phía dưới, cảm giác chính mình các đồng đội hình như càng ngày càng thần kinh. Hắn ngồi trở lại bên cạnh đống lửa, lại lần nữa lâm vào phía trước loại kia trầm tư trạng thái, tựa hồ vừa rồi đi nhìn màu trắng kiến trúc sự tình căn bản chưa từng xảy ra đồng dạng. Giang Viễn Phạm lực chú ý lại một lần thả tới Tần Mục Dương trên thân. Ngoại giới trường hợp này cũng không thể đánh gãy Tần Mục Dương suy tư sao? Giang Viễn Phạm lòng nghi ngờ Tần Mục Dương là được đến đáp án xác thực, khẳng định biết hắn trạng thái bản thân.
Ngoại giới,
vân vân, ngoại giới ai sẽ nói cho Tần Mục Dương hắn tự thân tình hình, ai sẽ biết những chuyện này? Ngoại trừ đội ngũ bên trong người biết, gần nhất gặp phải chỉ có
Phùng Quyên.
Giang Viễn Phạm đột nhiên tỉnh ngộ lại, làm sao sẽ xem nhẹ Phùng Quyên người này đâu? Nàng phía trước tại bệnh viện nhận biết Tần Mục Dương, lại bởi vì chuyên nghiệp nguyên nhân có cực mạnh trí nhớ, có thể hay không lúc ấy bệnh viện đã kiểm tra ra Tần Mục Dương trong đầu có dị vật, chỉ là còn không có báo cho Tần Mục Dương, mà Phùng Quyên trong lúc vô tình nhìn thấy kiểm tra báo cáo. Sau đó lại lần gặp nhau về sau, Phùng Quyên đem tình huống này nói cho Tần Mục Dương, cho nên Tần Mục Dương khoảng thời gian này mới một mực lạ lạ. Hắn có lẽ rất lo lắng chính mình tình huống, trong đầu đồ vật tựa như một quả bom, không biết định thời gian là khi nào, dù sao lúc nào cũng có thể nổ tung, mà hắn chỉ có thể nhịn chịu mình tùy thời có thể chết đi thống khổ, mang theo đại gia tiếp tục tiến lên. Những ngày này, hắn đều đang yên lặng tiếp nhận những ngày sau. Hơn nữa hắn nhất định là minh bạch ta biết rất rõ ràng trong đầu hắn giải đồ vật, lại ngậm miệng không để cập tới. Giang Viễn Phàm nghĩ tới đây, cảm giác được trong lòng của mình vô cùng khó chịu, trái tim thậm chí có chút căng lên, có chút đau đau. Hắn gãi gãi ngược vị trí, một loại có điều mất đi cảm giác, một loại to lớn cảm giác bất lực bao vây hắn. Xã hội bây giờ không có lực lượng đi điều trị Tần Mục Dương trong đầu đồ vật, hy vọng duy nhất là Lưu Tử Vi. Nhưng Lưu Tử Vi người ở chỗ nào? Do bị vấn đề còn chưa giải quyết, căn bản không có cách nào đi cân nhắc Tần Mục Dương vấn đề. Hiện tại Tần Mục Dương cần an ủi của mình sao? Vẫn là cứ như vậy giả vờ chính mình không hề biết hắn đã biết. Giang Viễn Phàm do dự một chút. Hắn sẽ rất ít như thế do dự. Rất nhiều chuyện hắn đều có thể lập tức làm ra quyết định, làm ra lý trí, tương đối tốt lựa chọn. Nhưng đối mặt Tần Mục Dương, đối mặt bạn thân của mình, hắn do dự. Một lát sau, hắn thở dài đứng lên hướng đi Tần Mục Dương. Hoàng hôn đã giáng lâm tại doanh địa, lều vải đi tốt, đơn giản bữa tối làm tốt. Tần Mục Dương nhìn thấy đi tới Giang Viễn Phàm, tựa hồ dự liệu được hắn muốn cùng chính mình nói chuyện, cũng không quay đầu lại nói, ta cùng lao Giang cơm trước giữ lại, chúng ta đi xung quanh một chút. Có người lên tiếng, Tần Mục Dương đã đi vào trong bóng đêm. Giang Viễn Phàm một bộ cô vợ nhỏ bộ dạng đi theo, đi thẳng đến nhìn không thấy doanh địa đống lửa, xác định đại gia nghe không được tiếng nói chuyện, Tần Mục Dương mới ngừng lại được. Bốn phía đã đen phải xem không thấy, Tần Mục Dương cũng không có mở đèn tin, Giang Viễn Phàm đứng đến bên cạnh hắn, nếu không phải nghe đến tiếng hít thở, cảm giác hình như Tần Mục Dương đã mất tích đồng dạng. Nói đi. Tần Mục Dương cuối cùng mở miệng. Giang Viễn Phàm cảm giác chính mình hình như đột nhiên được tha tội, thở dài nhẹ nhõm. Còn chưa mở miệng, lại nghe được Tần Mục Dương nói, đừng thăm dò, đừng cho là ta còn không rõ ràng lắm. Giang Viễn Phàm sửng sốt một chút, hắn lúc đầu tính toán nói ngươi biết chuyện gì xảy ra sau đó không nói thẳng cụ thể sự tình, vạn nhất có như vậy một chút xíu khả năng Tần Mục Dương cho tới nay cũng không phải là vì hắn suy nghĩ sự tình lo lắng, mà là sự tình khác, vậy mình liền có thể tiếp tục che giấu qua đi xuống. Nhưng mà hiểu rõ nhất Giang Viễn Phàm trừ Tần Mục Dương ra không còn có thể là ai khác. Hiểu rõ nhất Tần Mục Dương Giang Viễn Phàm đối với việc này lại chờ mong Tần Mục Dương lúc này sơ ý chủ quan không có phát giác được sự thật, chỉ là đang vì sự tình khác lo lắng. Giang Viễn Phàm qua mấy giây mới nói, có lẽ có biện pháp giải quyết. Trắng xám vô lực lời nói, sao lại không phải Giang Viễn Phàm trong lòng kỳ vọng? Hắn kỳ vọng sự tình có chuyển cơ, có biện pháp giải quyết. Lao Giang, đừng gạt ta được sao? Tần Mục Dương im lặng nở nụ cười gằn, ngày đó trước khi đi ta hỏi Phùng Quyên, vì cái gì vừa bắt đầu nhìn thấy ta kinh ngạc như vậy, liền tính ta sống xuống, đối một cái không hề quen thuộc, không có giao tình người, cũng không nên là như thế kinh ngạc. Ngươi biết nàng nói cái gì sao? Nàng nói ta trong đầu dài cái đại đông tây, lại có thể sống đến bây giờ. Tần Mục Dương tựa hồ lại nở nụ cười gằn, Giang Viễn Phàm không quá xác định. Hắn yên lặng hướng Tần Mục Dương bên kia lại rời mấy tấc, nghe đến Tần Mục Dương tiếp tục nói, nguyên lai ta trong đầu sớm đã có đồ vật, tại dòm bị buộc phát phía trước liền giải đồ vật. Lần lượt té xỉu, ta đều tưởng rằng chơi bóng rổ thế, còn kỳ vọng có thể tốt. Ta không có chủ tâm giấu giếm ngươi, ta cũng là về sau mới biết. Giang Viễn Phàm yếu ớt nói, ta cùng Chu Dạ phía trước vẫn cho là trong đầu ngươi nhiều lắm là chính là có u nang loại hình đồ vật, chậm rãi hấp thu liền tốt, sẽ không ảnh hưởng cái gì. Ngươi cùng Chu Dạ? Tần Mục Dương xách một tiếng. Ngươi không phải đã sớm nhìn ra sao? Bất quá ta cảm giác Chu Dạ không hề biết ta đối nàng cảm giác. Giang Viễn Phàm âm thanh lại nhỏ một điểm, tựa hồ có chút e lệ, nói ngươi đi, ta cũng là về sau mới biết, ta cũng bối rối, không biết làm sao bây giờ. Ta chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ giấu giếm ta. Ngươi biết về sau nên nói cho ta biết. Tần Mục Dương thở dài, là Lưu Tử Vi nói cho ngươi à, ta lúc ấy kỳ thật đã cảm thấy ngươi không thích hợp. Ngươi diễn cho dù tốt, ngươi đừng quên chúng ta là cởi chuồng cùng nhau chơi đùa đến lớn, sự hiểu biết của ta đối với ngươi nói không chừng so phụ mẫu ngươi còn nhiều. Nếu như ngươi lúc đó liền nói cho ta, ta có thể còn không có khó như vậy tiếp thu. Từ Phùng Quyên trong miệng nghe nói, mà lại là từ trong miệng nàng nghe nói ta vừa bắt đầu liền não có vấn đề. Thật rất khó tiếp thu. Chương 638, Lao Tần, có tình huống, chương 638, Lao Tần, có tình huống. Nếu như sớm một chút biết chuyện này, mà lại là từ hảo huynh đệ của mình trong miệng biết được, Tần Mục Dương cảm giác chính mình chắc chắn sẽ không có hiện tại khó chịu như vậy. Hắn đối bệnh chứng này cảm thấy hoảng hốt, cũng tương tự đối với chính mình bị lừa gạt cảm thấy khó chịu. Khó chịu về khó chịu, hai người nói ra, loại này cảm xúc cũng dần dần nhạt, dù sao cũng là nhiều năm huynh đệ, lại biết rõ đối phương cũng là vì chính mình tốt, đối phương cũng thâm thụ vấn đề này quá nhiều, không hề so bản nhân khó chịu trình độ thấp. Lưu Tử Vi nói nàng có biện pháp. Tần Mục Dương hỏi Giang Viễn Phàm. Tuy nói thời đại này, phức tạp một chút chữa bệnh căn bản là không có cách thực hiện, nhưng Tần Mục Dương vẫn là ôm một viên không sờn lòng tâm. Hắn không phải loại kia tùy tiện có khả năng nói từ bỏ người, hắn muốn là mọi việc đều muốn hết sức nỗ lực, trừ phi thật hoàn toàn không được, mới sẽ bất đắc dĩ từ bỏ. Giang Viễn Phàm suy nghĩ một chút mới trả lời, nàng chẳng qua là cảm thấy chuyện này đáng giá đi nghiên cứu một chút, nàng trọng tâm vẫn là đặt ở nghiên cứu virus zombie bên trên, ngươi cái này, nàng chẳng qua là cảm thấy nhiều một cái nghiên cứu hàn mẫu. Một cái trong đầu mang theo dị vật người, tại tràn đầy virus zombie thế giới bên trong sinh hoạt, sẽ là cái dạng gì? Ta hiểu được. Bọn hắn những người này làm nghiên cứu không phải đều là dạng này, khối u bệnh nhân tại zombie thế giới thế nào sinh tồn, cảm cúm bệnh nhân thế nào sinh tồn, bệnh tiểu đường người thế nào sinh tồn. Ta đối với nàng đến nói, không tính là cái người sống, chỉ là một cái tiêu bản. Tần Mục Dương lần này không có cười lạnh, ngược lại là rất lạnh nhạt nở nụ cười, nhắc tới, Lưu Tử Vi người này cũng là rất thuần túy, một lòng nhào vào nghiên cứu bên trên. Kỳ thật nàng là cái thật vĩ đại người. Giang Viễn Phàm trần chờ vỗ một cái Tần Mục Dương sau lưng, tiếp thu sao? Không chấp nhận còn có thể làm sao? Chỉ là vừa nghĩ tới ta lúc nào cũng có thể cúp máy, trong lòng rất không an. Tần Mục Dương đem tay đắp lên Giang Viễn Phàm trên bả vai, hai người kề vai sát cánh tựa như trước đây đồng dạng song song đứng ở nơi đó, trong đầu có cái định lúc bom, nhưng không biết định lúc nào. Khả năng sẽ càng ngày càng lớn, khả năng sẽ biến thành cái gì ác tính khối u. Có thể hay không cảm thấy vẫn còn không biết rõ tốt. Lao Giang, ngươi hiểu ta, khẳng định là biết sẽ tốt hơn một chút. Ta không thích bị giấu giếm, không thích làm ngớ ngẩn. Tần Mục Dương mang theo dặn dò giọng điệu nói, ta nếu là đột nhiên cát, ngươi biết nên làm sao bây giờ? Cho trên đầu ngươi đâm một gậy, phòng ngừa ngươi biến thành zombie. Mang theo đại gia tiếp tục đi tới đích, đến ấm áp phương Nam thành lập thuộc về mình doanh địa. Cam đoan để mọi người thật tốt sống sót. Trên cơ bản là cái này ý tứ, thế nhưng có một chút ta không đồng ý, có thể không cần cho ta nao đi lên một gậy, trực tiếp hỏa táng không tốt sao? Ta sợ đến lúc đó thiêu đến quá thơm, ta nhịn không được. Ngươi tốt nhất vẫn là không muốn chết tại ta đằng trước. Giang Viễn Phàm ít có hài hước cảm giác tại lúc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Người tại im lặng thời điểm là thật sẽ cười một cái, Tần Mục Dương khỏe miệng giật một cái, cười đến có chút kinh dị. Hai người bắt đầu nói một chút sự tình trước kia, khi còn bé những sự tình kia giống như đèn kéo quân một tấm ở trước mắt hiện lên, bọn hắn không tại nâng Tần Mục Dương trong đầu đồ vật, hình như không nói thứ này liền không tồn tại đồng dạng. Đối mặt loại này sự tình thời điểm, bất luận là vĩnh viễn không chịu thua lão Tần vẫn là mãi mãi đều có biện pháp lao giang, hai người đều cảm thấy một loại bất lực. Nói một chút khi còn bé sự tình, hai người mới kể vai sát cánh hướng doanh địa đi đến. Mọi người thấy hai người bọn họ trở về thời điểm trên mặt đều mang một loại nụ cười nhẹ nhõm, cũng không có quá để ý bọn hắn đến cùng làm gì đi. Chỉ có Cao Phi lộ ra loại kia có phải là có cơ tình biểu lộ, nhưng bị đại gia coi nhẹ. Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm đi ăn đại gia lưu đồ ăn, là làm nóng qua đồ hộp thực phẩm, bên trong có một chút chân quý khối thịt. Tần Mục Dương mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng nhịn không được vẫn còn có chút suy nghĩ ngàn vạn. Hắn túi đầu phù ăn, gắng đạt tới đừng để người khác, nhất là Giang Viễn Phàm nhìn ra sự yếu đuối của mình, nhìn ra chính mình kỳ thật đối chuyện kia vẫn là rất để ý. Chỉ cần Giang Viễn Phàm nhìn không ra, người khác liền càng thêm nhìn không ra. Nhất là bọn hắn còn không biết chính mình trong đầu đồ vật đáng sợ đến cỡ nào. Giang Viễn Phàm cũng tại túi lầu ăn, đại khái là những cái kia khối thịt tương đương với ăn tết, hắn ăn đến rất chân thành, không có ngẩng đầu, không có giống phía trước như thế ánh mắt theo Tần Mục Dương mà động. Chỉ là Tần Mục Dương không có nghĩ tới là, thời khắc này Giang Viễn Phàm trong lòng vẫn còn tại bởi vì Tần Mục Dương sự tình mà lo lắng, cũng tại cố gắng che giấu không cho đối phương nhìn ra chính mình lưu ý. Hai cái lao hí cốt cứ như vậy lừa gạt mọi người, ăn xong rồi trong tay mình đồ ăn, sau đó Giang Viễn Phàm liền tiến vào trong lều vải không tại đi ra. Cùng thường ngày cũng không có cái gì khác biệt. Tần Mục Dương ăn xong đồ vật về sau nhìn thấy tất cả mọi người tập hợp một chỗ, liền nói ra, tối nay gác đêm không có chút nào có thể chủ quan, cái này đống lửa không thể toát ra ngọn lửa. Phía dưới trong kiến trúc có lẽ thật sự có người sống sót. Hắn không có đem lời nói quá chết, dùng đến là có lẽ hai chữ. Ánh lửa sẽ hấp dẫn lực chú ý, ta nghĩ tất cả mọi người minh bạch. Ánh mắt của Tần Mục Dương chậm rãi đảo qua mọi người, bất quá có thể lưu một điểm dư than giữ ấm, cái này thời tiết trong đêm có chút lạnh. Gác đêm không thể trốn tại trong lều vải, cần tại chống trải địa phương. Hơn nữa thỉnh thoảng muốn vòng quanh doanh địa chạy một vòng, bài trừ an toàn thai hoàng ẩm. Lúc ngừng lại, ban đêm gió mát sẽ để cho người đông cứng. Nếu như đống lửa thiêu đến quá vượng, khả năng sẽ bị cái khác người sống sót phát hiện, nhưng đem đống lửa toàn bộ dập tắt, có khả năng sẽ càng cúm. Tối hôm nay gác đêm ăn bài. Tần Mục Dương lời nói còn chưa nói xong, liền bị Cao Phi một cái hô to một cái ta đánh gãy. Ta. Cao Phi đứng dậy, ta thân thể khỏe mạnh không sợ lạnh, ta đến trông coi đệ nhất ban, các ngươi cố gắng ngủ. Vậy ta trông coi thứ hai ban. Lý Thành Quân cũng đứng lên, tựa hồ tuyên thệ đồng dạng. Ngay sau đó một cái đứng lên mấy người, Lý Minh Xuyên, Hạ Cường, Lương Đông Thăng, Lâm Vũ, Trương Cẩn, gần như toàn bộ doanh địa người đều đứng lên. Nữ sinh không cần gác đêm. Tần Mục Dương sở lấy chính mình đã không có một nửa cái kia ngon nút, các ngươi sức chống cự vẫn là yếu một chút, cảm cúm ngược lại không tốt. Thứ hai ban ta đến trông coi, cái kia thời gian tất cả mọi người ngủ đến nặng, cũng là đen nhất lạnh nhất thời điểm. Ta bị giòm bị cắn bị thương đều không có việc gì, sức chống cự mạnh hơn các ngươi quá nhiều. Đại gia đối với cái này không có dị nghị, Lâm Vũ cùng Lương Đông Thăng đồng thời nói ra, cái kia cuối cùng nhất ban ta tới. Ánh mắt của Tần Mục Dương tại Lâm Vũ cùng Lương Đông Thăng ở giữa du tẩu một cái, cuối cùng xác định để Lâm Vũ trông coi cuối cùng nhất ban. Không phải khinh thường Lương Đông Thăng, chủ yếu là hắn có đôi khi phản ứng chậm nửa nhịp, thật rất để người gấp gáp. An bài tốt gác đêm về sau, nên ngủ người liền đều đi ngủ. Tần Mục Dương cũng nằm tiến trong lều vải, lung tung suy tư một chút liên quan tới chính mình trong đầu dị vật vấn đề, sau đó liền tiến vào ngủ say bên trong. Cũng không biết ngủ bao lâu, Tần Mục Dương bị một đôi tay trực tiếp đánh thức. "Lão Tần, có tình huống." Cao Phi ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Chương 639, tuần tra dấu chân, chương 639, tuần tra dấu chân. Tần Mục Dương giật cả mình, nghiêng người ngồi dậy. Đèn tin cùng xà beng liền đặt tại bên cạnh, hắn liền y phục áo khoác đều không có thoát, chính là chuẩn bị tùy thời ứng phó đột phát tình hình. "Chuyện gì xảy ra?" Một bên hạ giọng hỏi thăm Cao Phi, hắn một bên cầm đèn tin cùng xà ben chui ra liều vải. Không có mở ra đèn tin, bởi vì còn không biết Cao Phi cái gọi là có tình huống đến cùng là tình huống như thế nào. Ngủ ở Tần Mục Dương sát vách Lý Minh Xuyên cùng Lâm Vũ tựa hồ ngủ đến cũng không vững vàng, hoặc là căn bản là không có ngủ, Tần Mục Dương vừa vặn rời đi liều vải, hai người bọn họ cũng quần áo chỉnh tề riêng phần mình từ trong liều vải chui ra. Đống lửa trại bên trong than lóe hơi tối ánh sáng, bốn người đem đầu cùng tiến tới. Cao Phi thấp giọng dùng ngón tay một cái doanh địa phương hướng được nói, ta vừa rồi nhìn thấy bên kia có ánh sáng lóe lên một cái, tuyệt đối không có hoa mắt, giống như là đèn tin. Cách chúng ta có chừng số 6-70 mét bộ dạng. Tần Mục Dương xoay người lại đi nhìn Cao Phi ngón tay địa phương, chỉ thấy một mảnh bóng tối vô tận, giống như là quái thú không đáy túi dạ dày. Có thể xác định nhân số sao? Tần Mục Dương hoài nghi Cao Phi nhìn thấy chính là phía dưới màu trắng kiến trúc bên trong người, rất có thể là tuần tra người, tựa như an bài người gác đêm như thế, đặc biệt tại buổi tối đi ra tuần tra người. Xem ra lão Giang xác thực không có nói sai, phía dưới kiến trúc bên trong may mắn người còn sống tại, hơn nữa số lượng có thể sẽ không có ít. Nếu như nhân số có ít, là không thể nào để người buổi tối dạng này đi ra tuần tra. Đại gia hẳn là sẽ tận khả năng ở cùng một chỗ mới đúng. Nhưng nhân số nhiều lời nói liền không đồng dạng. Cứ việc phía dưới kiến trúc có tường cao xoay quanh, thoạt nhìn không thể phá vỡ, tựa hồ có khả năng ngăn lại tất cả uy hiếp. Nhưng chỉ cần là người thông minh liền sẽ rõ ràng, bây giờ xã hội này không có tuyệt đối an toàn. Cao Phi lắc đầu, xa như vậy, ta chỉ thấy một điểm quang, nhìn không thấy người, cũng không có nghe được cái gì âm thanh, không biết nhiều người vẫn là ít người. Bất quá ta 100% có thể xác định, cái kia chỉ là cố ý. Tần Mục Dương ngừ một tiếng, tựa như tự nhủ, người kia mấy sẽ không quá nhiều, bên kia thảo rất xanh tươi, nhiều người sẽ nghe đến âm thanh. Hơn nữa chỉ thấy một điểm ánh sáng, vượt qua ba người dùng một chi đèn tin liền sẽ rất không tiện. Cao Phi không nghĩ tới Tần Mục Dương liền căn cứ một câu suy luận ra nhiều như thế, nhịn không được giơ ngón tay cái lên. "Lão Cao, ngươi cùng ta sờ qua đi xem một chút. Lâm Vũ, ngươi cùng Thê Quảng Nghiêm tại chỗ này bảo vệ tốt doanh địa, một khi phát hiện không hợp lý liền đánh thức đại gia." Tần Mục Dương chỉnh lý quần áo một chút vào áo, phòng ngừa tại hành động thời điểm y phục ma sát phát ra quá lớn âm thanh. Cao Phi đi theo hắn chỉnh lý một cái quần áo trên người, nâng lên xà beng đứng ở bên cạnh. Lý Minh Xuyên đem trong tay mình búa đưa tới Cao Phi trước mặt, "Ngươi dùng cái này." Nếu quả thật chính là người, thứ này so xà ben càng có lực uy hiếp. Lý Minh Xuyên nói không sai, xà ben đối phó giòm bỉ có thể dễ dàng hơn chút, nhưng nếu như là đối phó nhân loại, lực uy hiếp so loại này bữa lớn kém không phải một chút điểm. Cao Phi nhìn Tần Mục Dương một cái, lao Tần trong tay có súng. Thương ta cho lão Giang. Tần Mục Dương nhấc bên dưới mí mắt, ta cái kia tải bắn súng các ngươi cũng không phải không biết. Ngươi cùng Thê Quản Nghiêm đổi một cái vũ khí a, hiện tại xuất phát. Cao Phi cùng Lý Minh Xuyên trao đổi vũ khí trong tay, sau đó lưu lại Lâm Vũ cùng Lý Minh Xuyên canh giữ ở doanh địa bên cạnh, Tần Mục Dương thì là mang theo Cao Phi hướng đi hắc ám bên trong. Mới rời khỏi doanh địa không có xa mấy mét, hai người liền lâm vào hoàn toàn hắc ám bên trong, chỉ có quay đầu nhìn lên có khả năng nhìn thấy phía sau đống kia sắp dập tắt đống lửa, có một chút đỏ sẫm, yếu ớt ánh lửa. Tần Mục Dương cùng Cao Phi hai người phân biệt đem đèn tin nhét vào một cái đặc biệt chuẩn bị túi bên trong mở ra, dạng này đã có thể thấy rõ trước mắt hoàn cảnh, lại không đến mức để đèn tin ánh sáng sáng quá, bị người ở ngoài xa phát hiện. Cao Phi đi tới phía trước, hắn rất rõ ràng vừa rồi nhìn thấy ánh sáng phát ra địa điểm. Tần Mục Dương đi theo sau hắn một bên hướng phía trước đẩy tới, một bên quan sát hoàn cảnh xung quanh. Ở mức thổ địa, dài đến loạn thất bát tao cỏ dại, có chút thảo bởi vì kết hạt cỏ đổ rạp tại mặt đất. Tần Mục Dương cẩn thận phân biệt trên mặt đất có hay không cái gì khác vết tích, nhưng mà hắn không thu hoạch được gì. Loạn thất bát tao thảo che giấu tất cả vết tích, hắn có chút không phân rõ những này thảo đến cùng là người làm chơi đổ, còn là bởi vì thành thục trái cây gió êm dịu thổi ngã bọn họ. Mãi đến đi đến Cao Phi nói tới vị trí kia, nhìn thấy trên đất rõ ràng vết tích, là người đi qua vết tích. Không có phát hiện những này vết tích phía trước, ngươi khả năng sẽ tại trong đầu tưởng tượng chính mình cần như thế nào đi phân biệt vết tích, một khi nhìn thấy loại này vết tích sau đó, ngươi ngay lập tức sẽ minh bạch, đây chính là nhân loại lưu lại, không phải là cái gì khác. Nhân loại đi qua vết tích là một cái liền có thể nhìn ra được. Liền Cao Phi đều lập tức nói ra, lão Tần, thật là số người. Vừa rồi thật là số người đi tới. Tần Mục Dương ngồi xổm xuống nhìn xuống đất bên trên dấu chân, không ngẩng đầu, ngươi không phải mới vừa liền rất xác định là người sống sao? Kinh ngạc như vậy làm gì? Mới vừa rồi là vừa rồi, cùng tận mắt nhìn đến cũng không đồng dạng. Ngươi chỉ là chính mắt thấy những này vết tích, cũng không có tận mắt nhìn đến người. Tần Mục Dương đứng dậy, bọn hắn tổng cộng có 3 người, một người trong đó có lẽ tương đối cao, vết chân của hắn rất sâu rất lớn, chúng ta có thể đi theo hắn dấu chân đi. Lần này đổi Cao Phi đi theo sau Tần Mục Dương, truy tìm cái kia lại lớn lại thâm sâu dấu chân đi lên phía trước. Quả nhiên những này dấu chân là người tuần tra lưu lại, vòng qua một chút quanh co khúc hữu lộ tuyến sau đó, dấu chân chạy thẳng tới phía dưới màu trắng kiến trúc. Tần Mục Dương cùng Cao Phi dừng ở sườn dốc phía trên, không tại đi theo dấu chân hướng phía trước. Bọn hắn nhìn thấy phía dưới màu trắng kiến trúc bên trong, lại có lấm ta lấm tấm ánh lửa. Đây không phải là ngọn nến hoặc là đống lửa quang mang, đó là đèn điện quang mang. Đèn điện phát ra ánh sáng cùng ánh nến là không giống, đó là một loại ổn định, bình hòa tia sáng, để người cảm thấy yên tâm. Đương nhiên, vào giờ phút này, nó chỉ có thể để ở tại phía dưới kiến trúc bên trong người cảm thấy yên tâm. Tần Mục Dương cùng Cao Phi cảm thấy chỉ có khiếp sợ, chỉ có uy hiếp. Như vậy nhiều ánh đèn, chứng minh sinh hoạt người ở bên trong rất nhiều, nơi này là một cái người sống sót căn cứ. Bọn hắn thậm chí tại buổi tối còn có người tuần tra. Đây là một cái thành thục, cường đại căn cứ. Đặt trước đây, Tần Mục Dương có thể sẽ mừng rỡ, cảm thấy bọn hắn cũng có thể tìm tới một cái đặt chân chi địa, nhưng bây giờ chỉ có lo lắng. Nếu như những cái kia người sống sót phát hiện bọn hắn, song phương sẽ có xung đột sao? Hắn vui mừng phía trước có chỗ chuẩn bị, đem doanh địa đống lửa dập tắt đến chỉ còn một chút lửa than trình độ, mà không phải để ngọn lửa thiêu đến tăng thêm đến, không phải vậy vừa rồi doanh địa khẳng định bị phát hiện. Buổi tối hôm nay đến giữ vững tinh thần. Tần Mục Dương thở dài, hy vọng chúng ta vận khí tốt, có khả năng thành công tránh đi nơi này. Hắn mới sẽ không muốn yêu cầu xa vời tiến nơi này đi nhìn một chút, hoặc là từ bên trong được đến vật tư, hắn đã không tại như vậy ngây thơ. Chương 640, các ngươi trực tiếp lui, chương 640, các ngươi trực tiếp lui. Tần Mục Dương cùng Cao Phi lặng yên không một tiếng động lẹn về doanh địa, Lý Minh Xuyên cùng Lâm Vũ chờ ở nơi đó, cũng không có đánh thức bất luận kẻ nào. Thế nào? Nhìn thấy Tần Mục Dương cùng Cao Phi trở về, hai người lập tức nên đón. Là phía dưới kiến trúc bên trong người đang đi tuần, tạm thời không có phát hiện chúng ta. Tần Mục Dương hạ giọng, hiện tại gác đêm không thể là một người, cần hai người cùng một chỗ, lấy ứng đối đột phát tình hình. Lý Minh Xuyên cùng Lâm Vũ đều gật đầu bày tỏ đồng ý, đồng thời nguyện ý hiện tại liền tiếp nhận gác đêm nhiệm vụ. Tần Mục Dương quyết định hắn trước cùng Cao Phi nhiều trông coi một hồi, đổi lại bọn hắn. Nói như vậy, phía dưới kiến trúc bên trong xác thực may mắn người còn sống. Lý Minh Xuyên ngồi đến bên cạnh đống lửa, cũng không có lập tức trở về đi ngủ. Đúng thế, hiện tại hoàn toàn xác định. Hơn nữa bọn hắn rất có tổ chức có kỷ luật, người sẽ không quá ít, cũng sẽ không rất hỗn loạn. Tần Mục Dương căn cứ quan sát của hắn trả lời, không có đem hỏa thiêu quá vượng thật là một cái quyết định chính xác. Lý Minh Xuyên từ trên mặt đất nhặt một cây gậy, gậy một cái nửa chết nửa sống than thủi, chúng ta ngày mai trời vừa sáng liền phải rời đi à? Tần Mục Dương gật đầu, đúng vậy, hơn nữa đoán chừng phải quấn một cái đường. Kế hoạch lúc trước là trực tiếp từ nơi này xuyên qua, nhưng ban ngày bọn hắn phạm vi hoạt động khả năng sẽ tăng lớn, chúng ta không thể mạo hiểm cùng bọn hắn gặp mặt giao tiếp, chỉ có thể đi vòng. Kỳ thật nhìn thấy có người sống sót vẫn là rất tốt. Không biết lúc nào, Lý Thành Quân tỉnh lại, chậm rãi đi đến Tần Mục Dương bên cạnh ngồi xuống. Một mực không ngủ an tâm, luôn cảm thấy cái kia kiến trúc để người không thoải mái. Lý Thành Quân không chờ người mở miệng hỏi thăm liền nói, gặp phải cái khác người sống sót đội ngũ thật là muốn mạng, không phải bọn hắn muốn chúng ta mệnh, chính là chính chúng ta muốn đem mệnh cho bọn hắn. Lý Thành Quân có ý tứ là, gặp phải cái khác người sống sót đội ngũ, không phải đối phương mang ác ý, chính là Tần Mục Dương chính bọn họ nhìn không được, cảm thấy cái khác người sống sót đội ngũ đáng thương, muốn giơ tay cứu trợ. Cái này thế đạo, dạng này đi giúp người, cũng không phải muốn đem mệnh cho người khác. Không muốn gặp cái khác người sống sót, nhưng nhìn thấy có khác người sống sót tồn tại, vẫn cảm thấy thế giới này có hy vọng, không phải chúng ta cô đơn. Lý Thành Quân thở dài, nói không chừng bọn hắn bên trong có ít người ngay tại vì cứu vớt thế giới mà phân đấu, có lẽ thật sự có thể thành công đâu, giống như Lưu Tử Vi người, có lẽ còn là có a. Nhất định là có. Tần Mục Dương nói. Nhưng hắn không có nói tiếp chính là, giống Lưu Tử Vi dạng này người, tay trói gà không chặt, lại có mấy cái có thể có được tương ứng bảo vệ mà sống sót đến. Năm người tại bên cạnh đống lửa lại ngồi một hồi, không có tiếp tục tán gẫu liền lần lượt đi nằm xuống, chỉ để lại Tần Mục Dương cùng Cao Phi canh giữ ở nơi đó. May mà không có chuyện gì phát sinh, đến thay ca thời điểm, Tần Mục Dương dặn dò vài câu liền trở về ngủ rồi. Những cái kia người sống sót quả nhiên là không có phát hiện bọn hắn, không phải vậy đêm này sẽ không như thế yên tĩnh. Tần Mục Dương nghĩ như vậy, nhưng cũng là một đêm đều không có ngủ an tâm. Cũng may tuổi trẻ thân thể tốt, dạng này một đêm ngủ không được ngon giấc cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Mơ mơ màng màng ngủ tới hừng sáng, Tần Mục Dương lại bị đánh thức. Lần này đánh thức hắn chính là một cái tay, không phải một đôi. Tần Mục Dương vuốt mắt ngồi xuống, nghe đến phía ngoài lều hò hét ầm ĩ, bên cạnh đứng chính là Lý Thành Quân. Khó trách chỉ có một cái tay đẩy hắn. Tần Mục Dương trong lòng đầu tiên là nghĩ đến cái này địa ngục cho cười, sau đó mới bỗng nhiên kịp phản ứng, tất cả mọi người đi lên, hơn nữa tựa hồ rất khẩn trương. Xem ra chính mình thật là ngủ hôn mê, vậy mà không có một cái liền tỉnh táo lại. Căn cứ tình trạng cơ thể Tần Mục Dương cũng có thể phán đoán ra chính mình cũng không có ngủ bao lâu, bình thường gác đêm sau đó buổi sáng xác thực sẽ so cái khác đồng đội dậy trễ như vậy một hồi, nhưng không đến mức muộn hôm nay nhiều như thế, bên ngoài tựa hồ còn không phải rất sáng. Đội ngũ tuần tra phát hiện chúng ta. Tần Mục Dương trực tiếp mở miệng hỏi. Lý Thành Quân gật đầu, đúng vậy, đồng thời có mười mấy người ngay tại hướng chúng ta bên này tới gần. Nói đến đây, Lý Thành Quân âm thanh đột nhiên giảm thấp xuống rất nhiều, cả người đều nghiêm túc lên, so với chúng ta nhân số nhiều, hơn nữa đều là nam nhân. Rất cường tráng. Tần Mục Dương hoàn toàn thanh tỉnh, thu dọn đồ đạc. Đúng, kêu lên các nam sinh đi theo ta. Hắn trực tiếp nhảy ra lều vải, đỉnh lấy loạn thất bát tao đầu ổ gà, xách theo xà ben hướng về Giang Viễn Phàm đi tới. Đội ngũ bên trong người người đều rất khẩn trương bộ dạng, đang nhanh chóng thu dọn đồ đạc, thu thập đương nhiên là cần nhất hữu dụng nhất đồ vật, bọn hắn đã sớm thương lượng qua, gặp phải nguy hiểm thời điểm, có nhiều thứ là hoàn toàn có thể bỏ xuống không muốn, chỉ để lại bảo mệnh đồ vật. Ví dụ như nước và thức ăn. Nhìn thấy Tần Mục Dương từ trong lều vải đứng ra, tựa hồ tìm tới chủ tâm cốt bộ dạng, tâm tình khẩn trương có chỗ hòa hoãn. Lao Tần. Giang Viễn Phàm chỉ hô lên hai chữ này, liền thấy Tần Mục Dương hướng về hắn đi tới, trực tiếp từ trong bọc của hắn móc súng lục ra. Cao Phi, Lâm Vũ, Lý Minh Xuyên, Hạ Cường, Lương Đông Thăng, các ngươi năm cái đi theo ta. Những người khác thu dọn đồ đạc trực tiếp rút đi. Đi nhớ, đi vòng. Tần Mục Dương đem lời nói đến nhanh chóng, căn bản không có đi nhìn Giang Viễn Phàm cùng những người khác ánh mắt. Hắn tại dùng uy nghiêm của mình cho đại gia hạ mệnh lệnh, hắn không nghĩ lúc này có người phản bác hắn hoặc là do dự. Hắn hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, nếu như những cái kia hướng về doanh địa dựa đi tới người sống sót không có ác ý, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện, nếu như đối phương có ác ý, hắn có thể làm chính là mang theo 5 người trì hoãn thời gian, khiến người khác có khả năng chạy càng xa. Đến mức hắn cùng 5 người kia, đến lúc đó có thể chạy mấy cái chạy mấy cái. Tần Mục Dương cũng không quay đầu lại đi lên phía trước, đó là vừa rồi Lý Thành Quân cho hắn chỉ qua phương hướng. Hắn muốn cho đại gia tranh thủ nhiều thời gian hơn, nhất định phải đem những cái kia dựa đi tới người sống sót tại địa phương xa một chút cản lại. Cao Phi bọn hắn đã sớm chuẩn bị xong vũ khí, kích động bộ dạng, nghe xong Tần Mục Dương phân phó như vậy, lập tức nhảy lên đi theo. Không có bị Tần Mục Dương gọi tới người thì là nhanh chóng thu dọn đồ đạc, hy vọng chính mình không muốn cản trở. Lúc này bọn hắn biết thời gian chính là sinh mệnh, không thể nghĩ đến cùng Tần Mục Dương nói dóc, hoàn toàn dựa theo hắn nói làm liền là biện pháp tốt nhất. Ta sẽ dẫn hảo đội ngũ. Giang Viễn Phàm chỉ nói một câu như vậy. Lý Thành Quân thì là hướng về phía Tần Mục Dương bóng lưng nói, ta sẽ bảo vệ các nàng. Đừng nhìn Lý Thành Quân chỉ có một cánh tay, hắn năng lực chiến đấu hoàn toàn không thua một cái tay chân đầy đủ hết người. Tần Mục Dương dẫm đổ trên đường cỏ dại, từng bước một đi về phía trước, trong đầu đã tại kế hoạch, nếu như cùng đối phương làm lên, hắn phải nên làm như thế nào mới có thể để cho đại gia ít bị thương tổn. Đương nhiên, làm không nổi mới là tốt nhất tuyển chọn. Cao Phi đã tại khoa tay tựa hồ muốn đem người nào đầu vặn rơi bộ dạng, đồng thời hỏi Lý Minh Xuyên muốn trong tay hắn đũa. Ghi nhớ, một hồi chúng ta chỉ là nghĩ biện pháp trì hoãn thời gian, không phải là vì đánh nhau. Tần Mục Dương vừa đi vừa dặn dò bên cạnh mấy người, tận lực đừng thụ thương, đánh không lại liền chạy. Chương 641, quẻ chân đại thúc, chương 641, quẻ chân đại thúc. Bọn hắn nhìn thấy chạm mặt tới đám người kia. Từ thân cao cùng hình thể đến xem, đám người kia khí thế không hề thua một điểm. Mỗi một cái đều là thân thể cường tráng, hơn nữa thân cao đều tại 175 trở lên, đồng thời vẫn còn so sánh Tần Mục Dương bọn hắn nhân số nhiều. Khí thế kia, có thể không dọa người. Duy nhất để cái này chạm mặt tới đội ngũ sĩ khí giảm bớt đi nhiều chính là, bọn hắn vũ khí đa dạng, cái gì liêm đao, khảm đao, cây gậy, xẻng. Đủ kiểu vũ khí làm cho nghiêm túc bên trong nhiều như vậy một tia hoang đường, nhưng lại là tại hợp lý phạm vi, dù sao bây giờ rất khó tìm đến thích hợp tiện tay đồng thời thống nhất vũ khí. Xẻng loại này đồ vật có thể tương đối dễ dàng thống nhất, nhưng mười mấy cái 175 trở lên hán tử toàn bộ đều cầm xẻng, rất khó thuyết phục người bọn hắn là đến uy hiếp người khác. Càng giống là một đám manh nam tính toán giúp nhà hàng xóm xới đất, hoặc là đầu thôn ngay tại đánh nhau, bọn hắn tiến đến chấn chẳng tử. Dù sao uy hiếp hiệu quả sẽ có, nhưng hải kịch hiệu quả khẳng định cũng là kéo căng. Tần Mục Dương bọn hắn cũng coi là gặp qua sóng to gió lớn, cùng mang theo thương người nước ngoài bọn họ đều làm qua khung, còn sợ cái này. Tần Mục Dương chắc chắn trong tay bọn họ không có thương, không phải vậy sẽ không cầm một chút bát nháo vũ khí, lộ ra rất không có tổ chức không có kỷ luật. Súng trong tay mình tuy nói chỉ có mấy phát đạn, nhưng nếu quả thật làm lên, chính mình chỉ cần thả một thương, tùy tiện đánh trúng một người, đối phương liền sẽ biết khó mà lui. Những người này không thể lại đoàn kết đến nguyện ý hy sinh mấy người, sau đó cần phải đem Tần Mục Dương bọn hắn bắt lấy không thể. Dù sao viên đạn không có mắt, nếu là thật đánh vào trên người mình, nhưng chính là cái gì đều xong, sẽ không có người nguyện ý đỉnh lấy loại này áp lực xông về phía trước. Bọn hắn không phải là quân nhân, lại một cái có thể nhìn ra không phải loại kia tương đối thân mật gia đình hoặc là bằng hữu. Bọn hắn rõ ràng chính là lẫn nhau không quen biết người sống sót lâm thời tổ chức ở cùng nhau, nhiều lắm là phía sau có cái tương đối có uy nghiêm người mà thôi. Chỉ là đánh cái đối mặt, Tần Mục Dương trong đầu đã tính toán rất nhiều. Song phương chậm rãi tới gần, Tần Mục Dương bọn hắn đi đến nên ngang, nhất là Cao Phi thoạt nhìn liền một bộ lao tử người nào đều không phục, có bản lĩnh đến chơi ta a muốn ăn đòn rằng rớp. Tần Mục Dương không có nói hắn, có đôi khi xác thực cần bày ra loại này tư thái, làm cho đối phương biết bọn hắn không phải sợ sự tình người. Đối phương đương nhiên cũng lại không chút nào nhát gan, dù sao nhân số tại nơi đó bày biện, Tần Mục Dương bọn hắn 6 người, đối phương có thể là 15-16 người. Khoảng cách đối diện còn có 5-6 mét thời điểm, song phương hình như ước định qua, đột nhiên dừng lại bước chân. Dù sao không có người nào ôm nhất định muốn đánh một trận tâm thái. Cho dù bọn họ song phương nhân số trên lệnh rất lớn, chọc tới Tần Mục Dương bọn hắn cũng có thể đè xuống một hai người đánh, trực tiếp đánh chết đánh tàn phế. Niên đại này, đánh đến trọng thương hoặc là đánh cho tàn phế, cùng đánh chết là không có cái gì khác biệt. Không phải người nào đều có một cái hảo nữ bằng hữu nguyện ý chiếu cố tàn tật chính mình, cũng không phải người người đều có thể được đến tốt chữa bệnh điều kiện chữa trị trọng thương. Song phương lẫn nhau đánh giá, người nào đều không có mở miệng trước nói chuyện. Trầm mặc mấy giây, đối diện tựa hồ cuối cùng nhịn không được, Tần Mục Dương nhìn thấy có người đẩy ra đám người đi ra. Một cái chừng một thước tám đại thúc, mặc một thân không đáng chú ý y phục, thậm chí có chút không vừa vặn, lỏng lỏng lẻo lẻo treo ở trên thân. Bất quá bây giờ rất khó có thể tìm tới vừa vặn y phục, tất cả mọi người rất gầy, y phục mặc ở trên người đều có chút nông rộng. Chủ yếu là vị đại thúc này khí chất cũng không tệ lắm, mặc loại này y phục có chút không hài hòa cảm giác. Đại thúc trong tay cầm một cái thường thường không có gì lạ côn sắt, duy nhất đáng nhắc tới chính là côn sắt đang phát ra bạc lấp lánh ánh sáng, đầy đủ nói rõ cây thiết côn này sử dụng tần số rất cao. Xem ra vị đại thúc này là cái có chút đồ vật. Cao Phi giữ im lặng hướng phía trước rời một chút xíu, để chính mình chính diện đối mặt với đại thúc phương hướng, chuẩn bị tùy thời xông đi lên ngăn lại đại thúc một kích, hoặc là cho đại thúc trên đầu đến lập tức. Cao Phi cái này cậu thả hán, có đôi khi cũng sẽ có một loại không có tiếng tăm gì thiết hán nhu tình, hy vọng mình có thể giúp đồng đội gánh chịu tổn thương. Đại thúc đi về phía trước mấy bước, một cái chân của hắn vậy mà là què, đi đến rất cố hết sức, hơn nữa có khả năng nhìn ra vị đại thúc này thậm chí muốn dùng côn sắt chống trên mặt đất xem như quải trượng sử dụng, nhưng bởi vì đứng đối diện Tần Mục Dương bọn hắn, hắn không nghĩ lộ ra chính mình nhỏ yếu, cho nên đột nhiên ngừng lại động tác kia. Hiện tại Tần Mục Dương hoàn toàn minh bạch, đối diện vừa rồi dừng ở chỗ đó là đang chờ vị đại thúc này đuổi đi lên, vị đại thúc này vậy mà là một nhóm người này lĩnh đội. Một cái người thọt, vậy mà là một đám tráng hán lao đại. Cái này lại không phải zombie còn chưa bộc phát phía trước, tiền bạc hoặc là quyền lực có khả năng lấp đầy thân thể không hoàn chỉnh hoặc tàn tật. Tại zombie hoành hành thế giới, chỉ có năm đấm mới là lao đại. Quyền đầu cứng người mới có thể thu hoạch được đồ ăn, nữ nhân, chỗ ở cùng tiểu đệ. Liên tính vị đại thúc này đã từng khả năng là cái ngạnh hán, là cái nhân vật, nhưng bây giờ đã tàn tật, thoạt nhìn vẫn là không thể khôi phục loại kia, bình thường đến nói, không phải có lẽ bị đội ngũ bên trong càng mạnh người thay vào đó sao? Tần Mục Dương ở trong lòng âm thầm lấy làm kinh hãi, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Có lẽ vị đại thúc này phía sau còn có lợi hại hơn người tại đè lên đám người này à, nói ví dụ như không chừng đại thúc cái nào đó thân nhân hoặc là hảo huynh đệ là doanh địa lao đại loại hình. Tần Mục Dương lấy lại bình tĩnh, cũng đi về phía trước mấy bước. Rất hiển nhiên, hắn tại nói cho đối diện, các ngươi lao đại chạy ra, ta xem như bên này lĩnh đội, đương nhiên cũng sẽ không rụt rè. Nhưng hắn một cái tay đã đặt ở trong túi quần cầm thật chặt súng lục, chốt an toàn đã mở ra, tùy thời đều có thể móc ra cho đối diện một kích chí mạng, nếu như hắn có thể đánh trúng lời nói. Đối diện nhiều người, hơn nữa từng cái đều không yếu, Tần Mục Dương căn bản không dám buông lòng cảnh giác. Tiếp xuống nếu như bọn hắn cần đàm phán, nếu như đàm phán thất bại, hắn tính toán trực tiếp cho vị đại thúc này nổ đầu. Cách gần như thế, nổ đầu hẳn là sẽ rất thuận tiện. Hắn mới sẽ không tại lúc này nói cái gì đạo lý, lưu lại người cầm đầu này đại thúc không giết tuyển chọn đối với người khác nổ súng. Tần Mục Dương đã sớm không phải cái kia Tần Mục Dương, chỉ cần có thể trấn nhiếp đối phương, hắn không quan tâm chính mình có phải hay không một cái lão lục. Đại thúc ánh mắt sau lưng Tần Mục Dương dạo qua một vòng, tựa hồ ước định Cao Phi bọn hắn chiến lực. Sau đó mới lưu lại tại trên người Tần Mục Dương. Nên nói không nói, cái này đại thúc xác thực rất có mị lực, vóc người mày rậm mắt to không nói, ánh mắt vô cùng sắc bén, tựa như có khả năng xem thấu nội tâm của ngươi, hơn nữa cả người khí chất cũng là loại kia không sợ hãi lù lù bất động cảm giác. Cũng may Tần Mục Dương trang bức cũng là trang hơn một năm, lập tức cũng là bưng một bộ thần bí khó lường cao thủ dáng dấp. Cao thủ cùng cao thủ ở giữa so chiêu, chính là lẫn nhau dò xét, đồng thời giữ im lặng. Đại thúc người đứng phía sau cùng Tần Mục Dương sau lưng đồng đội tại lúc này đều đã tiến vào một loại dương cung bạt kiếm trạng thái, chuẩn bị tùy thời nhảy lên đánh một trận. Chỉ cần hai vị lĩnh đội một lời không hợp, chờ chút liền sẽ có một trận huyết chiến. Cao Phi cùng Lâm Vũ tự giác chậm rãi rời đến Tần Mục Dương sau lưng, mười phần có ăn ý. Chương 642, là cái soái tiểu tử, chương 642, là cái soái tiểu tử. Tại Tần Mục Dương cùng đại thúc hai người quan sát lẫn nhau thời điểm, Cao Phi cùng bên cạnh đồng đội đã âm thầm đánh lên động tác tay, tựa hồ tại bàn bạc một hồi như thế nào cùng đối diện đánh nhau. Đương nhiên, là Cao Phi đơn phương thương lượng, bọn hắn căn bản nhìn không hiểu Cao Phi Lâm thời nghĩ ra được một bộ này động tác tay là có ý gì, cùng hỏa ảnh kết dấu tay giống như. Trong lòng bọn họ sắp muốn đánh nhau khẩn trương cùng kích động cảm xúc ngược lại là bị Cao Phi phen này thao tác bình phục lại. Tâm bình tĩnh đối đãi, không cần sợ. Người người đều ở trong lòng dạng này nhắc nhở chính mình. Cho dù là đối mặt đội ngũ cường đại hơn chính mình địch nhân, cũng không thể sợ. Tần Mục Dương nghĩ như vậy, cũng làm như thế. Mặt ngoài căn bản nhìn không ra hắn bất kỳ một tia lo âu và bối rối. Đối phương tựa hồ cũng không nóng nảy, một mực yên lặng đánh giá, cân nhắc. Tần Mục Dương đang chờ đối phương mở miệng. Trường hợp này phía dưới, người nào mở miệng trước liền là ai tâm lý chiến không có đánh qua, chịu không được áp lực. Giả câm vờ điếc không lên tiếng một bộ này, Tần Mục Dương tại đi học thời điểm lão sư đặt câu hỏi lúc liền đã học được. Tuyệt đối không lên tiếng, không trả lời, không chủ động nói chuyện. Thay vào đó đại thúc cũng là tương đối có định lực, căn bản không lên tiếng, bất động, như cái pho tượng, Tần Mục Dương đều lo lắng hắn quẹ một cái chân đến cùng có thể hay không tiếp tục đứng xuống đi. Nên nói không nói, cái này đại thúc quả thật có chút nhân cách bị lực, hắn có thể tại những người này bên trong làm cái nhân vật dẫn đầu, cũng không phải không có chút nào chỗ thích hợp, liền trước mắt phần này định lực chính là rất nhiều người cũng không sánh nổi. Tần Mục Dương tuy nói trong lòng loạn thất bát tao cảm xúc rất nhiều, lo lắng đối phương có địch ý sẽ buộc phát chiến đấu, lo lắng một hồi có thể có đàm phán mà đối phương đưa ra không hợp lý yêu cầu, lo lắng đồng đội thụ thương thậm chí mất đi tính mạng các loại. Nhưng hắn rất tình nguyện dạng này giằng co. Cái này có thể là Giang Viễn Phàm bọn hắn rút lui tranh thủ không ít thời gian không nói, giằng co không thương tổn một binh một tốt, cớ sao mà không làm. Nói không chừng đối diện hiện tại trong lòng biểu hiện cũng không bằng trên mặt bình tĩnh, đang yên lặng suy nghĩ Tần Mục Dương bọn hắn một chút cũng không có sợ hãi bộ dạng, có phải là có cái gì đón sát thủ, hoặc là năng lực chiến đấu vô cùng mạnh, có khả năng thất bại chính mình đội ngũ. Dù sao đối phương tuyệt đối không thể nào là đơn thuần hổ. Có thể còn sống đến bây giờ đội ngũ, không thể nào là lại mãng lại ngu ngốc đội ngũ. Liền xem như mãng, cũng tuyệt đối là có lực lượng cái chủng loại kia, không có khả năng ngu ngốc. Song phương lĩnh đội đều tại đỉnh lấy không nhỏ áp lực đối mặt với đối phương, song phương đội viên toàn bộ đều tinh thần căng cứng chờ đợi hết sức căng thẳng chiến đấu. Lý Minh Xuyên trong tay dần dần có mồ hôi chảy ra, đem nắm chặt đũa tay cầm đều làm ướt. Hắn quỷ đầu quỷ não thừa dịp mọi người không chú ý, tại y phục và táo cầm trên tay mồ hôi lau khô. Ngoa tạo, hai người này đến cùng đang làm gì? Cao Phi có chút không giữ được bình tĩnh, nói khẽ với Lâm Vũ nói, tiếp tục như thế đến thân đứng lên đi. Lâm Vũ hạ giọng trả lời, lão Tần tại cho lão Giang bọn hắn tranh thủ thời gian. Chúng ta phải nghiêm túc một chút. Cao Phi lập tức đứng thẳng người, đáp ý, một bộ thiếu đánh dáng dấp hiện ra không bỏ sót. Lúc này, một mực rằng có Tần Mục Dương cùng đại thúc hai người đột nhiên động, Cao Phi nhìn thấy đại thúc biểu lộ đột nhiên trở nên rất kỳ quái, đồng thời hướng về Tần Mục Dương đi tới. Cao Phi chỉ có thể nhìn thấy Tần Mục Dương cái hốc, nhìn không thấy nét mặt của hắn, nhưng gặp đại thúc đi tới, phía sau hắn người cũng là ngo ngoe muốn động, Cao Phi trực tiếp vùng cánh tay hô lên. "Lên a các huynh đệ, đừng sợ." Một bên hô hào một bên vẫy tay bên trong xà beng liền xuống tới. Cao Phi ý nghĩ cùng Tần Mục Dương vừa rồi nhất trí, đó chính là trường hợp này bên dưới có thể trước làm tới người nào trước hết đối với người nào hạ thủ, nhất định muốn đè xuống một cái đánh cho đến chết, bằng không bọn hắn không chiếm nhân số ưu thế, khó dịch bản. Khoảng cách Cao Phi gần nhất đương nhiên là cái kia đại thúc, Cao Phi trực tiếp xoay tròn ở trong tay xà beng liền quất tới. Chỉ thấy Tần Mục Dương tiến lên một bước đột nhiên đưa ra một cái tay dùng sức bắt lấy Cao Phi vung mạnh qua đến xà beng, một cái tay trực tiếp rời khỏi đại thúc trước mặt, làm ra muốn bắt tay tư thế. A. Cao Phi trực tiếp mơ hồ. Cho nên hai người nhìn nhau nửa ngày, là nghị hòa thành công, cũng không phải là muốn làm cung. Nếu là Lao Tần không có bắt lấy ta một côn này lời nói, có phải là liền xong đời. Cao Phi trực tiếp mồ hôi đầm địa. Hắn chậm rãi từ Tần Mục Dương trong tay rút về chính mình xà beng, lui về sau một bước. Sau đó hắn nhìn thấy Tần Mục Dương tay cùng đại thúc bắt tay. Triệu thúc. Tiểu Dương. Hai người đồng thời hướng về phía đối phương hô lên âm thanh. Cao Phi móc móc đầu, con dê nhỏ. Vậy ngươi có ăn hay không thảo a? Rất rõ ràng, vị đại thúc này vậy mà cùng Tần Mục Dương nhận biết, chỉ bất quá hai người bởi vì lâu dài không gặp mặt, lại thêm hơn một năm nay ác liệt sinh tồn điều kiện tàn phá, lẫn nhau tại hình dạng bên trên đều có một ít thay đổi. Triệu thúc ngươi như thế nào ở chỗ này? Tiểu Dương ngươi như thế nào ở chỗ này? Hai người lại là một trận trăm miệng một lời. Tiểu Dương a, mấy năm không gặp, dung mạo ngươi như thế xoáy khí, ta đều chưa từng thấy giống ngươi như thế đẹp trai tiểu tử. Nhìn thấy hai vị lĩnh đội như vậy quen thuộc đồng thời thân mật đứng chung một chỗ nói chuyện, song phương đội viên toàn bộ đều thở dài một hơi, trực tiếp trầm tĩnh lại. Hiện tại lại nhìn song phương biểu lộ, vừa rồi nghiêm túc tràn diện thật hoàn toàn là liệu diễn kỹ. Tần Mục Dương cùng đại thúc hai người hàn huyên quá trình bên trong, Tần Mục Dương không quên quay đầu nhắc nhở Lý Minh Xuyên đi tìm Lao Giang bọn hắn, nói cho bọn hắn nguy cơ giải trừ. Lâm Vũ cùng Lý Minh Xuyên đã đi. Cao Phi nói, hai người này vừa nhìn thấy Tần Mục Dương cùng đối phương bắt tay hàn huyên, liền biết không sao, một cái nhớ mong Trương Cẩn, một cái nhớ mong Hứa Mạn Thư, hai người đã sớm chạy không còn hình bóng. Bất quá trong chốc lát, Tần Mục Dương liền thấy bọn hắn trở về, bị một đám tráng hán áp lấy trở về. Đám này tráng hán số lượng cũng là mười mấy người, thoạt nhìn rất khó dây vào bộ dạng, Giang Viễn Phàm bọn hắn căn bản không phải đối thủ, còn tại thu dọn đồ đạc liền bị trực tiếp ép đến. Triệu thúc, đây là? Tần Mục Dương có chút không hiểu nhìn trước mắt đại thúc. Nhìn ta đã nói với ngươi đều quên, chúng ta là chia binh hai đường đi ra. Lúc đầu tính toán vây chặt các ngươi, kết quả ai biết các ngươi chia hai đội, chuyện này làm cho. Nhanh cho bọn hắn thả ra. Giang Viễn Phàm bọn hắn bị thả ra, Tần Mục Dương nhìn thấy Lý Thành Quân mặt đều sưng lên, Trương Cẩn thì là không ngừng nắm cổ tay của mình. Giang Viễn Phàm một cái chân tựa hồ có chút không ra sức được, nho nhỏ phản kháng một cái. Lý Thành Quân không thèm để ý chút nào nói. Trương Cẩn thì là dùng ánh mắt ưu oán nhìn một chút vừa rồi áp lấy chính mình cái kia chẳng hán, rất rõ ràng nàng biết hiện tại song phương biến thành bằng hữu mà không phải là địch nhân, nàng vừa vặn phản kháng bị thương tất cả đều là nhận không. Giang Viễn Phàm ngồi xổm xuống nuốt nuốt mắt cá chân, sưng lên. Hắn nói, dãy rủa thời điểm trèo chân. Ai nha ngươi nhìn, ngươi nhìn việc này huyên náo. A, đây không phải là Tiểu Giang sao? Tiểu Giang cũng ở đây. Đại thúc ngượng ngùng nói xong, đi lên phía trước lại cầm Giang Viễn Phàm tay. Giang Viễn Phàm sửng sốt một chút mới hô, đây là Triệu Thúc. Là ta là ta. Bao nhiêu năm không gặp, ngươi đều dài như thế cao, tuấn tú lịch sự. Đại thúc nhìn từ trên xuống dưới Giang Viễn Phàm, là cái soái tiểu tử. Ta liền chưa từng thấy ngươi như thế đẹp trai tiểu tử. Tần Mục Dương, chương 643, lão binh cố sự, chương 643, lão binh cố sự. Triệu Vĩnh Niên đẩy mặt tay náy nhìn một chút mọi người, ánh mắt trở lại Tần Mục Dương trên thân, ngươi là đám hải tử này lão đại. Mọi người niên kỷ ở trong mắt Triệu Vĩnh Niên, xác thực chỉ có thể gọi hải tử, dù sao đối phương là cùng phụ thân mình không sai biệt lắm tuổi tác. Không phải lão đại, chính là một cái lĩnh đội. Tần Mục Dương khiêm tốn xua tay, đều là bằng hữu ta, chúng ta đều là bình đẳng. Triệu Vĩnh Niên gật đầu, ta liền thích các ngươi loại này giảng nghĩa khí người trẻ tuổi, thế đạo này còn có thể một mực đoàn kết cùng một chỗ. Các ngươi đây là từ chỗ nào trốn ra được, lại muốn đi chỗ nào? Tần Mục Dương bọn hắn một thân rách tung tóe, cứ việc cùng nhau đi tới bọn hắn tại Chu Giá vệ sinh giáo dục cùng Giang Viễn Phàm bệnh thích sạch sẽ giáo dục phía dưới đã rất chú trọng người tình trạng vệ sinh, có thể đối so Triệu Vĩnh Niên bọn hắn đội ngũ, vẫn là lộ ra giống chạy nạn người. Bất quá bọn hắn bản thân chính là đang chạy nạn, nói ra không mất mặt. Từ Bắc Sơn thị chạy trốn tới nơi này, cái kia đã có thể xem như là một loại anh hùng sự tích. Tần Mục Dương há to miệng, cuối cùng chỉ nói câu, nói rất dài dòng. Chúng ta là tính toán đi ấm áp một chút địa phương. Triệu Vĩnh Niên tay tại Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm trên bả vai các vỗ một cái, ra hiệu thân mật cùng gặp mặt hưng phấn, sau đó nói ra, nói rất dài dòng không quan hệ, hiện tại các ngươi có lẽ có rất nhiều thời gian cùng ta chậm rãi nói. Ngươi bằng hữu bị thương, còn có Tiểu Giang chân này. Dù sao ta nói là cái gì đều không cho các ngươi đi, cùng ta đi chúng ta doanh địa à, ta tại nơi đó coi như nói lên được mấy câu, lưu các ngươi những người này không thành vấn đề. Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm liếc nhau. Hiện nay tình huống này, bọn hắn nhưng thật ra là không muốn lưu lại, bọn hắn từ khi đi theo Lưu Tử Vi đám người kinh lịch virus lan tràn sự kiện kia về sau, liền đã quyết định chủ ý vô luận như thế nào đều muốn đi đến phương Nam, tuyệt đối không bỏ dở nửa chừng. Cứ việc về sau trên đường vừa đi vừa nghỉ chậm trễ không ít thời gian, nhưng vậy cũng là tình có thể hiểu, đều là bởi vì đồng đội sinh bệnh hoặc bị thương mà lưu lại. Triệu Vĩnh Niên ý tứ này là bọn hắn có thể hoàn toàn lưu tại cái kia doanh địa sinh hoạt, không cần lại tiếp tục lên đường buôn ba. Tần Mục Dương ở trong mắt Giang Viễn Phàm nhìn thấy cự tuyệt, đại khái chính là cái này dừng lại đoán chừng lại phải chậm trễ không ít thời gian, sinh ra không ít là không phải là. Nhưng Tần Mục Dương túi đầu nhìn một chút Giang Viễn Phàm chân. Mắt cá chân hắn đã sưng lên đi, tiếp tục đi lên phía trước căn bản không có khả năng, ngoại trừ dừng lại nghỉ ngơi, trừ phi trên đường đi đều có người cong hắn mới được. Cái khác đồng đội trên thân điểm này vết thương nhỏ ngược lại là không ảnh hưởng đi bộ, Giang Viễn Phàm chân sắc thực có lẽ thật tốt dưỡng dưỡng. Tần Mục Dương suy nghĩ hắn cùng Triệu Thúc xem như là tương đối thân cận, dù sao hắn cùng phụ thân mình làm rất nhiều năm bằng hữu, hơn nữa quê quán cũng đều là sát bên, là cái nhiệt tình người chính trực, hơn nữa còn là cái xuất ngũ lao binh. Giang Viễn Phàm đại khái là cảm thấy cùng Triệu Thúc không quá quen thuộc, cho nên mới muốn cự tuyệt. Kỳ thật bọn hắn hoàn toàn có thể dừng lại tại Triệu Vĩnh Niên nói trong doanh địa nghỉ ngơi cái 2-3 ngày, đem lão Giang chân dưỡng tốt lại tiếp tục đi, Triệu Vĩnh Niên đến lúc đó nhiều lắm là giữ lại một cái, không có khả năng đem bọn hắn giam lại không cho đi. Quyết định cái chủ ý này, Tần Mục Dương nhìn chằm chằm Giang Viễn Phàm cự tuyệt bên trong mang một điểm ánh mắt nghi hoặc nói, cái kia đi, vậy liền đi theo Triệu Thúc đi bọn hắn doanh địa tính dưỡng mấy ngày, thuận tiện ta cùng Triệu Thúc còn có rất nhiều lời muốn nói. Nói không chừng cái này xuất ngũ đại thúc biết không ít chuyện đâu. Hắn từ quê quán chạy đến nơi đây, Tần Mục Dương cảm giác hoàn toàn có thể hỏi thăm một chút chính mình phụ mẫu thông tin, còn có địa phương khác đến cùng là tình huống như thế nào. Triệu Vĩnh Niên gọi hắn đội ngũ bên trong người đến con Giang Viễn Phàm, thế nhưng bị Giang Viễn Phàm cự tuyệt. Giang Viễn Phàm u oán nhìn Tần Mục Dương một cái, để Cao Phi đem hắn đeo lên. Mấy chục người đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng màu trắng kiến trúc phương hướng đi, Tần Mục Dương cảm giác lúc này liền tính đến một hỏa toa xe dọn bì cũng có thể nhẹ nhõm đánh ngã. Triệu Vĩnh Niên thủ hạ những người này nhìn qua cũng không phải loại kia yếu đuối, mỗi một cái đều là sức chiến đấu 10 phần. Không phải vậy Giang Viễn Phàm bọn hắn vừa rồi không có khả năng âm thanh đều không có phát ra liền bị đánh ngã mang tới. Bọn hắn là ít có kẻ khó chơi, xem như là Tần Mục Dương ở trên đường gặp qua xếp hạng trước nhất đội ngũ. May mắn cũng coi là một nửa người mình, có Triệu Thúc cái này người quen biết làm bọn họ lao đại, không cần lo lắng song phương sẽ thật làm lên. Trên đường đi Tần Mục Dương có chuyện nói thẳng, hỏi rất nhiều vấn đề, hiểu rõ một chút Triệu Vĩnh Niên tình huống, thế mới biết Triệu Vĩnh Niên căn bản không phải dọn bị buộc phát sau đó từ quê qua tới, mà là cũng sớm đã tại cái này tòa thành thị. Triệu Vĩnh Niên cùng Tần Mục Dương nói chuyện thời điểm, Cao Phi, Lý Thành Quân bọn hắn đều theo thật sát bên cạnh nghe lấy, cấp thiết muốn biết rõ ràng tình huống trước mắt. Dù sao tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện chính mình tại dã ngoại hoang vu bị một đám người xa lạ đè xuống, hơn nữa người xa lạ lao đại vậy mà cùng chính mình lĩnh đội nhận biết, đồng thời tựa hồ giao tình không cạn bộ dạng, cái này để bọn hắn đều rất hiếu kỳ. Cao Phi người này đến điên, không có mấy phút liền đã đi theo Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm Triệu Thúc gọi lên, đem Triệu Vĩnh Niên dô đến thật vui vẻ. Hắn thậm chí lo lắng Triệu Vĩnh Niên quẹ một cái chân không tiện, giật dây Lâm Vũ đi cùng hắn, cuối cùng bị cự tuyệt. Nhưng bởi vậy bọn hắn biết Triệu Vĩnh Niên chân kỳ thật đã quẹ rất nhiều năm. Triệu Vĩnh Niên là Tần Mục Dương bọn hắn cùng thôn người, hai nhà khoảng cách đi bộ không cao hơn 10 phút đồng hồ. Triệu Vĩnh Niên khi còn bé cùng Tần Mục Dương có phụ thân là rất tốt ca môn, bất quá về sau một cái đi làm binh, một cái lưu tại nông thôn nghề nông. Nhiều năm về sau, Triệu Vĩnh Niên trở về, từ một cái nhảy nhót tưng bừng thiếu niên biến thành một cái quẹ một cái chân đại thúc. Hắn là tại thi hành nhiệm vụ thời điểm bị thương, cho nên sau khi trở về sinh hoạt không có trôi qua rất bi thảm. Nhưng hắn người này vô cùng thích hay làm việc thiện, tiền của mình thiên nữ tán hoa toàn bộ tiêu xài, cái gì cho trong thôn sửa đường a, cho lão nhân xem bệnh a, cho hải tử mua sách bản a. Tần Mục Dương khi còn bé thỉnh thoảng liền đi chỗ của hắn đi một vòng, cũng là bởi vì Triệu Vĩnh Niên thiện lương, hắn thường xuyên lén lút cho Tần Mục Dương mua đồ chơi, thậm chí cho hắn một điểm tiền tiêu vặt, căn dặn Tần Mục Dương dù sao cũng đừng đem việc này nói cho bà của mình. Triệu Vĩnh Niên dùng chính mình tích góp nuôi sống rất nhiều người, chính mình lại rơi vào một người cô đơn, không có nàng dâu, không có hài tử, ở vắng ngắt phòng ở, bởi vì chân tổn thương cũng không có công tác giết thời gian. Hai năm trước trong thôn có người đột phát phát tài, nghĩ đến Triệu Vĩnh Niên người này tương đối đáng tin cậy, liền hỏi hắn có nguyện ý hay không cùng một chỗ kiếm tiền. Triệu Vĩnh Niên không muốn kiếm tiền, chỉ muốn tìm thanh nhàn công tác, mỗi ngày cùng người tiếp xúc một chút, cuối cùng quyết định đi theo cái này cùng thôn người đi hắn trong xưởng làm bảo an. Nói là bảo an, kỳ thật chính là ngồi ở chỗ đó ấn một cái chốt mở cửa chốt, liền tuần tra đều không cần, việc này nhân gia đặc biệt mời người khác tới làm. Nói cho cùng chính là cảm thấy Triệu Vĩnh Niên người này là người tốt, muốn cho hắn một chút báo đáp, lại sợ hắn không linh tỉnh, cho nên dùng loại này biện pháp. Zombie bộc phát sau đó, Triệu Vĩnh Niên bằng vào chính mình năng lực cùng uy tín, cấp tốc đem trong xưởng thân thể khỏe mạnh đám người toàn bộ đều tập hợp đến cùng một chỗ, như kỳ tích sống sót. Chương 644, màu trắng kiến trúc, chương 644, màu trắng kiến trúc. Theo Triệu Vĩnh Niên nói, hắn tại tập kết xưởng bên trong tinh trắng lao lực về sau, liền lấy nhà máy làm cứ điểm tại nơi đó tiếp tục sinh sống, dần dần lại gặp cái khác người sống sót. Bọn hắn đội ngũ càng ngày càng cường đại, nhưng nhà máy dù sao tại thành khu phụ cận, nhân khẩu tụ tập quá nhiều, tới quấy rầy zombie cũng nhiều. Về sau bọn hắn không thể không rời khỏi nhà máy, đổi mấy chỗ cứ điểm, mới yên ổn tại cái này màu trắng kiến trúc nơi này. Làm Tần Mục Dương bọn hắn hỏi cái này màu trắng kiến trúc là cái gì lúc, Triệu Vĩnh Niên cùng hắn những cái kia các đồng đội toàn bộ đều đối với cái này ngậm miệng không nói. Ai biết được, dù sao có thể còn sống sót chính là. Đây là Triệu Vĩnh Niên nhìn Tần Mục Dương bọn hắn thần sắc, cuối cùng bổ cứu nói câu nói này. Tần Mục Dương bởi vậy liền biết, cái này thúc thúc tuy nói là phụ thân mình hảo huynh đệ, nhưng tuyệt đối không phải huynh đệ của mình, có một số việc hắn là sẽ không biết gì nói đấy. Thậm chí hỏi một chút doanh địa tình huống, hắn cũng chỉ là nói doanh địa rất tốt, rất nhiều người, phân công rất rõ ràng, không lo ăn uống loại hình, cụ thể một chút cũng không có nhắc lên. Ở trong đó bao hàm có chừng bọn hắn đối Tần Mục Dương đám người vẫn là có nhất định cảnh giác, cùng với Triệu Vĩnh Niên không phải doanh địa cao nhất người phụ trách, đoán chừng không dám tùy tiện lộ ra những vật này. Tần Mục Dương có khả năng lý giải. Hắn cũng có thể xác định Triệu Vĩnh Niên đối hắn là không có ý xấu, Triệu Vĩnh Niên người này là tình nguyện chính mình chết cũng muốn cứu người khác người. Triệu Vĩnh Niên phía trước có thể là vì cứu trong thôn rơi xuống nước nhi đồng, chính mình tại trong sông phiêu mấy cây số cái chủng loại kia người. Triệu Vĩnh Niên loại này nguyện ý trả giá tính mạng của mình người, không quản xã hội biến thành bộ dạng gì, không quản thế giới đáng sợ đến cỡ nào, đều sẽ một mực kiên định bản tâm của mình. Tần Mục Dương từ Triệu Vĩnh Niên nơi này không chiếm được cái gì tin tức hữu dụng sau đó, ngược lại lại đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Vĩnh Niên người bên cạnh. Đáng tiếc bọn hắn miệng so Triệu Vĩnh Niên càng chặt, làm động tác chọc cười có thể, phàm là hỏi tới một chút điểm mấu chốt, liền ấp úng hoặc là nói sang chuyện khác. Không thể không nói những người này đều là người thông minh, cũng là gặp qua sóng to gió lớn, hiểu được như thế nào quản được miệng của mình, cũng hiểu được thế nào từ Tần Mục Dương khách sáo sáo lộ bên trong thoát ra tới. Tần Mục Dương quay đầu nhìn Giang Viễn Phàm nhiều lần, phát hiện Giang Viễn Phàm căn bản là không có mở miệng khách sáo ý tứ, ngược lại là rất chân thành cùng Triệu Vĩnh Niên hàn huyên, sau đó nâng một chút Triệu Vĩnh Niên chuyện năm đó dấu vết, có một loại tận lực ca ngợi hương vị. Chẳng biết tại sao, Tần Mục Dương ở trong mắt Giang Viễn Phàm nhìn thấy xem thường, phản phất tại nói đầu óc hắn không dùng được giống như. Bị Giang Viễn Phàm xem thường đầu óc không linh hoạt không phải một hai lần, Tần Mục Dương đã thành thói quen. Ở trong mắt Giang Viễn Phàm, có mấy cái người là đầu óc tốt dùng. Đi theo Triệu Vĩnh Niên đội ngũ, bọn hắn đi xuống cái kia thật dài dốc thoải, đi tới màu trắng kiến trúc trước mặt. Đứng tại sườn núi nhìn lên phía dưới là một tòa to lớn rộng lớn kiến trúc, giống như một tòa cỡ nhỏ thành thị, đến trước mặt ngược lại là cảm thấy chỉ là rất bình thường một chút phong ốc. Đại khái là bởi vì những kiến trúc này chỉnh thể đều không cao, chỉ là loại kia mấy tầng lầu nhỏ xen vào nhau, hơn nữa bên ngoài còn có tường rào vây quanh, đột nhiên liền có vẻ hơi hẹp hòi. Tường rào cửa ra vào thiết lập chẳng gác, loại kia khung sắt hẳn một cái thật cao phòng nhỏ, đứng tại phía dưới có khả năng nhìn tới bên trong có bóng người tại hoạt động, đại khái là có tầm 2-3 người ở bên trong canh gác. Như vậy, nếu như nơi xa có zombie hoặc là sinh vật gì tới gần, phía trên có khả năng thấy rất rõ ràng, tại chỗ rất xa liền sẽ bị phát hiện. Chạm gác người túi đầu nhìn thoáng qua phía dưới, cũng không nói lời nào, Tần Mục Dương kết luận Triệu Vĩnh Niên đoán chừng tại cái này doanh địa địa vị không cao, không phải vậy đối phương cao thấp phải hỏi đợi hắn một tiếng. Chạy qua chạm gác vị trí liền đến đại môn, cùng tường rào đồng dạng bị tẩy thành màu trắng cánh cổng kim loại, thấy không rõ bên trong bộ dạng, nhưng tựa hồ người ở bên trong từ nơi nào quan sát được bên ngoài có người tới gần, lại có lẽ là chạm gác dùng cái gì biện pháp thông báo. Bọn hắn khẽ rửa gần cửa kim loại, cửa liền bị người ở bên trong kéo ra. Người mở cửa ngây ngô nhìn qua Triệu Vĩnh Niên nở nụ cười, kêu một tiếng lớp trưởng. Tần Mục Dương chú ý tới gần như mọi người đối Triệu Vĩnh Niên xưng hô đều là lớp trưởng, hắn có chút hoài nghi những người này có lẽ là Triệu Vĩnh Niên đã từng chiến hữu, hoặc là đồng dạng là quân nhân loại hình. Đương nhiên, cũng có thể chính là gọi chơi. Từ đi theo Triệu Vĩnh Niên đám người này dáng người đến xem, có mấy cái xác thực rất giống là quân nhân. Triệu Vĩnh Niên không nóng không lạnh cùng mở cửa người hàn huyên vài câu, bày ra một loại nghiêm túc tư thái, liền cùng vừa rồi hắn nhìn thấy Tần Mục Dương còn không có nhận nhau thời điểm cái chủng loại kia cảm giác rất giống. Hàn huyên sau đó mọi người tiếp tục đi vào trong, bên trong còn có một cái cửa kim loại, cánh cửa này là chính bọn họ mở ra. Mở cửa trước nhìn thấy chính là một đầu rộng lớn thẳng tắp con đường, hai bên đường chất đầy loại kia hàng rào sắt, nếu có zombie công phá phía trước hai cánh cửa, như vậy những này hàng rào sắt di động đến giữa đường còn có thể ngăn cản zombie một đoạn thời gian, đồng thời rất thuận tiện đứng tại hàng rào sắt bên trong đối phó zombie. Bất quá muốn công phá phía trước hai phiến đại môn cũng không dễ dàng, có thể nói nơi này là vững như thành đồng, nếu như zombie không theo nội bộ buộc phát lời nói. Dọc theo thẳng tắp đường quốc lộ đi lên phía trước, có thể nhìn thấy hai bên đều là loại kia màu trắng kiến trúc, thoạt nhìn rất giống như là bình thường tòa nhà văn phòng loại hình. Nơi này không có một chút chiêu bài hoặc là văn tự vết tích, để người khó có thể lý giải được đây rốt cuộc là làm cái gì địa phương. Khẳng định không phải cái gì ảnh thị thành xây thành dạng này là sẽ lô vốn. Không nhìn thấy có bóng người, thế nhưng có thể nghe đến cách đó không xa có người tại hoạt động âm thanh, hơn nữa nhân số còn không ít bộ dạng. Như thế năm nhất cái địa phương bọn hắn có khả năng chiếm xuống đến, nhân số chắc chắn sẽ không có ít. Tần Mục Dương ngẩng đầu tùy tiện quan sát một chút, phát hiện khắp nơi đều là camera, chỉ bất quá bây giờ những này camera đã không làm việc. Tại zombie buộc phát tiến lên vào nơi này, chẳng phải là giống tùy thời bị giám thị đồng dạng. Triệu Vĩnh Niên bọn hắn mang theo Tần Mục Dương đám người tiến vào một tòa màu trắng lầu nhỏ, bên trong là rất rộng rãi một cái không gian, phân loại trưng bày rất nhiều thứ. Tỷ như treo ở cùng một chỗ cùng màu hệ áo giáp kịp, trông chất tại một đống ống thép, dựa vào tường chỉnh tề bày ra xẻng, một chút công cụ các loại. Triệu Vĩnh Niên bọn hắn phân biệt đem vũ khí của mình cùng mang theo người đồ vật phân loại bày ra tốt, cái này mới chậm rãi tản ra, chỉ còn lại Triệu Vĩnh Niên một người đối mặt với Tần Mục Dương bọn hắn. "Mẹ, đồ đạc của chúng ta cũng cần thả sao?" Tần Mục Dương thử thăm dò hỏi một câu. "Không cần. Những này chỉ là dùng chung đồ vật. Vật phẩm tư nhân chính mình mang tốt chính là. Bất quá vũ khí một loại, tại chỗ này hoạt động thời điểm không thể tùy tiện lấy ra." Triệu Vĩnh Niên nói. Nghe vào cái này đối phương còn rất hài hòa, Tần Mục Dương bọn hắn lần đầu nhìn thấy loại này tiến doanh địa không cần không thu đồ vật, cảm giác có chút mới lạ. Bọn hắn vốn cho rằng tiếp xuống Triệu Vĩnh Niên khả năng sẽ mang theo bọn hắn đi gặp doanh địa lão đại loại hình, không nghĩ tới Triệu Vĩnh Niên trực tiếp mang theo bọn hắn đến một tòa hơi có chút xa xôi lầu nhỏ nơi đó, cho bọn hắn an bài một cái chỗ ở. Chương 645, kỳ quái doanh địa, chương 645, kỳ quái doanh địa. Cái này doanh địa cùng Tần Mục Dương bọn hắn đã thấy hoàn toàn không giống. Bọn hắn không có bị hỏi thăm, không có bị mất bất kỳ vật gì, càng không có bị cấm chỉ đi chỗ nào. Triệu Vĩnh Niên chỉ là bàn giao bọn hắn ra ngoài không muốn tùy thân mang theo vũ khí, đến chút đi nhà ăn mua cơm, sau đó liền nói chính mình có việc rời đi, để bọn hắn tự mình an bài. Hắn vừa rời đi, đại gia liền vây tại một chỗ nói cái này địa phương có thể hay không có vấn đề gì, dù sao trên đường đi bọn hắn đều không thể cậy mở Triệu Vĩnh Niên miệng, làm rõ ràng nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tần Mục Dương ngẩng đầu nhìn Giang Viễn Phàm, đại gia liền đem ánh mắt ném đến Giang Viễn Phàm trên thân. "Lão Giang, ngươi trên đường đi cũng không nói nghĩ biện pháp hỏi một chút. Liền ngươi bộ kia lời nói năng lực, hắn còn không vài phút giao phó." Cao Phi nói. Giang Viễn Phàm dùng ánh mắt thương hại nhìn Cao Phi một cái, "Ngươi bây giờ không phải có thể tự do hoạt động sao? Chính ngươi đi xem một chút liền biết." Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, "Đúng à, hiện tại bọn hắn có thể tùy tiện tự do hoạt động, làm gì cần phải từ Triệu Vĩnh Niên trong miệng hỏi, trực tiếp tự mình đi nhìn chẳng phải sẽ biết." Sau đó bọn hắn liền nghe đến Giang Viễn Phàm nói ra, bất quá ta không đề nghị các ngươi khắp nơi đi dạo nhìn khắp nơi, chúng ta không ở nơi này đợi lâu, cho nên cũng không có cần phải đem nơi này giải thấu triệt, vạn nhất nơi này thật sự có thứ gì không nên chúng ta nhìn thấy bị nhìn thấy, sự tình liền không có tốt như vậy thu chẳng. Triệu Vĩnh Niên là cái người tốt, hắn sẽ không hại chúng ta, chờ ta chưa khỏi vết thương, qua hai ngày liền đi. Giang Viễn Phàm tiểu nói này, tất cả mọi người bỏ đi muốn khắp nơi tùy tiện nhìn xem suy nghĩ, cho dù Triệu Vĩnh Niên nói qua bọn hắn có thể khắp nơi nhìn xem. Vạn nhất thật chạm đến cái gì không ổn sự tình, đến lúc đó đi không nổi, cũng là một loại phiền phức. Nếu lão Giang đều nói Triệu Vĩnh Niên là người tốt, sẽ không hại bọn hắn, vậy liền nghe lão Giang chính là. Tần Mục Dương kỳ thật tại tiến vào nơi này sau đó liền đã suy nghĩ minh bạch Giang Viễn Phàm suy nghĩ. Tuy nói đối nơi này hiếu kỳ, nhưng hắn cũng đã bỏ đi khắp nơi nhìn xem tâm. Triệu Vĩnh Niên rất nhiều lời đều không muốn nhiều lời, chính mình cũng không có cần phải cưỡng cầu, liền làm chưa từng gặp qua hắn là được rồi. Hai ngày này ở chỗ này còn có thể hào hào thư giãn một tí, không cần lo lắng ban đêm ngủ ở chỗ nào, không cần lo lắng không có cơm ăn. Đại gia chỉ là tại Triệu Vĩnh Niên cho bọn hắn an bài chỗ ở đi lòng vòng. Đây là một tòa tầng 3 lầu nhỏ, bất quá thông hướng trên lầu cầu thang bị khóa lại, chỉ có tầng 1 có thể hoạt động. Mà lại là chỉ có tầng 1 hai cái gian phòng có thể hoạt động, đó là Triệu Vĩnh Niên ở ngay trước mặt bọn họ dùng chìa khóa mở ra hai cái gian phòng, tầng 1 còn lại gian phòng cũng đều là khóa lại, ngoại trừ cuối hành lang có một cái bồn rửa tay cùng không cách nào khóa lại nhà vệ sinh. Hai cái này gian phòng đem đảm đương bọn họ tiếp xuống hai ngày phòng ngủ cùng hoạt động phòng. Trong phòng có rất nhiều giản dị giường, ngủ bọn hắn cái này hơn 10 cái người ngược lại là dư xài, hơn nữa còn có thể nam nữ tách ra nghỉ ngơi, để các nữ sinh có một ít thuộc về mình không gian. Cứ việc các nữ sinh chỉ có 3 người, hơn nữa trong đó hai cái còn đang yêu đương, nhưng trường kỳ cùng các nam sinh đồng dạng màn trời chiếu đất, nam nữ không phân hôn hợp lại cùng nhau, bất luận là người nào đều muốn có một chút thuộc về mình không gian. Liền các nam sinh đều cảm thấy chính mình bình thường tại nữ sinh trước mặt có chút thu lại, hoàn toàn không bung ra, lúc này cần một cái chỉ có nam sinh không gian hảo hảo bung lỏng một chút căng cứng thần kinh. Nam sinh nữ sinh tách ra, riêng phần mình đi gian phòng chỉnh lý lại chính mình đồ vật. Nhà này lầu nhỏ đại khái là cái gì tạp vật lầu loại hình, không làm rõ ràng được nó cụ thể tác dụng, nhưng từ trên mặt đất cho bụi trồng chất gì đó đến xem, nơi này không phải Triệu Vĩnh Niên bọn hắn thường đến địa phương, đoán chừng thuộc về là doanh địa chưa khai thác khu vực. Doanh địa quá lớn, cũng không thể tất cả lầu tất cả gian phòng đều dùng tới. Hơi thu thập một chút vệ sinh, bọn hắn vẫn là đi ra khỏi phòng, cũng không tính thâm nhập hiểu rõ nơi này, chỉ là tùy tiện đi một chút nhìn. Giang Viễn Phàm bởi vì chân nguyên nhân lưu tại trong phòng, Trương Cẩn cũng không có đi ra, cổ tay của nàng bị thương, chỉ muốn ngồi bất động, Lý Minh Xuyên lưu lại bồi hắn. Những người còn lại đi theo Tần Mục Dương trùng trùng điệp điệp đi ra lầu nhỏ. Sau khi ra ngoài đụng phải vài nhóm thuộc về cái này doanh địa người, có nam có nữ, trẻ tuổi có, cũng có đã có tuổi. Từ đại gia tinh thần diện mạo đến xem, bọn hắn tựa hồ trôi qua rất không tệ, không có mặc giống Tần Mục Dương bọn hắn dạng này bẩn thỉu y phục, cũng không có một bộ đói bụng đến không được hình dạng. Tuy nói từng cái đều tương đối gầy, nhưng không hề chật vật. Bọn hắn nhìn thấy Tần Mục Dương đám người không có chút nào kinh ngạc, thậm chí ánh mắt đều không tại Tần Mục Dương trên người bọn họ lưu lại bao lâu, cũng không nói chuyện, trực tiếp liền đi tới, biểu hiện có chút bình tĩnh, cũng có chút lãnh mạc. Tình huống như thế nào, chúng ta như thế không được hoan nên sao? Lý Thành Quân lắc lắc chính mình chống rông tay áo, tốt xấu ta là dương quá, con mắt đều không tại trên người ta lưu lại một giây sao? Còn có ta mặt này. Lý Thành Quân trên mặt có chút sưng thấy, đó là phía trước bị Triệu Vĩnh Niên đồng đội đả thương, theo lý thuyết hẳn là sẽ có người nhìn mặt hắn. Tần Mục Dương cùng ánh mắt của Chu Giã đều tại trên người Lý Thành Quân quét một cái, hai người bọn họ đều hiểu Lý Thành Quân ý tứ. Giống Lý Thành Quân loại này thiếu một đầu cánh tay người, là cái người bình thường đoán chừng đều sẽ nhìn nhiều, ngượng ngùng trực tiếp nhìn cũng sẽ lén lút nhìn một chút, nhưng những người kia vậy mà nhìn như không thấy. Cho nên bọn hắn nhìn không thấy nhưng thật ra là giả vờ, nếu không không có khả năng không nhìn Lý Thành Quân. Cái này liền có ý tứ, vì cái gì phải làm bộ không nhìn thấy người khác? Là vì cái này doanh địa người sống sót quá nhiều lẫn nhau không quen biết, đại gia chạm mặt sẽ thật giống người xa lạ, còn là bởi vì những người này bị dặn dò qua không thể cùng mới tới người trò chuyện, lại hoặc là cái này doanh địa bầu không khí chính là như vậy. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng đại gia thương lượng phía dưới, vẫn cảm thấy trở thành vô sự phát sinh tốt nhất. Tận khả năng ít gây chuyện, tận khả năng bất làm tham dự cái này doanh địa sự tình. Tại phụ cận tùy tiện đi xuống, bọn hắn liền lập tức minh bạch vì cái gì Triệu Vĩnh Niên cũng không có căn dặn không cần loạn đi loại hình, bởi vì cái này địa phương đại đa số đường quốc lộ cùng phong ốc đều bị bắt đầu phong tỏa, không phải một cái khóa lớn cân nhắc khóa lại, chính là một chút chướng ngại vật trên đường đem đường đóng kín. Đương nhiên, những này chướng ngại ngươi nếu là muốn cưỡng ép vượt qua cũng được, bọn họ không hề kiên cố, chỉ là căn bản không cần như thế. Tần Mục Dương nhìn thấy có một đầu bị phong tỏa đường quốc lộ đầu kia vậy mà còn có số lớn người tại hoạt động, phỏng đoán những người này khả năng là có đặc quyền, hoặc là trắng trợn không tuân quy củ, hắn không có nhìn nhiều, cũng không có nói cho đại gia. Một đường đi đến Triệu Vĩnh Niên nâng lên nhà ăn, phòng ăn đại môn bên trên đồng dạng mang theo khóa, nhưng bọn hắn nghe đến bên trong có người tại hoạt động, tựa hồ tại nấu cơm loại hình. Xem ra không đến lúc đó ở giữa nơi này là sẽ không mở cửa. Bọn hắn rời đi nhà ăn lúc, lại gặp mấy người, cũng là muốn trước thời hạn đến phòng ăn. Những người này trực tiếp tại cửa phòng ăn ven đường ngồi xổm xuống, đại khái muốn một mực chờ đến nhà ăn mở cửa, cái này không hiểu để Tần Mục Dương nhớ tới sân trường sinh hoạt. Có đôi khi tan học quá sớm, nhà ăn còn không có mở cửa, bọn hắn chính là như vậy chờ ở cửa phòng ăn.